Chương 10843. Ta còn không có thua. Chương 10843. Ta còn không có thua. Ma Phi Thiên lại ra tay, đánh cắp tinh không thần tộc quyền hành, trở thành cực đạo ma tôn, trấn áp thống lĩnh hết thảy hỗn độn tiên ma, thậm chí liền trước kia tinh không thần tộc thần thánh huyền bí, hắn cũng có thể nắm giữ, thánh ma song tu, hoành ép nhất thế ở đây khán giả, thấy Ma Phi Thiên bất hủ phong địa, đều bị rung động thật sâu. Bất hủ phong địa bên trên ghi lại vinh quang chuyện xưa, mãnh liệt kích thích bọn hắn, không ít người trong lòng sinh ra kinh khủng run rẩy, phản phất đã bị Ma Phi Thiên trấn áp, muốn túi đầu hướng Ma Phi Thiên thần phục. Này bất hủ phong địa áo nghĩa, bản thân liền ẩn chứa trấn áp thiên hạ tư tưởng, Ma Phi Thiên chế tạo như thế vĩ đại kỳ quan, là vì trấn áp thiên địa chúng sinh, đăng cơ chúa tể, ngạo thị thương khung. Bất hủ phong địa như thế vĩ đại kỳ quan, hắn tự nhiên còn không có hoàn toàn rèn đúc thành công, nhưng bây giờ chỗ hiện ra bất hủ uy áp, cũng đủ để rung động lòng người. Liên Diệp Thần, tại quan xem Ma Phi Thiên bất hủ phong địa thời điểm, cũng cảm nhận được trận trận to lớn trùng kích, may mắn hắn đạo tâm cứng cỏi, cũng không có bị áp chế. Thiên nữ tiểu khu run rẩy, tại bất hủ phong địa mãnh liệt uy thế áp chế dưới, nàng đạo tâm xuất hiện to lớn lay động, xoẹt một tiếng, nàng băng hoàng thánh điện cũng nhịn không được nữa, hóa thành lưu quang từ tiêu tán. Thiên nữ, ngươi thua, hắc hắc. Ma Phi Thiên giữ tận cười rộ lên, hỗn độn thiên ma tư thái, biểu lộ ra đến cực hạn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, diện mạo xấu xí giữ tận và mèo, thân thể không ngừng nhỏ xuống lấy dơ bẩn sền sệt hắc lục chất lỏng, toàn thân mang theo hư thối hôi thối, mãnh liệt một cái là mình, liền vọt tới thiên nữ trước mặt, tay cầm hướng thiên nữ cổ chụp tới. Ta còn không có thua. Thiên nữ tầm mắt phát lạnh, đầu ngón tay nâng lên, ngón tay ngoắc ra một cái, vừa mới rớt xuống đất thần chu thiên kiếm, hưu một tiếng bắn ra dâng lên, như là cỗ sao băng xẹt qua một đạo hoa lệ độ cong, chém về phía Ma Phi Thiên đầu. Ma Phi Thiên chỉ cảm thấy dùng cả mình kéo tới, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải thoát ra lui lại né tránh. Thiên nữ gương mặt tái nhợt, miễn cưỡng chống đỡ kiếm đứng vững thân thể. Ma Phi Thiên lắc lắc đầu nói, ha ha, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thì có ích lợi gì? Thiên nữ không có để ý Ma Phi Thiên lạnh nói niệm ai, yên lặng đem kiếm cắm trên lôi đài. Ông một tiếng, một cỗ thần thánh hào quang dâng trào mà ra, một tòa màu trắng tinh tế đàn, chậm rãi tại thiên nữ dưới chân hiện hiện. Chân lý tế đàn, thiên đạo ở trên, tuyên cổ chân lý, ban thưởng ta phúc phận. Thiên nữ nhẹ nhàng ngâm sướng, tế đàn kia nở rộ vô tận phát sáng, vô số thần thánh ký tự đang lưu chuyển, rất nhiều mọc ra cánh tiểu tiên linh, tại tế đàn bốn phía bay lượn, ngâm sướng ra sử thi bài hát ca tụng. Thiên nữ, không thể. Nhìn thấy tòa tế đàn này xuất hiện, nhìn trên đài nguyên thiên đế, đúng là kinh dị đứng người lên, lớn tiếng quát dừng. Ma Phi Thiên nhìn thấy thiên nữ dưới chân tế đàn xuất hiện, biểu lộ cũng là lộ ra một vẻ nghiêm nghị, cười hắc hắc nói, là nguyên thiên đế đỉnh phong áo nghĩa, chân lý tế đàn. Ta nghe nói chân lý tế đàn có chín tế, tiểu thiên tế, lớn thiên tế, chúng sinh tế, tuyệt tình tế các loại, mỗi một tế đều phải bỏ ra cực lớn đại giới, này chín tế, ngươi lại nắm giữ mấy tế? Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ toàn thân thánh quang dâng lên bộ dáng, thiên cơ động minh, một thoáng hiểu rõ, thầm nghĩ, đây là thiên nữ tuyệt chiêu, cuối cùng át chủ bài. Là nguyên thiên đế đỉnh phong áo nghĩa, chân lý tế đàn. Giống nguyên thiên đế, hồn thiên đế, sửu thần chờ cường giả tối đỉnh, đều có chính mình sở thuộc đỉnh phong áo nghĩa. Thì như hồn thiên đế tác phẩm đỉnh cao, là thôn hồn tà đạo trương. Sửu thần tác phẩm đỉnh cao, là thế giới khai kỷ lục. Mà nguyên thiên đế tác phẩm đỉnh cao, lại không chỉ một loại, có hai loại. Một môn, là nguyên thần thiên đường. Một môn khác, hiện tại Diệp Thần liền biết, chính là này chân lý tế đàn. Thiên đạo tức là trí cao chân lý, mở ra chân lý tế đàn sau có thể thông qua đặc thù nào đó hiến tế, đạt được thiên đạo chúc phúc, từ đó buộc phát ra vô tận lực lượng. Môn này chân lý tế đàn có thể nói là cấm kỵ tồn tại, bởi vì muốn hiến tế đặc thù đồ vật mới có thể có đến thiên đạo chúc phúc, như vậy hiến tế đại giới là cực kỳ to lớn. Cho nên tại chân lý sẽ bình thường nhân tu luyện thi triển thuật pháp đều là theo nguyên thần thiên đường bên trong chạy ra, đến mức chân lý tế đàn cơ bản không người dám thi triển, mà lại người bình thường cũng không cách nào nắm giữ cái kia đỉnh phong hiến tế chi pháp. Thiên nữ thiên phú cực cao, nàng bái sư nguyên thiên đế về sau đạt được truyền thừa, đã nắm giữ chân lý tế đàn diệu pháp. Lớn huyết tế. Thiên nữ giang hai cánh tay, toàn thân máu tươi đều quán chú đến chân dưới trong tế đàn, nguyên bản màu trắng tinh tế đàn lập tức hóa thành sâm nghiêm huyết sắc. Chân lý tế đàn có chín tế, lớn huyết tế chính là thứ nhất, dùng máu tươi hiến tế thương thiên, để cầu đạt được thiên đạo chúc phúc. Soạn. Thiên nữ một thi triển lớn huyết tế, nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt, liền trực tiếp trở nên trắng bệch, giống như toàn thân máu tươi, toàn bộ đều chảy vào trong tế đàn ông. Tế đàn vù vù, toát ra một đạo huyết sắc của sáng, bay thẳng bầu trời. Tiếp theo sát, máu nhuộm thương khung, sơn thần giới bầu trời, đúng là hóa thành một mảnh huyết sắc, huyết vân hội tụ, lôi minh rung động ầm ầm, từng tầng một vân đế chồng chất như biển máu. Soạt, soạt. Từng mảnh huyết quang, lại chuốt xuống xuống dưới, mang theo thiên đạo chúc phúc, cuồn cuộn quán chú đến thiên nữ trên thân. Oanh. Một tòa máu tươi chế tạo thần đỉnh, theo thiên nữ sau lưng nổi lên, mang theo vô tận pháp tắc áp, giờ khắc này thiên nữ, tu vi rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại bạo phát ra có thể so với cựu đỉnh cảnh như thế. Đây là thiên đạo chúc phúc. Nói như vậy, chỉ có cựu đỉnh cảnh thượng vị thần mới có thể rèn đúc cũng nắm giữ thần đỉnh, nhưng bây giờ, thiên nữ tại thiên đạo chúc phúc dưới, liền bạo phát ra một tôn thần đỉnh, vô pháp định nghĩa là cái gì thuộc tính, chỉ có máu tươi màu sắc, tựa như là máu và lửa đúc nóng mà thành, mang theo cuồng bạo chiến ý cùng sát khí. Chương 10844. Người có tư cách. Chương 10844. Người có tư cách. Thiên nữ khẽ cắn môi, thôi động chiếc thần đỉnh màu đỏ ngỏm, cùng nhiên đánh tới hướng Ma Phi Thiên, đây là nàng mạnh nhất nhất kích, mang theo thiên đạo lực lượng. Cuồng bạo chiếc thần đỉnh màu đỏ ngỏm, oanh long long phá toái hư không, phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, chư thế cộng minh, cựu thiên huyết vân gào thét gào thét, vô tận năng lượng hội tụ đến huyết đỉnh bên trong, này huyết đỉnh chỗ bùng nổ uy thế, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, muốn uy áp hoàn vũ, ép bạo tinh không. Toàn trường xem người thấy thế, đều là động dung, không nghĩ tới thiên nữ thiên nguyên cảnh chi thần, lại có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Nếu như bị này tòa huyết đỉnh đập trúng, chỉ sợ thượng vị thần đều muốn bị sống sờ sờ nện chết rồi.
Tốt, rất tốt. Thiên nữ, ngươi có tư cách làm nữ nhân của ta.
Ma Phi Thiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, thấy thiên nữ hung ác như thế hung hãn thế công, hắn chẳng những không có nửa điểm lúng túng, ngược lại lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn, tán thưởng thiên nữ thực lực.
Thiên Ma Tinh Hải, Hỗn Độn Chí Tôn, Thiên Ma Hóa Huyết Trưởng, phá cho ta.
Chiếc thần đỉnh màu đỏ ngòm đối diện đập tới, Ma Phi Thiên gặp nguy không loạn, trên thân chiến bào phi phi, Thiên Ma Tinh Hải năng lượng nổ tung, vô tận hắc ám, ô uế, vận đục, không thể diễn tả khí tức, hội tụ đến trên tay phải của hắn. Ma Phi Thiên toàn bộ tay phải biến thành đen như mực màu sắc, phía trên bỏ đầy côn trùng cùng hư thối đồ vật, da thịt đã hoàn toàn hư thối, lộ ra bên trong đồng dạng hư thối sinh giỏi xương cốt, cuồn cuộn ma khí cùng tà sát hóa thành từng sợi xương mù quanh quẩn lấy.
Oen,
Ma Phi Thiên nhất trưởng bạo sát mà ra, một trưởng này mang theo Thiên Ma Tinh Hải cực hạn hắc ám, vô cùng kinh khủng, có thiên ma hóa huyết uy năng, một khi đánh trúng cơ thể người, là có thể đem người hư thối thành một bãi máu xiên xệ. Thiên nữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi cái này liền con đầu, đã không có đường lui. Nàng tiếp tục thúc dục huyết đỉnh, hướng Ma Phi Thiên quay đầu ném tới. Huyết đỉnh phía trên, mang theo cựu đỉnh cảnh pháp tắc, có to lớn uy áp, bất quá cố uy áp này, đối Ma Phi Thiên lại một chút tác dụng cũng không có ẩm. Ma Phi Thiên trưởng thế hung mãnh, bạo ngược đánh vào thiên nữ huyết đỉnh bên trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Huyết đỉnh kiên cố, cũng không có bị kích phá, nhưng Ma Phi Thiên trên bàn tay ô uế tà khí, lại toàn bộ chút xuống đến huyết đỉnh bên trên, cả tòa huyết đỉnh bị ô nhiễm từng bước xâm chiếm, trở nên một mảnh hắc ác, thân đỉnh lồng lên một tầng đáng sợ và đủ, sinh ra độc xà cùng nhuyễn trùng ô. Cả tòa huyết đỉnh phát ra rên rỉ, lập tức thần quang ly đốn, rớt xuống đất. Kỳ thật nếu như cứng đối cứng, Ma Phi Thiên chưa hẳn có thể đụng đến qua này tòa huyết đỉnh, nhưng hắn chiêu pháp xảo diệu, trực tiếp dùng thiên ma tinh hải ô uế năng lượng, theo căn nguyên từng bước xâm chiếm huyết đỉnh, đem hắn triệt để ô nhiễm đi. Huyết đỉnh bị ô nhiễm, thiên nữ bị liên lụy, làn da cũng biến thành hắc ám, theo trên thân sinh ra độc xà cùng nhuyễn trùng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cả người bị từng đầu hắc ám độc xà quấn quanh, trang diện thoạt nhìn vô cùng khủng bố thảm liệt.
Ha ha, còn muốn thu ngươi làm đỉnh lô, nghĩ không ra ngươi như thế yếu ớt, mà ngay cả ta nhất kích cũng đỡ không nổi.
Ma Phi Thiên nở nụ cười, hắn vừa mới một kích toàn lực, uy thế cực kỳ khủng bố, hắc ám ô uế năng lượng bùng nổ, đã triệt để ăn mòn thiên nữ chẳng mấy chốc sẽ bị rắn độc từng bước xâm chiếm thành một bãi nước mủ. Thắng bại đã phân. Nhìn thấy thiên nữ thảm như vậy trắng, toàn trường người sợ hãi biến sắc, Nguyên Thiên Đế thần sắc cũng là cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới Ma Phi Thiên lợi hại như vậy, thiên nữ đã vận dụng toàn lực cùng át chủ bài, liền chân lý tế đàn đều thi triển ra, dùng lớn huyết tế thủ đoạn, đạt được thiên đạo chúc phúc, nhưng coi như là dạng này, cũng đánh không lại Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên thủ đoạn quá hung hãn, không chỉ là ngạnh thực lực, còn có hắn nắm giữ hắc ám thần thông, lợi dụng thiên ma tinh hải bùng nổ đủ loại ô uế tà ác, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị.
Thôi, cho ngươi một thông khoái.
Ma Phi Thiên tế ra đen kịt ngôi sao, phi kiếm phá giết, liền muốn trực tiếp chém giết thiên nữ.
Cong.
Nhưng lúc này, một đạo sắc bén ánh đao, như chớp điện phá không, chặt đứt Ma Phi Thiên kiếm. Một đạo thân ảnh, đột ngột vắt ngang tại Ma Phi Thiên cùng thiên nữ ở giữa. Lại là Diệp Thần, tay cầm lấy Thôn Vũ đao. Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ toàn thân bị rắn độc hắc ám quấn quanh, thần sắc rất là phức tạp, nhưng cuối cùng không đành lòng nhìn xem thiên nữ bỏ mình, liền thôi động thiên đường thánh quang trị liệu pháp, từng sợi thần thánh hào quang từ trên người hắn chạy xuôi mà ra, rơi xuống thiên nữ trên thân, khu tan hết trên người nàng rất nhiều hắc ám ô uế khí tượng. Hắc ám xua tan, thiên nữ tiểu khu đã là thủng trăm ngàn lỗ, quần áo cùng làn da đều bị từng bước xâm chiếm hư thối hầu như không còn. Diệp Thần ra mặt run lên, trong lòng không biết là tư vị gì.
Diệp Thần, là tiểu tử ngươi, ai cho phép ngươi lên này?
Ma Phi Thiên mục ánh sáng phát lạnh.
Nàng đã thua.
Diệp Thần ánh mắt mang theo một vẻ thương xót, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, tay cầm một túm, nắm lên thiên nữ, ném tới chính mình luân hồi thiên quốc bên trong đi.
Ta còn không có thua.
Thiên nữ hỗn loạn, phát ra dãy rủa tiếng nói, nhưng Diệp Thần biết, nàng đã không có tái chiến tiếp năng lực, liền đưa nàng an đốn tại luân hồi thiên quốc bên trong.
Diệp Thần tuyển thủ, còn xin ngươi đừng nhiễu loạn tranh tài trật tự.
Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói.
Diệp Thần gật gật đầu, đi xuống đài.
Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn xem trên lôi đài, như là ma thần đứng ngạo nghễ lấy Ma Phi Thiên, yên lặng một thoáng, liền tuyên bố nói, Ma Phi Thiên đối chiến nhậm thiên nữ, Ma Phi Thiên thắng, tấn cấp trận chung kết.
Thanh âm hạ xuống, toàn trường chỉ vang lên một hồi thưa thớt tiếng vỗ tay.
Ma Phi Thiên cười ha ha, nhanh chân đi xuống đài, hướng Diệp Thần nói, tiểu tử, ta tại tổng quyết tái chờ ngươi, ngươi cũng đừng thua ở Chu Võ Hoàng thủ hạ.
Chiến đấu kết thúc, Ma Phi Thiên tổn hao không ít linh khí, hắn thu hồi hỗn độn thiên ma tư thái, khôi phục nguyên hình, trở lại từ thần giáo đoàn trận doanh bên trong, nên ngang ngồi, nhìn như khí định thần nhàn bộ dáng, trên thực tế đang âm thầm vận công điều tức, khôi phục linh khí.
Chương 1845, Diệp Thần cuộc chiến.
Chương 1845, Diệp Thần cuộc chiến.
Hắn mặt ngoài mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng biết Diệp Thần không phải hời hợt thế hệ, mong muốn chiến thắng Diệp Thần, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Như vậy, hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 quyết đấu. Cho mời Diệp Thần tuyển thủ cùng Chu Võ Hoàng tuyển thủ ra sân, nếu người nào có thể thắng được, người đó liền có thể tấn cấp tổng quyết tái.
Thiên Pháp Lộ Nguyệt tuyên bố tiếp tục tranh tài, Ma Phi Thiên đã xác định tấn cấp, hiện tại liền xem Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng, người nào có tư cách cùng Ma Phi Thiên giao thủ.
Diệp Thần liếc qua Ma Phi Thiên, nghĩ thầm, hắn tiêu hao tựa hồ cũng không lớn, ta đây cũng không thể tiêu hao quá nhiều, bằng không đợi chút nữa tổng quyết tái, ta không phải địch thủ của hắn.
Nhưng, đối chiến Chu Võ Hoàng, không dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng.
Suy nghĩ chuyển động, Diệp Thần tâm bên trong có chút trầm trọng, biết lần này nghĩ muốn bắt lại Tinh Không Tranh Bá thi đấu quán quân, thật sự là muôn vàn khó khăn.
Tinh Không Tranh Bá thi đấu là khảo nghiệm tuyển thủ chiến đấu chân chính lực, cho nên Diệp Thần tự nhiên cũng không thể mượn dùng Tiểu Cấm Yêu, Huyết Long, Tiểu Hồng Ngư chờ trợ lực, chỉ có thể dựa vào công phu thật, cùng Chu Võ Hoàng quyết một cao thấp.
Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng leo lên lôi đài, hai người xa xa rằng có lấy,
toàn trường người xem nhìn xem hai người đều sôi trào lên. Diệp Chu hai người có thể nói là không không lúc nào không đỉnh cấp thiên tài, tất cả mọi người muốn nhìn xem hai cái này đỉnh cấp thiên tài chiến đấu, người nào có thể thắng được. Trước đó vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, Diệp Thần đánh giết đệ nhị thiên ai, chỗ bộc phát ra kinh thiên sức chiến đấu, rung động tất cả mọi người muốn nhìn xem Diệp Thần còn có thể hay không lại sáng tạo rực rỡ, đem Chu Võ Hoàng cũng đánh giết. Diệp Thần, cuối cùng muốn cùng ngươi giao thủ. Chu Võ Hoàng khẽ miệng lộ ra một vẻ chờ mong, tàn nhẫn, lạnh lẽo độ cong, hắn biết cùng Diệp Thần này loại đỉnh cấp thiên mới đối chiến, bất luận thành bại, đối tự thân võ đạo đều là tăng thêm rất nhiều đương nhiên, nếu là một nước vô ý, cũng là có bị đánh chết nguy hiểm. Ừm, cuộc chiến hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chu Võ Hoàng, động thủ đi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn chăm chú Chu Võ Hoàng, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, tự hỏi muốn thế nào dùng cái giá thấp nhất, lấy được thắng lợi. Diệp Thần, nhất định phải thắng a. Dưới đài, Tôn Di lớn tiếng vì Diệp Thần hò hét, nàng có thể là đem thảo thần quyền hành đều lấy ra làm tiền đặt cược, nếu là Diệp Thần thua, hậu quả kia thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Nhậm Minh, ta xem Luân Hồi Chi Chủ miễn cưỡng có khả năng chiến thắng Chu Võ Hoàng, nhưng tiếp xuống lại muốn đối chiến Ma Phi Thiên, chỉ sợ. Luân Hồi trận doanh bên trong, Phật Tổ lộ ra một vẻ lo lắng vẻ mặt, hắn phán đoán Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng thực lực, tự giác Diệp Thần phần thắng càng lớn, thủ thắng chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, coi như Diệp Thần có thể thắng, cũng tất nhiên là trả giá to lớn đại giới. Vậy kế tiếp tổng quyết tái, hắn còn thế nào cùng Ma Phi Thiên đấu? Nhậm Phi phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nói, không sao, ta tin tưởng Diệp Thần có thể thắng. Gia Ly Sư quá ngậm miệng, cười nói, như Luân Hồi Chi Chủ hôm nay có thể đoạt giải quán quân, ta liền đem bảo bối đồ đệ của ta gả cho hắn, ha ha. Đạo Tông trận doanh bên này, Hoang Lão khẽ cau mày lấy, hướng đại chủ tể nói, đại chủ tể, ngươi đem quy tắc tranh tài định đến như thế khắc nghiệt, muốn trong vòng một ngày quyết ra tổng quán quân, không cho người ta nửa điểm nghỉ ngơi cơ hội, không khỏi quá ép buộc. Này tinh không tránh bá thi đấu quy củ, không chỉ là chân lý sẽ quyết định, đại chủ tể ở sau lưng cũng có quyền quyết định. Tranh tài muốn tại trong một ngày quyết ra tổng quán quân, cũng là đại chủ tể bảy mưu đặc kế. Bởi như vậy, Diệp Thần đánh xong Chu Võ Hoàng về sau, nếu như có thể thắng được, liền phải lập tức quyết đấu Ma Phi Thiên, một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đại chủ tể thản nhiên nói, chỉ gian chỉ khó, mới có thể ma luyện tâm tính. Hoang Lão thở dài một tiếng, lắc đầu không có lại nói tiếp. Trên lôi đài, Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng bốn mắt đụng vào nhau, như là có một luồng tia chớp, tại hai người ánh mắt ở giữa nhảy lên. Hai người đều không có tùy tiện ra tay, đều đang đợi lấy đối phương động trước, trên lôi đài hai người cứ như vậy yên lặng tĩnh lại, như là biến thành hai cỗ điêu khắc, chỉ có hô hấp của hai người tiếng tại lẫn nhau đuổi theo trùng hợp lấy. Ngươi xuất thủ trước đi, Diệp Thần, ta nhường ngươi trước. Chu Võ Hoàng lui về phía sau một bước, cười nói, hắn lại không muốn xuất thủ trước, sợ bại lộ sơ hở. Cái kia rất tốt, ngươi đã nhường trước, ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thần cũng cười cười, trực tiếp liền tế ra Tuyết Thiên Thần Đăng, đăng thần mặc dù đã tiêu tán, nhưng này Tuyết Thiên Thần Đăng, y nguyên có chuẩn bị thần khí đạo ẩn. Diệp Thần linh khí vừa khởi động, nhất thời, một đoàn huyễn tuyết sương mù liền dâng trào mà ra, cấp tốc bao trùm ở toàn bộ lôi đài. Rất nhanh, toàn bộ lôi đài đều bị sương mù bao phủ, thấy không rõ hư thực. Dưới đài khán giả, nhìn thấy sương mù bao trùm lôi đài, không nhìn thấy Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng bộ dáng, đều có chút rối loạn lên. Trong sương mù, Chu Võ Hoàng cười ha ha, khinh thường nói, "Diệp Thần, đánh với ta, cũng không cần đùa nghịch này chút tiểu hoa chiêu, Đại Thiên Thần Đế trưởng, phá cho ta." Chu Võ Hoàng đối mặt sương mù bao phủ, không sợ chút nào, một trưởng mình ra, mang theo vô tận kim quang, lại là hắn theo đế hoàng trộm sao bên trong diễn biến ra trường pháp, uy mãnh vô cùng, như ẩn chứa thiên đế thần uy, một trưởng mình ra, cùng bạo trưởng phong nổ tung, lập tức liền đem trên lôi đài sương mù dọn sạch. Sương mù dọn sạch, Diệp Thần thân ảnh đang sau lưng Chu Võ Hoàng, chuẩn bị thi triển đánh lén. Bất quá, Chu Võ Hoàng một chiêu này lại thiên thần đế trưởng, uy thế hạo đãng, cùng bạo trưởng phong khuấy động bốn phía, Diệp Thần thân thể cũng nhận cực lớn trùng kích, không cách nào lại đánh lén, đành phải thoát ra bay ngược, lăng không vặn eo rơi xuống đất. Nhanh như vậy liền thi triển đại chiêu rồi. Diệp Thần cười cười, Chu Võ Hoàng một trưởng này, có thể là hung manh cực kỳ. Chương 1846. So đấu át chủ bài. Chương 1846. So đấu át chủ bài. Đối phó ngươi, ta có thể không dám kinh thường. Chu Võ Hoàng cười một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, như bài sơn đảo hải chụp về phía Diệp Thần. Hắn cũng không có tùy tiện vận dụng thiên tội cổ kiếm, bởi vì bây giờ còn chưa đến xuất kiếm thời cơ tốt nhất. Luân hồi nguyên thể, mở. Diệp Thần nhìn thấy Chu Võ Hoàng trưởng thế hạo đãng, tự nhiên cũng không dám kinh thường, lập tức mở ra luân hồi nguyên thể, kinh thiên thần mang lập tức bùng nổ, Diệp Thần toàn thân lực lượng tăng gấp bội, cũng là song trưởng đánh ra, cùng Chu Võ Hoàng cứng đối cứng ầm. Tại hai người bốn trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần âm thầm vận chuyển, trộm tinh đại pháp, mong muốn đánh cắp Chu Võ Hoàng trên thân linh khí. Chu Võ Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, theo Diệp Thần nơi lòng bàn tay truyền đến, giống như muốn đem chính mình linh hồn đều hút ra đi. Ha ha, ngươi muốn làm gì? Muốn làm tiểu đâu? Trộm nguyên khí của ta. Này loại thấp hèn thủ đoạn, vẫn là không muốn thi triển cho thỏa đáng. Chu Võ Hoàng khinh thường cười một tiếng, báo nguyên thủ nhất, trong cơ thể trật tự như thiên địa vĩnh hằng, vạn vật bất động. Diệp Thần mặc dù cực lực đánh cắp, nhưng căn bản trộm không đi Chu Võ Hoàng mảy may linh khí, ngược lại phân ra tâm, bị Chu Võ Hoàng trưởng thế áp chế. Diệp Thần xem thời cơ cực nhanh, lập tức thu trưởng lui lại, cười nói, thủ đoạn thần thông, không có cái gì cao nhã thấp kém, ngươi muốn nhìn cao cấp thủ đoạn, vậy liền như ngươi mong muốn. Trong lòng của hắn niệm động, thao túng trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, một cổ cực nóng năng lượng đột nhiên tuôn ra hiện ra. Bầu trời lập tức trở nên nóng rực dâng lên, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ, hình thành một cái khổng lồ mà nóng bỏng năng lượng cầu. Thiên hỏa mệnh tinh, mở. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, cái kia năng lượng khổng lồ cầu vành long long gào thét, phun ra liệt diễm, vô số đạo hỏa diễm theo bên trong bắn ra, dùng Diệp Thần làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều nhiễm lên màu lửa đỏ liệt diễm. Tại thiên hỏa mệnh tinh làm nổi bật dưới, Diệp Thần rực rỡ như một tôn chí cao hỏa thần, bá đạo rộng rãi, đường đường chính chính. Vừa mới phóng thích sương mù, đánh lén Chu Võ Hoàng thất bại, cái khác thủ đoạn cũng thất bại, Diệp Thần liền biết, muốn dựa vào mưu lợi thủ đoạn chiến thắng Chu Võ Hoàng, đó là không có khả năng. Cái gì đều muốn, khả năng đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, muốn lưu lực đi đối phó Ma Phi Thiên, loại ý nghĩ này cố kỵ nhiều lắm, Diệp Thần dứt khoát từ bỏ cố kỵ suy nghĩ, cũng không cần quan tâm nhiều, toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực, trước chiến thắng Chu Võ Hoàng lại nói. Thiên Hỏa Mệnh Tinh vừa ra, Diệp Thần cố kỵ giết hết, biểu lộ ra một cỗ không biết sợ khí phách. Toàn bộ lôi đài chiến trường đều bị Diệp Thần Thiên Hỏa hào quang bao phủ lại, khắp nơi nóng rực, phía dưới khán giả truyền ra từng đợt hưng phấn âm thanh ủng hộ, làm mục tiêu thấy luân hồi kỳ quan mà hưng phấn. Chu Võ Hoàng thấy toàn bộ lôi đài đều bị Diệp Thần Thiên Hỏa khí tràn bao phủ, da mặt không khỏi run lên, nói: "Đã sớm nghe văn luân hồi thất tinh cường hãn, hôm nay tự mình cảm thụ, quả thật là thiên hỏa cuồn cuộn, đốt núi nấu biển, không ai bị nổi. Bất quá, ngươi Thiên Hỏa Mệnh Tinh, mong muốn áp chế ta, đó cũng là tuyệt đối không thể." Thiên Đế pháp tướng, mở. Chu Võ Hoàng thủ ấn bóp, lập tức một cỗ kim quang ánh, theo trong cơ thể hắn nổ lên. Sau lưng hắn dâng lên một đạo có trường vạn trượng cao pháp tướng. Cái này đạo pháp tướng, bộ dáng liền là Chu Võ Hoàng bộ dáng, nhưng khí thế quả thực là rộng rãi trung thiên, lại quanh quẩn lấy từng sợi thiên đế khí, người khoác lấy thiên đế kim bảo, quanh thân đại đạo hoa trường pháp tắc phủ văn lấp lánh, như muốn chấp sách ngự vũ, bá khí phi phàm. Bàng bạc thiên đế khí, che đậy thập phương, trực tiếp đem Diệp Thần Thiên Hỏa Mệnh Tinh khí diễm, toàn bộ áp chế xuống, trên lôi đài chỉ có thiên đế kim quang, không thấy có thiên hỏa xích viêm. Diệp Thần trên đỉnh đầu Thiên Hỏa Mệnh Tinh, tại Chu Võ Hoàng thiên đế pháp tướng khí tượng áp chế dưới, hào quang cũng là hoàn toàn mở đi xuống. Vô số ánh mắt kinh hãi, dồn dập nhìn về phía Chu Võ Hoàng, rất nhiều xem người vì hắn Thiên Đế pháp tướng mà kinh ngạc tán thán. Chuyện gì xảy ra, đây là Thiên Đế pháp tướng? Chẳng lẽ Chu Võ Hoàng đã khôi phục Thiên Đế thực lực? Điều đó không có khả năng à, nếu là hắn là Thiên Đế, một bàn tay là có thể đem luân hồi chi chủ trục chết. Tu vi của hắn vẫn là Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong, sao có thể bùng nổ Thiên Đế pháp tướng? Thiên Đế pháp tướng rộng rãi kim quang, uy thế cực lớn, bình thường võ giả đối mặt, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị nghiền thành thịt nát. Diệp Thần cũng là cảm nhận được trận trận áp lực, bất quá hắn tâm tư 10 điểm nhạy cảm, liếc mắt liền có thể nhìn ra, Chu Võ Hoàng Thiên Đế pháp tướng không cố kỳ biểu, cũng không có thực chất ý lực, chẳng qua là hắn huyễn tưởng tạo vật. Chu Võ Hoàng, ngươi nghĩ hù dọa người nào, một đạo huyễn tưởng pháp tướng cũng muốn chấn áp ta? Canh kim thần đỉnh, phá cho ta. Diệp Thần tâm không sợ hãi, biết ngày đó đế pháp tướng chẳng qua là hư ảo, cũng không phải là thực chất, chỉ cần hắn đạo tâm dũng cảm, liền sẽ không nhận trùng cái ông. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trực tiếp tế ra một tòa chiếc thần đỉnh màu vàng nóng, sáng chói rực rỡ, chính là nguyên thiên đế tòa kia kim đỉnh. Kim đỉnh vừa ra, liền cùng thiên hỏa mệnh tinh của mình, quần quần thiên hỏa năng lượng, quán chú đến kim đỉnh bên trong, cả tòa kim đỉnh giống như là núi lửa phun trào. Phun ra dung nham liệt tường, oanh long long phá toái hư không, hung hăng hướng về Chu Võ Hoàng Thiên Đế pháp tướng ném tới. Lớn thiên kim vừa ấn, Chu Võ Hoàng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần đạo tâm hung mãnh như vậy, vậy mà có thể bỏ qua hắn Thiên Đế pháp tướng áp chế. Nếu là Thiên Đế pháp tướng bị kích phá, hắn mất đi khí chàng chống đỡ, liền bị Diệp Thần khí chàng áp chế. Hai tay của hắn kết ấn, ngày đó Đế pháp tướng cũng là theo chân kết ấn, sau đó đánh ra một đạo uy mãnh vô cùng thủ ấn, đánh phía Diệp Thần kim đỉnh. Oanh! Diệp Thần kim đỉnh vô cùng bạo ngược cùng Chu Võ Hoàng thủ ấn đụng va vào nhau, kinh người sóng linh khí trong nháy mắt nổ tung lên. Canh kim luyện khí, thiên hỏa xích triệu, võ đạo kim quang, quần quận hỗn hợp trùng thiên. Chương 10847. Làm sao có thể? Chương 10847. Làm sao có thể? Tại đây cố kinh thiên giới vụ nổ, Chu Võ Hoàng Thiên Đế pháp tướng trong nháy mắt bị phá hủy, mà Diệp Thần kim đỉnh lại như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì Chu Võ Hoàng Thiên Đế pháp tướng bất quá là hư ảo tồn tại, mà Diệp Thần kim đỉnh lại là có thực chất, thậm chí mang theo thượng vị thần pháp tắc. Phốc phốc. Thiên Đế pháp tướng phá toái, đầy trời kim quang đều tán đi, Chu Võ Hoàng máu tươi cuồn cuộn, thân thể vô cùng chật vật lui về sau đi. Kém chút liền muốn ngã ra lôi đài, mạnh mẽ cầm cái cọp đứng vững, trong cơ thể khí huyết sôi trào đến càng là lợi hại, ngũ quan bởi vì đau nhức mà hoàn toàn méo mó. Nguyên Thiên Đế kim đỉnh, làm sao có thể, ngươi sao có thể trưởng khống? Chu Võ Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kim đỉnh, lộ ra không thể tin biểu lộ. Phải biết, Diệp Thần chẳng qua là một hạ vị thần, lại có thể trưởng khống chỉ có thượng vị thần mới có thể nắm giữ thần đỉnh, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Này canh kim thần đỉnh mang theo thượng vị thần pháp tắc áp, hết sức lợi hại, nổ một phát đánh văng ra ngoài, trực tiếp liền đem Chu Võ Hoàng hư ảo Thiên Đế pháp tướng trực tiếp đánh nát. Dưới đài rất nhiều người xem cũng là kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể trưởng khống kim đỉnh. À, không biết luân hồi chi chủ xử cái gì thủ đoạn, thế mà nhanh như vậy liền có thể khống chế ta kim đỉnh, nhưng cũng không phải luyện hóa, chỉ là đơn thuần làm trở thành pháp bảo khống chế. Nguyên Thiên Đế phát ra một hồi kinh ý thanh âm, dùng nhãn lực của hắn đều nhìn không ra Diệp Thần là làm sao làm được. Hắn tự nhiên không biết Diệp Thần có thể trưởng khống kim đỉnh là bởi vì có đăng thần trợ lực. Mặc dù Diệp Thần còn không có chân chính luyện hóa này tòa kim đỉnh, nhưng khi trở thành pháp bảo như thế dùng tới nệ người, uy thế cũng là vô cùng kinh khủng. Bởi vì kim đỉnh bên trên mang theo thượng vị thần pháp tắc, đối thiên nguyên cảnh cùng thần đạo cảnh võ giả, có thể hình thành hàng triệu đả kích áp chế. Cũng may mà Chu Võ Hoàng đáy xúc tích thâm hậu, căn cơ hùng hồn, bằng không, vừa mới Diệp Thần một thoáng kim đỉnh ném ra đến, hắn đã bị nện chết rồi. Kim đỉnh chân thiên, đi. Diệp Thần nhìn thấy Chu Võ Hoàng thụ thương thổ huyết, đâu chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này, lập tức lại thôi động canh kim thần đỉnh, linh khí quán chú, thiên hỏa gia trì, kim đỉnh rung động ầm ầm, hóa thành một tòa cung điện to lớn, kim hồng sắc thần mang sáng chói, từ trên trời giáng xuống, quay đầu hướng về Chu Võ Hoàng đập chết, muốn đem hắn nện thành thịt nát. Chu Võ Hoàng sợ hãi kinh hãi, liền hô hấp đều hít thở không thông, mắt thấy kim đỉnh đập tới, hắn ánh mắt như khốn thú lộ ra một vẻ hung ác, hét lớn: "Thiên tội cổ kiếm, phá cho ta!" Ông một tiếng, Chu Võ Hoàng trong tay hiện ra một thanh sâu lắng cổ lao thần kiếm, thiên đạo tội phạt khí tức quanh quẩn, tựa như ẩn chứa vô tận thiên thai khí tượng, gió lốc, bạo tuyết, hàn sương, lôi thai, mưa đá các loại. Hắn cuối cùng xuất kiếm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là tốt nhất xuất kiếm thời cơ. Tại trong tuyệt vọng huy kiếm, kiếm ý mang theo chó cùng rất dậu, tuyệt cảnh phản kích phong mang cùng cùng nhiệt. Xuy. Chu Võ Hoàng hung ác nhất kiếm phản kích, chênh một tiếng, hung hăng bổ vào Diệp Thần kim đỉnh lên. Diệp Thần cái kia có chừng cung điện thật lớn kim đỉnh, tại chỗ liền bị đánh bay, ô minh một tiếng, quần quần thiên hỏa theo thân đỉnh bên trong chạy xuống, cả tòa kim đỉnh không ngừng xoay chuyển, thu nhỏ, đến cuối cùng thu nhỏ đến như bàn tay lớn, lạch cạch một tiếng rơi xuống đến Diệp Thần trước mặt. Chỉ thấy kim đỉnh thần quang ảm đạm, phía trên vắt ngang lấy một đầu dữ tợn vết kiếm. Chu Võ Hoàng nhất kiếm, thế mà đem này tòa kim đỉnh bổ đến kém chút nứt ra, kiếm khí quá lớn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đồng tử rụt lại một hồi, kim đỉnh bị thương nặng, trong cơ thể hắn cũng là khí huyết sôi trào, gặp to lớn liên lụy cùng cắn trả, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại hai bước. Oanh long long. Chu Võ Hoàng cầm kiếm nơi tay, kinh thiên kiếm khí nổ tung, trên lôi đài xuất hiện to lớn hùng vĩ kiếm đạo khí tượng. Chỉ thấy trăm ngàn nắm cự kiếm, mỗi một chiếc đều có cao ngàn trượng, vụt lên từ mặt đất, phá vỡ hư không, thân kiếm hiện ra cổ lão bằng đá, thê lương ủ rột, làm thành một cái kinh khủng kiếm trận, đem chọn cái lôi đài đều bao bọc đi vào. Trăm ngàn nắm cự kiếm vờn quanh thành trận, kinh khủng kiếm ý gợn sóng, mang theo thiên thai thần phạt khí tức, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy mình cả người phản phất đều muốn bị cái kia khủng bố kiếm khí vô hình xé rách đi, làn ra một hồi kịch liệt xé rách đau đớn. "Tốt, Chu Võ Hoàng, ngươi xuất động thiên tội cổ kiếm, quả nhiên khí thế cũng khác nhau. Rất tốt, chiến đấu như vậy mới có ý tứ." Diệp Thần miết miết miệng, ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng lên, bị kích thích lên đấu trí, ông một tiếng, tế ra thanh long mảnh vỡ. "Thần giáp mệnh tinh, thanh long thủ hộ." Diệp Thần tâm niệm vừa động, thanh long mảnh vỡ hóa thành thanh long thần giáp, bao phủ toàn thân hắn, thành lập kiên cố phòng hộ. Tại thanh long thần giáp phòng hộ dưới, trung quanh trăm ngàn nắm cự kiếm kiếm khí đối Diệp Thần trùng kích cũng toàn bộ bị ngăn trở. Ha ha, Diệp Thần cần cẩn thận như vậy sao? Chu Võ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần như thế để phòng ngự bộ dáng, không khỏi cười. Đối mặt trong truyền thuyết chi cao thần khí, đó là đương nhiên là đến cẩn thận một điểm. Diệp Thần cũng cười cười, tại không không thời không thần khí pháp bảo bên trong, thiên tội cổ kiếm xếp hàng thứ nhất, chỉ có luân hồi sách, dương dậm sách trở vĩ đại kỳ quan mới có thể siêu việt đối mặt như thế chi cao thần kiếm. Diệp Thần tự nhiên không dám xem thường. Có thanh long thần giáp phòng hộ, hắn đối phó thiên tội cổ kiếm cũng là có mấy phần tin tưởng. Dù sao thanh long thần giáp lực phòng ngự, đó là 10 điểm cường hãn, trước đó Diệp Thần tại mộng cảnh thế giới bên trong, bị phần tịch linh sơn phai màu người không văn ám sát, đầu bị đối phương hung hăng đập một cái lưu tinh truy, hắn đều không chết, cũng là bởi vì có thanh long thần giáp phòng hộ. Chương 10848, căn cơ khác nhau. Chương 10848, căn cơ khác nhau. Chu Võ Hoàng liếm môi một cái, nói, vậy liền nhìn một chút là ngươi chiến giáp lợi hại, hay là của ta kiếm lợi hại. Tiếng nói vừa ra, Chu Võ Hoàng cầm kiếm xung phong mà ra, thiên tội cổ kiếm mang theo kinh thiên tội phạt kiếm ý, cuốn lên một cố dọa người gió lốc, gào thét lên đánh giết hướng Diệp Thần. Thiên cương chạm thần đao. Diệp Thần nắm chặt thôn vũ đao, cùng Chu Võ Hoàng lại bính. Thôn vũ đao danh xưng là thế gian nhất binh khí sắc bén, nhưng sắc bén nhất cũng không là uy lực lớn nhất. Uy lực lớn nhất binh khí là Chu Võ Hoàng thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm bạo sát tới, quần quần kiếm khí gió lốc không ngừng chút xuống hướng Diệp Thần. Diệp Thần dùng thôn vũ đao đón đỡ, cùng Chu Võ Hoàng giao phòng, chỉ cảm thấy từng đợt đáng sợ kiếm khí đánh thẳng tới, may mắn hắn có thanh long thần giáp thủ hộ, cũng có thể chống đỡ chịu được. Bằng không, tại thiên tội cổ kiếm hung mãnh kiếm đạo uy lực dưới, Diệp Thần chỉ sợ muốn tan tác, thanh kiếm này uy lực thực sự quá lớn. Bất quá luận phong mang chi lăng lệ, vẫn là Diệp Thần thôn vũ đao càng hơn một bậc. Hắn nếu có cơ hội, đem lưới đao chém vào đến Chu Võ Hoàng trên thân, đủ để đem Chu Võ Hoàng một đao chém thành hai nửa, nhưng Chu Võ Hoàng tay cầm thiên tội cổ kiếm, quanh thân kiếm khí khuấy động, Diệp Thần căn bản không có khả năng đụng phải hắn thân thể. Hai người đao kiếm giao kích, trong chớp mắt giao phong mấy ngàn hiệp, lẫn nhau đều không có chân chính chém vào đến thân thể đối phương, thuần túy là đao khí kiếm khí tại va chạm nhau trùng kích. Dưới đài khán giả nhìn hoa cả mắt. Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng giao phong, rõ ràng là Chu Võ Hoàng chiếm thượng phong, bởi vì hắn trên binh khí chiếm tiện nghi. Bất quá Diệp Thần có thanh long thần giáp thủ hộ, cũng không có bị áp chế nhiều ít, một dạng có phòng thủ cơ hội phản kích, không có chiến đấu đến một khắc cuối cùng, người nào cũng không biết sinh tử thắng bại. Ma Phi Thiên nhìn xem đài nộp lên phong hai người, nghĩ thầm, ngày này tội cổ kiếm thật đúng là lợi hại, xem ra ta trước kia xem thường Chu Võ Hoàng. Hắn coi là Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng quyết chiến, Diệp Thần tất thắng, nhưng không nghĩ tới bây giờ thoạt nhìn, đúng là Chu Võ Hoàng chiếm thượng phong. Thiên tội cổ kiếm thân kiếm, liền là Chu Võ Hoàng thân thể, Chu Võ Hoàng huy kiếm ngăn địch, cái kia chính là nhân kiếm hợp nhất, tuy nói tại thiên nguyên cảnh thực lực hạn chế dưới, hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thiên tội cổ kiếm 2-3 thành uy lực. Nhưng này 2-3 thành uy lực, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng, nếu như không phải Diệp Thần có thanh long thần giáp thủ hộ, hắn sớm đã bị thiên tội cổ kiếm kiếm khí xé bể nát. Luân hồi trận doanh bên này, Già Ly Sư Quá nhìn thấy Diệp Thần tình hình chiến đấu bất lợi, nhíu mày nói, tiếp tục như thế, không phải biện pháp à, luân hồi chi chủ muốn bại. Nhậm Phi Phàm cũng là một mặt bình tĩnh bộ dáng, nói, sư thái xin yên tâm, nếu là đối chiến Ma Phi Thiên, thành bại ta không dám nói, nhưng chỉ là đúng chiến Chu Võ Hoàng, Diệp Thần tất thắng. Hắn ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng đối Diệp Thần thực lực, nhưng lại có to lớn tự tin. Già Ly Sư Quá từ chối cho ý kiến, nói, ha ha, phải không? Dưới lôi đài, Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng giao phòng, đã hướng tới quyết liệt. Diệp Thần thanh long thần giáp, tại thiên tội cổ kiếm kinh khủng kiếm khí sát phản ở dưới, đã xuất hiện từng đầu vết rách, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi phá toái. Một khi thanh long thần giáp phá toái, Diệp Thần mất đi phòng hộ, vậy liền nguy hiểm. Diệp Thần biểu lộ lại không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại càng đánh càng hưng phấn. Không ngừng cùng Chu Võ Hoàng giao phong, Diệp Thần toàn thân khí huyết, đạt được to lớn tối luyện, lại mơ hồ có đột phá thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong, bước vào thiên nguyên cảnh dấu hiệu. Theo thần đạo cảnh đến thiên nguyên cảnh, kỳ thật cũng không khó. Không không thời không hệ thống tu luyện, thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh, cửu đỉnh cảnh, thông thiên cảnh, thiên đế cảnh năm cái cảnh giới bên trong, then chốt tiết điểm, cũng chính là đường ranh giới, kỳ thật chỉ có 3 cái. Một cái là chứng đạo trèo lên thần, theo vô lượng cảnh tiên đế, đăng thiên thành thần, bước vào thần đạo cảnh, một bước này là cực kỳ chật vật, cần độ thiên kiếp. Thiên kiếp vượt qua, tiến vào thần đạo cảnh về sau, chỉ phải không ngừng tích lũy tài nguyên, là có thể nước chảy thành sông, dạo bước tiến lên thiên nguyên cảnh. Cái thứ hai tiết điểm là thiên nguyên cảnh đến cửu đỉnh cảnh, cần rèn đúc thần đỉnh mới có thể phá cảnh chứng đạo, đằng sau không ngừng tích lũy tài nguyên, cũng là có thể nước chảy thành sông tiến vào thông thiên cảnh, trở thành thần vương. Cái thứ ba tiết điểm liền là theo thần vương đến thiên đế, cần lịch thiên đế kiếp, so trèo lên thần kiếp hung hiểm vạn lần, kinh khủng nhất. Diệp Thần bản thân liền tích lũy bàng bạc tài nguyên, lúc này cùng Chu Võ Hoàng không ngừng giao phong, trong cơ thể hắn lắng động nội tình, bị kích phát ra đến, khí huyết sôi nổi, cũng nhanh muốn bước vào thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh cùng thần đạo cảnh khác biệt lớn nhất, liền là thiên nguyên cảnh có tư cách tư tưởng chân chính vĩ đại kỳ quan. Thiên nguyên cảnh võ giả có thể càng nhanh hấp thu thiên địa linh khí, đối thiên đạo pháp tắc cảm ứng cũng càng vì nhạy cảm, tâm tư càng linh xảo đa dạng, có thể tư tưởng ra chân chính vĩ đại kỳ quan. Giống như là luân hồi sách, rừng rậm sách, mười đôi thần thú, thiên nữ băng hoàng thánh điện, ma phi thiên bất hủ phong địa, sửu thần thế giới khải kỳ lục, nguyên thiên đế chân lý tế đàn, hồn thiên đế thôn hồn tà đạo trường, đều thuộc về vĩ đại kỳ quan, có kinh thiên vĩ địa chi năng. Một cái cấp thấp nhất thối thể cảnh phàm nhân cũng có thể tư tưởng vĩ đại kỳ quan, bởi vì tư tưởng là không có hạn chế, nhưng người bình thường tư tưởng vĩ đại kỳ quan chỉ có mơ hồ đường nét, không có cụ thể chi tiết. Tỷ như một người tư tưởng ra một loại có khả năng phá hủy vũ trụ vũ khí, hắn đại khái chỉ có thể nghĩ đến vũ khí này thô sơ giản lược vẻ ngoài cùng ý lực, nhưng cụ thể chi tiết, pháp tắc như thế nào vận chuyển, linh khí năng lượng như thế nào chuyển hóa, những vật này không có đầy đủ căn cơ là không tưởng tượng ra được. Nay căn cơ liền là thiên nguyên cảnh căn cơ. Chương 10849, một đao này cực hạn. Chương 10849, một đao này cực hạn. Chỉ có tu vi đến thiên nguyên cảnh, đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, mới xem như đến đăng đường nhập thất mức độ có thể đạt được thiên ngộ. Tại tư tưởng vĩ đại kỳ quan thời điểm, một chút cụ thể pháp tắc chi tiết, làm sức tưởng tượng lâm vào bình cảnh thời điểm, liền có khả năng đạt được thiên ngộ, từ đó phá vỡ hết thể trở ngại, tư tưởng ra chân chính có thể phát huy ra uy lực vĩ đại kỳ quan. Tỷ như thiên nữ băng hoàng thánh điện, nếu như nàng chỉ có thần đạo cảnh, là tuyệt đối cấu không nghĩ ra được, chỉ có đến thiên nguyên cảnh, tại thiên ngộ trợ lực dưới, mới có thể chân chính sáng tạo ra kỳ quan. Đương nhiên, thế gian này cũng tồn tại một chút đặc thù thiên tài, coi như không có thiên ngộ trợ lực, dựa vào tự thân cũng giống vậy có khả năng sáng tạo kỳ quan. Tỉ như ban đầu tư tưởng luân hồi sách cái kia đời luân hồi chi chủ, đừng nói thiên nguyên cảnh, liền thần đạo cảnh đều không phải là một dạng sáng lập luân hồi sách khái niệm. Loại thiên tài này ngàn tỷ không một. Người bình thường nghĩ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, ít nhất cũng phải có thiên nguyên cảnh thực lực. Đương nhiên, tư tưởng là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác, coi như là thiên đế đều khó mà đem vĩ đại kỳ quan thực hiện. Bất quá có thể tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, đạo tâm trật tự là có thể đại đại tăng cường, cũng là có vô cùng chỗ tốt. Lúc này Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng không ngừng giao thủ, toàn thân khí huyết đạt được to lớn tối luyện, đã mơ hồ muốn bước vào thiên nguyên cảnh, tâm tư của hắn cũng biến thành sinh động, tư duy so trước kia linh hoạt rất nhiều, thậm chí một cách tự nhiên, hắn một bên chiến đấu, một bên tại tư tưởng sự vĩ đại của mình kỳ quan. Trước đó Tinh Đạo Long Nữ từng nói qua Diệp Thần không có năng lực, không có chính mình chuyên môn vĩ đại kỳ quan. Hiện tại Diệp Thần trong óc liền có một cái vĩ đại kỳ quan hình thức ban đầu, cái này hình thức ban đầu tư tưởng nhiều Diệp Thần tâm nghĩ càng thêm vương vấn, máu nóng sôi trào. Chu Võ Hoàng, này một trận chiến, xem ra là ta tất thắng. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, như dã thú cùng nhiệt nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể đấu được ta thiên tội cổ kiếm lại nói. Lớn thiên huyết tội chém. Chu Võ Hoàng hừ một tiếng, hắn lúc này còn chiếm lấy thượng phong, không sợ chút nào Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần chiến giáp đã khắp nơi nứt ra, hắn biết mình thủ thắng cơ hội tới, lập tức tinh huyết quan chú đến thiên tội cổ kiếm trên mặt ông. Thiên tội cổ kiếm vù nở rộ vô tận huyết quang, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tội nghiệt khí tức, lại hung hăng hướng về Diệp Thần chém đi. Một kiếm này 10 điểm hung mãnh, mang theo thiên phạt tội nghiệt, vô tội người lọt vào kiếm khí áp chế, đều muốn tiêm nhiễm tội nghiệt, đều muốn bị thượng thiên thẩm phán. Diệp Thần thấy thế, lại là mảy may không hoảng hốt, ném ra Tuyết Thiên thần đăng, lại không phải dùng phong thích cái gì sương mù, mà là trực tiếp dùng làm hiến tế. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, bạo cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật, dùng Tuyết Thiên thần đăng vì hiến tế, xung làm đúc tinh tài liệu, một quả như băng tuyết tinh cầu khổng lồ, lập tức tại Diệp Thần trong tay hiện, sau đó đột nhiên tại hắn cùng Chu Võ Hoàng ở giữa nổ tung. Này Tuyết Thiên thần đăng chính là yêu tổ thần khí, coi như đăng thần tiêu tán cũng là hiếm có pháp bảo, nhưng bây giờ Diệp Thần trực tiếp hiến tế đi, xung làm đúc tinh tài liệu đều không mang theo lưỡng lự, đây là đại quyết đoán. Chu Võ Hoàng đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Diệp Thần thiên làm thị tinh thần tại Tuyết Thiên thần đăng bổ sung dưới nổ tung uy thế 10 điểm to lớn, mãnh liệt nổ tung sóng khí tại giữa hai người nổ tung. Chu Võ Hoàng lớn thiên huyết tội trảm còn không có chém trúng Diệp Thần, cả người liền đang kịch liệt nổ tung bên trong, bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Đây cũng là hắn vì sợ bị tạc thương, đem lại bộ phận lực lượng đều thu hồi lại, dùng làm phòng ngự. To lớn nổ tung kích thích đầy trời bụi mù, chỉ thấy quần quận trong bụi mù, Diệp Thần thân ảnh chợt hiện, vẻ mặt dữ tợn, dẫn theo thôn vũ đao, một đao vô cùng cuồng bạo chém về phía Chu Võ Hoàng. Vô tưởng một đao, Diệp Thần quát lên điên cuồng, đao thế mãnh liệt bá đạo tới cực điểm, vô tư vô niệm, vô tưởng một đao, lưỡi đao bên trong chỉ có thuần túy sát khí, không có mặt khác bất luận cái gì dư thừa đồ vật, lăng lệ phong duệ, chân chính vô tưởng, hung ác, cuồng hung hãn, vô địch thiên hạ. Chu Võ Hoàng triệt để chấn sợ, vô tưởng một đao, chính là đao kiếm thần quyết bên trong diệu pháp, đại biểu cho đao pháp cực hạn, thế gian vô tưởng một đao chí cao chúa thể giả, là thiên đao gia tộc gia chủ đạo thiên đế. Diệp thần này một đao chém xuống, vô tư vô niệm, không có một chút chất bẩn, chỉ có thuần túy sát khí, đã được đến vô tưởng một đao tinh túy. Chu Võ Hoàng đối mặt này một đao, hô hấp đều hít thở không thông, phản phất thấy được đao thiên đế đích thân tới. Toàn trường xem người nhìn thấy Diệp thần này một đao, cũng là hoảng hốt, vô cùng chấn động. Diệp thần này một đao, đã phản phất là trí cao nghệ thuật, rất có mỹ cảm, cực kỳ thuần túy, là sát lục thuần túy, phong mang thuần túy, phối hợp thêm thế gian nhất binh khí sắc bén thôn vũ đao, quả thực là hoàn mỹ. A, vô tưởng một đao, luân hồi chi chủ một đao này tạo nghệ, chỉ sợ không ở dưới tay ta. Chân lý sẽ trận doanh bên này, đao thiên đế đang làm khách khanh, ngồi tại trận doanh phía sau, nhìn thấy Diệp thần một đao này thuần túy về sau, hắn cũng là triệt để bị chấn động. Đao thiên đế quá khiêm tốn, luân hồi chi chủ đao pháp lợi hại hơn nữa, lại thế nào so đến được ngươi? Đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng trầm trầm nói ra. Đao thiên đế lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ cùng ta chênh lệch, chẳng qua là tu vi chênh lệch, nhưng nếu là đơn thuần luận đao pháp tạo nghệ, hắn đủ để cùng ta sánh vai cùng. Nghe được đao thiên đế lời này, chân lý sẽ trận doanh tất cả mọi người chấn động, Thiên Ung Hoàng ngẩn ngơ, không nói gì với nhau. Sơn thần thì là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy oán nộ, lại là kiêng kỵ. Diệp thần có thể được đến đao thiên đế như thế đánh giá, tương lai tiềm lực có thể nghĩ. Chương 10850, bước đến nước này. Chương 10850, bước đến nước này. Trên lôi đài, Chu Võ Hoàng đối mặt Diệp thần vô tưởng một đao, cũng là không dám có chút chủ quan. Ta thân là kiếm, thân kiếm vì ta. Thân kiếm như một, thiên địa vĩnh hằng. Chu Võ Hoàng cắn nát hàm răng, trung bình tấn trầm ổn, thân như sơn nhạc, giơ kiếm đón lấy. Thiên tội cổ kiếm phía trên, toát ra trước nay chưa có kinh thiên huyết mang. Giờ khắc này Chu Võ Hoàng, thân thể, linh hồn, máu tươi, hết thảy đều ký thác quán chú tại thiên tội cổ kiếm trên mặt. Cong. Diệp thần vô tưởng một đao, cùng Chu Võ Hoàng thiên tội cổ kiếm, hung hăng đụng va vào nhau, đao kiếm giao phong, nhuệ khí kinh thiên, sát khí như sóng triều cuộn cuộn, oanh long long nổ vang, lôi đài xung quanh đứng sừng sững lấy trăm ngàn năm cự kiếm, trong nháy mắt sụp đổ đập tan đi. Không gian bị ép bạo, thời gian thành hư, trên lôi đài thời không, phảng phất lâm vào đứng im, Diệp thần cùng Chu Võ Hoàng, đều tựa như pho tượng bất động, chỉ có hai người đao kiếm khí thế, đang không ngừng chiến đấu tranh phong. Giang giác giang giác. Hai người liều mạng chiến đấu phía dưới, cánh tay xương cốt đang điên cuồng nổ vang. Diệp thần, ngươi vô tưởng một đao, ta thừa nhận sát thực lợi hại. Nhưng, ngươi trung quy là hạ vị thần, ngươi đối cảnh giới trường khống, trung quy là không bằng ta. Nhân quả luật, ta tất thắng. Chu Võ Hoàng phát ra gào thét, đúng là phát ra một đầu nhân quả luật, dùng lớn tín niệm, cầu nguyện chính mình tất thắng. Tu vi cảnh giới của hắn, trung quy là cao hơn Diệp thần ra một tầng, đối nhân quả luật trường khống, cũng so Diệp thần lợi hại rất nhiều. Diệp thần có luân hồi thất tinh trợ lực bình thường nhân quả luật không áp chế nổi hắn, nhưng lúc này Chu Võ Hoàng chấp trưởng lấy thiên tội cổ kiếm, phong mang tất lộ, này nhân quả luật lực lượng, vẫn là sẽ đối với Diệp thần tạo thành nhất định áp chế. Chu Võ Hoàng tín niệm kiên định, đao kiếm giằng co phía dưới, hắn thiên tội cổ kiếm dần dần đè lên Diệp thần thôn vũ đao, hướng về Diệp thần thân thể từng tấc ép tới gần. Muốn dựa vào nhân quả luật ép ta, thật có lỗi, ta cũng là thiên nguyên cảnh a. Diệp thần nghe răng cười một tiếng, toàn thân lập tức linh khí nổ tung, một cỗ kim quang trùng thiên. Cảnh giới của hắn khí tức, thế mà trong nháy mắt đột phá, theo thần đạo cảnh 9 tầng trời đỉnh phong, chính thức đột phá bước vào thiên nguyên cảnh. Soạt, soạt, soạt. Luân hồi đột phá, khí tượng kinh thiên, vô tận kim quang ở chân trời trải rộng ra, hình thành luân hồi thiên quốc vĩ đại cương thổ. Tại luân hồi thiên quốc bên trong, có vô số tín đồ, tại hướng về Diệp thần quỳ bái, hát vang chúc phúc, cầu nguyện tán tụng, vì Diệp thần đột phá mà gieo họ. Có thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đầy sao sáng chói, nhật nguyệt lấp lánh, thiên địa sơn hà đều vì Diệp thần đột phá, đưa lên chúc phúc tập tụ, cửu thiên chi thượng chuyển tụng lấy vĩ đại sử thi bài hát ca tụng. Tại luân hồi thiên quốc phía trên, một tòa bất hủ phong địa, cao ngất đứng sừng sững. Phong trên tấm địa, Diệp thần vinh quang, lại thêm một bút, cái kia chính là đột phá thiên nguyên cảnh đại cảnh giới đột phá, đáng giá ghi khắc. Cái gì? Chu Võ Hoàng hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp thần thế mà lại ở cùng hắn thời điểm chiến đấu đột phá. Diệp thần một tấn cấp thiên nguyên cảnh, đại khí tượng sụp sôi, Chu Võ Hoàng nhân quả luật tác chế, liền không được mảy may hiệu quả. Hắn kinh hãi phía dưới, ngược lại bị Diệp thần phản kích. Diệp thần thôn vũ đao, trái lại áp chế hắn thiên tội cổ kiếm, lưới đao hướng hắn thân thể tới gần. Đáng chết, ngươi thế mà lâm trận đột phá. Chu Võ Hoàng khẽ cắn môi, nào nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, Diệp thần sau khi đột phá, linh khí sụp sôi cuồn cuộn, tiếp tục như thế, hắn khẳng định phải bại. Dưới lôi đài, Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp thần đột phá, cũng là kinh hãi, thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà đột phá, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Đài bên trên, Diệp thần cười gần nói, Chu Võ Hoàng, ngươi phải thua. Bước vào thiên nguyên cảnh Diệp thần, khí thế như cầu vồng, lực lượng bao táp, hắn chặt chẽ đem thôn vũ đao đè xuống, muốn đem Chu Võ Hoàng đánh giết. Chu Võ Hoàng cắn chặt răng, nắm chặt thiên tội cổ kiếm cách cản trở, đã càng ngày càng cố hết sức. Diệp thần hiện tại đột phá, vô tưởng một đao uy áp mãnh liệt hơn, Chu Võ Hoàng căn bản ngăn cản không nổi. Chiến cuồng nguyên thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Chu Võ Hoàng tay trái đột nhiên tế ra một khối màu vàng kim tinh thạch, đem bóp nát. Tinh thạch bóp nát về sau, một cỗ cuồng bạo năng lượng chính là rót vào hắn trong cơ thể. Oeng. Chỉ một thoáng, Chu Võ Hoàng toàn thân khí tức cũng là theo chân bao táp, bùng nổ diễm diễm kim quang, tóc trung thiên, từng sợi dựng thẳng lên, mỗi một cây sợi tóc đều biến thành màu vàng kim, biểu lộ ra da rộng rãi nóng rực như thế. Hắn thế mà bạo phát ra chiến cuồng nguyên thể. Bộc phát ra chiến cuồng nguyên thể về sau, Chu Võ Hoàng lực lượng bao táp, chênh một tiếng, trở tay đẩy, liền đem Diệp Thần chấn động đến đạp đạp lui lại. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, chỉ bị chấn động đến cánh tay run lên, nhìn xem Chu Võ Hoàng toàn thân kim quang diễm diễm bộ dáng, hắn liền biết, vừa mới Chu Võ Hoàng bóp nát màu vàng kim tinh hạch, có gì đó quái lạ. Cái kia kim sắc tinh thạch, nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, là tại trận đấu thứ nhất lúc, hắn đánh giết Hùng Bá Phong về sau, Hùng Phách Thiên lặng lẽ kín đáo đưa cho Chu Võ Hoàng. Xem ra cái kia viên màu vàng kim tinh thạch, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng có thể để cho người ta ngắn ngủi mở ra chiến cuồng nguyên thể. Chu Võ Hoàng mặc dù không phải Hùng Bá gia tộc người, nhưng ở cái kia kim sắc tinh thạch trợ lực dưới, giờ phút này cũng là mở ra ra chiến cuồng nguyên thể. Chiến cuồng nguyên thể vừa mở, Chu Võ Hoàng toàn thân tiềm lực đều bị kích phát, khí chàng trở nên vô cùng khủng bố. Diệp Thần, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng tính vô địch. Chu Võ Hoàng trong mắt lướt qua một vẻ che lấp, mở ra chiến cuồng nguyên thể, kích phát thân thể tiềm lực, hóa thân cuồng chiến sĩ, đối với chiến đấu lực tăng lên, tự nhiên là to lớn, nhưng đối thân thể tiêu hao cũng là 10 điểm to lớn. Chu Võ Hoàng biết, này một trận chiến coi như có thể thắng, chính mình cũng là muốn trả một cái giá thật là lớn. Thiên tội chi ý, cho ta trấn áp. Chương 10851, thừa thắng truy kích. Chương 10851, thừa thắng truy kích. Chu Võ Hoàng ném ra ngoài kiếm trong tay, thiên tội cổ kiếm hưu một tiếng phi thiên, ẩn vào trong mây không thấy. Nhưng tiếp theo sát, từ cái này chí cao cựu thiên vân bừng lên, truyền đến một hồi oanh long long nổ vang rung trời, chỉ thấy một thanh vạn trượng lớn lên khủng bố cự kiếm, đột phá thương khung tầng mây, từ trên bầu trời oanh long long chấn sát xuống tới. Cái kia cự kiếm hiện ra bằng đá, xưa cũ tăng thương, phía trên che kín tuế nguyệt loang lổ dấu vết, lại dẫn vô tận thiên phản sát khí, chính là thiên tội cổ kiếm. Toàn trường khán giả thấy thiên tội cổ kiếm hóa thành vạn trượng, từ trên trời giáng xuống, đều là dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia kinh khủng kiếm đạo uy thế, mang theo thiên phạt uy áp, làm cho ở đây không ít cường giả cũng vì đó run rẩy, coi như là thượng vị thần đều không dám nhìn thẳng, chỉ có thông thiên cảnh thần vương cùng thiên đế cấp bậc cường giả mới dám nhìn thẳng cái kia kinh khủng thiên tội cổ kiếm. Chiến cuồng nguyên thể mở ra phía dưới, Chu Võ Hoàng tiềm lực bùng nổ, đối thiên tội cổ kiếm trưởng khống độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Một kiếm này từ cựu thiên chi thượng chém xuống, khí thế kinh người. Tại đây vạn trượng cự kiếm chân áp xuống, Diệp Thần thân thể đơn giản tựa như là con kiến hơi nhỏ bé. Xong. Diệp Thần, cháy mau. Dưới đài, Tôn Di kinh hô lên, e sợ cho Diệp Thần muốn bị thiên tội cổ kiếm chấn giết. Trong lúc trước mắt, chỉ có trốn xuống lôi đài mới có một chút hy vọng sống. Thiên tội cổ kiếm chân xuống tốc độ cũng không tính nhanh, Diệp Thần còn có chạy trối chết cơ hội. Chu Võ Hoàng như thế cực hạn thi triển thiên tội cổ kiếm, cho nên tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào, nhưng Chu Võ Hoàng biết, Diệp Thần sẽ không chạy trối chết. Chính như hắn sở liệu, Diệp Thần thân thể như pho tượng đứng vững vàng, nhìn thẳng từ trên trời giáng xuống vạn trượng cự kiếm, cũng không có chạy trối chết ý tứ. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như mình đi xuống cái lôi đài này, vậy thì chờ cùng là nhận thua, quân hùng thiên hạ đều sẽ xem thường hắn, luân hồi trận doanh trật tự cũng sẽ trong nháy mắt đi theo sụp đổ. Nay một trận chiến, coi như chết trận cũng không thể trốn. Chu Võ Hoàng, ngươi cho rằng ngươi một kiếm này có thể trấn sát ta? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo đỉnh phong. Diệp Thần lộ ra một vệt lăng lệ nụ cười, nhìn xem cái kia chậm rãi trấn sát xuống tới thiên tội cổ kiếm, hắn mảy may cũng không hoảng hốt, trong ánh mắt chiến ý ngược lại càng ngày càng hưng phấn ông. Diệp Thần tay trái, kiếm quang lưu động, luân hồi thiên kiếm xuất hiện, một cỗ thâm thúy kiếm ý đang nhanh chóng nổi lên. Cái kia cỗ kiếm ý như cuốn ngược thác nước, như đảo lưu sông lớn trừng giang, lộ ra một cỗ nghịch phản thiên địa khí tức, cỗ khí tức này cũng không cường đại, nhưng lại có một cỗ nghịch chuyển thiên địa đặc thù pháp tắc lực lượng. Đây là Chu Võ Hoàng cảm nhận được Diệp Thần kiếm ý, lập tức lộ ra một vẻ thần sắc kinh khủng. Chỉ thủy kiếm đạo, chỉ thủy nhất kiếm, phá cho ta. Diệp Thần nhất kiếm vung ra, hướng về thiên tội cổ kiếm đánh tới. Một kiếm này cực điểm bằng phẳng, lại mang theo vô tận sát ý vô tận. Chỉ thủy nhất kiếm, xuyên thông cổ kim, đạo nghịch càn khôn. Chỉ thủy kiếm đạo, nhìn như bình phàm, nhưng sau lưng lại ẩn chứa kinh khủng pháp tắc lực lượng có thể bỏ qua lực lượng chênh lệch, bỏ qua cảnh giới chênh lệch, dùng sâu kiến chi thân, chém giết thiên thần. Một kiếm này vi phạm với thiên đạo quy luật, vi phạm với tự nhiên nói lý, nghịch chuyển càn khôn, lật đổ hết thảy, chính là chí cao kiếm đạo, là kiếm đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không có thể chân chính lĩnh nội chỉ thủy kiếm đạo tinh túy người, bất quá một tay số lượng, mà Diệp Thần chính là thứ nhất. Đối mặt Chu Võ Hoàng từ trên trời giáng xuống vạn trượng thiên tội cổ kiếm, Diệp Thần bạo phát ra chỉ thủy kiếm đạo. Chỉ thủy nhất kiếm thi triển, hắn toàn thân gân cốt răng rắc rung động, phản phất bị xoay chuyển, bị một cỗ kinh khủng quy tắc địch phạt, đây là thi triển chỉ thủy kiếm đạo mang tới tác dụng phụ. Nhưng Diệp Thần cắn răng cổ nén, mũi kiếm bình ổn giết ra, cong, làm Diệp Thần chỉ thủy nhất kiếm cùng Chu Võ Hoàng thiên tội cổ kiếm va chạm, một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần chỉ thủy nhất kiếm nhìn như bình thường thông thả, thường thường không có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác, khi hắn nhất kiếm đánh trúng thiên tội cổ kiếm, vạn trượng cao thiên tội cổ kiếm, răng rắc nổ vang, thân kiếm thế mà bắt đầu điên cuồng nổ tung đập tan. Tất cả mọi người thấy cảnh này, triệt để kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Thiên tội cổ kiếm bị đánh nát? Cái này sao có thể? Luân hồi chi chủ một kiếm này, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Đồ đần, đó là chỉ thủy nhất kiếm, có thể điên đảo thiên địa pháp tắc, bỏ qua hết thể lực lượng. Rất nhiều kinh hãi tiếng hô vang lên, có người không biết chỉ thủy nhất kiếm huyền bí, hoàn toàn xem không hiểu Diệp Thần là thế nào đánh nát thiên tội cổ kiếm, mà có thể xem người biết cũng là kinh hai đến hồn phi phách tán. Chỉ thủy nhất kiếm huyền bí, rất nhiều người đều có nghe nói, nhưng rất nhiều người còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến chỉ thủy kiếm đạo đáng sợ. Diệp Thần nhìn như bình thường nhất kiếm, thế mà đánh nát thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm vạn trượng cao thân kiếm, triệt để bạo liệt vỡ vụn, biến trở về một thanh ba thước thanh phong, hào quang ảm đạm, ô minh một tiếng, về tới Chu Võ Hoàng trên tay. Vừa mới Diệp Thần đánh nát, dĩ nhiên không phải thiên tội cổ kiếm bản thể, mà là hắn huyễn hóa ra tới cự kiếm khí tượng, nhưng dù vậy, thiên tội cổ kiếm bản thể cũng là bị thương. Chu Võ Hoàng máu tươi cuồn cuộn, nguy đốn ngã xuống đất, thiên tội cổ kiếm bị thương, hắn cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng trùng kích, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị Diệp Thần chỉ thủy kiếm khí xoắn nát. Diệp Thần trạng thái kỳ thật cũng thật không tốt, tuần tự vận dụng vô tưởng một đao cùng chỉ thủy nhất kiếm, hắn khí tức tiêu hao cực kỳ to lớn, nhưng hắn chiến ý sôi trào, ánh mắt lại như cũng là cùng nhiệt. Chu Võ Hoàng, ngươi bại, ta muốn ngươi chết. Đao kiếm thần quyết, pháp tắc cấp vũ. Diệp Thần ánh mắt toát ra cùng dã sát khí, nhìn xem lui đốn ngã xuống đất Chu Võ Hoàng, hắn cũng không có buông tha ý tứ. Lúc này Diệp Thần, tay phải thôn vũ đao, vô tưởng từng đao ý cô đọng, tay trái luân hồi thiên kiếm, chỉ thủy từng kiếm một khí lao nhanh, đao ý kiếm khí dung hợp, đã được đến đao kiếm thần quyết tinh túy đao kiếm thần quyết, là tam thập tam thiên thần thuật bên trong, bài danh đệ nhị tồn tại, ẩn chứa chỉ thủy nhất kiếm cùng vô tưởng một đao hào diệu biến hóa. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một người có thể luyện thành đao kiếm thần quyết. Bởi vì vô tưởng một đao cùng chỉ thủy nhất kiếm, luyện thành một môn đã là 10 điểm gian nan, hai môn đều luyện thành, mà lại dung hợp một thể, cái kia càng là muôn vàn khó khăn. Giờ khắc này, Diệp Thần đấu chí sôi trào, vô tưởng một đao cùng chỉ thủy nhất kiếm khí thế hàm ý, đã ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành đao kiếm thần quyết, Diệp Thần chính thức nắm giữ. Đao kiếm thần quyết mạnh lớn khí tức kinh khủng, tại Diệp Thần trên thân triệt để ấp ủ hoàn thành, hắn toàn thân khí lưu vanh long long nổ vàng, tốc độ sắc thành màu vàng kim, từng sợi tung bay, so với mở ra chiến của nguyên thể Chu Võ Hoàng, càng giống là một cái cuồng chiến sĩ. Dưới lôi đài, cảm nhận được Diệp Thần hung mãnh như vậy uy thế, Ma Phi Thiên triệt để chấn kinh. Đao kiếm thần quyết, tiểu tử này lại có thể trưởng khống, này có thể không xong, hắn lợi hại như thế ta muốn chiến thắng hắn, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Ma Phi Thiên trong lòng vô cùng e dè, nhưng nghĩ lại, à, đúng, này một trận chiến kết thúc, hắn tiêu hao chắc chắn to lớn, lại đánh với ta, đã là nỏ mạnh hết đà, ta có khả năng dễ dàng thủ thắng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn lại không khỏi câu lên một vệt ý cười. Nếu như Diệp Thần là trạng thái đỉnh phong, hung hãn như vậy, Ma Phi Thiên thật đúng là không có nắm bắt có thể thắng, nhưng Diệp Thần đánh xong Chu Võ Hoàng về sau, khí lực nhất định suy kiệt, lại cùng hắn đánh, hắn chiếm hết ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt. Mà trên lôi đài, bị Diệp Thần đao kiếm khí tức áp chế Chu Võ Hoàng, nguyên bản uy đốn ngã xuống đất, giờ phút này thế mà dễ dàng lấy chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Chu Võ Hoàng đứng lên, toàn trường người chấn động. Chu Võ Hoàng lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn xem Diệp Thần toàn thân khí thế mênh mông bộ dáng, nhếch nhếch miệng cười nói, "Rất tốt, Diệp Thần, ngươi không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên vô địch, ta kém chút liền chết trong tay ngươi. Bất quá, ngươi đừng quên, ta đã từng có thể là thiên đế, này một trận chiến, đánh cược ta thiên đế căn cơ, ta cũng nhất định phải thắng." Oanh long long. Chu Võ Hoàng khí huyết như kinh lôi nổ vàng, cũng không để ý trọng thương, điên cuồng tiêu hao lấy chính mình thân thể, chiến cuồng nguyên thể mở ra đến cực hạn, toàn thân kim quang như nước thủy triều, sau lưng hiện ra đế hoàng tròm sao đồ đằng, cũng cùng chiến cuồng nguyên thể dung hợp, đế hoàng tròm sao biến thành cuồng đế tròm sao, cũng là như là một tôn cuồng chiến sĩ. Ta thân hóa cuồng đế, quét ngang vạn pháp vô địch, hôm nay nhất định phải chấn sát ngươi. Chu Võ Hoàng vành mắt tận nước, tiềm năng đều bạo phát đi ra, lần nữa hiện hóa ra một tôn thiên đế pháp tướng, không, nói đúng ra, phải gọi cuồng đế pháp tướng, mang theo một cỗ chiến cuồng, điên cuồng, điên cuồng nóng rực đấu trí đồng tử của hắn hóa thành huyết sắc, cùng nhiên bạo sát ra một quyền, như thiên đế đích thân tới, vô cùng hung mãnh oanh sát hướng Diệp Thần. Hắn thậm chí liền kiếm đều không cần, như là một cái cuồng dã nhất chiến sĩ, phải dùng nắm đấm của mình đem Diệp Thần giết chết. Tốt, rất tốt. Chu Võ Hoàng, ngươi còn muốn liều mạng, vậy liền xem hiệu chết vào tay ai đi. Diệp Thần đấu trí cũng là kịch liệt dấy lên, hai tay đao kiếm đủ chạm mà ra. Đao kiếm thần quyết, cho ta chém giết. Thôn Vũ đao cùng luân hồi thiên kiếm, phân biệt bộc phát ra vô tưởng đao khí, chỉ thủy kiếm khí, hướng về Chu Võ Hoàng chém đi đao khí kiếm khí, tung hoành đan sen, hình thành một đạo đao kiếm thập tự chạm đạo này thập tự chạm, đại đạo đơn giản nhất, không có cái gì loè loẹt biến hóa, lại đại biểu cho đao pháp cùng kiếm pháp cực hạn. Vô tưởng một đao, chỉ thủy nhất kiếm, Diệp Thần đối đao kiếm hết thảy tạo nghệ linh ngộ, đều đúc nóng tại đạo này thập tự chạm bên trong. Xoẹt. Thập tự chạm chạm phá hư không, phát ra bén nhọn tiếng nổ, đao kiếm khí lưu màu sắc, hóa thành như thủy tinh sáng chói, đạo ẩn lấp lánh. Thủy tinh màu sắc là thiên đạo quang mang màu sắc, Diệp Thần đao kiếm thần quyết đỉnh phong bùng nổ, thập tự chạm gào thét, thiên đạo sức mạnh to lớn bùng nổ, này đao kiếm thập tự chạm, phản phất không phải xuất từ tay của hắn, mà là trực tiếp theo trên thiên đạo bạo sát mà ra. Vĩ đại, lăng lệ, ngắn gọn, phong duệ, sát phạt vô địch, toàn trường hết thảy người xem, bao quát đại chủ thể, Nguyên Thiên Đế, Hồng Quân lão tổ đám người, đều bị Diệp Thần một chiêu này rung động. Nhìn như đơn giản thập tự chạm, lại ẩn chứa chí cao đao kiếm huyền bí, đây là đao kiếm thần quyết đại khí tượng, ngắn gọn lăng lệ, âm vang hùng hồn, sát lục trùng thiên. Một chiêu thập tự chạm, sau lưng là sen lẫn muôn vàn cuồng bạo đao khí kiếm khí. Ta vì thiên đế, chấn sát hết thể địch. Đối mặt Diệp Thần đao kiếm thập tự chạm, Chu Võ Hoàng lại không có lùi bước, phát ra to tiếng quát, sau lưng cuồng đế pháp tướng sáng chói phát sáng, hắn rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên cảnh, nhưng lại phảng phất bạo phát ra thiên đế đấu chí cùng khí thế, cả người sinh mệnh đang điên cuồng bùng cháy, linh hồn đang sôi trào, đánh cược chính mình hết thảy, năm đấm hướng về Diệp Thần thập tự chạm đánh tới. Xuy. Chu Võ Hoàng năm đấm, cùng Diệp Thần thập tự chạm đối hoành, cái kia đủ để bạo diệt hoàn vũ một quyền, lại hoàn toàn oanh không phá Diệp Thần thập tự chạm, ngược lại năm đấm của mình trực tiếp bị đao khí kiếm khí cắt chém đến hiếm vỡ. Sau đó, Diệp Thần thập tự chạm mang theo vô cùng đáng sợ phong mang, theo Chu Võ Hoàng thân thể cắt chém mà qua, không có phát ra một điểm thanh âm, giống như là thế gian sắc bén nhất cái kéo nhẹ nhàng cắt ra một tờ giấy mỏng. Chu Võ Hoàng thân thể lọt vào thập tự chạm xuyên thấu cắt chém, thập tự chạm dựng lên, đem cả người hắn dọc theo ở giữa cắt ra hai nửa, sau đó cái kia quét ngang, đưa hắn chặn ngang chặt đứt đi, máu tươi ruột nội tạng phun tung tóe mà ra, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Thập tự chạm quá mức sắc bén, Chu Võ Hoàng bị cắt nát về sau, thân thể còn duy trì nguyên dạng, mãi đến phía sau hắn cuồng đế phát tướng ầm ầm phá diệt về sau, hắn tàn phá thân thể, mới cô đông rơi xuống trên lôi đài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng, Chu Võ Hoàng cái này đỉnh cấp thiên tài, dung hợp thiên tội cổ kiếm tồn tại, thế mà bị Diệp Thần thập tự chạm, tháo thành tám khối. Đao kiếm thần quyết uy lực cùng phong mang, quá kinh khủng, giết người như cắt cỏ, coi như Chu Võ Hoàng mở ra chiến cuồng nguyên thể, lại điên cuồng bùng cháy sinh mệnh, bùng cháy tự thân đã từng thiên đế căn cơ, cũng đỡ không nổi Diệp Thần đao kiếm thần quyết. Sắc bén kia thập tự trảm, phản phất có thể chém ra thế gian hết thảy, đáng sợ tới cực điểm. Này đao kiếm thần quyết, nếu là chém vào trên người của ta, trừ phi ta cưỡng ép đột phá thiên đạo hạn chế, bùng nổ lực lượng mạnh nhất, bằng không căn bản không có khả năng ngăn cản. Ma Phi Thiên thật sâu sợ hãi, Diệp Thần một chiêu này, quá kinh khủng, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lăng lệ hung mãnh vô địch, hắn đều không có lòng tin có thể ngăn cản, trừ phi là đem trên người thiên đạo hạn chế đánh vỡ, dùng mạnh nhất tư thái đi đối kháng, bằng không hắn ngăn không được Diệp Thần. Hô. Lúc này Diệp Thần lại là gương mặt trắng xám, toàn thân kiệt lực. Thi triển đao kiếm thần quyết, đem thân thể của hắn trực tiếp rút trống không, hắn ban đầu còn muốn dựa vào mưu lợi phương thức chiến thắng Chu Võ Hoàng, nhưng cuối cùng lại là dùng hết toàn lực. Bất quá trong trận chiến này, hắn đột phá đến thiên nguyên cảnh, lại lĩnh ngộ đao kiếm thần quyết, có thể nói là lấy được chỗ ích không nhỏ. Ta phải thôn phệ Chu Võ Hoàng mới có thể khôi phục điểm nguyên khí, bằng không căn bản không có khả năng cùng Ma Phi Thiên đánh. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ, hiện tại Chu Võ Hoàng đã bị hắn tháo thành tám khối, nhưng hắn lại thấy Chu Võ Hoàng căn bản không chết. Chu Võ Hoàng đã cùng Thiên Tội Cổ Kiếm dung hợp, chỉ cần Thiên Tội Cổ Kiếm bất diệt, hắn là sẽ không chết, hắn sinh mệnh đã hoàn toàn ký thác vào Thiên Tội Cổ Kiếm trên mặt. Hiện tại Diệp Thần tìm không thấy Thiên Tội Cổ Kiếm ở nơi nào, nhưng đại khái có thể cảm giác được Chu Võ Hoàng tản toái chi trong cơ thể đang ẩn chứa Thiên Tội Cổ Kiếm kiếm ý, thanh kiếm kia đại khái dùng năng lượng hình thức giấu ở máu tươi của hắn bên trong. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Chu Võ Hoàng là có thể tại Thiên Tội Cổ Kiếm khí tức tầm bộ dưới, lần nữa thu hoạch được tân sinh đương nhiên, thời gian này tất nhiên là dài đằng đẵng. Diệp Thần đao kiếm thần quyết, đối Chu Võ Hoàng bị thương quá nghiêm trọng, hắn không có khả năng tùy tiện khôi phục. Diệp Thần cũng không muốn cho hắn cơ hội khôi phục, muốn đem hắn trực tiếp nuốt, thuận tiện thôn phệ hết Thiên Tội Cổ Kiếm, vậy cái này chí cao thần khí liền là của hắn rồi. Luân hồi chi bản, cho ta thôn phệ. Diệp Thần thi triển luân hồi pháp, sau lưng hiện hóa ra luân hồi chi bản lớn đại khí tượng. Luân hồi chi bản răng rắc chuyển động, phản phất có thể xay nghiền thôn phệ thế gian hết thảy đồ vật. Diệp Thần thôn phệ thủ đoạn có rất nhiều, thôn hồn quỷ châu, phù quỷ mẫu xào huyệt, tinh không đỉnh, trộm tinh đại pháp, đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đại hoang thâu thiên thuật, thôn hồn tà đạo trường các loại, đều có thể thôn phệ kẻ địch. Này các loại thôn phệ thủ đoạn bên trong, luân hồi chi bản cũng không là lợi hại nhất, nhưng luân hồi pháp nhất phù hợp Diệp Thần mệnh tính, hắn định dùng luân hồi chi bản xay nghiền thôn phệ hết Chu Võ Hoàng, dạng này là có thể kế thừa Chu Võ Hoàng hết thảy. Suy suy suy, Chu Võ Hoàng tàn toái thân thể, từng sợi huyết khí bay lên, hướng Diệp Thần luân hồi mâm tròn quán chú mà đi, chậm rãi bị Diệp Thần hấp thu. Hấp thu Chu Võ Hoàng khí huyết, Diệp Thần bị rút sạch thân thể, cũng là chậm rãi khôi phục một chút ở đây khán giả, thấy Diệp Thần không chỉ đem Chu Võ Hoàng tháo thành tám khối, còn muốn đem hắn thôn phệ hết, đều là sợ đến hồn phi phách tán, lại khiếp sợ Diệp Thần thủ đoạn, thật sự là đuổi tận giết tuyệt, bóc lột đến tận xương thủy, không lưu nửa điểm quay đầu, thủ đoạn quá độc ác. "Tiểu tử, ngươi dám?" Một đạo sấm sét tiếng quát nổ lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh giàn mua, hoành phá thiên tế, bay vụt hướng lôi đài đó là lớn Chu gia tộc lão tổ, Chu Mục Thần. Vừa mới Diệp Thần đao kiếm thần quyết, thập tự trảm kinh thiên, chém giết Chu Võ Hoàng, một màn này quá mức kinh người, Chu Mục Thần cũng bị chấn động, vừa mới không có phản ứng lại. Bây giờ thấy Diệp Thần muốn thôn vệ Chu Võ Hoàng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bay tới ngăn cản. Hiện tại Chu Võ Hoàng, kỳ thật tương đương với Thiên Tội Cổ Kiếm, vật chứa, nếu là hắn bị Diệp Thần thôn vệ, ngày đó Tội Cổ Kiếm cũng sẽ rơi xuống Diệp Thần trong tay. Chu Mục Thần tuyệt đối không thể thấy cảnh này phát sinh, Thiên Tội Cổ Kiếm có thể là Thiên Khư Thần Điện khí vận căn cơ sở tại, không cho sơ thất. Nếu là Diệp Thần đạt được Thiên Tội Cổ Kiếm, cái kia Chu Mục Thần cũng không cần tiếp tục đấu nữa, có thể trực tiếp đầu hàng, căn bản không có khả năng có bất kỳ chống lại đường sống. Hưu. Trong lúc nguy cấp, Chu Mục Thần cũng không lo được cái gì quy tắc, nhất kiếm bạo sát mà ra, kiếm khí chém thẳng Diệp Thần. Hắn là đỉnh cấp thiên đế, kiếm khí hạng gì phong duệ lăng lệ, hắn muốn trực tiếp giết chết Diệp Thần, ngăn cản hắn thôn phệ Chu Võ Hoàng. Chu Mục Thần, ngươi dám quấy rối, nghi chịu ta thẩm phán sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt tầm mắt phát lạnh, thân là quan chủ khảo, nàng không cho phép người khác phá hư tranh tài hiện trường, mắt thấy Chu Mục Thần muốn động thủ, nàng cũng chuẩn bị ra tay. Nhưng, luân hồi trận doanh bên trong, Nhậm Phi Phàm lại nhanh hơn nàng. Suy một tiếng, Nhậm Phi Phàm thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, đã rút kiếm ra khỏi vỏ, huy kiếm cách ngăn trở Chu Mục Thần nhất kiếm. Lúc này Chu Mục Thần đã giết tới Diệp Thần trên đỉnh đầu, Diệp Thần đã có thể cảm nhận được hắn kinh khủng kiếm khí cùng thiên đế lửa giận, nhưng hắn không chút kinh hoàng, tiếp tục yên lặng thôn phệ lấy Chu Võ Hoàng. Bởi vì Diệp Thần biết, Nhậm Phi Phàm nhất định sẽ ra tay. Hắn đối Nhậm Phi Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Quả nhiên, Nhậm Phi Phàm nhất kiếm, liền đem Chu Mục Thần ngăn trở. "Nhậm Phi Phàm, ngươi cút ngay cho ta." Chu Mục Thần hét lớn, một chiêu, đà đế cổ kiếm khí, mãnh liệt bổ về phía Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm biểu lộ nghiêm nghị, cử trọng lực hình, thi triển sát sinh kiếm ngăn cản. Hắn tự sáng tạo sát sinh kiếm đạo, sát sinh vì hộ sinh, thể sống chết phải bảo vệ Diệp Thần. Trước đây Sơn Thần muốn giết Diệp Thần, hắn cũng là dùng sát sinh kiếm đạo đối kháng. Giờ phút này đối mặt Chu Mục Thần, Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm khí tái xuất, lăng lệ hung hãn, tranh một tiếng, cùng Chu Mục Thần song kiếm giao phong, đem Chu Mục Thần chấn động đến liên tục lùi về phía sau. Chu Mục Thần giận dữ, quắc, ngươi dám cản ta, ta đưa ngươi cùng luân hồi chi chủ, đều cùng một chỗ giết. Chu Thiên Tinh Bản, mở. Ông một tiếng, Chu Mục Thần tế ra một khối tinh bản, toàn thân tương lam, nhưng mông lung, tựa hồ cũng không phải là thực thể, chẳng qua là một đạo hư ảo khái niệm. Này đạo hư ảo khái niệm, hết sức phức tạp huyền ảo, tại cái kia Chu Thiên Tinh trên bản, có càn khôn khảm ly, chấn đổi tốn cấn chờ rất nhiều phù văn, lại có thiên quyền, ngọc hành, thiên su các loại thất tinh huyền bí, còn có cựu cung thập phương, bách kiếp sơn hà, thiên giới lượn quanh, vạn sao băng thần các loại khí tượng, quả thực là bao quát muôn vàn, dung nạp hết thảy. Phức tạp như vậy tinh bản, đã siêu việt thần khí pháp bảo, là vĩ đại kỳ quan, là Chu Mục Thần sáng tạo vĩ đại kỳ quan. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy cái kia Chu Thiên tinh bản, cũng là lộ ra một vẻ kiêng dè, nói: "Này tinh bản, là ngươi tư tưởng vĩ đại kỳ quan, muốn bao quát chư thiên, thu nạp tinh không, đem thiên hạ hết thảy đủ loại đều thu nhập ngươi tinh trong mâm đi." Nhậm Phi Phàm ánh mắt cực kỳ độc ác, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra Chu Thiên tinh bản huyền bí, bên trong ẩn chứa Chu Mục Thần dạ tâm, muốn bao quát chư thiên, thu lấy vạn vật. Nếu là cái này Chu Thiên tinh bản có thể chế tạo ra đến, đủ để thu nạp toàn bộ không không lúc nào không. Không thể không nói, Chu Mục Thần tư tưởng đúng là điên cuồng, này loại kỳ quan căn bản không có khả năng thực hiện. Bất quá, coi như không thể thực hiện, có thể huyễn hóa ra khái niệm hình thể, cái này Chu Thiên tinh bản uy thế cũng là phi thường lợi hại, một đạo khái niệm đủ để trấn áp sơn hà, làm cho Nhậm Phi Phàm cũng theo đó kiêng kỵ. Ha ha, không sai. Người ánh mắt cũng là độc ác, Nhậm Phi Phàm, thế mà liếc mắt liền nhìn ra đây là vĩ đại kỳ quan, ngươi cho ta đi vào. Chu Mục Thần cười to, hắn biết Chu Thiên tinh bản không có cái gì chế tạo thành công khả năng, nhưng có thể huyễn hóa ra một đạo khái niệm hình thể, đã vô cùng lợi hại có thể trấn áp thiên đế. Hắn lập tức thôi động Chu Thiên tinh bản, một cỗ như thương thiên u lam hào quang nở rộ mà ra, bao phủ lại Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm sầm mặt lại, lập tức cảm thấy mình thân tâm linh hồn đều muốn bị kéo vào Chu Thiên tinh trong mâm đi. Nếu là hắn được thu vào Chu Thiên tinh bản, cái kia chỉ có một con đường chết ở đây. Quần hùng nhìn thấy cái kia Chu Thiên tinh bản to lớn phức tạp khái niệm khí tượng, đều là kinh hãi, như thế rộng rãi Chu Thiên tinh bản, hoàn toàn chính xác có chấn sát đỉnh cấp thiên đế uy lực. Nhậm tiên bối, cẩn thận a. Diệp Thần thấy thế, cũng là có chút lo lắng, e sợ cho Nhậm Phi Phàm xảy ra ngoài ý muốn. Vĩ đại kỳ quan, ha ha, ta cũng có. Sát sinh kiếm trận cầu, buông xuống. Nhậm Phi Phàm quyết đoán cực nhanh, hai tay một thoáng kết ấn, toàn thân sát khí cuộn cuộn, từ phía sau nổi lên một bức trận đồ. Nguyên lai hắn cũng có sự vĩ đại của hắn kỳ quan, mà lại một dạng có thể tại chủ thế giới hiện hiện khái niệm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy quần cuộn sát khí gào thét tới, nhìn kỹ, chỉ thấy Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, chính là một bức rộng rãi tới cực điểm cuộn tranh, này cuộn tranh không ngừng một tầng, có ngàn ngàn vạn vạn tầng. Không, ngàn ngàn vạn vạn không đủ để hình dung, cái kia cuộn tranh cấp độ, phong phú đến khó có thể tưởng tượng mức độ, như hơn một cái chiều không gian kết cấu, rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ đi miêu tả, bởi vì là Nhậm Phi Phàm chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, nếu là kỳ quan, vậy dĩ nhiên không phải đợi nhàn. Diệp Thần đoán chừng, Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, chỉ ít có 10 vạn đức tầng. Này 10 vạn đức tầng của tranh, mỗi một tầng lại có 10 vạn đức cái đại thế giới. Mỗi cái bên trong đại thế giới, lại có 10 vạn đức cái tiểu vũ trụ. Mỗi một cái nhỏ trong vũ trụ, lại phân 10 vạn đức cái tinh vực. Một cái tinh vực bên trong, lại có 10 vạn đức cái hành tinh. Mỗi một cái tinh cầu phía trên, lại sinh hoạt 10 vạn đức nhân khẩu đến không hết nhân khẩu, đều đang mua kiếm, bộc phát ra từng sợi kiếm khí, tất cả tinh cầu, tinh vực, tiểu vũ trụ, đại thế giới, hết thảy mọi người khẩu, đều đang mua kiếm, kiếm khí từng tầng một chồng chất, liền hội tụ thành này tấm sát sinh kiếm trận cầu. Này sát sinh kiếm trận cầu, ẩn chứa kiếm khí, khủng bố cỡ nào mãnh liệt, cường hãn cỡ nào, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhậm Phi Phàm này sát sinh kiếm trận cầu, nếu như có thể chế tạo ra đến, nghiền nát toàn bộ không không lúc nào không, cũng chính là trong một máy mắt. Diệp Thần triệt để bị chấn động, này loại vĩ đại kỳ quan, là căn bản không có khả năng thực hiện, căn bản không có khả năng chế tạo ra tới. Coi như đem chọn cái không không thời không tài nguyên, toàn bộ bổ sung đi vào, Nhậm Phi Phàm này tấm sát sinh kiếm trận cầu, cũng không có khả năng chế tạo ra dù cho một cái góc. Luận tư tưởng chi điên cuồng, Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, muốn so Chu Mục Thần Chu Thiên tinh bản, không hợp tối thường rất nhiều, sức tưởng tượng đã đột phá chân trời, thế mà tư tưởng ra phức tạp như vậy, tầng tầng xếp trận đồ thế giới. Có khả năng khẳng định, Nhậm Phi Phàm tại tư tưởng sát sinh kiếm trận cầu thời điểm, căn bản là không có nghĩ đến có thể chế tạo ra đến, hắn chỉ cần có thể tại chủ thế giới hiện hóa ra một đạo khái niệm, như vậy đủ rồi. Hiện tại, này sát sinh kiếm trận cầu khái niệm ảo ảnh, hiện hóa ra ngoài, tỷ tỷ triệu triệu thế giới, tỷ tỷ triệu triệu nhân khẩu, tỷ tỷ triệu triệu kiếm khí, hiện ra tại trước mắt mọi người, chỉ là cỗ này kỳ quan tư tưởng, liền đầy đủ rung động người đạo tâm. Chu Mục Thần triệt để bị chấn động, triệt để kinh ngạc đến ngây người, đạo tâm kịch liệt lay động, đầu chóng mặt, nói: "Nhậm Phi Phàm, ngươi, ngươi cái tên điên này, ngươi tư tưởng so ta còn điên cuồng. Ngươi này vĩ đại kỳ quan, làm sao có thể chế tạo ra tới?" Hắn Chu Thiên tinh bản, tư tưởng đã tính điên cuồng, muốn dung nạp thiên địa chúng sinh thế giới, thậm chí bao quát tinh không, không có bất kỳ cái gì đúc tạo khả năng ra ngoài, nhưng hoàn chỉnh Chu Thiên tinh bản, rèn đúc không ra, chí ít có thể dùng rèn đúc cái hình thức ban đầu, có lẽ rèn đúc ra một góc. Nhưng Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, liền một cái hình thức ban đầu, một cái góc, đều khó có khả năng chế tạo ra đến, cấu tứ quá mức không hợp thói thường, so Chu Mục Thần Chu Thiên tinh bản, muốn không hợp thói thường rất nhiều. Cái gọi là vĩ đại kỳ quan, bất quá là nghĩa viển vông, nếu như ngay cả không nghĩ cũng không dám lớn mật điểm, vậy còn cứ gọi cái gì kỳ quan? Nhậm Phi Phàm cười một tiếng, tại sát sinh kiếm trận cầu tế ra về sau, hắn liền triệt để ngăn trở Chu Thiên tinh bản thôn phệ, khí thế bao táp, trong nháy mắt trái lại áp chế Chu Mục Thần. Hiu hiu hiu. Tiếp theo sát, Nhậm Phi Phàm ngón tay ngoắc ra một cái, theo cái kia sát sinh kiếm trận cầu bên trong, bạo sát ra trăm ngàn đạo kiếm khí, quần quần hướng về Chu Mục Thần chạm giết tiếp. Này trăm ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đầu đều ẩn chứa vĩ đại kỳ quan uy lực, mỗi một đạo kiếm khí, trên thực tế là do 10 vạn trăm triệu đạo càng thật nhỏ kiếm khí tạo thành, lực sát thương khủng bố đến khó dùng hình dung mức độ, đủ để dễ dàng nghiền sát thiên đế cấp cao thủ. Chu Mục Thần triệt để kinh khủng, vội vàng thôi động Chu Thiên tinh bản, cản trước người, ngăn cản Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm khí. Suy suy suy, từng đạo sát sinh kiếm khí hung hăng bắn mạnh tại Chu Mục Thần Chu Thiên tinh trên bản, kiếm khí khổng lồ uy áp, khiến Chu Mục Thần liên tiếp lui về phía sau, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tái nhợt. Diệp Thần thấy thế, rung động thật sâu, thậm chí quên hết tiếp tục thôn vệ Chu Võ Hoàng, hắn nghĩ thầm, đúng rồi, vĩ đại kỳ quan, tư tưởng tự nhiên muốn điên cuồng một chút, bằng không sao có thể được xưng tụng vĩ đại, sao có thể được xưng tụng là kỳ quan? Là ta cách cục nhỏ. Tại bước vào thiên nguyên cảnh về sau, Diệp Thần cũng sinh ra một điểm vĩ đại kỳ quan tư tưởng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, chính mình tư tưởng vẫn là đơn bạc vô lực một điểm, sức tưởng tượng còn chưa đủ điên cuồng, còn có quá nhiều hiện thực lo lắng. Trên thực tế, tư tưởng vĩ đại kỳ quan liền không thể quản có thể hay không thực hiện, trước hết nghĩ ra tới lại nói, có nhiều điên cuồng, liền muốn nhiều điên cuồng. Nếu như cố kỵ quá nhiều, ngược lại bó tay bó chân. Giống Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, mặc dù không có bất luận cái gì khả năng thực hiện, nhưng chỉ cần có thể tại chủ thế giới hiện ra khái niệm ảo ảnh, một đạo huyễn ảnh, là có thể bộc phát ra kinh thiên uy lực. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, hiểu rõ rất nhiều, bắt đầu yên lặng hoàn thiện trong lòng mình vĩ đại kỳ quan tư tưởng, đem quá mức bảo thủ ý nghĩ, toàn bộ từ bỏ, có nhiều điên cuồng liền muốn nhiều điên cuồng, ngược lại cũng không hy vọng xa vời có thể thực hiện, trước hết nghĩ ra tới lại nói đằng. Ngay tại Diệp Thần tư tưởng lấy vĩ đại kỳ quan thời điểm, trước mặt hắn, Chu Võ Hoàng cái kia tàn phái thân thể, đột nhiên giấy lên hỏa hoạn, đó là thiên đế linh khí hóa thành thiên đế hỏa diễm, chẳng qua là lập tức, liền đem Chu Võ Hoàng tàn phái thân thể, thiêu thành cho tàn ông một tiếng, theo cái kia cho tàn bên trong, hiện hóa ra một thanh kiếm, chính là Thiên Tội Cổ Kiếm. Vụ. Thiên Tội Cổ Kiếm bay lên, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, rơi vào tay của một người, bên trong đó là một cái lão giả, chịu lấy một tấm cương thi giống như mặt chết, hắn cầm tới Thiên Tội Cổ Kiếm về sau, mặt chết bên trên lộ ra một cỗ hưng phấn cuồng nhiệt vẻ mặt, ngửa mặt lên trời phát ra kích động cười to. Ha 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 ha, Thiên Tội Cổ Kiếm là của ta. Ta Vũ Hoàng Cổ Đế, kể từ hôm nay, cuối cùng có khả năng đông sơn tái khởi. Lão giả kia đúng là Vũ Hoàng Cổ Đế. Lần này tới quan chiến tinh không tranh bá thi đấu đại nhân vật, quả thực không ít, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng ở trong đó, nhưng người người đều biết, hắn trên danh nghĩa là Thiên Khư Thần Điện địa chủ, trên thực tế chẳng qua là bị Chu Mục Thần áp chế khống chế khôi lỗi, không có người nào lưu ý hắn, thậm chí liền Diệp Thần đối cái này ngày xưa đối thủ cũ, cũng không có mắt nhìn thẳng đợi một thoáng. Cho đến giờ phút này, Nhậm Phi Phàm cùng Chu Mục Thần đánh nhau, sát sinh kiếm trận cầu cùng Chu Thiên Tinh bản hai đại kỳ quan va chạm, đem toàn trường lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn trở ra, Vũ Hoàng Cổ Đế vậy mà thừa cơ ra tay, đốt diệt Chu Võ Hoàng thi thể, chiếm lấy Thiên Tội Cổ Kiếm. Thiên Tội Cổ Kiếm là Thiên Khư Thần Điện chí cao thần khí, mà Vũ Hoàng Cổ Đế lại là trên danh nghĩa điện chủ, cho nên bàn tay hắn cách không một túm, ngày đó Tội Cổ Kiếm giống như có linh tính, không có bất kỳ cái gì kháng cự, bay vào bàn tay của hắn. Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được Thiên Tội Cổ Kiếm, cả người thần quang tỏa sáng, cười ha ha lấy, sau đó xoay người rời đi, dùng tốc độ cực nhanh, hướng Tinh Không Thần Sơn bên ngoài chạy trốn mà đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Chu Mục Thần lập tức kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ đoạt đi Thiên Tội Cổ Kiếm. Nếu là Thiên Tội Cổ Kiếm rơi xuống Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, hắn về sau liền không có cách nào lại áp chế Vũ Hoàng Cổ Đế. Trong kinh hoàng, Chu Mục Thần tinh thần một cái hỗn loạn thất thủ, bị Nhậm Phi Phàm trăm ngàn đầu sát sinh kiếm khí đánh trúng. A a a. Chu Mục Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị kiếm khí rào cắt thành trọng thương, máu me đầm địa. Nhậm Phi Phàm nghĩ thừa cơ đánh giết, nhưng lại kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt tái nhợt, lại là thôi động sát sinh kiếm trận cầu, cũng là hao phí hắn to lớn tinh lực, hắn thậm chí bị cắn trả. Như vậy có thể xưng lịch thiên vĩ đại kỳ quan, mong muốn điều khiển, tự nhiên cũng không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Cổ Đế, đồ chết tiệt, dám thưởng Thiên Tội Cổ Kiếm, ngươi là chán sống. Chu Mục Thần giận dữ, cũng không lo được chữa thương, vội vàng hướng về Vũ Hoàng Cổ Đế truy sát mà đi. Chương 1856, đại giới thảm trọng. Chương 1856, đại giới thảm trọng. Ở đây lớn Chu gia tộc cường giả, còn có Hùng Bá gia tộc các cường giả, cũng vội vàng đi theo Chu Mục Thần, đuổi theo giết Vũ Hoàng Cổ Đế. Bọn hắn rất rõ ràng, Thiên Tội Cổ Kiếm giá trị cùng tầm quan trọng. Nếu ai có thể chấp trưởng Thiên Tội Cổ Kiếm, người đó liền có thể xẻ thịt toàn bộ Thiên Khư Thần Điện ở đây khán giả, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới còn sẽ có như thế biến cố phát sinh. Xem bộ dáng, Thiên Khư Thần Điện là muốn bùng nổ nội chiến, liền là không biết Vũ Hoàng Cổ Đế có thể hay không thoát khỏi khôi lỗi vận mệnh, nghịch thiên quật khởi. Nhậm Phi Phàm nhướng mày, nghĩ thôi diễn hạ tương lai, nhưng cũng đẩy không tính được tới cái gì, mà lại hắn hiện tại tốn lực quá lớn, trạng thái không tốt, cũng không cách nào nhúng tay. Diệp Thần, không có sao chứ? Nhậm Phi Phàm hạ xuống đi, đi đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, Nhậm tiền bối, ta không sao, ngươi đây. Ngươi vẻ mặt tốt tái nhợt. Vừa mới Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ lo chiếm lấy Thiên Tội Cổ Kiếm, cũng không có thương tổn Diệp Thần. Diệp Thần chỉ thôn phệ Chu Võ Hoàng bộ phận khí huyết, tinh lực đại khái khôi phục ba thành, lại lấy được Chu Võ Hoàng bộ phận đạo thống truyền thừa, trong đó duy nhất có giá trị là lớn Chu gia tộc bí truyền đế hoàng chóm sao thần thuật. Nếu như không phải Vũ Hoàng Cổ Đế cắt đứt lời, Diệp Thần rất có thể đem Chu Võ Hoàng toàn bộ khí huyết đều thôn phệ hết, thậm chí đạt được Thiên Tội Cổ Kiếm. Bất quá bây giờ như thế, Diệp Thần cũng không có quá tiếc nuối cái gì, bởi vì hắn sớm có dự cảm, Thiên Tội Cổ Kiếm lớn như vậy cơ duyên, chính mình không có khả năng dễ dàng như vậy liền nắm bắt tới tay. Nhậm Phi Phàm nói, ta không sao, đáng tiếc không thể giết chết Chu Mục Thần, mà lại Thiên Tội Cổ Kiếm cũng bị Vũ Hoàng Cổ Đế cướp đi. Diệp Thần thở dài, tạo hóa như thế, lớn Chu gia tộc khí số chưa hết, ngày đó Tội Cổ Kiếm cơ duyên cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, đúng là như thế, bất quá ngươi trạng thái như vậy, mong muốn đối chiến Ma Phi Thiên, chỉ sợ. Hắn thấy Diệp Thần vừa mới thôn vệ Chu Võ Hoàng khí huyết, trạng thái mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ là khôi phục khoảng 3/10. Trạng thái như vậy phía dưới, Diệp Thần mong muốn chiến thắng Ma Phi Thiên, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Diệp Thần lại cười nói, Nhậm tiền bối, ngươi yên tâm, ta có một đạo át chủ bài, nhất định có khả năng chiến thắng Ma Phi Thiên. Nghe được Diệp Thần như vậy tự tin lời nói, Nhậm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Diệp Thần vừa mới liền đao kiếm thần quyết đều bộc phát ra, còn có thể có bài tẩy gì? Phải biết, vừa mới Diệp Thần bùng nổ đao kiếm thần quyết, phong mang chi lăng lệ, uy thế khủng bố, trong nháy mắt liền cắt nát Chu Võ Hoàng, kỳ thật liên Ma Phi Thiên đều khó có khả năng ngăn cản được. Nhưng vấn đề là, dù Diệp Thần hiện tại trạng thái, không có khả năng lại thi triển lần thứ hai, hắn linh khí cùng thân thể đã chống đỡ không nổi. Vậy hắn còn có cái gì át chủ bài, có thể so đao kiếm thần quyết còn muốn lợi hại hơn? Thiên bi sao? Nhưng dùng Diệp Thần bây giờ trạng thái, e là cho dù vận dụng thiên bi, cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực. Nhậm Phi Phàm liền muốn hỏi, lúc này, lại nghe trọng tài Thiên Pháp Lộ người nói, "Tốt, Diệp Thần, các ngươi xuống đây đi, chiến đấu đã kết thúc, ngươi thắng. Chúc mừng ngươi có thể tấn cấp trận chung kết đá. Ngươi có 2 nén nhang thời gian nghỉ ngơi, chờ 2 nén nhang thời gian sau khi kết thúc, ta chờ mong ngươi cùng Ma Phi Thiên đối chiến." Chu Mục Thần cùng Vũ Hoàng Cổ Đế sinh ra khó khăn chắc trở, đích thật là rung động lòng người, nhưng Thiên Pháp Lộ Nguyệt làm trọng tài cùng quan chủ khảo, tranh tài trật tự mới là nàng quan tâm nhất. Hiện tại Chu Mục Thần cùng Hùng Bá gia tộc người đều đuổi theo giết Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Thư Thần Điện nội chiến không thể tránh né, bất quá đây không phải Thiên Pháp Lộ Nguyệt quan tâm, nàng chỉ cần chủ trì tranh tài. Nhậm Phi Phàm nói, đi xuống trước nghỉ ngơi lại nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền do Nhậm Phi Phàm đỡ lấy, trở lại luân hồi trận doanh bên trong. Toàn trường người xem trận trận rối loạn, tiếng nghị luận không dứt, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần đao kiếm thần quyết, cư nhiên như thế hung mãnh, trực tiếp đem Chu Võ Hoàng tháo thành tám khối. Mọi người càng không có nghĩ tới, ngày đó tội cổ kiếm sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế cướp đi, Thiên Khư Thần Điện biến loạn bùng nổ, người nào cũng không biết sẽ đối với toàn bộ không không lúc nào không, tạo thành bực nào ảnh hưởng. Bất quá so với Thiên Khư Thần Điện nội loạn, quân hùng đối với kế tiếp tranh tài càng thêm quan tâm. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên trên thân, đều đang chờ mong hai cái này đỉnh cấp thiên tài quyết đấu. Luân hồi chi chủ trạng thái như thế suy yếu, đợi chút nữa trận chung kết, hắn chết chắc đi. Đúng vậy à, đáng tiếc tài thần lão tổ báo cáo cuối ngày, không phải ta khẳng định quang Ma Phi Thiên thắng. Ai, ta thua thiệt lớn, mẹ nó, ta toàn bộ tài sản đều cược tại luân hồi chi chủ trên thân. Xem ra là phải chứng kiến lịch sử, ha ha, luân hồi chi chủ hôm nay chắc chắn ngã xuống. Cũng không nhất định, chỉ cần đầu hàng, liền có thể cứu mạng. Ha ha, dùng luân hồi chi chủ tính cách, lại làm sao có thể đầu hàng. Hắn đầu hàng, luân hồi trận doanh liền muốn hỏng mất, người người đều xem thường hắn. Rất nhiều chỉ trích thanh âm liên tiếp, có người đem toàn bộ tài sản đều cược tại Diệp Thần trên thân, hiện tại đang ảo nào đến đấm ngực dậm chân, tương phản, cực Ma Phi Thiên đoạt giải quán quân người, thì là vui vẻ ra mặt. Người người đều có thể nhìn ra, hiện tại Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng đại chiến kết thúc, tiêu hao đến quá lợi hại, căn bản không có khả năng sẽ cùng Ma Phi Thiên địch nổi, trừ phi có cái gì kỳ tích phát sinh. Sắp đến quyết chiến, Diệp Thần thậm chí có thể sẽ ngã xuống. Đạo Tông trận doanh bên kia, luôn luôn bình tĩnh đại chủ tể, lúc này lông mày cũng nhíu chặt dâng lên, rõ ràng cũng cảm giác được tình thế không thể lạc quan. Hoa Tổ Mạc Uyên Mạn Đà thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nghĩ thầm, luân hồi chi chủ chết chắc, cái kia thảo thần quyền hành liền là của ta. Hắn cùng Tôn Di đánh cược, xuất ra toàn bộ tài sản, đi cược Tôn Di thảo thần quyền hành, nếu là Diệp Thần lập bại, hắn liền muốn thắng tê. Chương 10857. Chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Chương 10857. Chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Hoa Tổ tinh tu thảo dược chi đạo, thảo thần quyền hành với hắn mà nói, vô cùng chân quý trọng yếu. Ma Phi Thiên Mục ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười hắc hắc nói, luân hồi chi chủ, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi trạng thái như vậy, làm sao có thể cùng ta đấu? Kịp thời nhận thua đi, không phải ta đưa ngươi nghiền xương thành tro, vậy liền hối hận thì đã muộn. Hắn biết Diệp Thần không có khả năng nhận thua, vì vậy lời nói kích thích, trong lòng lại muốn, chờ ta đoạt giải quán quân, bắt lại Tinh Không Thần Sơn, đem Tử Thần Giáo đoàn di chuyển đến Sơn Thần giới, tương lai rất có triển vọng, hay lắm, hay lắm. Tinh Không Thần Sơn là tiếp cận nhất Tinh Không Bị Ngạn địa phương, Ma Phi Thiên thân là cực đạo ma tôn, tại Tinh Không Bị Ngạn bên trong có loại pháp bảo cường đại vũ khí chấn tàng, nhưng bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, hắn buông xuống không không thời không thời điểm, cũng không thể đem những cái kia thần binh mang xuống tới. Nhưng nếu như hắn có thể chiếm cứ Tinh Không Thần Sơn, là có thể bố trí tế đàn, thông qua một chút đặc thù cầu nguyện thủ đoạn, cầm tới chính mình cất giữ tại Bị Ngạn thần binh, từ đó quét ngang không không lúc nào không vô địch. Nghe Ma Phi Thiên châm chọc khiêu khích, Diệp Thần chỉ coi làm không nghe thấy, Nhậm Phi Phàm mang theo hắn trở lại phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng khoanh chân điều thức, hắn có 2 nén nhang thời gian có thể nghỉ ngơi, ngắn như vậy thời gian nghỉ ngơi, chỉ sợ cũng khôi phục không có bao nhiêu trạng thái, nhưng tổng cũng là có chút ít còn hơn không. Nhậm Phi Phàm hỏi, Diệp Thần, ngươi vừa mới nói ngươi có át chủ bài có thể chiến thắng Ma Phi Thiên, cái kia đến cùng là cái gì? Diệp Thần mỉm cười, nói, ta không thể nói, nếu là bây giờ nói ra đến, xúc động thiên cơ, Ma Phi Thiên liền sớm có phòng bị, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần át chủ bài, kỳ thật, liền là vĩ đại kỳ quan. Hắn tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Hiện tại, hắn trong lòng có một cái vĩ đại tư tưởng, nếu như cái này tư tưởng có thể hiện hóa ra ngoài, hắn tin tưởng, tuyệt đối có khả năng chiến thắng Ma Phi Thiên. Cái này vĩ đại kỳ quan tư tưởng, hiện tại Diệp Thần là không thể nói, nhất định phải giữ bí mật, nếu bị Ma Phi Thiên sớm biết, đối phương có đề phòng, vậy liền không dễ làm. Dù sao Ma Phi Thiên thực lực chân chính, khủng bố đến mức đáng sợ, nếu là hắn không để ý đại giới triệt để bùng nổ, ngày đó đế cũng đỡ không nổi hắn, Diệp Thần cũng không có khả năng có chút cơ hội thắng. Đương nhiên bình thường chiến đấu phía dưới, Ma Phi Thiên sẽ không như thế điên cuồng. Dù sao, nếu là hắn triệt để bùng nổ, hắn cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, Diệp Thần mong muốn thủ thắng lợi, chỉ có thể đánh hắn một trở tay không kịp, không cho hắn bùng nổ cơ hội. Nhậm Phi Phàm chau mày, nhìn thấy Diệp Thần thần bí như vậy bộ dáng, hắn cũng suy đoán không thấu Diệp Thần át chủ bài là cái gì, nói, ngươi sẽ không phải là cố ý an ủi ta đi. Diệp Thần cười nói, không phải. Lúc này, Phật Tổ cùng Già Ly sư quá, đi vào trong phòng nghỉ. Tôn Di, Kỷ Tư Thanh đám người cũng muốn tiến đến, nhưng bị Diệp Thần ra Diệp Tà Thần ngăn tại bên ngoài, sợ hãi người quá nhiều sẽ đánh nhiễu Diệp Thần. Phật Tổ, Già Ly sư quá. Diệp Thần nhìn thấy Phật Tổ cùng Già Ly sư quá tiến đến, liền gật đầu thăm hỏi. Phật Tổ nhìn thấy Diệp Thần hư nhược bộ dáng, thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi bộ dáng như vậy, không có bất kỳ cái gì khả năng có thể chiến thắng Ma Phi Thiên, không bằng nhận thua được rồi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, miễn cho vô ích nộp mạng. Diệp Thần cười nói, ta thân là luân hồi trận doanh thủ lĩnh, chỉ có chết trận, không có đầu hàng đạo lý. Phật Tổ thở dài, vậy ngươi đợi chút nữa cùng Ma Phi Thiên đối chiến, nhiều dùng ta Phật pháp, Phật có thể trấn ma, ta Phật Tổ chân kinh, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, hổ thẹn, trước mắt vẫn là tầng thứ 8. Phật Tổ chân kinh có 9 tầng, tầng cuối cùng vô thượng Phật Tổ cảnh giới, Diệp Thần trước mắt còn không có lĩnh hội. Nay vô thượng Phật Tổ cảnh giới, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Phật Tổ một người có thể lĩnh ngộ, không không thời không Phật Tổ, cũng chỉ có một, chính là hắn thích giả Phật, không có cái thứ hai Phật Tổ. Phật Tổ nói, tầng thứ 8 chiếu rõ hư không, cái kia cũng được, ngươi chỉ cần thiện dùng Phật pháp, coi như là bại, chí ít có thể bảo tồn tự thân tính mệnh. Diệp Thần gật đầu nói, đúng, ta biết, đa tạ Phật Tổ quan tâm. Gia Ly sư quả nói, ta chỗ này có một khỏa Thiên Đế Đại Hoàn Đan, có cực tốt chữa thương hồi khí hiệu quả, thỉnh luân hồi chi chủ thu cất đi. Thế ra một khỏa màu vàng kim đan dược, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần thấy cái kia đan dược kim quang nồng đậm, có thiên đế khí vần quanh, dược khí rất là khôi phục, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, nói, đa tạ sư thái. Hắn thiên cơ nhìn rõ, biết viên này Thiên Đế Đại Hoàn Đan, 10 điểm chất quý, luyện chế cần dùng đến Thiên Đế hài cốt, luyện chế một khỏa Thiên Đế Đại Hoàn Đan, liền muốn giết chết một cái thiên đế cấp cao thủ. Chân quý như thế đan dược, giá trị không thể đo lường. Nhậm Phi Phàm thấy Giả Ly sư quá xuất ra quý giá như vậy đan dược, cũng là lấy làm kinh hãi, chắp tay nói, Giả Ly sư quá nặng như thế lễ, ta luân hồi trận doanh cảm ơn qua. Giả Ly sư quá khoát tay một cái nói, không sao, hồn thiên đế phục sinh sắp đến, thiên địa đại biến cũng sắp bùng nổ, ta xem luân hồi chi chủ mới vừa đánh với Chu Võ Hoàng một trận, vậy thì thật là kinh thiên động địa, có quét ngang thiên hạ vai, tương lai nhất định có thể trấn áp hồn thiên đế. Viên này Thiên Đế Đại Hoàn Đan, coi như là ta thiên tử tinh trai, cùng luân hồi trận doanh kết duyên lễ vật đi, tương lai hồn thiên đế phục sinh, hai chúng ta nhà vẫn phải nhiều hơn liên hợp mới có thể đối kháng. Nàng tính tình quái đản, trước đây đối Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều không làm sao để vào trong mắt, nhưng nhìn thấy Diệp Thần đánh với Chu Võ Hoàng một trận, chỗ bộc phát ra đao kiếm thần quyết, cái kia cô hung mãnh khí thế bén nhọn, triệt để chấn phục nàng. Còn có Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, cũng cho nàng rung động thật lớn, nàng bây giờ đối toàn bộ luân hồi trận doanh tôn sùng đầy đủ, liên thiên đế đại hoàn đan chân quý như vậy đan dược đô lấy ra. Chương 10858, các có át chủ bài. Chương 10858, các có át chủ bài. Diệp Thần tâm bên trong run lên, hắn cũng nghe ngôi sao nhỏ nói qua, hồn thiên đế nhanh sống lại, thậm chí muốn rút ra hoàng đồ kiếm, đến lúc đó, hoàng đồ tinh đối sụp đổ, Diệp Thần muốn tiếp tục chế tạo luân hồi sách, cần tìm nơi khác. Bất quá, hiện tại đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất là cùng Ma Phi Thiên quyết chiến đến mức hồn thiên đế phục sinh, đó không phải là hắn hiện tại phải quan tâm sự tình. Nếu như hắn chiến bại, hắn thậm chí không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương, này một trận chiến, hoặc là thắng, hoặc là chết, không có con đường thứ ba, nếu là hắn lập bại, Ma Phi Thiên không có khả năng cho hắn còn sống đi xuống lôi đài cơ hội. Diệp Thần nhận lấy Thiên Đế Đại Hoàn Đan, nhét vào trong miệng uống vào. Thiên Đế Đại Hoàn Đan ở trong người tan ra, từng sợi kim quang cũng là từ trên người Diệp Thần bốc hơi mà lên. Lập tức, Diệp Thần liền thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân dễ chịu. Thiên Đế Đại Hoàn Đan dược lực 10 điểm hùng hồn, rất nhanh liền đem Diệp Thần thương thế trị liệu đến 7-8 phần, nhưng hắn tiêu hao hết linh khí, lại không cách nào nhanh như vậy liền khôi phục, dược lực hấp thu cùng phát huy đều cần thời gian, hai nén nhang thời gian quá ngắn. Tại hai nén nhang thời gian qua đi, Diệp Thần trạng thái tinh lực đại khái khôi phục lại chừng 6 thành. Nếu như lại cho hắn một ngày thời gian, dựa vào Thiên Đế Đại Hoàn Đan linh diệu, hắn có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng tiếc thời gian không đợi người. Luân hồi chi chủ, ngươi trạng thái thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Gia Ly sư quá thấy Diệp Thần tinh quang tỏa sáng bộ dáng, lập tức vui vẻ nói. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình lao nhanh lực lượng, trong con ngươi dấy lên một vệt đấu trí, nói, "Ừm, Gia Ly sư quá, đa tạ. Lực lượng của ta khôi phục chừng 6 thành, đã đủ rồi, ta nhất định có khả năng hạ gục Ma Phi Thiên." Diệp Thần tâm nghĩ đến, lục thành thực lực, đầy đủ hắn đem chính mình chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan bày ra. Chỉ cần cái kia vĩ đại kỳ quan có thể hiện, hắn có lòng tin hạ gục Ma Phi Thiên. Nhìn xem Diệp Thần như vậy tự tin bộ dáng, Gia Ly sư quá liên tục gật đầu, rất là tán thưởng. Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ liền không có lạc quan như vậy, nhíu chặt lông mày. Bởi vì bọn hắn biết, Ma Phi Thiên tuyệt đối khó đối phó, Diệp Thần thời điểm hương thịnh đều không nhất định có thể đánh thắng, chớ nói chi là chỉ có lục thành trạng thái. Keng. Trận chung kết tiếng chuông gõ vang, Diệp Thần theo trong phòng nghỉ đi ra, xuất hiện lần nữa tại toàn trường người xem trước mặt. Lúc này Diệp Thần, trạng thái tinh thần thoạt nhìn, đã không có vừa mới như vậy suy yếu, lập tức làm cho quần hùng chấn kinh. Ma Phi Thiên mục ánh sáng lóe lên, ha ha cười nói, "Diệp Thần, xem ra ngươi thật sự có chút thủ đoạn, nhanh như vậy liền khôi phục trạng thái. Bất quá ta nhìn ngươi nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra lục thành thực lực, muốn cùng ta đấu, cái kia cũng chỉ có một con đường chết." Hắn biết Diệp Thần trạng thái như vậy dưới, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, Quyết Tử Ma Nhãn, Đao Kiếm Thần Quyết, Chỉ Thủy Nhất Kiếm, Vô Tưởng Một Đao các loại cường hãn át chủ bài đều không thể vận dụng, vậy hắn không thể nghi ngờ là chiếm hết phần thắng. Diệp Thần cười nói, "Hiệu chết vào tay hay, cái kia muốn đánh qua mới biết được." Dứt lời, Diệp Thần nhanh chân trèo lên lôi đài. Ma Phi Thiên nhấc lời, cũng là bước lên lôi đài. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy hai người đều lên đài, tầm mắt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc mong đợi, dùng cao thanh âm nói ra, hai vị tuyển thủ dự thi chính thức lên đài, như vậy, ta tuyên bố, cuối cùng trận chung kết hiện tại bắt đầu. Theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt thanh âm hạ xuống, toàn trường bầu không khí trực tiếp bị nhen lửa, triệt để sôi trào lên, khán giả bộc phát ra một hồi núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. "Hắc hắc, Diệp Thần, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, chung kết ngươi sinh mệnh, miễn cho ngươi chịu khổ." Ma Phi Thiên cười gằn, theo lời lạnh như băng ầm phun ra, cùng nhiên ở giữa, kinh khủng ma khí vòng xoáy, tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành hình, từng vòng ra bên ngoài chấn động ra ngoài, xé rách không gian. Cỗ này ma khí vòng xoáy, coi như là bình thường cựu đỉnh cảnh thượng vị thần, đều muốn vì đó kiêng kỵ run rẩy. Hắn mặt ngoài tu vi chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ phóng thích ra ma khí uy thế lại là kinh người đáng sợ. Thiên ma hóa huyết trưởng, nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng quát, ma phi thiên xuất thủ trước, một trưởng mang theo thao thiên ma huy chấn sát hướng Diệp Thần. Phật tổ chân kinh chiếu rõ hư không, mở. Diệp Thần mặt không đổi sắc, lục thành trạng thái đầy đủ hắn ứng đối ma phi thiên thế công, hắn lập tức thi triển Phật tổ chân kinh diệu pháp, chiếu rõ hư không mở ra, sau lưng hiện hóa ra một tôn cao ngàn trượng kim quang pháp tướng, như lớn bồ đề, đại bồ tát, toát ra không biết sợ, lớn sáng chói hoa quang, Phật khí rộng rãi, chiếu rõ hết thể hư không ẩm. Diệp Thần một trưởng đẩy ra, bài sơn đảo hải, Phật quang nổ tung, gột rửa hắc ám, tích dịch vạn ma. Làm hai người tay cầm đối bính, kinh thiên sóng khí chính là nổ tung, Phật quang cùng ma khí va chạm nổ tung, bay vụt ra màu vàng kim cùng hắc sắc quang mang, huyễn mắt người mắt. Diệp Thần cùng ma phi thiên thân hình, các lui lại ba bước, này vừa thấy mặt giao phong, đúng là đấu cái thế lực ngang nhau. Thấy thế, ở đây người xem một hồi hoành động, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần thất bại, không nghĩ tới bây giờ thoạt nhìn, Diệp Thần hoàn toàn có lực đánh một trận. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Diệp Thần, nghĩ không ra ngươi Phật pháp nền tảng thâm hậu như thế. Ma Phi Tiên nhìn xem Diệp Thần sau lưng kim quang pháp tướng, nhẹ gật đầu, lại nhanh lại nói: "Bất quá đáng tiếc, hắn cuối cùng còn không thành Phật, chỉ sợ cũng ngăn không được ta Thiên Ma uy áp." Tiếng nói vừa ra, Ma Phi Tiên thân thể cấp tốc và mẹo, bành trướng, chảy ra ô uế cùng vận đục đồ vật, sau lưng xoạt một tiếng, sinh ra một đôi đen nhánh cánh, cả người trở nên vô cùng dữ tợn lê tợm, trực tiếp mở ra hỗn độn thiên ma tư thái. Chương 10859, một đao cực hạn. Chương 10859, một đao cực hạn. Hỗn độn thiên ma tư thái vừa mở, Ma Phi Tiên khí thế tăng vọt, như trên trời hàng ma chủ, hung sát bạo ngược. Đồng tử cũng là hóa thành màu huyết hồng. Hưu, thân thể của hắn một thoáng bạo sông mà ra, thuấn sát đến Diệp Thần trước mặt, sắc bén ma chảo liền hướng về Diệp Thần đầu chụp tới. Diệp Thần lập tức động dung, cảm nhận được một cỗ kinh khủng ma đạo uy áp, cỗ uy áp này liền hắn chiếu rõ hư không pháp tướng cũng khó có thể ngăn cản. Đế hoàng trong sao, lớn tiên kim vừa ấn. Diệp Thần vội vàng thi triển ấn quyết, hai tay cương khí kim màu vàng nóng toát ra, võ đạo khí thế bao táp, cùng ma phi thiên ma chảo đối kháng. Một chiêu này lớn tiên kim vừa ấn là theo Đế hoàng trong sao bên trong lưu truyền tới võ học. Diệp Thần tại thôn phệ chu võ hoàng bộ phận khí huyết về sau, đã lĩnh ngộ Đế hoàng tròm sao diệu pháp, cũng kế thừa chu võ hoàng không ít võ học tuyệt kỹ. Lớn thiên kim vừa ấn bày ra, phối hợp với chiếu rõ hư không Phật pháp, Diệp Thần như là một tôn kim cương nộ Phật, cùng ma phi thiên thiên ma thủ trưởng không ngừng đối hoành, trận trận linh khí thủy triều sục sôi bùng nổ, hai bên trong chớp mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Dưới đài, Nhậm Phi Phàm yên lặng đang quan chiến, nhìn thấy Diệp Thần cùng ma phi thiên không ngừng đối hoành, chau mày, nói: "Như vậy vô ích, không phải biện pháp." Diệp Thần trạng thái cũng không phải là viên mãn, linh khí nội tình không bằng ma phi thiên, đơn thuần như thế va chạm đối hao tổn, hắn khẳng định hao tổn bất quá ma phi thiên. Trên lôi đài, Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên đối bính đến bên trên ngàn chiều, chỉ cảm thấy linh khí đang không ngừng tiêu hao, nghĩ thầm như thế hao tổn xuống, mình đích thật cũng hao tổn có điều, nhưng bị Ma Phi Thiên của lấy, mong muốn biến chiêu cũng mười điểm gian nan. Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, mở. Gấp trong lúc cấp bách, Diệp Thần thu về bàn tay, đột nhiên mở ra Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp. Một màn kinh người xuất hiện, đúng là có từng đầu như thủy tinh hào quang, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thần trên thân, đó là Thiên Đạo Đặc Hữu Chúc Phúc Hào Quang. Giống. Sau đó, lại nghe một đạo kinh thiên long ngâm vang vọng, từ trên người Diệp Thần nổ nổi lên một đầu thần long, chính là viễn cổ đúc tinh long thần đại pháp tướng, kim quang sáng chói, kim diễm bừng bừng, chiếu rọi nghìn vạn giảm, rực rỡ như nhật nguyệt xem, bá khí phi phàm ẩm. Ma phi thiên nhất trưởng hành đến, Diệp Thần dựa vào Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, cứng rắn chịu hắn nhất kích. Một cỗ màu vàng kim long hình cương khí, tại Diệp Thần trước người lưu động, cưỡng ép ngăn trở Ma phi thiên nhất trưởng, nhưng Ma phi thiên trưởng thế lực trùng kích, cũng làm cho đến Diệp Thần khí huyết một hồi bốc lên. Môn này Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, để phòng ngự lực tăng trưởng, truyền thuyết có thể ngăn cản thế gian hết thảy công kích sát phạt, bất động như Long Vương Chí Tôn, vĩnh hằng bất ma. Trước đó tại vòng thứ 2 thang đăng tiên trong trận đấu, Diệp Thần liền là dựa vào Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, đột phá Thiên Pháp Lộ Nguyệt Thẩm Phán, lại áp chế Ma Phi Thiên, lấy được thắng lợi. Bất quá, hiện tại Diệp Thần trạng thái cũng không phải là viên mãn, môn này Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, thi triển không ra đỉnh phong uy lực, chẳng qua là miễn cưỡng ngăn trở Ma Phi Thiên nhất kích, không thể trái lại áp chế hắn. Ma Phi Thiên công kích chịu cản, thoáng bị đẩy lui một bước. Nhân cơ hội này, Diệp Thần lập tức biến chiêu. Thôn Vũ Đao, Cửu Thiên cân nhắc quyết định. Diệp Thần rút ra Thôn Vũ Đao, thi triển Thiên Đường Pháp, một chiêu, Cửu Thiên cân nhắc quyết định, mang theo quần quần thanh quang, liền chém thẳng hướng Ma Phi Thiên. Đây là hắn cưỡng ép thi triển Bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, cứng rắn chịu Ma Phi Thiên nhất kích, đổi lấy biến chiêu cơ hội, thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, mang theo hung mãnh nhất thánh quang uy thế, thể phải đem Ma Phi Thiên trọng thương. Diệp Thần tâm bên trong có một cái vĩ đại kỳ quan tư tưởng, cái này vĩ đại kỳ quan, muốn chân chính đánh tan Ma Phi Thiên, hắn cần trước áp chế Ma Phi Thiên nội khí. Bằng không, Ma Phi Thiên khí thế như thế hùng hực, Diệp Thần cho dù có cái gì vĩ đại kỳ quan, đều khó có khả năng áp chế hắn. Nhìn thấy Diệp Thần chém tới một đao, cái kia cổ phong duệ đao mang cùng mênh mông thanh quang, nhưng không có nhường Ma Phi Thiên động dung nửa điểm. Ma Phi Thiên nhất một bên lui lại, một bên cười hắc hắc nói: "Ta nghe nói thôn này mưa đao, là không không lúc nào không tối vi binh khí sắc bén, nhưng trong mắt ta, bất quá là đồng nát sắt vụ thôi. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thần binh lợi khí." Cửu Thiên Đồ Long Đao, buông xuống đi. Ma Phi Thiên ngón tay nhìn lên ngoắc ra một cái, một màn kinh người xuất hiện, liền thấy bầu trời bên trong rung động ầm ầm, lôi minh bùng nổ, nguyên bản bầu trời xanh hẳm, hóa thành hắc ám thâm thúy màu sắc, thế mà biến thành đêm tối, tinh không như cuộn tranh bày ra, thậm chí mơ hồ huyễn hóa ra bị ngạn thế giới cảnh tượng. Xoẹt. Một đạo kim sắc thần mang, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống, bạo rơi vào Ma Phi Thiên trong tay, lộ ra hóa thành một thanh đao. Đây là Ma Phi Thiên binh khí, Cửu Thiên Đồ Long Đao. Cả thanh đao, tựa như là cựu thiên tinh thần ngưng tụ mà thành hoàng kim giàn đúc, long lánh chói mắt kim quang, trên thân đao giăng đầy hoa lệ tinh thần hoa văn, vừa có một đầu uy vũ long hình phù điêu, long tướng ngẩng đầu, bá khí cực điểm. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, long lánh vệ sáng màu vàng, phong mang sát phạt khí tức cực kỳ lăng lệ, đây không phải không không thời không tài liệu, có thể đúc tạo nên binh khí, chỉ có thể là bị ngạn thế giới mới có thể chế tạo ra thần binh lợi khí. Luận trình độ sắc bén, Ma Phi Thiên trong tay cựu thiên đồ long đao, kỳ thật cũng không có vượt qua thôn vũ đao, nhưng này cố tinh không quần quận, long tướng ngạo thị uy thế, lại không phải không không thời không binh khí có thể so sánh, đây là tới từ tinh không bị ngạn thần binh. Diệp Thần đồng tử kịch liệt co vào, một thoáng liền cảm giác được, này cựu thiên đồ long đao là Ma Phi Thiên bản mệnh binh khí, uy lực thậm chí mảy may không thua bởi thiên tội cổ kiếm. Bất quá, tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, Ma Phi Thiên không có cách nào đem cây đao này mang xuống đến, hiện tại hắn chỗ triệu hoán, trên thực tế chẳng qua là cựu thiên đồ long đao một luồng đao khí. Này một luồng đao khí cô đọng, cũng giống như thực chất, vầng sáng lóa mắt, sát phạt phong mang bừng bừng. Chương 10860, Hiến tế kim đỉnh. Chương 10860, Hiến tế kim đỉnh. Cong. Ma Phi Thiên vung ra cựu thiên đồ long đao, trực tiếp liền ngăn trở Diệp Thần thôn vũ đao chém vào. Đại ma quyết bụi chém. Tiếp theo sát, Ma Phi Thiên phản kích, cựu thiên đồ long đao bùng nổ sáng chói sát khí, kịch liệt đao mang gợn sóng, như là muốn chém phá càn khôn thương khung, ông một tiếng đao ngâm bùng nổ, lưỡi đao mang theo quyết đoán trần thế lớn phong mang, chém thẳng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, đối mặt Ma Phi Thiên hung hãn như vậy chiếu pháp, hắn tốt nhất là dùng thần giáp mệnh tinh ngăn cản, nhưng trước đó cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu, hắn thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ làm dùng quá độ, linh khí ảm đạm, cần thời gian khôi phục, hiện tại đã không cách nào lại vận dụng. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, đúc tinh hợp đạo, thủ hộ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật, tế ra một tòa kim đỉnh, trực tiếp hiến tế, xung làm đúc tinh tài liệu, tại chỗ liền đúc tạo ra được một khoảng ngôi sao màu vàng nóng, trôi nổi tại sau lưng, bắn ra mạnh mẽ thủ hộ khí tức. Thiên làm thịt đúc tinh thuật có 3 loại biến hóa, đúc tinh diệt thần, đúc tinh chiếu thiên, đúc tinh hợp đạo, trong đó, đúc tinh hợp đạo chủ thủ hộ có thể rèn đúc ra thủ hộ tinh thần, chỉ cần tinh thần bất diệt, chính mình liền sẽ không tụ thương. Diệp Thần một thoáng thi triển đúc tinh hợp đạo pháp, sau lưng ngôi sao màu vàng nở rộ, quần quần phát sáng chiếu rọi, từng vòng mạnh mẽ kim huy, hộ hữu Diệp Thần toàn thân. Cong. Ma Phi Thiên Cựu Thiên Đồ Long Đao chém vào Diệp Thần trước người, tiếp xúc đến cái kia kim sắc phát sáng, lại phản phất chạm đến thế gian kiên cố nhất tường đồng vách sắt, hắn thân đao ken bỗng chốc bị đẩy ra. Cái gì? Ngươi thế mà hiến tế Nguyên Tiên Đế kim đỉnh? Ma Phi Thiên đại giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, Diệp Thần vừa mới hiến tế kim đỉnh, chính là trước đây Nguyên Tiên Đế tỏa kia kim đỉnh, giá trị kỳ cao. Chân quý như vậy kim đỉnh, Diệp Thần thế mà một thoáng liền hiến tế, lấy ra xung làm đúc tinh tài liệu. Này kim đỉnh linh khí thâm hậu, nguyên chất vô tận, xung làm đúc tinh tài liệu về sau, Diệp Thần tạo thành tạo nên tinh thần, thủ hộ lực mạnh đến đáng sợ, trong thời gian ngắn phòng ngự hiệu quả, thậm chí so với thần giáp mệnh tinh thanh long mảnh vỡ còn cường hãn hơn. Ma Phi Thiên triệt để chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần như thế có quyết đoán, thế mà cam lòng hiến tế kim đỉnh. Toàn trường người xem cũng là xôn xao, cái kia kim đỉnh giá trị, bọn hắn tự nhiên cũng biết, trước đó vòng thứ nhất trong trận đấu, vì tranh đoạt này tòa kim đỉnh, Diệp Thần cũng là hao phí to lớn tâm huyết khí lực, bây giờ vì đối phó Ma Phi Thiên, thế mà một thoáng hiến tế, này thật lớn quyết đoán lấy hay bỏ, để cho người ta rung động. Chân lý sẽ trận doanh bên này, Nguyên Tiên Đế cũng là lấy làm kinh hãi, sau đó khẽ bước cằm, nói, luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác có quyết đoán, ta kim đỉnh hắn nói hiến tế liền hiến tế. Một bên Thiên Đung Hoàng trưởng lão nói, đây cũng là bị Ma Phi Thiên khiến không có biện pháp bình thường thủ đoạn vô pháp chống lại, ta không quá xem trọng luân hồi chi chủ, lá bài tẩy của hắn trung quy là có hạn. Nguyên Tiên Đế từ chối cho ý kiến, yên lặng quan chiến. Chỉ thấy trên lôi đài, Diệp Thần hiến tế kim đỉnh, có đúc tinh hợp đạo pháp thủ hộ, lập tức liền quay liên chiến cục, chiếm cứ ưu thế cùng chủ động. Thôn hồn ta đạo trường, sụp đổ chi trương, mở. Diệp Thần nhanh chân tiến lên trước, toàn thân khói đen dâng lên, ký tự cuộn cuộn, hiển hóa ra sụp đổ chi trương, mạnh mẽ sụp đổ lực lượng bùng nổ, nhưng cũng không cắn trả tự thân, bởi vì hắn có cái kia kim đỉnh tinh thần thủ hộ. Sụp đổ chi trương mở ra về sau, cùng bạo sụp đổ khí tức, gia tăng tại Diệp Thần trên thân, Diệp Thần miết miệng, vung đao bạo nhưng chẳng ra, thôn vũ trên đao sen lẫn kinh khủng sụp đổ phong mang, tựa như có thể giết phá chư thiên hết thảy. Sụp đổ khí tức nổ tung ra ngoài, lôi đài gạch đá răng rắc nổ tung đập tan đi, chung quanh thời không không ngừng bị ép diện xé rách, sinh ra từng đầu hắc ám vòng xoáy vết rách. Thật là khủng khiếp đao khí. Ma Phi Thiên trên mặt lộ ra một cố vẻ kiêu rẻ, cái kia cố sụp đổ lực lượng, nguồn gốc từ đã từng lục đạo cổ thần sụp đổ chi chủ, liền hắn đều thấy khủng bố. Hắn bị Diệp Thần áp chế đến liên tiếp lui về phía sau, vung vang chín tầng trời đổ long đao phản kích, nhưng Diệp Thần có đúc tinh hợp đạo pháp thủ hộ, sau lưng ngôi sao màu vàng bất diệt, mạnh mẽ trật tự lực lượng ra thân, Ma Phi Thiên cựu thiên đổ long đao, chỗ bộc phát ra phong mang, hoàn toàn không đả thương được Diệp Thần. Ngược lại, Diệp Thần sụp đổ đao khí, không ngừng gào thét áp chế, lại làm cho đến Ma Phi Thiên vô cùng khó chịu, làn da ba nứt ra, chảy ra mủ dịch. Toàn bộ hỗn độn thiên ma tư thái đều nhanh muốn nứt mở, đây là sụp đổ lực lượng đáng sợ, đủ để sụp đổ hết thảy, xé rách hết thảy. Nhìn thấy Ma Phi Thiên bị áp chế, toàn trường người xem đều hành động, lại là một hồi vui mừng, may mắn chung quanh lôi đài bố trí đủ mạnh cấm pháp, trên lôi đài hai người chiến đấu gợn sóng cũng không có tiết ra ngoài ra tới. Bằng không mà nói, Diệp Thần khủng bố như vậy sụp đổ lực lượng, sợ là muốn tại toàn trường dẫn phát to lớn hỗn loạn. Đáng chết tiểu tử, ngươi quả nhiên khó đối phó. Xem ra muốn giết ngươi, ta hôm nay cũng phải liều mạng. Thiên Ma Tinh Hải, Phúc Thiên chút xuống, đi thôi. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, tầm mắt quyết đoán, không tiếp tục lưu thủ ý tứ, đột nhiên đứng vững bước chân, ngửa mặt lên trời hét to, toàn thân chiến bào bay phất phới, từng sợi ô hế kinh khủng khói đen chút xuống. Chiến bào của hắn, liền là Thiên Ma Tinh Hải ngưng tụ mà thành, giờ khắc này, hắn đem Thiên Ma Tinh Hải năng lượng triệt để bạo phát đi ra. Không phải đơn giản công kích, mà là triệt để bùng nổ. Nghiêng trời lệch đất, bao phủ sơn hà bùng nổ. Chỉ thấy Ma Phi Thiên trên người chiến bào, màu sắc không ngừng ảm đạm đi, trở nên tái nhợt, bởi vì chiến bào bên trong ẩn chứa thiên ma tinh hải năng lượng đã toàn bộ chút xuống đi ra. Lôi đài không gian bị xé nứt, nhìn như không lớn lôi đài, trên thực tế đã có vạn dặm phương viên. Chương 10861, pháp vòng lực lượng. Chương 10861, pháp vòng lực lượng. Tại đây vạn dặm phương viên chỗ, từng sợi ô hế khói đen không ngừng bốc lên, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một mảng lớn hải dương màu đen, phía trên chìm nổi lấy rất nhiều thi thể cùng hải cốt, còn có vô số ma thần tại ở nút, chính là thiên ma tinh hải. Giờ khắc này, thiên ma tinh hải triệt để buông xuống, bao trùm chỉnh tòa lôi đài, cùng bạo hắc ma sát khí trùng thiên khiến cho đến thương khung trong nháy mắt hóa thành hắc ám màu sắc, ào 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 bạo rơi xuống một trận thi thể mưa. Toàn bộ sơn thần giới cũng triệt để trở nên hắc ám, trong không khí tràn ngập thiên ma tinh hải hư thối mùi vị, màu đen giọt mưa bạo rơi xuống, tại sơn thần giới không có bảo vệ địa phương, rừng rậm bị ăn mòn, hoa cỏ cây cối thành tro, dã thú vừa dính vào hắc vũ, liền kêu thảm lăn lộn run rẩy, chỉ chốc lát sau liền bị hư thối thành một đống mảnh cốt. Tinh không thần sơn trên quảng trường, có cấm pháp thủ hộ, một tầng vòng bảo hộ đem hắc vũ ngăn trở, không có thương tổn cùng người xem, nhưng mọi người tại đây nhìn thấy cái kia thiên ma tinh hải hắc vũ khí thế khủng bố, cũng là dồn dập chấn kinh. Trên lôi đài hắc vũ, chút xuống đến càng là lợi hại mãnh liệt, mưa sa cuồn cuộn, mang theo tàn phái thi khối cùng mảnh cốt, còn có thật nhiều không thể diễn tả khảng mấy thứ bẩn thỉu khiến cho người ác tâm cùng dùng mình. Diệp Thần nhìn xem đầy trời hạ xuống hắc vũ, vẻ mặt lập tức chìm xuống, sau lưng ngôi sao màu vàng sáng chói tỏa ánh sáng, đem hắc vũ ngăn trở, cũng đem dưới chân thiên ma tinh hải sát khí đè xuống. Hiện tại toàn bộ lôi đài đã hóa thành thiên ma tinh hải hải dương, hắn cùng Ma Phi Thiên đều phiêu phủ ở phía trên đại dương. Tiểu tử, như thế nào? Ta ngược lại muốn xem, là ngươi thủ hộ trật tự lợi hại, hay là của ta thiên ma tinh hải sát phạt lợi hại? Ma Phi Thiên nghe răng cười, hắn lúc này gương mặt có chút tái nhợt, triệt để bùng nổ thiên ma tinh hải năng lượng, với hắn mà nói cũng là phi thường cật lực sự tình. Với anh, Ma Phi Thiên nhất phất tay, thiên ma tinh hải nổ tung sôi trào, quần quần màu đen ô chọc nước biển, ngưng tụ hóa ra 12 đầu màu đen thủy long. Với anh long long, 12 đầu hắc long gào thét kinh thiên, mang theo kinh khủng ma huy, hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Sụp đổ sát lục, phá. Diệp Thần đấu trí bất diệt, trong tay thôn vũ đao mang theo kinh người sụp đổ sát khí, vung đao cùng chạm, đem từng đầu hắc long chạm phá, màu đen sóng nước nổ tung, long ngâm rên rỉ. Nhưng Diệp Thần mặc dù chạm phá hắc long chỗ xen lẫn ma khí, lại là mãnh liệt đánh thẳng vào hắn. Trên người hắn có ngôi sao màu vàng thủ hộ, có chiếu rõ hư không đại pháp tướng trật tự, nhưng đối mặt thiên ma tinh hải không ngừng trùng kích, cũng là lộ ra lung lay sắp đổ, sắp bị ma diệt. Thiên ma tinh hải năng lượng cực kỳ khủng bố, là không không lúc nào không ma đạo cực hạn, ẩn chứa vô cùng hắc ám bạo ngược sát khí. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Ma Phi Thiên thúc dục thiên ma tinh hải, điều khiển như cánh tay, một cỗ kinh thiên biển động bùng nổ, ngàn tầng cao sóng biển hướng về Diệp Thần quay đầu bao phủ xuống. Kinh thiên biển động bao phủ mà xuống, toàn trường xem người thất sắc, rõ ràng cảm nhận được thiên ma tinh hải khủng bố, đáng sợ như vậy hắc ám biển động, sợ là có thể đổ xuống bao phủ vạn thiên vũ trụ, thế không thể đỡ. Diệp Thần sầm mặt lại, thúc giục ngôi sao màu vàng cùng chiếu rõ hư không pháp tướng ngăn cản. Nhưng ma hải biển động chút xuống, thanh thế hạo đại, đổ xuống vũ trụ, Diệp Thần chỉ cảm thấy trận trận áp lực kéo tới, thân thể cơ hồ muốn bị vọt tới tan ra thành từng mảnh, lại có hay không nghèo ma khí như giỏi trong xương, điên cuồng leo lên ở trên người hắn, dọc theo mỗi một cái lỗ chân lông nghĩ chui vào trong cơ thể hắn, đưa hắn ăn mòn thành một bãi nước mủ. Nếu như không phải hắn thân thể thủ hộ trật tự vẫn còn, hắn đã bị triệt để ăn mòn. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, cứu rỗi pháp vòng, buông xuống. Diệp Thần cảm giác sâu sắc nghiêm trọng, tế ra cứu rỗi pháp vòng, đó là trong truyền thuyết chí cao trật tự thần, tỷ thấp nô ban thượng tạo hóa, là phai màu đám người thủ hộ đồ vật ông. Cứu rỗi pháp vòng tế ra, một vòng kim quang, sau lưng Diệp Thần xuất hiện, pháp vòng bên trên vô số trật tự phù văn lấp lánh, lui tránh vạn dặm, đem Diệp Thần quanh thân ma khí, toàn bộ dọn sạch. Diệp Thần lập tức hô hấp đến không khí mới mẻ, à, một tiếng, nghi thầm, này cứu rỗi pháp vòng thủ hộ hiệu quả, so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ma khí lui tán, không cách nào lại ăn mòn Diệp Thần, Ma Phi Thiên thấy thế, à, một tiếng thét kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần sau lưng màu vàng kim vòng tròn, nói, cứu rỗi pháp vòng. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Dưới đại khán giả, nhìn thấy Diệp Thần tế ra cứu rỗi pháp vòng sau, trung quanh liền xuất hiện một cái khu vực chân không, hết thảy ma khí lui tán, ma triều bất xâm, đều là kinh ngạc. Luân hồi chi chủ đó là cái gì pháp bảo, thủ hộ hiệu quả thế mà cường đại như vậy? Thiên Cơ nhìn rõ, vật kia gọi cứu rỗi pháp vòng, là tỷ thấp nô tạo vật. Tỷ thấp nô lại là cái gì? Thiên đạo tam tướng thần. A, lại có cường đại như vậy thần linh. Rất nhiều thanh âm kinh ngạc vang lên, Diệp Thần cứu rỗi pháp vòng vừa xuất hiện, liền có loại thiên cơ chảy ra, rất nhiều người lập tức nhìn thấy phai màu người, tỷ thấp nô các loại truyền thuyết xa xưa. Này chút truyền thuyết xa xưa, tại không không lúc nào không bên trong bình thường người rất ít biết được, nhưng bây giờ cứu rỗi pháp vòng vừa xuất hiện, thiên cơ liền hiện lộ ra, người người đều nhìn thấy cổ lao bí mật. Thiên cơ lại kéo dài, thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, tỷ thấp nô, ỷ vạ danh hiệu, cũng là bị không ít người nhìn thấy, rung động lòng người. Chân lý sẽ trận doanh bên trong, Sơn Thần nhìn thấy Diệp Thần tế ra cứu rỗi pháp vòng, lập tức tại thiên ma tinh hải bên trong đứng vững gót chân, không khỏi biến sắc, ngũ quan và mẹo, nghi thầm. Không văn phế vật kia, giết không chết luân hồi chi chủ, ngược lại bị giết ngược lại, liền cứu rỗi pháp vòng cũng rơi xuống tiểu tử này trong tay. Chương 10862, trấn áp hết thể hắc ám. Chương 10862, trấn áp hết thể hắc ám. Ma Phi Thiên, ngươi nhất định phải thắng a. Nhất định phải giết chết tiểu tử này. Bằng không chờ tranh tài kết thúc, Nguyên Thiên Đế đại nhân nhất định sẽ truy cứu của ta tội trạng. Hắn biết mình phái người đi ám sát Diệp Thần, đã đối lý, Nguyên Thiên Đế hiện tại không có xử lý hắn, chỉ là bởi vì tinh không tranh bá thi đấu quan trọng hơn. Một khi chờ tinh không tranh bá thi đấu kết thúc, Diệp Thần lại đoạt giải quán quân, cái kia thu được về tính sổ sách, hắn liền phiền toái, khỏi cần phải nói, ít nhất thê tử của hắn Hải Nguyệt thần nữ là không thể nào lại đòi về. Lần này, Sơn Thần trong lòng liền yên lặng vì Ma Phi Thiên cầu nguyện, chúc phúc. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp Thần cứu rỗi pháp vòng, thần quang uy nghiêm trật tự lợi hại, cũng là vô cùng e dè, nhưng đột nhiên hắn phúc trí tâm linh, cảm giác được Sơn Thần đang vì mình cầu nguyện, không khỏi cười ha ha, nói: "Diệp Thần, nghĩ không ra ngươi sẽ có cứu rỗi pháp vòng, nhưng có thứ này cũng vô dụng, ta cũng như thế giết ngươi." Ma Hải Tử Thần, đi. Ma Phi Thiên hai tay nâng lên, bàng bạc linh khí cùng pháp tắc năng lượng bùng nổ, cả tòa Thiên Ma tinh hải lập tức sôi trào lên, oanh long long nổ vang, từ đáy biển bên trong chậm rãi dâng lên một tôn cự thần, có chừng mấy ngàn trượng cao. Cái kia tôn cự thần, thân xuyên đấu đồng màu đen, mọc ra một tấm khô lâu mặt, tay cầm lấy một thanh ngàn trượng lớn lên hắc ám lưỡi hái, lại có thể là tử thần hình ảnh. Này tôn tử thần, như là Thiên Ma tinh hải khí linh, lại như là Ma Phi Thiên đã từng hóa thân, hắc ám mạnh mẽ, sâm nghiêm khủng bố, lộ ra không chỉ có tử vong uy áp, để cho người ta không rét mà run. Ma Phi Thiên thủ quyết bóp, cái kia mấy ngàn trượng cao tử thần, liền cơ to lớn sắc bén màu đen lưỡi hái, như cắt cỏ hướng về Diệp Thần cắt ngang tới. Lưỡi hái tử thần phá toái hư không, phát ra lăng lệ siêu siêu âm thanh, sát phạt cực đoan khủng bố. Diệp Thần ánh mắt lập tức một hồi kịch liệt co vào, hắn chỉ cảm thấy cái kia lưỡi hái tử thần, ngoại trừ hắc ám tử vong uy áp bên ngoài, thế mà còn có tinh không thần sơn địa mạch nghiền ép. Giờ khắc này, Ma Phi Thiên phảng phất đạt được tinh không thần sơn chúc phúc, khí thế tăng vọt. Nếu như đơn thuần là lưỡi hái tử thần công kích, Diệp Thần dựa vào cứu rỗi pháp vòng cùng đúc tinh hợp đạo pháp, vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng Ma Phi Thiên một kích này, mang theo tinh không thần sơn địa mạch đắc chế, uy lực quả thực là nổ tung, Diệp Thần thế khó ngăn cản. La Sơn Thần đang dở trò. Hắn tại vì Ma Phi Thiên chúc phúc. Diệp Thần trong nháy mắt hiểu rõ, nhưng lúc này, hắn đã vô pháp đi biện hộ tranh luận cái gì, tại lưỡi hái tử thần to lớn uy áp dưới, hắn liền hô hấp đều hít thở không thông. Diệp Thần tất cả tâm thần đều hội tụ tập trung lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là như thế nào tại này lưỡi hái tử thần xẻ thịt dưới, mạng sống xuống tới. Hắn bắp thịt cả người đều căng cứng, như cùng một đầu cảm giác được sinh tử nguy hiểm dã thú, tránh là tránh không xong, hắn khí thế đã hoàn toàn bị khóa chặt, mà lại toàn bộ lôi đài đều bị thiên ma tinh hải bao trùm, hắn muốn tránh trừ phi đi xuống lôi đài nhận thua. Chỉ cần còn tại lôi đài phạm vi bên trong, hắn liền không khả năng tránh né. Chỉ có ngạch bính. Ma Phi Thiên con mắt gắt gao trừng lớn, linh khí toàn bộ dâng trào mà ra, đều quán chú đến cái kia một đạo tử thần pháp tướng bên trong, to lớn tử vong liêm đao mang theo đòi mạng phong mang, còn có tinh không thần sơn địa mạch uy áp, muốn xẻ thịt Diệp Thần tính mệnh. Toàn trường rất nhiều xem người kinh hô, đều cảm nhận được này lưỡi hái tử thần khủng bố, không ít người nghĩ thầm, luân hồi chi chủ muốn bị một đao chém chết. Mấy ngàn trượng cao tử thần, yên lặng như điêu khắc, cái kia cố lãnh tịch xâm nghiêm khí thế, thực sự quá dọa người. Luân hồi trận doanh bên này, không ít luân hồi tín đồ, cũng là dồn dập kinh hô, Tôn Di che miệng lại ba, trong ánh mắt tràn ngập chấn sợ cùng lo lắng. Gia Ly sư quá kêu to nói: "Không tốt rồi, luân hồi chi chủ phải chết." Nhậm Phi Phàm, nhanh xuất thủ cứu người a. Nhậm Phi Phàm vẻ mặt trầm trọng, nhưng vẫn là an tọa bất động. Phật Tổ thấy Nhậm Phi Phàm không nhúc nhích, cũng liền không có động tác. Cái kia lười hái tử thần, theo thiên nghiêng nghiêng chém xuống đến, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tuyệt đối lăng lệ hung mãnh, mà lại triệt để khóa chặt Diệp Thần khí thế, nhường Diệp Thần hoàn toàn không cách nào tránh né, một chút sắp chết vòng phong duệ khí tức, áp bách đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần quần áo bay phất phới, bị lười hái tử thần mang theo gió lốc, thổi quyển đến không ngừng vùng lên, dưới chân thiên ma tinh hải, cũng là sôi trào nổi lên từng đạo kinh đào hải lãng. Mắt thấy cái kia lười hái tử thần càng ngày càng gần, Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lòng có quyết đoán, đột nhiên tế ra cứu rỗi pháp vòng, quắc, cứu rỗi pháp vòng, cho ta hiến tế, trật tự gia thân, ta vì luân hồi Phật phá giết một cát ma chướng. Ông, cứu rỗi pháp vòng bị Diệp Thần ném ra, một thoáng vù vù, trực tiếp bị hiến tế phân giải hết, bàng bạc quần quận kim quang lan tràn ra, mang theo một cỗ trật tự lực lượng chạy ngược vào Diệp Thần trong cơ thể. Xoát, xoát, tại đây cỗ trật tự lực lượng ra chỉ dưới, Diệp Thần toàn thân linh khí sụp sôi, kim quang hà thải nở rộ, Phật khí trung thiên, một cỗ trước đó chưa từng có. Kinh thiên động địa, sáng chói quang diệu thiên thu vạn cổ màu vàng kim Phật quang, theo đỉnh đầu hắn vọt tới trên bầu trời, đem nguyên bản vòm trời tối tăm đều chiếu rọi đến màu vàng kim một mảnh, sáng trưng. Tại cái kia kim sắc trên bầu trời, có bảo thụ lượn quanh, có long lâu phượng cát, có trải qua viện cung điện, có đàn hương lượn lờ, có Phật tràng tinh cờ, còn có thiên long kim bằng chiếm cứ, La Hán Bồ Tát ngồi thanh liên, khí tượng ý vi trắng quan. Vô số vĩ đại rộng rãi Phật sướng, từ bầu trời ra trận trận chuyển xuống, hết thảy Phật sướng kinh văn, Phật sướng thanh âm, đều tại ca tụng Diệp Thần, ca ngợi Diệp Thần. Oanh long long. Diệp Thần sau lưng, đại trật tự khí tượng bùng nổ. Trang nghiêm, dâng lên một tôn hùng vĩ Phật đà thân ảnh. Cái kia một tôn Phật đà, liền là Diệp Thần bộ dáng, kim cương chính khí, lại từ bi thiện mắt, ôn nhuận phúc tưởng, từng vòng Phật quang không ngừng nở rộ, phổ độ nghìn vạn giảm, lui tránh thế gian hết thảy tà ma ngoại đạo, trấn áp hết thảy hắc ám. Chương 10863, thành Phật. Chương 10863, thành Phật. Thấy này tôn Phật đà pháp tướng, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh, bị sợ đến trợn mắt hốt mồm, bàng bạc Phật quang bao phủ cả tòa tinh không thần sơn, sau đó cửa hàng tán đến toàn bộ núi trong thần giới đi, thậm chí tại toàn bộ không không lúc nào không ánh chiếu. Toàn trường người gương mặt bị chiếu rọi thành màu vàng kim. Đó là cái gì? Là Phật Tổ pháp tướng. Ông trời ơi, luân hồi chi chủ thành Phật rồi. Hắn chỉ là vừa mới tấn thăng thiên nguyên cảnh à? Bất quá thiên nguyên cảnh một tầng thiên sơ giai, hắn thế mà có thể thành Phật. Như thế thật lớn khí tượng, hắn Phật pháp đã đến chí cao mức độ. Vô số rung động kinh hãi tiếng hô vang lên, toàn trường người đều điên cuồng, không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ khắc này Diệp Thần, thế mà thành Phật. Luân hồi trận doanh bên trong, Phật Tổ cực kỳ chấn động. À, một tiếng, rung giọng nói, ta Phật Tổ chân kinh, luân hồi chi chủ cuối cùng tu luyện viên mãn sao? Nghĩ không ra, hắn hôm nay vậy mà có thể thành Phật. Già Ly Sư Quá cũng là kinh ngạc và phần, nói: "Thích giả tuân giả, vậy trừ ngươi, giữa thiên địa liền có đệ nhị tôn Phật tổ, là vì luân hồi Phật." Phật tổ gật đầu nói: "Tâm nguyện của ta là người người như rồng, người người thành Phật, kể từ đó, thế gian liền không còn có phân tranh phiền não, có thể thành lớn cực nhạc thế giới." Nhậm Phi Phàm nói: "Diệp thần tiểu tử này, thế mà dựa vào hiến tế cứu rỗi pháp vòng thành Phật, như vậy thành Phật, căn cơ quá nông cạn, tuyệt đối không thể cùng Phật tổ so sánh." Nhậm Phi Phàm tầm mắt độc ác, cũng là nhìn ra Diệp thần có thể thành Phật, chứng đạo không đủ thuần túy, là dựa vào ngoại vật trợ lực. Phật tổ khoát tay một cái nói: "Ấy, Nhậm huynh lời ấy sai rồi, nếu như dựa vào hiến tế ngoại vật trợ lực, liền có thể thành Phật, cái kia không không lúc nào không khắp nơi đều là Phật tổ, là luân hồi chi chủ Phật pháp cao thâm, bản thân liền có thâm hậu nền tảng, bây giờ chẳng qua là nước chảy thành sông thôi." Trên lôi đài, Diệp thần tu thành Phật tổ, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là, hắn cuối cùng đem Phật tổ chân kinh tu luyện đến tầng thứ 9 mức độ, chứng đạo luân hồi Phật, từ nay về sau, không không lúc nào không ngoại trừ thích giả Phật bên ngoài, còn có đệ nhị tôn Phật, liền là hắn luân hồi Phật. Chứng đạo Phật tổ về sau, Diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân linh khí tăng vọt, tu vi rất nhanh theo thiên nguyên cảnh một tầng thiên sơ giai, điên cuồng đột phá tăng vọt tầng 2 đỉnh phong mức độ. Thậm chí, còn có tiến một bước tăng vọt dấu hiệu, chư thiên hết thảy Phật môn tín đồ, bọn hắn hương hỏa, bọn hắn tán tụng, lời chúc phúc của bọn hắn, Diệp thần đều có thể kiếm một chén canh. Bất quá, Diệp thần vì căn cơ vững chắc, tại tu vi tăng vọt đến tầng 2 đỉnh phong thời điểm, liền ngăn chặn cỗ này tăng lên điên cuồng manh mối. Dù sao hắn lần này có thể chứng Phật, là có mấy phần mưu lợi ý tứ, dựa vào hiến tế cứu rỗi pháp vòng, đạt được trật tự lực lượng trợ lực, mới chứng đạo thành Phật tổ, cũng không đủ thuần túy. Kỳ thật Diệp thần đối Phật pháp lĩnh ngộ đã 10 điểm đi sâu, trước kia không thể thành Phật, chẳng qua là tu vi còn chưa đủ, hắn có đủ để thành Phật, thậm chí siêu việt Phật tổ đạo tâm tín niệm, nhưng bản thể hắn tu vi không đủ, chống đỡ không nổi Phật tổ đại khí tượng, cho nên không có thành Phật. Nhưng lần này, vì đối phó Ma Phi Thiên, Diệp thần trực tiếp dựa vào hiến tế cứu rỗi pháp vòng thành Phật, tương đương với dục tốc bất đạt. Như vậy dục tốc bất đạt, Diệp thần Phật pháp căn cơ, khẳng định kém xa Tít Tắc Phật tổ kiên cố, nhưng khi cái này liền quan đầu, Ma Phi Thiên khí thế bạo ngược, lưỡi hái tử thần liền muốn chém giết xuống, Diệp thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, trước thành Phật phá cục lại nói. Diệp thần một thành Phật, quần quần kim quang nở rộ, Phật khí trung thiên, vô số vĩ đại Phật môn khí tượng tại quanh người hắn vần quanh, trên người hắn phun ra đàn hương, từng đầu pháp tắc như Phật môn cột đá khắc hình Phật rủ xuống đến, long lánh vệ sáng màu vàng, to lớn tới cực điểm. Cái kia tôn mấy ngàn trượng cao tử thần pháp tướng, bị Diệp thần sau lưng luân hồi Phật kim quang vừa chiếu, hình thể liền hỏng mất, phát ra tiếng kêu thảm, hướng đi hư vô. Cái kia nắm lưỡi hái tử thần, còn không có chém trúng Diệp thần, liền lọt vào vô tận Phật quang trùng kích, hóa thành cho tàn. Suy suy suy. Trên lôi đài thiên ma tinh hải, điên cuồng bốc hơi, hết thảy hắc ám ố uế khí tượng, bị Diệp thần Phật quang vừa chiếu, đều bốc hơi thành hư vô. Diệp thần thành Phật, chỗ bộc phát ra Phật quang uy thế, quá hung mãnh, ánh chiếu chư thiên, trấn áp vạn ma, nghiền ép hết thảy hắc ám tà ác, tịnh hóa hết thảy ố uế, mạnh mẽ vô địch tới cực điểm, liên thiên ma tinh hải đều không thể ngăn cản. Cái gì? Tiểu tử, ngươi thế mà ở thời điểm này thành Phật? Ma Phi Thiên triệt để kinh hãi đến tột đỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, liền đồng tử đều bị Diệp thần Phật quang chiếu rọi thành màu vàng kim. Lần này đến phiên hắn hít thở không thông, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp thần thế mà có thể lập địa thành Phật, một thoáng Phật quang phổ chiếu, đưa hắn thiên ma tinh hải ma khí tà khí, bốc hơi đến sạch sành sanh. Thoáng chốc ở giữa, trên lôi đài thiên ma tinh hải, triệt để bị bốc hơi đi, còn sót lại mấy sợi khói đen, trở lại Ma Phi Thiên trong cơ thể. Ma Phi Thiên kinh dị và phần, lại là chấn nộ, tại Diệp thần Phật quang chiếu rọi đến, hắn liền hỗn độn thiên ma tư thái, đều không thể tiếp tục giữ vững, làn da tư tư rung động, bị Phật quang thiêu đốt đến nát bét, rất nhanh khôi phục bình thường bộ dáng. Trên da tràn đầy bị đốt bị thương đốm đen, vốn đang tính khuôn mặt anh tuấn, đã trải qua trở nên vô cùng xấu xí. Bị Phật quang chiếu giết kịch liệt đau đớn, tê tâm liệt phế, Ma Phi Thiên ngũ quan vặn mèo, cắn răng không để cho mình kêu ra tiếng, trên mặt phẫn hận oán nộ đã đến cực điểm. Ma Phi Thiên, xem ra trận chiến ngày hôm nay là ta thắng. Diệp thần thanh âm như hồng lôi, chấn động nghìn vạn dặm, tay cầm rối ra, sau lưng luân hồi Phật pháp tướng, đi theo anh ra một trường, như thần tiên hàng, mãnh liệt hướng về Ma Phi Thiên chấn giết tiếp. Chương 10864, so hà quang. Chương 10864, so hà quang. Ma Phi Thiên kinh hãi lui lại, phịch một tiếng, Diệp thần tay cầm cách không hành trên lôi đài, đánh ra một cái vô cùng rõ ràng cự đại trưởng ấn hạ là thâm nguyên, lớn đất phảng phất đều bị hắn đánh xuyên qua. Tốt, rất tốt, tiểu tử, là ta xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể thành Phật. Ma Phi Thiên nhìn thấy Diệp thần luân hồi Phật trưởng hung mãnh, cũng là chấn động. Chỉ thấy Diệp thần toàn thân hào quang vạn trượng, sáng chói lóa mắt tới cực điểm, dạy người không cách nào nhìn thẳng. Ma Phi Thiên gương mặt nhưng dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt theo ván độc khôi phục lãnh tịch, nói: "Ngươi bây giờ hào quang vạn trượng, hoàn toàn chính xác lóa mắt, không hổ là thiên tài. Bất quá, hào quang của ta tại ngươi phía trên." Tiếng nói vừa ra, Ma Phi Thiên nhất cắn răng, toàn thân gân xanh nổi lên, một cỗ sáng chói thần thánh hào quang cấp tốc từ trên người hắn chạy xuôi mà ra. A! Diệp thần nhìn thấy Ma Phi Thiên toát ra thần thánh rực rỡ, mơ hồ thấy không đúng, đúng là bắt được một cỗ chí cao thần thánh ý vị, như thiên đường đại đạo. Như vậy thần thánh đạo vận xuất hiện tại Ma Phi Thiên trên thân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, tại Ma Phi Thiên quanh thân đã tạo thành một cỗ thần thánh khí tràng, liền Diệp thần luân hồi Phật quang cũng không cách nào lại mặc thấu áp chế. Soạn. Ma Phi Thiên sau lưng đột nhiên triển khai một hai cánh, nhưng không phải thiên ma hấp dực, là một đôi thần thánh trắng bạc cánh, tràn đầy hào quang phù văn, cánh chim giãn ra ở giữa, thậm chí chạy ra sử thi tiếng ca ngợi. Giờ khắc này Ma Phi Thiên liền tóc đều hóa thành màu bạc, có vô thượng thánh quang tại sợi tóc ở giữa lưu chuyển, mỗi một đầu sợi tóc đều tràn đầy huyền áo triết lý. Vừa mới hắn bị đốt bị thương làn da đã hoàn toàn khôi phục, hào quang mượt mà như hải nhi, không dính vào chút nào bụi trần. Trên người hắn vô tận thánh quang đang tỏa ra, cùng Diệp Thần Phật Quang địa vị ngang nhau, thiên địa sinh ra biến động thật lớn, vừa mới nhét đầy cản khôn màu vàng kim Phật Quang, đã lui tản một nửa, bị Ma Phi Thiên ánh sáng thần thánh chiếm cứ. Thật lớn tình cảnh, như vẽ quyển hiện ra ở trước mặt mọi người, thiên địa một nửa là màu vàng kim, luân hồi Phật Quang chiếu rọi, một nửa khác là thần thánh trắng bạc màu sắc, lưu chuyển lên vô tận hào quang, còn có chút tinh không ảo diệu. Ma Phi Thiên đồng tử, tựa như tinh không thâm thúy, mái tóc dài màu bạc, cánh chim màu bạc, làm nổi bật lên hắn tôn quý vinh quang thân phận, tựa như là tinh không chi chủ, chúng thần chi chủ, lộ ra một cỗ chí cao ý vị, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền phảng phất nghĩ phải quỳ lạy thần phục. Đây là tinh không thần tộc tư thái. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên như thế thần thánh tư thái, rất đối kinh động. Xưa nay bạo ngược hung lệ Ma Phi Thiên, giờ phút này thế mà thuế biến đến như thế thần thánh, liền cùng biến thành người khác vậy. Hắn tán phát hào quang, cùng Diệp Thần đầy người Phật quang so sánh, mảy may cũng không yếu. Không sai. Mặc dù như vậy tư thái, ta không quá ưa thích, nhưng không thể không nói, tinh không thiên thần tư thái, đích thật là hào quang vạn trượng, mà lại chịu thiên đạo hạn chế cũng nhẹ nhất, không giống ma đạo như vậy, khắp nơi bị áp chế. Ha ha, thượng thiên cũng e ngại hắc ám tử vong đây này. Ma Phi Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình lao nhanh mênh mông lực lượng, tâm tình cũng không có bao nhiêu vui sướng. Bởi vì hắn tôn trọng hắc ám ma nói, hắc ám cùng tĩnh lặng mới là hắn chỗ công nhận sinh mệnh vĩnh hằng, quang minh chẳng qua là tạm thời, cuối cùng phải thuộc về tại hắc ám. Nếu như không phải là vì đối kháng Diệp Thần, hắn cũng không muốn mở ra bộ dạng này tinh không thiên thần tư thái. Này tinh không thiên thần tư thái cũng không phải hắn trời sinh tư thái, là tinh không thần tộc bản tướng. Hắn tại đoạt lấy tinh không thần tộc quyền trôi về sau, cũng chiếm lấy tinh không thần tộc huyết mạch có thể biến thân tinh không thiên thần. Diệp Thần nhìn chăm chú Ma Phi Thiên, chấn động trong lòng càng sâu. Hắn theo Ma Phi Thiên tinh không thiên thần tư thái bên trên, cảm nhận được chí cao thiên đường thần thánh. Nguyên Thiên Đế năm đó sáng tạo đỉnh phong áo nghĩa, nguyên thần thiên đường, đủ loại diệu pháp, kỳ thật linh cảm đầu nguồn liền là tinh không thần tộc. Chân chính thiên đường cũng không tại Nguyên Thiên Đế lãnh thổ bên trên, là tại tinh không thần tộc lĩnh địa bên trong. Nguyên Thiên Đế nhìn thấy Ma Phi Thiên như vậy tư thái, cũng là toát ra một vệ chấn động chi ý, lẩm bẩm nói: Ta ngày xưa ngưỡng vọng thiên đường, bây giờ quyền hành lại bị Ma Phi Thiên chấp trưởng, thật sự là tạo hóa vô thường a. Trên lôi đài, Ma Phi Thiên tại hóa thân tinh không thiên thần về sau, đã thu liễm lại cái kia cố hung tàn thô bạo bộ dáng, mọi cử động trở nên đường đường chính chính, có thần thánh hào quang tại không ngừng chạy. Luân hồi chi chủ, liền để ta nhìn một chút, là ngươi cái này luân hồi Phật lợi hại, vẫn là ta này tồn tinh không thiên thần lợi hại. Ma Phi Thiên tay cầm vừa nắm, Cửu Thiên Đồ Long đao nắm chặt nơi tay, thiên địa pháp tướng thuật pháp bùng nổ, thân thể cất cao vạn trượng, hóa thành một tôn vạn trượng thiên thần, nguy nga vô lượng, phóng ánh thánh quang nở rộ, ở trên bầu trời biến hóa ra từng mảnh thiên đường thánh thổ, có vô số thần linh tại ngâm sướng bài hát ca tụng. "Tốt, Ma Phi Thiên, chiến thông khoái." Diệp Thần ánh mắt cũng là tràn đầy cuồng nhiệt đấu trí, cũng là thi triển thiên địa pháp tướng, thân thể che trời, hóa thân vạn trượng thánh Phật, vô tận Phật quang chiếu rọi thành thiên quốc thánh thổ, vô tận kim bằng vượng hoàng, kim long bạch long, bao quanh Diệp Thần thân thể bay múa, hùng vĩ tới cực điểm. "Ta thân hóa thánh Phật, kim luân thủ tự, phát đại hoành nguyện, hôm nay trừ diệt hết thể địch." Diệp Thần một tiếng ngâm sướng, bóp một cái Phật quyết, sau lưng liền dâng lên một đạo kim luân, đó là bốn đại chí cao thần khí một trong, Thiên Đế Kim Luân. Ông ngong ngong. Thiên Đế Kim Luân lấp lánh, nở rộ vô tận kim quang, tại kim luân bên trong còn dung hợp một vòng thiên hỏa mệnh tinh. Trước kia, Diệp Thần tuy được đến Thiên Đế Kim Luân, nhưng vẫn không có thể chân chính phát huy thần khí này uy lực. Nhưng bây giờ, hắn chứng đạo thành Phật, Phật quang vạn trượng, khí tức cùng Thiên Đế Kim Luân tương thông, Thiên Đế Kim Luân cùng hắn Phật pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rốt cục có thể bộc phát ra chân chính cường hãn uy lực. Diệp Thần đem thiên hỏa mệnh tinh đều dung nhập vào Thiên Đế Kim Luân bên trong. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem Thiên Đế Kim Luân trộm trong tay. Thần khí này tại Diệp Thần trong tay, phản phất thành một thanh kỳ môn binh khí, mãnh liệt hướng Ma Phi Thiên đánh tới, kim quang quần quần gào thét. Lúc này Diệp Thần, ánh mắt sắc bén, như bệ nghệ cựu thiên chi mừng, lòng dạ rộng lớn, phản phất quần quần bao dung sơn hà vạn giới, thân thể vĩ đại, như có thể trèo chống vũ trụ tinh không, Phật quang vạn trượng, đủ để lui tránh thế gian hết thảy tà ác, đủ loại sức mạnh to lớn hạo đãng, đều ra tăng trong tay Thiên Đế Kim Luân bên trên, một vòng vung đánh, như quét ngang trừ thiên vô địch. Thất tinh đồ long chém. Ma Phi Thiên thấy thế, lại là không sợ chút nào. Ý chí chiến đấu sục sôi, tầm mắt tinh luyện, uy nghiêm không giảm, khí thế không tiệt, như một tôn chấp trưởng tinh không vi thần, trong tay Cửu Thiên Đồ Long đao mang theo vô tận thanh quang, như viễn cổ chiến thần vung chạm, chém thẳng hướng Diệp Thần Thiên Đế Kim Luân. Keng! Thiên Đế Kim Luân cùng Cửu Thiên Đồ Long đao tấn công, phát ra một hồi chấn nhân tâm phách, lại khiến người tỉnh ngộ tiếng va đập, vô tận hào quang theo trong đụng chạm bộc phát ra, xé liệt thương cung, nghiền nát lưu vân, phai mở thời không, ma diện phát tác, nhưng không thể dung chuyển Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên hai người vĩ ngạn vạn trượng thân thể. Diệp Thần chấp vòng, Ma Phi Thiên trường đao, hai người toàn lực đánh nhau, quyết tử giao phong. Đao luân không ngừng va chạm, kim quang kinh thiên, sóng khí sục sôi như nước thủy triều. Toàn trường xem người mắt thấy như vậy kinh thiên lớn đấu, đều là chấn sợ thất sắc. Theo mặt ngoài xem, Diệp Thần tu vi cũng chính là thiên nguyên cảnh tầng 2, Ma Phi Thiên là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng hai người như vậy kinh thiên đánh nhau khí tượng, đã vượt qua thượng vị thần tranh đấu. Thậm chí, nếu như là bình thường thượng vị thần, cuốn vào hai người trong tranh đấu, chỉ có bị sống sờ sờ nghiền nát xuống chẳng. Nếu như không có nói, còn tưởng rằng là có hai tôn thiên đế đang kịch liệt quyết đấu lấy. Luân hồi trận doanh bên trong, Già Ly Sư quá tập trung lấy đánh nhau khí tượng, nói: "Trước đây luân hồi chi chủ cùng Chu Võ Hoàng đánh nhau, nội tức tiêu hao quá lớn, như vậy cùng Ma Phi Thiên chiến đấu, thời gian kéo dài thêm, chỉ sợ vẫn là muốn lạc bại a." Diệp Thần hóa thân luân hồi Phật, Ma Phi Thiên hóa thân tinh không thiên thần, hai người kinh thiên lớn đấu, Thiên Đế Kim Luân cùng Cửu Thiên Đồ Long Đao không ngừng va chạm, rất nhanh lại lâm vào rằng có chiến đấu bên trong, trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải. Tại hai người chiến đấu kịch liệt dưới, không gian đã ép diệt thành phế tích, khắp nơi đều là thời không phá toái đạn sinh hắc động vòng xoáy cùng vết rách, tràn diện rất là kinh người, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng luận khí tức, Diệp Thần cuối cùng không bằng Ma Phi Thiên thâm hậu. Lại như thế rằng có nữa, đối Diệp Thần khá bất lợi. Diệp Thần cũng cảm giác được điểm này, hắn còn tưởng rằng hóa thân luân hồi Phật, lại mượn trợ Thiên Đế Kim Luân có thể thất bại Ma Phi Thiên, không cần lại mượn dùng cái gì vĩ đại kỳ quan. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Ma Phi Thiên thực lực. Ma Phi Thiên hóa thân tinh không thiên thần về sau, cùng Diệp Thần đánh nhau, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vụ. Diệp Thần biết không có thể lại kéo dài như vậy nữa, thân thể lập tức co rụt lại, theo vạn trượng cao vĩ Phật, khôi phục hồi trở lại bình thường bộ dáng. Hắn co rụt lại nhỏ, Ma Phi Thiên cũng đi theo thu nhỏ, nhưng trên thân thánh quang không giảm một chút, tiếp tục dẫn theo Cửu Thiên Đồ Long đao chém giết tới, nói: "Luân hồi chi chủ, làm sao? Sợ sao?" Diệp Thần cười nói: "Ta chỉ có chết trận, không có lùi bước sợ hãi đạo lý." Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần đột nhiên tế ra một tòa thần đỉnh, tinh quang sáng chói cuồn cuộn, chính là Tinh Không Đỉnh. Tinh Không Đỉnh hô một tiếng, xen lẫn kinh thiên tinh không vĩ lực, hung hăng hướng về Ma Phi Thiên ném tới. "Ha ha, Tinh Không Đỉnh sao? Ta cũng có." Ma Phi Thiên đại cười đồng dạng tế ra một tòa Tinh Không Đỉnh, hắn giờ phút này mở ra lấy Tinh Không Thần tộc tư thái, cái kia Tinh Không Đỉnh cũng là thánh quang lưu chuyển, linh khí rộng rãi sục sôi. Hai tòa Tinh Không Đỉnh, mắt thấy là phải ở giữa không trung đụng vào nhau, nhưng Diệp Thần chợt cười cười, đột nhiên đem Tinh Không Đỉnh thu hồi, đổi lại một tòa cổ xưa bia đá kia trên có khắc một cái Thiên chữ, chính là Thiên Bi. Nguyên lai, Diệp Thần thôi động Tinh Không Đỉnh, chẳng qua là hư chiêu, chân chính thực chiêu là Thiên Bi. Dùng Diệp Thần bây giờ trạng thái, muốn phát huy ra Thiên Bi uy lực chân chính, tương đương gian nan, nhưng hắn thả ra Thiên Bi về sau, cũng không thôi động, mà là chấn thủ lấy trở lấy Ma Phi Thiên Tinh Không Đỉnh đánh tới. Không tốt. Ma Phi Thiên đại kinh, hắn Tinh Không Đỉnh coi như lại kiên cố, làm sao có thể cùng Thiên Bi so sánh? Trong lúc nguy cấp, Ma Phi Thiên muốn đem Thiên Bi thu hồi, nhưng đã không còn kịp rồi. Phình một tiếng, hắn Tinh Không Đỉnh hung hăng đâm vào Diệp Thần Thiên trên tấm địa. Như vậy va chạm kết quả, lại là Ma Phi Thiên Tinh Không Đỉnh lập tức bị đâm ra từng đầu vết rách, cơ hồ muốn phá toái. Ma Thiên Bi lại là không hư hao chút nào, thậm chí không có bị dùng chuyển dù cho một chút xíu. Diệp Thần tuy không lực thôi động Thiên Bi tác chiến, nhưng trông coi Thiên Bi chờ kẻ địch đụng vào chịu chết, lại là dư xài. Phúc. Tinh Không Đỉnh vỡ tan, Ma Phi Thiên lập tức gặp trọng đại liên lụy cắn trả, tại chỗ liền thổ huyết, toàn thân thánh quang ảm đạm, sau lưng một hai cánh dần dần trở nên u ám, sau đó thu rụt trở về, cả người rất nhanh theo Tinh Không Thiên Thần tư thái đánh về nguyên hình. Đáng chết tiểu tử, dám âm ta! Ma Phi Thiên đại vì chấn nộ, hắn vừa mới hóa thân Tinh Không Thiên Thần, đường đường chính chính, lại gặp Diệp Thần là Phật Đà, cho nên cũng dùng là tất cả chiến đấu chiêu số đều là đường đường chính chính giao phong, nào nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên chơi lừa gạt, thế mà dùng Thiên Bi âm hắn một tay. Nếu như sớm biết Diệp Thần sẽ điều động Thiên Bi, hắn cũng sẽ không ngu đến mức lấy chính mình Tinh Không Đỉnh đi đụng, cái kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thiên Bi chính là luân hồi huyền bia đứng đầu, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, nếu có thể lượng toàn bộ nổ tung, đủ để phá hủy nửa cái không không lúc nào không. Lần này bị âm, Ma Phi Thiên chấn nộ tới cực điểm. Binh bất tiếm trá, Ma Phi Thiên, ngươi có thể là cực đạo ma tôn, trời sinh đại ma đầu, ngươi còn không cho phép ta âm ngươi rồi. Phật tâm chu ma, thiên hỏa di tà, liền tại hôm nay. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên gặp cắn trả trọng thương, liền Tinh Không Thần tộc tư thái đều không thể lại giữ vững, đâu chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này, lập tức ngự ra Thiên Đế Kim Luân, Kim Luân bên trong thiên hỏa mệnh tinh năng lượng nổ tung, toàn bộ Thiên Đế Kim Luân hóa thành một quả đại hỏa cầu, oanh long long hướng về Ma Phi Thiên oanh tạc xuống. Ma Phi Thiên thân thể chấn động, tại cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ làm nổi bật dưới, thân thể của hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Toàn bộ lôi đài đều bị đại hỏa cầu uy thế bao phủ, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh bính. Nhưng trọng thương phía dưới, mong muốn ngạnh bính Diệp Thần mãnh liệt như vậy thế công, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Diệp Thần tâm nghĩ, chính mình một kích này, mặc dù không đủ để nổ chết Ma Phi Thiên, nhưng ít ra có khả năng đưa hắn bước xuống đài. Chỉ cần Ma Phi Thiên xuống đài, coi như là nhận thua, này Tinh Không tranh bá thi đấu liền là Diệp Thần thắng đến mức nổ chết Ma Phi Thiên, Diệp Thần cũng không dám hy vọng xa vời, dù sao Ma Phi Thiên là cực đạo ma tôn, hắn trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chỉ là bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, không có bạo phát đi ra thôi. Nếu là Ma Phi Thiên liều lĩnh đại giới, triệt để bùng nổ, hắn thậm chí có khả năng áp chế đỉnh cấp thiên đế. Đương nhiên, như vậy bùng nổ, hậu quả cực lớn, hắn khẳng định sẽ xúc động thiên đạo, rước lấy đủ loại kết phạt, tự thân cũng phải bị thiên đạo triệu hồi Tinh Không bị ngạn bên trong đi. Diệp Thần đoán chừng, Ma Phi Thiên giờ phút này, đối mặt chính mình anh tạc, hoặc là xuống đài tránh né nhận thua, hoặc là đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế, trực tiếp bùng nổ thực lực mạnh nhất. Nếu như đổi lại Diệp Thần, vậy khẳng định là nhận thua được rồi, dù sao đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế, giá quá lớn. Hắn cũng kết luận, Ma Phi Thiên đoán chừng là muốn nhận thua. Nhưng mà, vượt quá Diệp Thần dự kiến, cái kia đại hỏa cầu hành tạc xuống, Ma Phi Thiên cũng không có tránh lui nhận thua ý tứ, mà là chuyển động trên ngón tay của chính mình huyết chi thạch chiếc nhẫn, điên cuồng điều động huyết chi thạch năng lượng ào ào ào. Huyết chi thạch năng lượng dâng trào mà ra, vì Ma Phi Thiên cung cấp đại lượng khí huyết bổ dưỡng, trong nháy mắt khôi phục hắn vừa mới va chạm thiên bị gặp cắn trả nội thương. Nhưng coi như thương thế hắn khôi phục, Diệp Thần đại hỏa cầu đã oanh tạc xuống tới, hắn đã tới không kịp lại làm ra bất luận cái gì tránh né hoặc là phản kích động tác. Diệp Thần đồng tử hơi hơi co vào, Ma Phi Thiên muốn làm gì, muốn chết sao? Hắn Thiên Đế Kim Luân hỗn hợp có thiên hỏa mệnh tinh, ngưng tụ ra đại hỏa cầu, nổ tung uy thế hạng gì kinh người? Nếu là Ma Phi Thiên đã không né tránh, lại không phản kích, đây chẳng phải là tự tìm đường chết? Vâng. Tại Diệp Thần kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc bên trong, cái kia viên hỏa cầu thật lớn, hung hăng nổ ở Ma Phi Thiên trên thân, màu vàng kim cùng màu đỏ liên hỏa, lập tức đem Ma Phi Thiên cả người đều cắn nuốt hết, nổ tung bụi bặm ngập trời vạn dặm, quý vi chẳng quan. Nhìn thấy một màn này, toàn trường xem người kinh hô, không ít người hít sâu một hơi, đều coi là Ma Phi Thiên bị sống sờ sờ nổ chết rồi. Này Ma Phi Thiên điên rồi, tại chỗ chờ lấy bị tạc chết sao? Nghĩ không đến cuối cùng lại có thể là luân hồi chi chủ thắng a. Ma Phi Thiên đường đường cực đạo ma tôn, thế mà cứ như vậy bị tạc đã chết rồi sao? Rất nhiều chỉ trích thanh âm vang lên, quân hùng rất rõ ràng Diệp Thần cái kia đại hỏa cầu nổ tung uy lực, dung hợp thiên đế kim luân cùng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, còn có Diệp Thần thành Phật đại pháp lực, hạng gì hung mãnh, Ma Phi Thiên đã không né tránh cũng không phản kích, cứng rắn chịu Diệp Thần đánh tạc, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Tốt a, Diệp Thần thắng. Luân hồi trận doanh bên trong, Tôn Di hưng phấn vạn phần hoan hô lên, như vậy mãnh liệt đánh tạc, chắc hẳn Ma Phi Thiên đã bị tạc thành cho tàn, ít nhất hiện tại nàng đã bắt không đến Ma Phi Thiên bất kỳ khí tức gì. Nhậm Phi Phàm thần sắc lại trước nay chưa có trầm trọng, nói, không, chiến đấu còn không có kết thúc. Chỉ thấy đã thành phế tích trên lôi đài, nổ tung bụi mù chậm rãi tán đi, lộ ra một đạo cổ quái vặn vẹo thân ảnh đạo thân ảnh kia, xem dung mạo là Ma Phi Thiên, nhưng đã hoàn toàn không thành hình người, mà là cùng loại một loại nào đó động vật chân đốt, Ma Phi Thiên tứ chi đều nằm rạp trên mặt đất, tay tay chân chân bảy biện ra một cỗ xoay chuyển vặn vẹo tư thái, không biết là bị Diệp Thần nổ thành dạng này, vẫn là bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị vặn vẹo đi. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên, cũng là ngây dại. Mặc dù Ma Phi Thiên giống như một cái động vật chân đốt, nằm sấp ở trước mặt hắn, nhưng hắn đã không cảm giác được Ma Phi Thiên khí tức, chỉ bắt được một cỗ cực kỳ khủng bố, cực kỳ hôi thối, cực kỳ âm trầm sát khí gần sóng. Là Ngạc Tuyển chi thủy sát khí. Luân hồi chi chủ, có thể đem ta bước đến nước này, ngươi thật đúng là vô địch a. Ma Phi Thiên liếm môi một cái, biểu lộ ngũ quan cũng là hoàn toàn bặm mẹo, như là một loại nào đó không thể diễn tả quái vật. Giờ phút này, hắn thế mà điều động Ngạc Tuyển chi thủy năng lượng. Hắn đã từng uống xong Ngạc Tuyển chi thủy, lại hấp thu phong bạo nữ vương Triệu Ngưng ngộng Ngạc Tuyển chi thủy, nói cách khác, trong cơ thể hắn có 2 phần Ngạc Tuyển chi thủy. Này 2 phần Ngạc Tuyển chi thủy đã dung hợp thành một phần ác ngộng sát năng lượng, bị Ma Phi Thiên triệt để dẫn nổ. Ngạc Tuyển chi thủy sát khí như từng sợi sương mù quanh quần Ma Phi Thiên quanh thân, cỗ sát khí kia đã là ăn mòn, cũng là thủ hộ, cho nên vừa mới Diệp Thần cái kia kinh thiên kịch liệt nổ tung cũng không thể nổ chết Ma Phi Thiên. Hiện tại Ma Phi Thiên như vậy vặn vẹo quỷ dị tư thái, là Ngạc Tuyển chi thủy sát khí phát tác dấu hiệu. Người cái quái vật này, Diệp Thần khẽ cắn môi, không nghĩ tới Ma Phi Thiên sẽ dẫn nổ Ngạc Tuyển chi thủy, làm như thế đại giới, mặc dù không có đánh vỡ thiên đạo hạn chế lớn như vậy, nhưng đại giới khẳng định cũng là vô cùng thảm liệt. Giờ phút này, Diệp Thần đã hoàn toàn nhìn không tấu Ma Phi Thiên thực lực sâu cạn, chỉ cảm thấy vô cùng khủng bố, vô cùng ác tâm, lại bị khơi gợi lên đối đại tử thụ hoàng ấy nấy, hắn trong lòng xé rách đến lợi hại. Diệu pháp liên hoa, cho ta trấn áp. Diệp Thần một trường vung ra, Phật quang nở rộ, thi triển Diệu pháp liên hoa Phật pháp, một đóa thất sắc liên đài, hung hăng hướng về Ma Phi Thiên trấn áp xuống, hắn chỉ muốn lập tức đem Ma Phi Thiên giết chết. Ma Phi Thiên cười hắc hắc, không sợ chút nào, như chân cánh tay, dùng một cái vặn vẹo quỷ dị góc độ vùng ra, nhánh cây tay cầm, lại một thoáng xuyên thấu Diệp Thần thất sắc liên đài, phá hết Diệp Thần Phật pháp. Từng sợi quỷ bí ác ngộng sát khí, theo Ma Phi Thiên trên bàn tay truyền ra, chỉ một chút, liền để Diệp Thần cái kia thất sắc liên đài hóa thành cho tàn. Diệp Thần một hồi chấn động, chỉ thấy cái kia ác ngộng sát khí, thậm chí giống như rắn độc vào tới, mong muốn từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Không tốt. Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy cỗ này ác ngộng sát, so với hắn di vãng đụng phải sát khí, đều muốn hung manh khủng bố rất nhiều rất nhiều, là Ngạc Tuyển chi thủy bản nguyên sát khí, lộ ra thế gian trí tà trí ác âm u o o. Một màn kinh người xuất hiện, Diệp Thần trên thân hết thảy Phật quang khí tượng, toàn bộ bị cỗ này ác ngộng sát từng bước xâm chiếm đi. Vừa mới còn tràn ngập sơn thần giới thiên địa kim quang, toàn bộ ảm đạm đi. Diệp Thần thành Phật khí tượng, cũng đỡ không nổi ác ngộng sát ăn mòn. Cỗ này ác ngộng sát như giỏi trong xương, quanh quẩn tại Diệp Thần trên da vô pháp tán đi, muốn dọc theo lông của hắn lỗ, đưa hắn triệt để ăn mòn đi. Tinh khiết chi tâm, thủ hộ. Diệp Thần khẽ cắn môi, vội vàng thôi động tinh khiết chi tâm, phụ trợ lấy luân hồi huyết mạch, chấn thủ trong cơ thể trật tự. Tinh khiết chi tâm nguồn gốc từ Hải Nguyệt thần nữ, Hải Nguyệt thần nữ là thiên sinh tinh khiết người, trước đó tại Thiên Mẫu nương nương kết hợp một chút, Diệp Thần cùng Hải Nguyệt thần nữ hợp thể, đạt được tinh khiết chi tâm. Lần này, tinh khiết chi tâm phát huy tác dụng, lập tức giúp Diệp Thần ổn định lại trong cơ thể trật tự, ngăn cản ác mộng sát khí ăn mòn. Nhưng từng sợi ác mộng sát khí quanh quẩn tại Diệp Thần trên da, lại hoàn toàn không cách nào xua tan, cũng làm cho Diệp Thần vô cùng kinh hãi. Ngạc Tuyển chi thủy sát khí lại mãnh liệt xảo trá đến nước này, nếu là hắn bị ăn mòn, vậy khẳng định phải giống như đại từ thụ hoàng như thế, bị ăn mòn thành một bãi lặn nê. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, như thế nào, ngươi còn muốn thắng ta, nằm mơ đi. Ngươi muốn bị ta ăn mòn thành một bãi lặn nê. Ma Phi Thiên giữ tợn cười rộ lên, âm sâm sâm nhìn chằm chằm Diệp Thần, tự thân ác ngộng sát khí không ngừng tràn ngập ra đi, điên cuồng ăn mòn Diệp Thần. Cỗ này ác ngộng sát khí là như thế mãnh liệt đáng sợ, thậm chí lại bắt đầu ăn mòn bốn phía lôi đài cấm chế. Những cấm chế này là Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể tự tay bày ra, vừa mới Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên kinh thiên lớn đấu, còn có trước đó Diệp Thần cùng Chu Võ Hoàng chiến đấu, đều không có thể đánh phá, không để cho chiến đấu dư ba, hai họa người xem. Nhưng bây giờ, ác ngộng sát khí sôi trào bao la mờ mịt, thế mà liền trùng quanh lôi đài cấm chế, cũng dần dần bị từng bước xâm chiếm ma diện. Toàn trường không ít người xem, lập tức phát ra khủng hoảng thanh âm. Không xong, Ngạc Tuyển chi thủy lan tràn tới. Đó là Sửu Thần bảy ác ngộng trận bố của ca, ta cũng không muốn biến thành một đầu ác ngộng yêu khôi lỗi. Này Ngạc Tuyển chi thủy sát khí thế mà khủng bố như vậy, trời ạ, sợ là Liên Tiên Đế cũng đỡ không nổi ăn mòn đi. Luân hồi chi chủ chết chắc. Đúng vậy à, luân hồi Phật vĩ đại khí tượng cũng đỡ không nổi ăn mòn, này ác ngộng sát cũng thật là đáng sợ. Thính phòng tao loạn, e sợ cho ác ngộng sát khí lan tràn đến trên người mình đại chủ tể cùng Nguyên Tiên Đế đều là cho mày, bọn hắn bày ra thủ hộ cấm chế, Liên Tiên Đế đều không thể đánh vỡ, nhưng này ác ngộng sát khí lại có thể ăn mòn. Chỉ có thể nói, Ngạc Tuyển chi thủy tà ác nguyên chất, thực sự quá kinh khủng một điểm. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng là lớn cau mày. Hắn uống xong Ngạc Tuyển chi thủy, đạt được thiên đại lực lượng tầm bổ, từ đó đột phá đến siêu phẩm thiên đế mức độ. Tại bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới về sau, hắn từng nếm thử đem trong cơ thể Ngạc Tuyển chi thủy bốc hơi đi, nhưng phát hiện cái kia Ngạc Tuyển chi thủy đã cùng chính mình hòa làm một thể, vô pháp loại trừ. Hiện tại nhìn thấy Ma Phi Thiên bùng nổ ác ngộng sát khí, khủng bố như thế, Hồng Quân lão tổ cũng có chút lo lắng, lại gặp Ma Phi Thiên tứ chi nằm sấp, một bộ vặn vẹo tư thái, cảm thấy phiền ác, suy nghĩ, nếu là tương lai ta ác ngộng sát phát tác, cũng muốn biến thành như vậy quái vật bộ dáng sao? Lúc này, Thẩm Phán Chi Chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt liên tục đánh ra từng đạo linh quyết, gia cố cấm chế thủ hộ, lại tế ra Thẩm Phán Chi Chủ, đem tiết ra ngoài ra ác ngộng sát khí toàn bộ xua tan, lớn tiếng nói, đại gia đừng hốt hoảng, đều ngồi xuống, chiến đấu còn không có kết thúc đây. Một chút tiết ra ngoài sát khí, Thiên Pháp Lộ Nguyệt vẫn có thể xua tan, nhưng trong võ đài, đầy bừng bừng như sương mù dày ác ngộng sát, nàng nhìn thoáng qua liền thấy khủng bố. Diệp Thần đặt mình vào tại càng lúc càng nồng nặc ác ngộng sát bên trong, trong lòng vô cùng trầm trọng. Ma Phi Thiên có được hai phần ngạc tuyển chi thủy năng lượng, lần này bùng nổ, ác ngộng sát uy thế quá kinh khủng, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời dùng tinh khiết chi tâm đối kháng. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, còn muốn phí công dễ rủa sao? Chết đi cho ta. Ma Phi Thiên cười gằn, như động vật chân đốt thân thể, một thoáng bật lên đến, thân thể dùng một cái không cách nào hình dung vặn vẹo tư thái, đầu gối va chạm hướng Diệp Thần đầu. Khó có thể tưởng tượng, như thế dữ tợn như quái vật Ma Phi Thiên, vừa mới vẫn là một tôn vĩ đại tinh không thiên thần. Này ác ngộng sát đối người vặn mèo, đối người nói xấu, thực sự quá lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Quái vật, xuất sinh, hôn trướng, thiên đạo đại tinh không, cho ta chấn áp. Diệp Thần khẽ cắn môi, đột nhiên tế ra tinh không đạo thư phi thiên, hóa thành một mảnh quần quần ngân hà tinh không, theo trên trời sao rải xuống hạ từng sợi ánh sáng long ánh sáng chói. Này chút hào quang hiện ra thủy tinh màu sắc, bóng ánh sáng long lanh, là thiên đạo thần quang bản sắc. Từng sợi thủy tinh tinh quang hạ xuống, lập tức đem chúng quanh ác ngộng sát khí liên tục xua tan đi. Tinh không đại biểu cho đại trật tự, cỗ này trật tự uy áp hạ xuống, liền ác ngộng sát khí đều ngăn cản không nổi, muốn bị ép diệt. Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đằng trước hắn cùng Ma Phi Thiên giao thủ kịch liệt như thế, đã tiêu hao đại lượng linh khí, hiện tại lại vận dụng thiên đạo lớn tinh không tuyệt chiêu, thân thể của hắn gánh vác cực kỳ to lớn. Mà lại, thiên đạo đại tinh không cái này tuyệt chiêu, còn cần tiêu hao tinh không đạo thư bản thân linh khí, nếu như sử dụng quá tấp nập, tiêu hao quá kịch liệt lời, như vậy tinh không đạo thư liền lại biến thành một tờ giấy lộn liên đới lấy ngôi sao nhỏ cái này khí linh, đều sẽ biến thành cho bụi. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần cũng không muốn mở ra thiên đạo đại tinh không. Bất quá bây giờ đối mặt Ma Phi Thiên quỷ dị như vậy tập kích, Diệp Thần cũng chỉ có thể bùng nổ tuyệt chiêu này. Thiên đạo đại tinh không vừa ra, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, trung quanh ác ngộng sát đều bị áp chế xuống, Ma Phi Thiên thân thể cũng suy suy rung động, da thịt đang bốc khói, thừa nhận thiên đạo tinh quang to lớn tra tấn. Ma Phi Thiên gương mặt vặn mèo, tại thiên đạo tinh quang trùng kích vào, tập kích động làm xuất hiện sai lầm. Diệp Thần nghiêng người trốn một chút, liền tránh qua, tránh né Ma Phi Thiên hung mãnh nhất kích. Ma Phi Thiên như một đầu con cóc lớn rơi xuống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trên trời tinh không, thậm chí mơ hồ nhìn thấy thiên đạo khối rủ bị đồ đằng khí tượng. Hắn cười hắc hắc, nói: "Rất tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, ta liền biết ngươi còn có át chủ bài, có thể áp chế ta ngạc tuyển sát khí. Bất quá, đây là ngươi cuối cùng lá bài tẩy a." Diệp Thần thiên đạo đại tinh không, rộng rãi bằng bạc, một thoáng áp chế ngạc tuyển chi thủy sát khí, toàn trường người đều vì thế mà chấn động. Nhưng, Ma Phi Thiên biểu lộ lại không có chút nào kinh khủng, ngược lại là mang theo một vẻ hung tàn, "Ta còn có một tấm bài." Răng rắc răng rắc. Ma Phi Thiên thắt lưng nứt ra, tư thái vô cùng quỷ dị, theo hắn nứt ra thắt lưng bên trong, một luồng mông lung quang vụ bay lên. Quang vụ từ từ bốc lên đến bầu trời, huyễn hóa ra một cái vòng tròn vòng, cái kia mâm tròn lưu chuyển lên thánh quang cùng ma quang, màu bạc trắng ánh sáng thần thánh, cùng hắc ám tà ác ma khí, xen lẫn nhau chiếu sáng chói, như âm dương lưu chuyển không ngừng, sinh sinh bất diệt. Tại cái kia mâm tròn trung tâm, lại có một cái thâm thúy hắc động, phản phất thông hướng vô ngần tinh thần vũ trụ cửa vào. Một chút vụn vật tinh mang, theo cái kia mâm tròn bên trên bay ra mà ra, trên không trung lưu chuyển, như mộng như ảo. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn cái kia mâm tròn, lập tức thấy một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Mâm tròn thánh ma một thể, tinh quang tô điểm, tựa như liền là tinh không bị ngạn lối vào, bên trong ẩn chứa vô tận đại thế giới, lại dẫn Ma Phi Thiên bản thân ý chí mãnh liệt. Ma Phi Thiên, đây là sự vĩ đại của ngươi kỳ quan. Diệp Thần nhìn xem cái kia mâm tròn, càng xem càng thấy kinh hãi. Cái này mâm tròn, kết cấu vô cùng đơn giản, liền là một nửa thần thánh, một nửa âm ma, hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, âm dương một thể, kết cấu cũng không phức tạp, xa xa không thể cùng sát sinh kiếm trận cầu hoặc là chu thiên tinh bản trở phức tạp kỳ quan so sánh, nhưng lại lộ ra một cỗ phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất ý vị. Toàn bộ mâm tròn, âm dương lưu chuyển ở giữa, biểu lộ ra ra Ma Phi Thiên bản thân ý chí mãnh liệt, muốn chấp trưởng căn khôn, hùng phách tiên, cường thế cực điểm. Không sai, này liền là sự vĩ đại của ta kỳ quan, Thánh Ma Tinh Luân. Bất luận cái gì người nghĩ bước vào tinh không bị ngạn, đều muốn theo ta Thánh Ma Tinh Luân xuyên qua, chịu ta trưởng khống, phụng ta làm tôn. Bị ngạn bên trên sinh linh, sinh tử của bọn hắn, muốn tại ta Thánh Ma Tinh Luân bên trên luân chuyển, ta nghe nói luân hồi pháp tắc vì chư thiên chí cao, ta đây liền tái tạo luân hồi. Ta mới thật sự là luân hồi chi chủ. Ma Phi Thiên thanh âm trở nên âm vang có lực, eo thân của hắn thẳng lên, không còn là vặn vẹo quỷ dị tư thái. Tại Thánh Ma Tinh Luân chiếu dọi đến, hắn thân thể lưu chuyển lên thánh quang cùng ma hy, một nửa thân thể hóa thành hỗn độn thiên ma bộ dáng, một nửa khác thì lộ sắc thành tinh không thiên thần thần thánh. Thánh dữ ma, âm cùng dương, sinh cùng tử, khô cùng quang vinh, ở trên người hắn tuần hoàn không ngừng. Sự vĩ đại của hắn kỳ quan, tư tưởng lại là muốn sáng tạo Thánh Ma Tinh Luân, tự lập đạo thống, tự lập làm luân hồi chi chủ. Hắn phải dựa vào Thánh Ma Tinh Luân, lên làm chân chính luân hồi chi chủ, chấp trưởng chư thiên sinh diệt luân hồi. Cái này tư tưởng thực sự quá điên cuồng, còn không có bước vào tình không bị ngạn người, muốn tiến vào bị ngạn cần theo Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân bên trong xuyên qua, triệt để chịu hắn trưởng khống. Đã tại bị ngạn phồn diễn sinh sống sinh linh, sinh tử vận mệnh cũng muốn chịu Thánh Ma Tinh Luân chúa tể. Ma Phi Thiên là muốn làm chân chính trí cao luân hồi chi chủ, muốn chấn áp Diệp Thần, muốn trộm đoạt Diệp Thần khí vận, trưởng ngự chư thiên vạn giới. Như vậy điên cuồng tư tưởng dĩ nhiên rất không có khả năng thực hiện, sự vĩ đại của hắn kỳ quan, cái kia thánh ma tinh luân, bên ngoài khuyết mông lung, cũng không chân thiết, chẳng qua là một đạo huyễn ảnh. Nhưng như vậy vĩ đại kỳ quan, có thể hiện hóa ra một đạo khái niệm ảo ảnh, đã vô cùng kinh khủng. Oanh long long, thánh ma tinh luân bộc phát ra hừng hực uy áp, thánh ma một thể, ép tới Diệp Thần toàn thân xương cốt răng rắc rung động, cơ hồ muốn bạo liệt. Nóng dục thánh quang cùng ma hi nở rộ, đem Diệp Thần vừa mới triệu hồi ra thiên đạo đại tinh không, triệt để nghiền nát đi. Phản phất ma phi thiên thánh ma tinh luân, đã lăng giá tại trên thiên đạo, lăng giá tại tinh không phía trên, khí chiều sục sôi, rộng rãi vô địch. Toàn trường xem người một hồi rung động, không ít người đầu ông tắc hưởng, tại thánh ma tinh luân khí tức trùng kích vào, không ít người thậm chí xuất hiện ảo giác, coi là ma phi thiên mới là luân hồi chi chủ, mà không phải Diệp Thần. Kinh khủng như vậy kỳ quan, ngươi lại có thể hiện hóa. Diệp Thần khẽ cắn môi, hoàn toàn không nghĩ tới, ma phi thiên thế mà có thể tại không không lúc nào không chủ thế giới, hiện hóa ra này thánh ma tinh luân khái niệm, một đạo huyễn ảnh chiếm cứ bầu trời, phản phất đã trấn áp vạn giới cả thôn. Loại cấp bậc này vĩ đại kỳ quan, thậm chí là muốn đi quá giới hạn luân hồi, theo lý mà nói, hiện hóa hẳn là cực kỳ chật vật, mà lại ma phi thiên lại có thiên đạo quy tắc hạn chế, hắn không có khả năng có bản lãnh lớn như vậy, biểu lộ ra ra thánh ma tinh luân uy nghiêm. Ha ha, vậy sẽ phải đa tạ Ngạc Tuyển Chi Thủy, nếu là không có Ngạc Tuyển Chi Thủy trợ lực, ta cũng không có khả năng đem trong lòng tư tưởng hiện hóa ra ngoài. Luân hồi chi chủ, hôm nay ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta, thì trách Sửu Thần đi thôi. Ma phi thiên cười cười, hắn lúc này thánh ma giao ở giữa, nửa bên mặt thần thánh thuần trắng như thiên thần, nửa bên mặt hắc ám tà ác như thiên ma, nụ cười lộ ra vô cùng quỷ dị. Ngạc Tuyển Chi Thủy có to lớn mặt trái hiệu quả, có thể khiến người ta sa đọa thành ác mộng yêu quái vật, nhưng cũng có mạnh mẽ chúc phúc trợ lực có thể tăng lên rất nhiều người thực lực. Ma phi thiên có thể hiện hóa ra thánh ma tinh luân pháp tướng, nguyên lai chính là bởi vì có Ngạc Tuyển Chi Thủy trợ lực. Vào ta tinh luân, từ nay về sau, ta đem thay thế ngươi, trở thành luân hồi mới chi chủ, chân chính luân hồi chi chủ. Ma phi thiên nghe răng cười, với bàn tay lớn một cái, thánh ma tinh luân bắn ra một cỗ cường hãn thôn vệ chi lực, bắt đầu điên cuồng hấp dẫn lôi kéo Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần triệt để thôn vệ hết. Giang giác giang giác. Diệp Thần không khí bên người, đá vụn, bụi đất đều bị cuốn lên, đầu nhập cái kia thánh ma tinh luân bên trong đi, bị nghiền nát thành hư vô. Bất quá Diệp Thần thân thể lại là lù lù bất động, sau lưng có thiên bi trấn thủ, đối kháng thánh ma tinh luân thôn vệ. Còn muốn dây rủa? Ma phi thiên mục ánh sáng phát lạnh, tăng lớn thánh ma tinh luân thôn vệ chi lực. Diệp Thần cảm thấy mình cả người phản phất đều muốn bị đập vỡ vụn, nếu như không phải hắn có thiên bi bảo vệ lời, hắn đã chết. Xem ra cuối cùng là phải đi đến một bước này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn trong nội tâm cũng có một cái vĩ đại kỳ quan tư tưởng, đủ mà đối kháng ma phi thiên. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn vận dụng một chiêu này, bởi vì làm đại giá to lớn. Bất quá, đối mặt ma phi thiên thánh ma tinh luân thôn vệ cùng áp chế, Diệp Thần nghĩ phản kích, cũng chỉ có dùng cuối cùng này lá bài tẩy. Chỉ có vĩ đại kỳ quan mới có thể đối kháng vĩ đại kỳ quan. Tiểu tử, ngươi nói một mình nhắc tới chút gì? Ma phi thiên dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần, không ngừng tăng lên lấy thánh ma tinh luân thôn vệ chi lực, hắn cũng muốn miễn cưỡng, Diệp Thần dựa vào thiên bi có thể chống bao lâu? Diệp Thần cười một tiếng, nói, ta cũng có vĩ đại kỳ quan, muốn cùng ngươi đấu đấu. Nghe vậy, Ma Phi Thiên nhất sững sờ, toàn trường xem người cũng là sững sờ, liền Nhậm Phi Phàm đều là một hồi kinh ngạc. Nói như vậy, chỉ có bước vào thiên nguyên cảnh võ giả, mới có tư cách tư tưởng vĩ đại kỳ quan, mà lại nghĩ tư tưởng đến đầy đủ hoàn thiện, tại chủ thế giới hiện hóa ra khái niệm pháp tướng, vô cùng gian nan bình thường liên thiên đế cũng khó khăn làm đến. Diệp Thần vừa bước vào thiên nguyên cảnh không bao lâu, coi như vừa mới thành Phật, tu vi tấn thăng đến thiên nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, mong muốn tư tưởng vĩ đại kỳ quan, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma Phi Thiên không thể tin được, cười ha ha, nói, ngươi cũng có vĩ đại kỳ quan. Cái kia cứ việc phóng xuất nhìn một cái. Ta nhìn ngươi kỳ quan, chẳng qua là nghĩa viện vông, xa xa còn chưa tới hiển hóa pháp tướng mức độ. Hiển hóa pháp tướng là thực hiện vĩ đại kỳ quan bước thứ nhất. Bởi vì vĩ đại kỳ quan tư tưởng bình thường đều là phi thường không hợp thói thường, cho nên cơ bản không có thành công chế tạo khả năng bình thường có thể hiển hóa ra khái niệm pháp tướng, đã coi như là tiểu viên mãn, nếu như có thể chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, một cái góc, vậy liền có thể nói là đại viên mãn. Ma Phi Thiên có thể không tin, Diệp Thần đã có tư cách hiển hóa kỳ quan pháp tướng. Diệp Thần cười một tiếng, hai tay bắt quyết, điều động trong cơ thể còn sót lại hết thể linh khí, quát: "Đạo Thiên kiếm, vung xuống đi." Tiếng quát hạ xuống, bốn phía đều tịch, lại không có nửa điểm dị tượng phát sinh. Ma Phi Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, nói: "Sự vĩ đại của ngươi kỳ quan, gọi Đạo Thiên kiếm. Kiếm ở đâu? Làm sao liền một điểm ảo ảnh đều không có gặp?" Trung quanh khí lưu bình tĩnh, Diệp Thần chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, còn giống như chẳng qua là một cái nghĩa viển vông, căn bản không có bất luận cái gì có thể hiện hóa khái niệm hình thể. Ha ha ha. Toàn trường lại không ít người xem, cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thần bộ dáng nghiêm túc, cùng chung quanh chống rông không khí, tạo thành tương phản to lớn, căn bản cũng không có cái gì vĩ đại kỳ quan xuất hiện. Xem ra tiểu tử này đã điên rồi, không thể nào tiếp thu được chính mình chiến bại sự thật. Hắn chết chắc, từ đó về sau, luân hồi mới chi chủ liền là Ma Phi Thiên. Ta còn thật sự cho rằng luân hồi chi chủ có cái gì vĩ đại kỳ quan, xem ra bất quá là nghĩa viển vông. Rất nhiều khinh thường thanh âm dồn dập vang lên. Luân hồi trận doanh bên này, người người thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, xem Diệp Thần bộ dáng, hẳn là thật tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, liền cứ gọi Đạo Thiên kiếm, chỉ bất quá hắn không có đầy đủ năng lực đem Đạo Thiên kiếm hiện hóa ra ngoài. Nếu như không thể hiện hóa, coi như cấu tứ hùng vĩ đến đâu kỳ quan, cũng chẳng qua là một đạo nghĩa viện vung thôi. Nhâm Minh muốn xuất thủ, luân hồi chi chủ phải chết. Phật tổ có chút ngồi không yên, Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân còn trôi nổi ở trên trời, không ngừng tản mát ra kinh khủng thôn vệ chi lực, tại đây thôn vệ chi lực hấp xả dưới, Diệp Thần chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhậm Phi Phàm biểu lộ ngưng trọng ngồi, nói: "Không, chờ một chút." Chương 10870, ta kỳ quan. Chương 10870, ta kỳ quan. Nhậm Phi Phàm cũng không có ra tay đi cứu Diệp Thần, nhưng đã lặng lẽ nắm bắt một quả nho nhỏ hạt châu màu đen, đó là đã từng luân hồi sách kết cho. Nếu quả thật có cái gì sinh tử kinh biến phát sinh, hắn sẽ không tiếc đại giới cải biến quá khứ, cứu vãn Diệp Thần. Nhưng bây giờ, hắn còn muốn nhìn lại một chút, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh, hy vọng Diệp Thần vĩ đại kỳ quan thật có thể hiện hóa ra ngoài. Toàn trường vô số cường giả, đại chủ thể, Nguyên Thiên Đế, Thiên Ung Hoàng, Đao Thiên Đế, Hồng Quân lão tổ, Cốt Thiên Đế, Hoang lão, Sơn Thần, Hoa tổ các loại, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Diệp Thần trên thân. Hoa tổ nghĩ thầm, tiểu tử này hẳn là phải chết a. Hắn làm sao có thể hiện hóa vĩ đại kỳ quan? Đạo Thiên Kiếm, lấy đạo làm tên, thật đúng là cuồng vọng a. Sơn Thần tâm tình thì là khẩn trương tới cực điểm, suy nghĩ, luân hồi chi chủ cuối cùng phải chết, vì sao ta nội tâm bất an như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có thể lật bàn? Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, tại rất nhiều châm chọc khiêu khích rêu cợt tiếng dưới, Diệp Thần biểu lộ lại là bình tĩnh, cười cười nói, xem ra hiển hóa vĩ đại kỳ quan, so ta trong tưởng tượng còn phải gian nan một chút. Ma Phi Thiên cười hắc hắc nói, kỳ quan pháp tướng, nơi nào có dễ dàng như vậy hiển hóa? Tiểu tử, ngay tận thế của ngươi đến. Ma Phi Thiên đại tay vồ một cái, thánh ma tinh luân bắn ra trước nay chưa có sáng chói thần mang, quần quần thôn phệ chi lực sục sôi tới cực điểm, điên cuồng lôi kéo Diệp Thần. Diệp Thần một mực lù lù bất động thân thể, cuối cùng bị kéo động, cả người bay lên, sắp bị hút vào thánh ma tinh luân bên trong đi. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, rất nhiều thờ phụng luân hồi đám người đã che lại con mắt không dám nhìn nữa, sợ nhìn đến Diệp Thần thịt nát xương tan chẳng diện. Khắc lập thiên đạo, ta vì cầm kiếm người, là vì đạo thiên kiếm, hết thảy đại đạo quy tắc chi tạo hóa, trưởng duyên sinh diệt, hiển hóa đi. Diệp Thần nhìn thẳng không ngừng tới gần thánh ma tinh luân, nội tâm lại có một cỗ vĩnh hằng bình tĩnh, phản phất tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong đi, phát ra du dương tiếng ngâm sướng. Ho ho ho. Theo Diệp Thần tiếng ngâm sướng hạ xuống, không khí chung quanh hắn khí lưu xoay tròn cấp tốc gào thét, linh khí nguyên chất nổ tung sôi trào, phía sau hắn chậm rãi hiển hóa ra một thanh kiếm cái bóng. Thanh kiếm này, thoạt nhìn vô cùng thô kệch bình thường, thân kiếm mấp mô, lại che kín loang lổ vết gì, thậm chí liền hình thể đều là không liên tục, đứt gãy thành nhiều đoạn. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần trong tay lại bắn ra ba đạo lưu quang, một là luân hồi thiên kiếm, hai là viêm hoàng đế ấn, ba là hoài thương kiếm. Này ba đạo bí bảo, toàn bộ nóng chảy hiến tế đi, hóa thành năng lượng tinh thuần, bổ túc vào thanh kiếm kia cái bóng bên trong đi. Soạt, soạt, soạt. Vừa mới vẫn là thô kệch bình thường, mấp mô, vết gì loang lổ trường kiếm, thoáng chốc ở giữa, toát ra vô tận vầng sáng, thậm chí lộ ra sáng chói thủy tinh thần mang, đó là thiên đạo đặc lưu hào quang. Toàn trường chúng người ánh mắt hoa lên, bị cái kia vô tận vầng sáng đâm vào hai mắt phát đau nhức, đợi đến nhói nhói thoáng lắng lại, mọi người mở mắt, liền thấy vô cùng hùng vĩ một màn. Vừa mới cái kia thô kệch bình thường trường kiếm, đã hoàn toàn không thấy. Xuất hiện trong mắt mọi người, là một thanh cao vút trong mây, vĩ nạn bàng bạc cử kiếm, không biết có nhiều ít vạn trượng cao, mũi kiếm cắm sâu vào đại địa, thân kiếm như chiếc gương ánh sáng, lại như ngân hà sáng chói chói lọi, ẩn chứa vô tận năng lượng, hàn mang lấp lánh, phía trên khắc đầy phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là một đạo pháp tắc, đại biểu cho thiên địa nguyên thủy nhất quy luật. Chỉ bất quá những phù văn này, này chút quy luật đều là mông lung, nhìn không rõ ràng, cũng không biết có cái gì huyền bí, nhưng đều không ngoại lệ, đều lộ ra đến cao đại đạo diệu bao hàm. Nhìn xem này nắm cự kiếm, tất cả mọi người trong lòng đều như phích lịch đập tới, toát ra một chữ, đạo. Này nắm cự kiếm, phản phất liền là thuần túy đại đạo quy luật rèn đúc mà thành, vĩ đại hùng vĩ, quần quần thần thánh, rộng rãi vô địch, lộ ra chí cao đại trật tự, lớn thiên uy, đại khí thế, thôn tính sơn hà, thống ngự muôn vẻ, che đậy chư thiên, là chư thiên hết thảy pháp tắc đầu nguồn, hết thảy quy luật chân lý khởi nguyên. Diệp Thần thân thể liền trôi nổi tại cái kia cự kiếm trước đó, khí tức của hắn đã hết sức suy yếu, gương mặt tái nhợt, nhưng trên người hắn lại một cỗ đại đạo khí thế, phảng phất hắn liền là đến cao đại đạo cầm kiếm người, chấp trường hết thảy chân lý pháp tắc, miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất pháp thủy, nhất cử nhất động của hắn đều là thiên lý vương pháp. Ma Phi Tiên choáng váng, hắn chính trực mặt lấy Diệp Thần, so bất luận cái gì người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần trên người khủng bố uy áp, tựa như là nguồn gốc từ thiên đạo bản thân uy áp. Ngươi, đây là ngươi đạo thiên kiếm, sự vĩ đại của ngươi kỳ quan. Ma Phi Tiên kinh dị đến hồn phi phách tán, toàn thân dùng mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần cự kiếm sau người. Cái kia cự kiếm chẳng qua là một đạo pháp tướng ảo ảnh, cũng không phải là thực chất, nhưng chỗ tản ra khí thế, thực sự quá rộng rãi bằng bạc, liền giống như thực chất, kiếm quang hạo đãng, làm người chấn động cả hồn phách, mỗi một bôi kiếm quang đều ẩn chứa muôn vàn đại đạo lực lượng, phản phất chỉ cần hào quang khuyết tán ra, là có thể xây dựng hỗn độn hắc ám, sáng lập từng cái phồn vinh thịnh vượng đại thế giới. Ừm, đúng vậy, hy vọng không có hủ đến ngươi. Diệp Thần mỉm cười, tại gọi ra đạo thiên kiếm về sau, hắn phản phất thật thành đại đạo hóa thân, thanh âm nói chuyện bằng thẳng, lộ ra một cỗ đại trật tự, biểu lộ ra ra lớn uy áp ông. Đạo thiên kiếm rung động, rộng rãi kiếm quang toát ra đi, chỉ nghe một hồi răng rắc tiếng vang, Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân trong nháy mắt liền bị nghiền đập tan, hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần kỳ quan so sánh. Chương 10871, điên cuồng tư tưởng. Chương 10871, điên cuồng tư tưởng. Bởi vì Diệp Thần cái này kỳ quan, này nắm đạo thiên kiếm, tại hắn tư tưởng bên trong liền là một cái khác thiên đạo, không có bất kỳ vật gì có thể chống lại thiên đạo pháp tắc. Hiện nay chư thế chi thiên đạo, hết thảy quy luật đầu nguồn là thiên đạo khối du bích, dấu ở tinh không bị ngạn nhất khu vực trung tâm đã từng Diệp Thần coi là thiên đạo là vô hình. Sau này phát hiện nguyên lai thiên đạo hữu hình, liền là một cái khối rủ bị bộ dáng, thế gian hết thảy quy luật, vạn thiên thế giới đều là theo cái kia khối rủ bị chi bên trong chạy xuôi mà ra. Ngôi sao nhỏ từng nói qua, cái kia khối rủ bị có thể là nhân tạo, có một tôn không thể tưởng tượng nổi đại năng chế tạo ra thiên đạo khối rủ bị, sinh sôi ra chúng sinh thế giới đã như vậy, cái kia Diệp Thần cũng muốn tạo một cái thiên đạo, cũng là hữu hình, bất quá không phải khối rù bịt, hắn muốn khắc lập thiên đạo. Hắn chế tạo thiên đạo, vẻ ngoài là một thanh kiếm, liền gọi đạo thiên kiếm, hội tụ hết thể đại đạo quy luật pháp tắc lực lượng, đây chính là hắn chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm là một cái khác thiên đạo, hắn liền là thiên đạo cầm kiếm người. Cái này tư tưởng, rõ ràng dễ thấy không hợp thói thường, thiên mã hành không, không chỉ là nghịch thiên đơn giản như vậy, Diệp Thần là muốn khắc lập thiên đạo, sáng tạo ra một cái thuộc về mình thiên đạo vạn giới. Đây cũng là trước đó, hắn xem thấy Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm trận cầu, bị kích thích, nghĩ thầm nếu là huyễn tưởng, nếu là vĩ đại kỳ quan, vậy liền tư tưởng không hợp thói thường một điểm đi, ngược lại hắn cũng không hy vọng xa vời có thể thực hiện. Cho nên, tại đạo thiên kiếm phía trên, rất nhiều quy luật phù văn, pháp tắc hoa văn đều là phi thường mơ hồ, bởi vì liền Diệp Thần chính mình cũng còn không có tư tưởng ra chân chính không giống bình thường thiên đạo pháp tắc. Bất quá lòng dạ của hắn, tín niệm của hắn, ý chí của hắn, hắn mong muốn khắc lập thiên đạo, chính mình làm cầm kiếm người hùng hùng trang trí, một khi hiện hóa ra ngoài, uy thế cũng là tương đương kinh người. Lúc này đạo thiên kiếm khái niệm pháp tướng vừa hàng lâm ra tới, lập tức liền rung động toàn trường, mạnh mẽ pháp tắc kiếm khí, chẳng qua là lập tức liền đem Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân ép bể nát. Phốc phốc. Ma Phi Thiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ, cả người trực tiếp lui đốn ngã xuống đất, hắn đã bối rối, gian nan ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Ngươi dám khắc lập thiên đạo, liền không sợ thiên đạo hàng phạt sao? Cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, Diệp Thần dám khắc lập thiên đạo, liền cùng một cái nhất ti tiện tên ăn mày, muốn tạo phản làm hoàng đế một dạng, là si tâm vọng tưởng cử chỉ, là không thể tưởng tượng tà đạo cuồng vọng, liền liên Ma Phi Thiên đều không dám có cuồng vọng như vậy, đối chí cao thiên đạo, thủy chung là mang theo điểm kính sợ, biết thiên không thể nghịch, ai dám nghịch thiên người đó là chết. Diệp Thần nhún vai, nói, ta chỉ là ảo tưởng, chẳng lẽ nghĩ cũng không được sao? Ta lại không có chân chính nghịch thiên tạo phản. Diệp Thần biết khắc lập thiên đạo là không thể nào thực hiện, hắn cũng chẳng qua là huyễn tưởng thôi. Vì để cho đạo thiên kiếm có thể hiện hóa ra kiếm đạo pháp tướng, Diệp Thần đem Luân Hồi Thiên Kiếm, Hoài Thương Kiếm, Viêm Hoàng Đế Ấn, toàn bộ hiến tế đi, lấy ra làm bổ sung kỳ quan khái niệm tài liệu. Luân Hồi Thiên Kiếm, đi theo Diệp Thần không biết bao lâu có thể nói là hắn bản mệnh binh khí. Còn có Hoài Thương Kiếm, là trong huyễn tưởng tối vi binh khí sắc bén, cùng thôn vũ đao sánh vai cùng, cũng là trong truyền thuyết lớn Chu gia tộc lão tổ Chu Mục thần tâm ma chi kiếm. Còn có Viêm Hoàng Đế Ấn, là bốn đại chí cao thần khí một trong, Diệp Thần thật vất vả đánh giết đệ nhị thiên nhai chiếm lấy tới tay, hiện tại cũng cầm lấy đi hiến tế. Tam đại bí bảo hiến tế, Diệp Thần bỏ ra vô cùng giá cả to lớn, may mắn kết quả tốt cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Hắn chỗ tư tưởng đạo thiên kiếm, cuối cùng tại chủ thế giới hiện ra một vệ pháp tướng kiếm ảnh. Chẳng qua là một đạo pháp tướng thôi, vẻ ngoài lại là kinh người, đỉnh thiên lập địa cự kiếm, có mấy vạn trượng cao, kiếm quang sáng chói lấp lánh, rực rỡ tới cực điểm, đại đạo khí thế lưu chuyển, tựa như có thể chấn áp hết thể địch, vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt đánh tan Ma Phi Thiên đến mức Ma Phi Thiên nói tới, khắc lập thiên đạo, khả năng bị thiên khiển, bị thiên đạo hạ phạt, Diệp Thần cũng lo lắng qua, nhưng hắn nghĩ đến chính mình chấp trưởng tinh không đạo thư, sớm đã được đến. Thiên đạo khối dù bị tán thành, có thể hiện hóa thiên đạo đại tinh không, thiên đạo hẳn là sẽ không trừng phạt hắn. Dù sao, Diệp Thần cũng biết, khắc lập thiên đạo không thực tế, hắn cũng không phải thật muốn tạo phản, liền là ngẫm lại mà thôi, nếu là nghĩa viện vông, cái kia không ngại lớn mật một điểm. Toàn trường người nhìn xem cái kia kinh thiên cự kiếm, đều triệt để rung động, cái này là Diệp Thần tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm, thực sự quá lay động nhân tâm. Nhậm Phi Phàm khỏe miệng giật một cái, nói, tiểu tử này, thế mà tư tưởng ra như thế không hợp thói thường kỳ quan, so ta còn không hợp thói thường. Hắn sát sinh kiếm trận cầu, tỷ tỷ triệu triệu tầng không gian kết cấu vĩ độ xếp, đã coi như là vô cùng không hợp thói thường, không nghĩ tới Diệp Thần tư tưởng, so với hắn còn không hợp thói thường, lại muốn khắc lập thiên đạo, sáng tạo đạo thiên kiếm, chính mình làm cầm kiếm người. Phật tổ sợ hãi than nói, luân hồi chi chủ quả nhiên là thần uy vô địch, lại có như thế đại hoài nguyện, đại quyết đoán, lại muốn khắc lập thiên đạo, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Gia Ly sư quá trầm giọng nói, viễn cổ thời điểm có nghịch thiên giả, chính là hùng bá gia tộc tổ tiên đấu chiến thần, hắn bị chết hết sức thảm, nghịch thiên đã không có kết quả tốt, khắc lập thiên đạo, cái kia càng là cuồng vọng hung bạo, không biết trời cao đất rộng. Nàng coi như tôn sùng tán thưởng Diệp Thần, cũng không cho rằng Diệp Thần có khắc lập thiên đạo năng lực, làm đã từng tay sắn hỏa trời đỉnh cấp thiên đế, Già Ly sư quá so bất luận cái gì người đều rõ ràng, thiên đạo chân chính nội tình, đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó nguyên thiên đế dung chuyển, chẳng qua là thiên đạo khối du bị vỏ ngoài, cái kia vỏ ngoài ban đầu cũng nhanh chóc ra, nhận hắn va chạm sớm rơi xuống thôi, mà là chẳng qua là chóc ra mấy mảnh vụn, liền làm cho cả không không lúc nào không lâm vào tận thế. Chương 1872, chắp tay nhường cho. Chương 1872, chắp tay nhường cho. Chẳng qua là vỏ ngoài, uy năng liền đáng sợ như thế. Chân chính thiên đạo hạch tâm, cái kia năng lượng càng là không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, Diệp Thần cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tư tưởng là vô tội. Phật tổ chỉ đạo thiên kiếm, đông nhiên nói, Nhậm huynh ngươi xem, luân hồi chi chủ tư tưởng phát tác, tựa hồ có một đầu định nghĩa, hắn lại muốn định nghĩa không thể nói chi cảnh. Tại đạo thiên kiếm phía trên, có ngàn ngàn vạn vạn đạo pháp tắc phù văn, những phù văn này phần lớn là mơ hồ, cũng không có cụ thể khái niệm, bởi vì liền Diệp Thần chính mình cũng còn không nghĩ tới cùng đời này khác biệt thiên đạo pháp tắc đến cùng là dạng gì. Nhưng có một đạo pháp tắc phù văn lại là rõ ràng, liên quan tới không thể nói chi cảnh. Không thể nói chi cảnh là siêu phẩm thiên đế phía trên cảnh giới này thập phần cường đại, vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, tại thời đại viết cổ, thật nhiều không thể nói cường giả. Những cường giả này lại có mạnh yếu khác nhau, tỉ như nguyên thiên đế, hồn thiên đế, đấu chiến thần, thiên đấu sắt thần các loại, là cấp cao nhất cường giả, còn có một số tương đương nhỏ yếu, nhưng đối bình thường cổ thần tới nói, cũng là không thể nói, không thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Cái này không thể nói chi cảnh, hiện tại Diệp Thần thế mà định nghĩa, liền gọi đạo quân cảnh. Diệp Thần vì cái này không thể nói cảnh giới, định nghĩa một cái tên, liền gọi đạo quân cảnh, phân chia ba cái cấp độ, tiểu đạo quân, đại đạo quân, vô thượng đạo quân. Cái này định nghĩa, càng ngày càng nhiều người thấy được, rất nhanh toàn trường tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại đạo thiên kiếm phía trên, duy nhất rõ ràng pháp tắc phù văn phía trên đó là liên quan tới không thể nói chi cảnh định nghĩa phù văn, Diệp Thần vì không thể nói cảnh giới, tự lập định nghĩa, gọi là đạo quân. Luân hồi chi chủ thật muốn khác lập thiên đạo, hắn thậm chí định nghĩa không thể nói chi cảnh. Đạo quân cảnh, đạo quân cảnh. Thật sự là quá cuồng vọng, ngàn tỷ thế đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vì không thể nói cường giả định nghĩa, luân hồi chi chủ lại dám, hắn tu vi gì? Vừa bước vào thiên nguyên cảnh sâu kiến, lại dám định nghĩa không thể nói chi cảnh. Thế gian này, tại sao có thể có cuồng vọng như vậy người? Hắn không thể bị thiên khiển sao? Rất nhiều rung động thanh âm vang lên, vạn cổ đến nay, còn là lần đầu tiên có người làm không thể nói chi cảnh định nghĩa đạo thiên kiếm kiếm quang nở rộ, kiếm ngân vang vù vù, đạo quân cảnh định nghĩa, thật sâu truyền đến mỗi người trong đầu, không ít người thần tâm hốt hoảng, phảng phất coi là không thể nói chi cảnh tên, vốn chính là kêu lên quân cảnh, tự nhiên mà thành. Diệp Thần định nghĩa, đã giữa bất chi bất giác, là ấn vào rất nhiều người trong óc đạo tông trận doanh bên này, bá đao thương lôi cười ha ha, nói, đại chủ thể, xem ra ngươi là vô thượng đạo quân. Hoa tổ nói, đại chủ thể cảnh giới, vĩ đại vô thượng, làm sao có thể dùng ngôn ngữ miêu tả? Luân hồi chi chủ định nghĩa, cách cục nhỏ. Trên thực tế, đại chủ tể cảnh giới thực lực, một mực là một điều bí ẩn, hắn thậm chí liền siêu phẩm thiên đế khí tượng đều không có, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới lực chiến đấu của hắn, dù sao hắn tới từ tình không bị ngạn, nắm giữ lấy rất nhiều người không thể nào hiểu được pháp tắc. Hoa tổ lúc này cực lực khen tặng, là bởi vì nội tâm của hắn đang e sợ, Diệp Thần lại đã sáng tạo ra đạo thiên kiếm khái niệm, thậm chí hiển hóa ra kiếm đạo pháp tướng, thắng bại đã rốt cuộc, ma phi thiên chán nản là bại. Nói cách khác, Hoa tổ cùng Tôn Di đánh cược, hắn thua rối tinh rối mù. Hắn toàn bộ tài sản đều muốn bại bởi Tôn Di. Đây đối với Hoa tổ tới nói là quả quyết không có thể tiếp nhận, cho nên hắn hiện đang cực lực khen tặng đại chủ thể, muốn có được điểm bảo hộ, bằng không hắn liền xong rồi, triệt để xong, toàn bộ tài sản đều bại bởi Tôn Di, hắn cái này Hoa tổ quyền hành vị trí là tuyệt đối không có khả năng duy trì đạo tông bát tổ bảo tọa. Không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng đại chủ thể lại không thể phủ nhận, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, cùng Hoàng lão yên lặng trao đổi lấy ánh mắt. Hai người tựa hồ có cái gì không muốn người biết mịt mờ, trong ánh mắt đều là tràn đầy lo lắng. Chân lý sẽ trận doanh bên này, Sơn Thần là triệt để bối rối, gương mặt trắng xám, làm thấy đạo thiên kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền biết Diệp Thần đã thắng đạo thiên kiếm hào quang, quá mức quần quật rộng rãi, quá mức đáng sợ, nếu quả như thật tạo ra lời, uy thế muốn siêu việt thiên tội cổ kiếm ngàn tỷ lần, không thể dùng lời nói đi hình dung, liền là một cái khác thiên đạo, cùng bây giờ thiên đạo khối rũ bị tương đương đương nhiên, loại cấp bậc này kỳ quan, không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ Diệp Thần có thể hiện hóa ra kiếm đạo pháp tướng, chỉ là cái này kiếm đạo pháp tướng, uy thế đã siêu việt thiên tội cổ kiếm, ma phi thiên không thể có thể đỡ nổi, đã thất bại thảm hại. Ma phi thiên bại, Diệp Thần đoạt giải quán quân, thành tinh không tranh bá thi đấu quán quân, cái kia thê tử của hắn Hải Nguyệt thần nữ, muốn làm sao? Tinh không thần sơn, muốn làm sao? Sơn thần giới, muốn làm sao? Toàn bộ đều muốn tặng cho Diệp Thần sao? Sơn thần không thể nào tiếp thu được, không cách nào tưởng tượng, hắn suy nghĩ đã là một mảnh hỗn loạn. Nguyên Thiên Đế híp mắt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tán thưởng dò xét này đạo thiên kiếm, cười nói, nghĩ không ra Diệp Thần tiểu tử này, thế mà lớn gan như vậy bao tiền, nghĩ khắc lập thiên đạo, ha ha, có đảm lượng, có quyết đoán. Hắn đạo thiên kiếm, định nghĩa không thể nói chi cảnh, kêu lên quân cảnh, danh tự có thể rất tốt, ha ha. Ta hòa hồn thiên đế, đỉnh phong thời điểm, cái kia đều xem như vô thượng đạo quân. Đối Diệp Thần định nghĩa cảnh giới tên, Nguyên Thiên Đế hiển nhiên là vô cùng tán thành đạo quân cảnh, điểm tiểu đạo quân, đại đạo quân, vô thượng đạo quân, dùng Nguyên Thiên Đế thực lực, hắn đỉnh phong thời điểm, không thể nghi ngờ là cái vô thượng đạo quân đại trưởng Lao Thiên Đung Hoàng nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân, luân hồi chi chủ đoạt giải quán quân, cái kia tinh không thần sơn thật muốn chắp tay nhường cho hắn sao? Chương 10873. Thận trọng cân nhắc. Chương 10873, thận trọng cân nhắc. Nguyên Thiên Đế cười nói, đó là tự nhiên. Đây là trước khi bắt đầu tranh tài liền định tốt quý củ, chúng ta không thể lật lọng chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta chân lý sẽ dọn đi mị thần thánh giáo lãnh địa là được. Dừng một chút, Nguyên Thiên Đế gương mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói, hồn thiên đế nhanh sống lại, chúng ta sơn thần giới một ngọn cây cọt cỏ, qua nhiều năm như vậy, hắc ám hồn tộc đều thăm dò đến rõ ràng, nơi này không thể đợi tiếp nữa, bằng không đợi hồn thiên đế phục sinh, xuất linh hắc ám hồn tộc nâng chúng xâm phạm, chúng ta lại như thế nào ngăn cản được? Chỉ cần dọn đi nữ nhi của ta mị thần lãnh địa, mới có đối kháng hồn thiên đế khả năng. Nguyên Thiên Đế mong muốn di chuyển, chính là vì chủ hoạch đối kháng hồn thiên đế. Hồn Thiên Đế sắp phục sinh, đơn thuần dựa vào Sơn Thần Giới, hắn không có nắm bắt đối kháng, dù sao Sơn Thần Giới sơn hà có cây, nơi nào có cấm chế phân bố, ở đâu là chứa đựng có thiên tài địa bảo, Hắc Ám Hồn tộc đã sớm điều tra rõ ràng, một khi khai chiến, hắn vô cùng bất lợi. Chỉ có đi tới hắn nữ nhi Mỹ Thần lãnh địa, cùng Mỹ Thần hợp lại, mới có cơ hội đối kháng Hồn Thiên Đế đại trưởng Lao Thiên Đung Hoàng lo lắng nói, sơn môn di chuyển, không phải chuyện dễ, mong rằng Nguyên Thiên Đế đại nhân thận trọng cân nhắc. Nhị trưởng lão địa phủ ta cũng nói, ta xem cũng không cần suy tính, trực tiếp dọn đi chính là, ha ha, chúng ta chân lý trong hội bộ không biết bị Hắc Ám Hồn tộc chôn nhiều ít cỏ ngầm, một khi khai chiến, sao có thể thắng? Chỉ có dọn đi Mỹ Thần đại nhân địa bàn, từ trên xuống dưới thanh tẩy tịnh hóa một lần, mới có thủ thắng cơ hội. Tam trưởng lão Vô Trụ Tôn giả, tứ trưởng lão Cực Vũ đại đế, thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng âm trầm, bọn hắn quả quyết không muốn đem Sơn Thần giới chắp tay đưa cho Diệp Thần, đây chính là bọn hắn cày tới vô số tuế nguyệt quê hương, sự giao thiệp của bọn hắn quyền thế cũng toàn bộ chú đóng ở này, nếu là dọn đi rồi, chỉ sợ muốn thất thế. Mà Sơn Thần biểu lộ, thì so bất luận cái gì người đều khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy che lấp, nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân. Nguyên Thiên Đế khoát tay một cái nói, không cần nói, ta tự có chừng mực, hướng thiên tôn giả, Sơn Thần Giới năm đó chẳng qua là một cái thâm sơn cung cốc, là ta kinh doanh đến hôm nay phồn vinh, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Câu nói này, phân lượng liền rất nặng. Sơn Thần Giới đích thật là Sơn Thần sáng tạo, thậm chí liền Tinh Không Thần Sơn, ban đầu đều là hắn thân thể biến thành, nhưng Sơn Thần Giới có thể có hôm nay phồn vinh, Tinh Không Thần Sơn có thể lớn mạnh đến tình trạng như thế, chủ yếu vẫn là Nguyên Thiên Đế kinh doanh, hắn mới là trên thực tế kẻ thống trị. Sơn Thần vì chân lý xảy ra qua lực lượng lớn nhất, nhưng ở hắn ngã xuống về sau, Nguyên Thiên Đế cũng cực lực cung phụng hương hỏa, đem chính mình hương hỏa phân cho hắn, đưa hắn phục sinh, cũng không tính bạc đãi hắn. Huống chi Hồn Thiên Đế phục sinh sắp đến, Nguyên Thiên Đế cũng nhất định phải dọn đi rồi, bằng không lưu tại Sơn Thần Giới, hắn không có nắm bắt cùng Hồn Thiên Đế đối kháng, đem nơi này giao cho Luân Hồi Trận Doanh trông coi, là lựa chọn tốt nhất, mà lại hắn cũng muốn nhường Diệp Thần trưởng thành, dẫn đầu chân lý sẽ cùng nhau phi thăng tinh không bị ngã. Sơn Thần vẻ mặt âm trầm xuống, không nói gì thêm. Hắn tâm đã chết. Trên lôi đài, chiến đấu đã kết thúc. Ma Phi Thiên Huy đốn trên mặt đất, một mặt vẻ bại. Diệp Thần cũng không có thừa thắng xông lên, giết hắn cái gì, bởi vì hắn biết, Ma Phi Thiên nếu như liều lĩnh đại giới, đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế lời, cái kia chỉ có ngọc đá cùng vỡ xuống chẳng. Chỉ cần có thể hạ gục Ma Phi Thiên, Diệp Thần liền thỏa mãn, đến mức giết chết, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Ma Phi Thiên, ngươi thua. Diệp Thần thản nhiên nói. Ma Phi Thiên đôi mắt một mảnh cho tàn, hắn hiện tại tự nhiên là có liều mạng năng lực, nhưng không cần thiết, dù sao giá quá lớn. Mà lại, Diệp Thần đạo thiên kiếm, uy thế quá kinh khủng, đại đạo uy áp ép dưới, hắn đạo tâm nhận cực lớn chấn động, hết thảy đấu trí cùng nhiệt khí, phảng phất đều bị nghiền nát. Hiện tại hắn chỉ muốn nằm, không muốn lại tranh đấu cái gì. Ha ha ha, là, luân hồi chi chủ, ngươi thắng, ngươi thắng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ma Phi Thiên phát ra phong ma tiếng cười, trong thanh âm tràn ngập thê lương đau khổ chi ý, hắn trung quy là thua ở Diệp Thần thủ hạ, mặc dù vận dụng tinh không thần tộc tư thái, lại điều vang chín tầng trời đồ long đao, đổ xuống thiên ma tinh hải, cuối cùng lại điều động ngạc tuyển chi thủy, triệu hồi ra vĩ đại kỳ quan thánh ma tinh luân, hắn vẫn là đánh không lại Diệp Thần. Trừ phi, hắn không để ý đại giới, đánh vỡ thiên đạo hạn chế, triệt để bộc phát ra chính mình đỉnh phong thực lực, dạng này có khả năng giết ngược lại Diệp Thần, nhưng đại giới thực sự quá lớn, Diệp Thần hiện tại cũng không có ý tứ giết hắn, hắn tự nhiên không cần thiết liều mạng. Một trận tinh không tranh bá thi đấu, thua thì thua. Về sau hắn còn có cơ hội thắng trở về, bây giờ còn chưa đến liều mạng thời điểm. Chẳng qua là Ma Phi Thiên không nghĩ tới, chính mình thật sẽ thua bởi Diệp Thần. Diệp Thần đạo thiên kiếm, thực sự quá lợi hại, thậm chí muốn đi định nghĩa không thể nói chi cảnh, hắn đã hoàn toàn phục thua, này một trận chiến đích thật là hắn bại. Diệp Thần yên lặng nhìn xem Ma Phi Thiên, lúc này Ma Phi Thiên tư thái tương đương điên cuồng, lại là tuyệt vọng lại là bề bại, cười ha ha lấy, tiếng cười như khóc thét, bất quá hắn cũng là cái nhân vật, không có dây dưa dài dòng, thua liền là thua, mặc dù hết sức tuyệt vọng, nhưng vẫn là rất thẳng thắn nhận thua. Nhìn thấy Ma Phi Thiên chính miệng nhận thua, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lập tức tuyên bố nói: tranh tài kết thúc, cuối cùng người thắng là Luân Hồi Chi Chủ Diệp Thần. Kết quả sau cùng tuyên bố, ở đây người xem cũng không có bao nhiêu tiếng vỗ tay cùng reo hò phát ra, bởi vì Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên nhất chiến, mang cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn. Tất cả mọi người hiện tại cũng có chút tinh thần hốt hoảng, chưa tỉnh hồn lại, nhìn xem cái kia đỉnh thiên lập địa to lớn đạo thiên kiếm, tất cả mọi người đều có một cỗ không chân thực mộng ảo cảm giác. Chương 1874 tiêu hao thân thể. Chương 1874 tiêu hao thân thể. Diệp Thần thu hồi đạo thiên kiếm, tập tính đi xuống lôi đài, gọi ra này vĩ đại kỳ quan. Hắn đã ép khô đi thân thể của mình tất cả khí lực, vừa đi xuống lôi đài liền té ngã trên đất. Luân Hồi Trận Doanh bên trong, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Già Ly Sư Quá, Tôn Di đám người hoảng bước lên phía trước nên đón, đem Diệp Thần đỡ dậy. Diệp Thần, không có sao chứ? Tôn Di chặt chẽ đỡ lấy Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần hư nhược bộ dáng, nàng nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Diệp Thần cười sờ lên đầu của nàng, nói, không có việc gì, ta thắng. Tôn Di xúc động gật đầu nói, ừm, chúng ta thắng. Chỉ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói ra, chư vị bằng hữu, đêm nay giờ tuất đem cử hành trao giải nghi thức, còn mời chư vị cùng nhau chứng kiến. Ở đây khán giả lấy lại tinh thần, vang lên rối loạn tương bừng âm thanh, sau đó cuối cùng nhớ kỹ vì Diệp Thần vỗ tay, giữa sân rất nhanh bộc phát ra một hồi nhiệt liệt lớn tiếng khen hay cùng reo hò. Diệp Thần biểu hiện quá loa mắt, quá rực rỡ. Mọi người còn tưởng rằng Diệp Thần đằng trước đánh đệ nhị thiên ai, vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn đã là đỉnh phong, không nghĩ tới hắn đối chiến Chu Võ Hoàng thời điểm có thể bùng nổ đao kiếm thần quyết, đem Chu Võ Hoàng tháo thành tăng khối. Càng không có nghĩ tới hắn cùng Chu Võ Hoàng quyết chiến qua đi, tái chiến Ma Phi Thiên, còn có thể lập địa thành phật, lại hiển hóa ra đạo thiên kiếm kỳ quan pháp tướng, triệt để rung động tất cả mọi người. Trận này tinh không tranh bá đấu qua về sau, Diệp Thần không hề nghi ngờ, đã thành không không thời không đệ nhất thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Không quan trọng thiên nguyên cảnh tầng 2 chi thân, lại dám có khác lập thiên đạo ý nghĩ, sáng tạo đạo thiên kiếm, thậm chí định nghĩa không thể nói chi cảnh. Từ nay về sau, không thể nói chi cảnh, cảnh giới này, liền có tên, tiêu lên quân cảnh, là Diệp Thần định nghĩa. Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh đạo long nữ vô cùng hưng phấn nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là lợi hại à, lại muốn khác lập thiên đạo. Ta trước đó còn nói, ngươi không có sự vĩ đại của mình kỳ quan, không nghĩ tới ngươi chỉ chớp mắt, liền đánh cho ta tạo ra được đạo thiên kiếm. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Không có đánh tạo, chẳng qua là khái niệm với tưởng." Tinh đạo long nữ nói: "Có thể nghĩ ra lợi hại như vậy kỳ quan, ngươi đã rất đáng gờm á." "Nô, ta nghĩ, nếu như đạo thiên đế thức tỉnh lời, hắn thấy ngươi đạo thiên kiếm, nhất định sẽ hết sức hưng phấn." Diệp Thần kỳ nói: "Cái gì đạo thiên đế?" Tinh đạo long nữ chỉ một khối trống không mộ địa, nói: "Đạo thiên đế cũng tại đây luân hồi mộ địa bên trong, năm đó ta cùng đúc tinh long thần tranh thiên mệnh, hắn liền là trọng tài." Đạo thiên đế thực lực có thể là rất cường hãn, chính là không thể nói cường giả, dĩ nhiên không có cách nào cùng thiên đấu sát thần so sánh. "Nô, dựa theo ngươi định nghĩa, hắn hẳn là một cái tiểu đạo quân. Diệp Thần sẽ không thể nói chi cảnh, định nghĩa thành đạo quân cảnh, tinh đạo long nữ đoán chừng đạo thiên đế thực lực, liền là tiểu đạo quân, đấu với trời sắt thần này loại đỉnh cấp vô thượng đạo quân, là hoàn toàn không có biện pháp tương so, dĩ nhiên so với nàng lợi hại chính là. Diệp Thần nói, nguyên lai là trọng tài a. Tinh đạo long nữ gật đầu nói, ừm, đạo thiên đế truy cầu chân lý đại đạo, trên đó hạn cùng thiên phú cực cao, ta không nghĩ tới hắn lại ở này tòa trong mộ địa, đoán chừng tại ta ngã xuống về sau, hắn cũng bởi vì một ít nguyên nhân vẫn lạc, nếu là hắn tu tỉnh, đối ngươi đạo thiên kiếm, khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thần đạo thiên kiếm, có đại đạo pháp tác hiện hóa, tinh đạo long nữ suy nghĩ nói thiên đế truy cầu đại đạo, chắc chắn đối đạo thiên kiếm hứng thú nồng đậm. Giữa hai bên, liền tên đều tương tự, dùng đạo vì danh, cũng tính trong cõi u minh duyên phận. Tinh đạo long nữ lại nói, chờ đạo thiên đế sau khi tỉnh dậy, ngươi có khả năng hướng hắn tỉnh giáo, hắn nhược khẳng chỉ bảo ngươi từng cái, ngươi là có thể tiến một bước cường hóa đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm, khắc lập thiên đạo, trước mắt xem ra là không có cái gì rèn đúc thành công khả năng, nhưng Diệp Thần đã có khả năng hiện hóa kiếm đạo pháp tướng, cái này kiếm đạo pháp tướng đã so không không lúc nào không từ trước tới nay binh khí mạnh nhất, thiên tội cổ kiếm lợi hại hơn. Chỉ cần Diệp Thần tiếp tục cường hóa xuống, đạo thiên kiếm liền có thể phát huy ra càng thêm hung mãnh uy lực. Tinh đạo long nữ suy nghĩ nói thiên đế truy cầu đại đạo, đối thiên đạo chân lý có độc môn lĩnh ngộ, nếu là chỉ bảo Diệp Thần, Tha Sơn chi thạch có khả năng công ngọc, có lẽ khả năng giúp đỡ Diệp Thần cường hóa đạo thiên kiếm. Diệp Thần gật đầu nói, cái kia rất tốt, liền là không biết muốn thế nào thức tỉnh vị này đạo thiên đế tiền bối. Nếu như có thể thức tỉnh đạo thiên đế, hắn đạo thiên kiếm liền có cường hóa cơ hội, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước mắt đến xem, đạo thiên kiếm trên lý luận uy lực hoàn toàn chính xác so thiên tội cổ kiếm lợi hại hơn, nhưng trên thực tế, Diệp Thần mong muốn phát huy vẫn là vô cùng chật vật, mà lại đạo thiên kiếm là vĩ đại kỳ quan, triệu hoán đi ra đủ để trong nháy mắt rút sạch Diệp Thần linh khí, chỉ coi dùng để làm là cuối cùng át chủ bài, kiếm đạo pháp tắc có thật nhiều không hoàn thiện chỗ. Nếu như có thể tỉ mỉ mài giũa một chút, cường hóa, nhường đạo thiên kiếm pháp tắc càng hoàn thiện một chút, đối Diệp Thần tới nói, liền là thiên đại hảo sự. Tinh đạo long nữ nói, "No, ta mơ hồ suy tỉnh đến, đạo thiên đế năm đó ngã xuống, có thể là làm một chút chuyện đi tiên, hắn chìm ngủ ở nơi này, mong muốn thức tỉnh hắn cực kỳ gian nan, ngươi vừa mới đạo thiên kiếm xuất thế, hắn đều không có bị kinh động, ngủ say đến cũng quá sâu, đoán chừng là năm đó bị thương quá mức nghiêm trọng, mà lại chắc chắn lây dính kinh thiên tội nghiệp. May mắn, ngươi đã bắt lại tinh không tranh bá thi đấu quán quân, chỉ cần có thể chiếm cư tinh không thần sơn, đi tinh không thần trong ao ngâm ngâm, mượn nhờ tinh không thần nước tầm bổ, đạo thiên đế liền có khả năng tô tỉnh á." Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Vậy rất tốt, thức tỉnh đạo thiên đế có hy vọng rồi." Chương 10875. Không cho phép đổi ý. Chương 10875, không cho phép đổi ý. Tinh đạo long nữ nói, "Hừ hừ, liền sợ Nguyên Thiên Đế đổi ý, không chịu đem Tinh Không Thần Sơn ban cho ngươi." Diệp Thần lắc lắc đầu nói, "Sẽ không." Tinh đạo long nữ nói, "Hắn sẽ không, nhưng dưới tay hắn người sẽ ngăn đón, đặc biệt là Sơn Thần, ta nhìn ngươi muốn cầm xuống Tinh Không Thần Sơn, cũng không dễ dàng như vậy." Diệp Thần tâm bên trong run lên, nghĩ đến Sơn Thần, liền nghĩ đến Hải Nguyệt Thần Nữ Tiêu Mộc Ly, hắn hướng Tinh đạo long nữ nói, "Tiền bối xin yên tâm, ta sẽ xử lý, ta đi ra ngoài trước." Hắn tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa rút ra tới, phóng nhãn Tinh Không Thần Sơn quảng trường, chỉ thấy toàn trường người xem đều đang vì mình reo hò. Từ thần giáo đoàn bên này, Thiên Khải Chí Tôn thì là mang theo mấy cái trưởng lão, đầy bụi đất đem Ma Phi Thiên nhất xuống dưới. Trường tranh đấu này, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ma Phi Thiên sẽ bị thua. Diệp Thần thế mà có thể sáng tạo ra đạo thiên kiếm, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nếu như không có đạo thiên kiếm, Diệp Thần tuyệt đối phải bị Ma Phi Thiên Thánh Ma Tinh Luân thôn vệ hết, cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Chỉ bất quá, Diệp Thần đạo thiên kiếm lại là thay đổi sinh tử thắng bại. Mà Ma Phi Thiên thua ở đạo thiên kiếm phía dưới, cũng không tính oan, ít nhất xuống chàng tốt hơn Chu Võ Hoàng nhiều, Chu Võ Hoàng có thể là bị tháo thành tám khối, linh hồn mặc dù vẫn còn, đoán chừng đã bị vĩnh cửu phong khốn tại thiên tội cổ bên trong kiếm, Vũ Hoàng cổ đế không có khả năng thả hắn ra. Diệp Thần nghe toàn trường người xem reo hò, hơi có chút tâm dao động thần trí, trận này tinh không tranh bá thi đấu, khó khăn chắc trở nhiều lắm, hắn cuối cùng là toại nguyện cầm tới quán quân. Nhưng, hắn biết, tại chưa bắt lại tinh không thần sơn trước đó, tranh tài liền còn không tính kết thúc. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần dáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể, hướng về chân lý sẽ trận doanh hướng đi chắc tay, lớn tiếng kêu lên, "Nguyên Thiên Đế tiền bối!" Thanh âm hắn hạ xuống, toàn trường người xem liền rất nhanh an tĩnh lại, trong khoảnh khắc, toàn trường lặng ngắt như tờ, tầm mắt đều tập trú tại Diệp Thần cùng Nguyên Thiên Đế trên thân. Nguyên Thiên Đế biểu lộ nghiêm nghị, nói, "Mời nói." Diệp Thần nói, "Ngươi nói tinh không tranh bá thi đấu người thắng sau cùng có thể chiếm cứ tinh không thần sơn, không biết lời này còn tính hay không số?" Nguyên Thiên Đế nói, "Tự nhiên chắc chắn chờ đêm nay trao giải nghi thức, ta sẽ đem tinh không thần sơn quyền hành, còn có sơn thần giới quyền hành, chính thức trao tặng cho ngươi, ngươi lại giải sầu. Ngươi bây giờ thân thể hết sức yếu ớt, đợi chút nữa trước đi với ta tinh không thần trì một chuyến, tầm bộ tinh thần." Nói thanh âm đàm thoại 10 điểm ôn hòa khách khí, ở đây không biết có bao nhiêu người hâm mộ sùng bái nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nói, "Cái kia liền đa tạ Nguyên Thiên Đế tiền bối." Dừng một chút, lại nói, "Ta còn có một chuyện." Nguyên Thiên Đế nói, "Là Hải Nguyệt thần nữ a. Ngươi yên tâm chờ đêm nay trao giải nghi thức qua đi, ta sẽ ở trước mặt mọi người cho ngươi một cái công chính." Diệp Thần nói, "Tốt, đa tạ tiền bối." Ánh mắt của hắn thoáng nhìn Sơn Thần, đã thấy Sơn Thần biểu lộ vô cùng âm trầm, trong ánh mắt lại tràn đầy oán độc chi ý xem Nguyên Thiên Đế bộ dáng, Hải Nguyệt thần nữ hơn phân nửa là sẽ phán cho Diệp Thần, không có khả năng lại tiến về núi thần bên người. Chờ cứu ra Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Ngọc Ly, đưa nàng thu vào Luân Hồi Thiên Quốc, Diệp Thần cũng tính toán lại một cọc nhân quả. Hắn cùng Tiêu Ngọc Ly có tiếp xúc gia thịt, tự nhiên là không thể lại để cho Sơn Thần tổn thương nàng. Tôn Di lúc này cũng đứng dậy, hướng đạo tông trận doanh hoa tổ nói ra, "Uy, Mạc Uyên Mạn Đà, ngươi thua cuộc, ngươi Mạn Đà Sơn trang bên trong toàn bộ bà bối, muốn toàn bộ về ta rồi. Ngươi cũng không cho phép đổi ý." Hoa tổ đảm nhiệm đạo tông tôn tổ nhiều năm, vơ vét đến thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo, nhất định là vô cùng phong phú, nếu có thể toàn bộ thu với tay cầm, vậy đối Tôn Di chế tạo rừng rậm sách, cùng Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, đều có thiên đại trợ lực. Hoa Tổ nghe được Tôn Di lời này, chỉ dọa đến toàn thân lạnh quáng, không nói gì với nhau, hắn nào nghĩ tới Diệp Thần có thể thắng. Muốn hắn giao ra toàn bộ tài sản, đó là tuyệt đối không thể sự tình, cái kia cùng giết hắn không sai biệt lắm đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ nói, "Mạc Uyên, có chơi có chịu, ngươi sau khi trở về, đem tài sản bảo vật giao cho ta, do ta chuyển giao cho luân hồi trận doanh." Hoa Tổ vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy đại chủ tể ánh mắt lạnh lẽo, lại cũng không dám trái lời, nói, "Đúng, đại chủ tể." Tôn Di vui vẻ nói, "Đại chủ tể, có ngươi chủ trì công đạo, vậy liền không thể tốt hơn." Tranh tài kết thúc, trao giải nghi thức đem ở buổi tối cử hành, Diệp Thần thân thể hết sức yếu ớt, chỉ sợ xuất liên tục tịch trao giải nghi thức cũng không có thể, may mắn Nguyên Tiên Đế nói có thể trước dẫn hắn đi Tinh Không Thần Trì. Diệp Thần liền đi theo Nguyên Tiên Đế, đi tới Tinh Không Thần Trì, hắn thực sự quá hư nhược, liền bước đi đều đi không được, Nguyên Tiên Đế đằng vân giá vũ, chở Diệp Thần phi đến Tinh Không Thần Trì chỗ. Tinh Không Thần Trì tại Tinh Không Thần Sơn giữa sườn núi, bởi vì Tinh Không Thần Sơn cực cao, cho nên Tinh Không Thần Trì vị trí cách xa mặt đất cũng không biết có nhiều ít văn trượng, vân thâm sương mù khóa, đã không nhìn thấy sơn môn quảng trường bên kia cảnh tượng. Nơi này không khí linh khí nguyên chất, mười điểm nồng đậm, Diệp Thần hô hít một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong truyền thuyết Tinh Không Thần Trì, tọa lạc tại Diệp Thần trước mặt trong sơn cốc. Sơn cốc hoàn cảnh như thơ như họa, tràn đầy thần bí mà yên tĩnh không khí. Bốn phía cao ngất vách đá bao quanh sơn cốc, có mỏm núi mây mù lờ lờ, có thì đứng sừng sững như cương vị loan núi non trùng điệp. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, rơi xuống sáng ngời ánh nắng, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến như mộng như ảo. Tại sơn cốc trung tâm, một mảnh đầm nước như gương bình tĩnh trải trên mặt đất, đó chính là Tinh Không Thần Trì, thần trì sóng biết dập dờn, lập loè thần mang, tựa như tinh thần lấp lánh. Ao nước trong veo trong suốt, bốn phía hoa cỏ cây cối um tùm, xen vào nhau tinh tế địa điểm xuyết, vì nơi này tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng mỹ lệ. Chương 1876. Trong truyền thuyết thần trì. Chương 1876. Trong truyền thuyết thần trì. Cái này là Tinh Không Thần Trì rồi hả? Cuối cùng gặp được. Diệp Thần nhìn chăm chú Tinh Không Thần Trì, chỉ thấy trong nước hồ có điểm điểm tinh quang lưu chuyển, huyền như mộng huyễn, dư thừa sinh cơ cùng linh khí tản ra, thấm vào ruột gan. Nguyên Thiên Đế cười nói, "Này Tinh Không Thần Trì, nghe nói là Thiên Mẫu Nương Nương hạ xuống ngân trạch, Thiên Mẫu Nương Nương là toàn bộ không không lúc nào không, ngàn tỷ thế đến nay duy nhất siêu thoát giả, nàng hạ xuống thần trì, linh khí 10 điểm nồng đậm, sinh mệnh lực liên miên vô tận, ngươi chỉ cần đem linh hồn ký thác vào này bên trong thần trì, chỉ cần ao nước không khô, ngươi sẽ không phải chết có thể vô hạn phục sinh." Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức trở nên kích động. Hắn mong muốn Tinh Không Thần Trì đang là hướng về phía cái kia bất tử bất diệt, có thể không hạn phục sinh đặc tính. Tại không không lúc nào không bên trong, có nhiều chỗ có Tinh Không Thần Trì nhanh sông, hoặc là đổ xuống ra một điểm linh thủy, đều có đại thần uy biểu lộ ra. Tỷ như tại Sa Thành bên trong, liền có một cái phục sinh nước suối có thể nhường Sa Thành bên trong người vô hạn phục sinh, cái kia nước suối chính là nguồn gốc từ Tinh Không Thần Trì. Hiện tại chính thức Tinh Không Thần Trì tọa lạc tại Diệp Thần trước mắt, linh khí sinh cơ muốn so ngoại giới đầy đủ vô số lần, chỉ cần đem linh hồn ký thác nhập thần trì, coi như Diệp Thần tại bên ngoài bị người nghiền xương thành tro, hắn đều có thể tại đây cái trong ao phục sinh. Này loại bất tử bất diệt vô hạn phục sinh đặc tính thực sự quá hấp dẫn người. Diệp Thần biết này Tinh Không Thần Trì trên thực tế cũng không phải đầu nguồn, chân chính đầu nguồn tại Tinh Không bị ngạ, tại Thiên Mẫu Nương Nương nơi đó. Đối Diệp Thần tới nói, Tinh Không Thần Trì ngoại trừ có khả năng ký thác linh hồn, nhường hắn bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh bên ngoài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, cái kia chính là câu thông Thiên Mẫu Nương Nương. Chỉ cần cùng Thiên Mẫu Nương Nương lấy được câu thông, Diệp Thần về sau tu luyện liền có bị ngạn đại năng chỉ bảo, không có gì bất lợi. Thiên Mẫu Nương Nương có thể là hắn sư mẫu có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta hiện tại là có thể đem linh hồn ký thác vào Tinh Không Thần Trì sao? Diệp Thần hỏi. Nguyên Thiên Đế nói, còn không được, Tinh Không Thần Trì chỉ có thể ký thác một bộ linh hồn, ta có một luồng linh hồn đang ký thác vào bên trong, mà lại ký thác cần đặc thù ký linh quyết, chờ đêm nay trao giải nghi thức lúc, ta sẽ trao tặng cho ngươi, không cần phải gấp, ta trước thu hồi linh hồn của ta. Bàn tay hắn hướng phía Tinh Không Thần Trì kéo một phát, chỉ thấy một luồng trắng xóa linh hồn sương mù bay ra, trở lại trong cơ thể hắn, chính là hắn chỗ ký thác bộ phận linh hồn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, nguyên lai ngươi cũng sợ chết sao? Lời nói này ra, lập tức thấy không ổn, nô, một tiếng, lại cũng không tiện đổi lời nói. Nguyên Thiên Đế cũng không ngại, cười ha ha, nói, là người đều sợ chết, nhưng trên thực tế, đối ta loại cấp bậc này người mà nói, Tinh Không Thần Trì phục sinh hiệu quả đã không có tác dụng gì. Ta đem linh hồn ký thác vào bên trong, là muốn cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông, nhưng bất đắc dĩ, hắn kêu gọi nàng nhiều lần, nàng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Thần tâm bên trong run lên, xem ra Nguyên Thiên Đế không hổ là đỉnh cấp cao thủ, thế mà biết Tinh Không Thần Trì có khác huyền bí, là một cái có khả năng cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông môi giới. Chỉ bất quá, Thiên Mẫu Nương Nương không có trả lời hắn. Diệp Thần hỏi, tiền bối, ngươi tại sao phải cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông? Nguyên Thiên Đế híp mắt cười một tiếng, nói, đương nhiên là tìm kiếm chúc phúc, ta lợi hại hơn nữa, coi như là vô thượng đạo quân, vậy cũng không thể cùng Tinh Không bị ngạn đỉnh cấp cường giả so sánh. Ta đỉnh phong thời điểm tu vi đặt vào bị ngạn thế giới, miễn cưỡng cũng có thể tính nhất lưu, nhưng khẳng định không tính đỉnh cấp, mà Thiên Mẫu Nương Nương là đỉnh cấp. Thanh Liên đạo tổ ở trên người nàng chút xuống quá nhiều tâm huyết, nàng vừa phi thăng liền thuế biến như phượng hoàng. Nếu như nàng chịu chúc phúc, cho ta một điểm trợ lực, ta có nắm bắt triệt để diệt sát Hồn Thiên Đế. Năm đó Nguyên Thiên Đế đánh với Hồn Thiên Đế một trận, mặc dù đánh giết Hồn Thiên Đế, nhưng không thể triệt để diệt sát, không phải không vì vậy. Thực không thể vậy. Hiện tại Hồn Thiên Đế đã sắp phục sinh, đối Nguyên Thiên Đế tới nói, không thể nghi ngờ là cái vô cùng nhức đầu vấn đề. Hắn muốn có Thiên Mẫu Nương Nương trợ lực, dạng này diệt sát Hồn Thiên Đế sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, có thiên đạo quy tắc hạn chế, chỉ sợ coi như Thiên Mẫu Nương Nương muốn giúp đỡ, cũng giúp không có bao nhiêu. Diệp Thần có thể là thấy tận mắt Thiên Mẫu Nương Nương, hắn biết rõ Thiên Mẫu Nương Nương cũng có đủ loại hạn chế, không có thể đột phá thiên đạo trói buộc, lung tung nhúng tay không không thời không nhân quả. Nguyên Thiên Đế cười nói, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm nha, hiện tại Hồn Thiên Đế nhanh phục sinh, ta có thể đau đầu cực kỳ, chỉ có thể đi phiền phái nữ nhi của ta Mỹ Thần. Diệp Thần nói, tiền bối, các ngươi chân lý sẽ, thật muốn dọn đi Mỹ Thần bên kia sao? Ta chỉ cần Tinh Không Thần Sơn, kỳ thật sơn thần giới lớn như vậy, các ngươi có khả năng tiếp tục lưu lại. Thậm chí, chỉ cần cho Diệp Thần một cái Tinh Không Thần chỉ, Diệp Thần liền hài lòng. Nguyên Thiên Đế lắc đầu cười nói, Tinh Không Thần Sơn là sơn thần giới hạch tâm, cái này hạch tâm cho ngươi, nơi này ta chân lý sẽ liền không có cách nào ở lại. Mà lại ta muốn di chuyển, chủ nếu là bởi vì sơn thần giới cùng chân lý sẽ bị hắc ám hồn tộc thẩm thấu quá sâu, chỉ có thể bắt đầu từ số 0 mới có thể đối kháng Hồn Thiên Đế. Diệp Thần gật gật đầu, đại khái hiểu, nói, tốt, tiền bối, ta biết rồi, nếu là tương lai Hồn Thiên Đế phục sinh, ta luân hồi trận doanh sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hợp lại đối kháng. Nguyên Thiên Đế mỉm cười nói, cái kia rất tốt, ngươi trước khôi phục tinh thần, đêm nay trao giải nghi thức, ta trao tặng ngươi sơn thần giới cùng Tinh Không Thần Sơn quyền hành, ngươi trạng thái như vậy, có thể không tiếp nổi. Diệp Thần yên lặng, cười nói, tốt, ta đây liền trước khôi phục tinh thần lại nói. Chương 10877. Có thể nghe được thanh âm của ta không? Chương 10877. Có thể nghe được thanh âm của ta không? Nói xong, Diệp Thần hít sâu một hơi, bước ra kiên định một bước, bước vào Tinh Không Thần Chỉ. Lập tức, ao nước tán phát ra sóng yếu gần sóng, đem cả người hắn bao bọc trong đó, ấm áp lực lượng chậm rãi xâm nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn thấy một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng năng lượng. Tinh Không Thần Chỉ bên trong, linh khí vô cùng nồng đậm, từng sợi mang theo tinh thần quang huy linh khí, không ngừng thẩm thấu vào Diệp Thần trong cơ thể, tựa như là tẩy lễ, làm cho Diệp Thần thân thể cấp tốc khôi phục tinh lực, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Cảm giác như thế nào? Nguyên Tiên Đế hỏi. Diệp Thần vui vẻ nói, này Tinh Không Thần Chỉ, năng lượng quả nhiên là dồi dào, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn liên tục cùng Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên đại chiến, tiêu hao chi kịch liệt, thân thể tiêu hao sự nghiêm trọng, so di vãng bất kỳ thời khắc nào đều muốn to lớn, nhưng lúc này ngâm tại Tinh Không Thần trong ao, có Tinh Không Thần Chỉ tầm bổ, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tiêu hao hết nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, bị tiêu hao thân thể cũng đang nhanh chóng cấp tốc phục hồi như cũ. Này Tinh Không Thần Chỉ, quả thực là vĩ đại kỳ tích tồn tại, với thân thể người tầm bổ hiệu quả, có thể xưng nhất tuyệt, khó trách có khả năng đem người vô hạn phục sinh, năng lượng thực sự quá hùng hồn, mà lại sau lưng lại có bị ngạn huyền diệu phát tác, ảo diệu vô tận, nhìn như không lớn một tòa ao nước, trên thực tế là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Nguyên Thiên Đế nói, nếu như ngươi khôi phục tinh thần, liền đem Nhậm Thiên Nữ thả ra đi, nàng còn tại trên tay ngươi à? Nô, kỳ thật ta thu nàng làm đồ, nàng bái ta làm thầy, tâm tư đều không thuần túy, có lợi dụng lẫn nhau ý tứ. Nàng muốn lợi dụng ta tới tăng cao thực lực, ta muốn cầm nàng làm quân cờ, bồi dưỡng lớn mạnh nàng Thần Chu Thiên Kiếm, tương lai diệt sát hắc ám hồn tộc. Ai, nàng con cờ này còn không có phát huy tác dụng, cũng không thể bị ngươi thu đi rồi. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Nguyên Thiên Đế ngay thẳng như vậy, trực tiếp nói thẳng là cầm Thiên Nữ làm quân cờ. Cũng khó trách trước đó lôi đài thi đấu, Thiên Nữ cùng Ma Phi Thiên giao thủ đều sắp bị đánh chết, Nguyên Thiên Đế cũng không có ra tay cứu viện, cuối cùng vẫn là Diệp Thần xuất thủ cứu người. Hiện tại Thiên Nữ còn tại Diệp Thần luân hồi Thiên Quốc bên trong. Tại Nguyên Thiên Đế trong lòng, Thiên Nữ đến cùng chẳng qua là một con cờ. Lúc này Diệp Thần trạng thái đã khôi phục chút, liền gọi ra luân hồi Thiên Quốc, đem Thiên Nữ phóng ra. Thiên Nữ bị thương rất nặng, nguyên khí tiêu hao rất lớn, lúc này vẫn là hôn mê trạng thái. Nguyên Thiên Đế vẫy tay một cái, một tia sáng trắng bao phủ lại Thiên Nữ, liền đem Thiên Nữ lấy đi. Tiền bối, ngươi dọn đi Mỹ Thần lãnh địa, cũng muốn mang theo Thiên Nữ sao? Diệp Thần hỏi. Nguyên Thiên Đế nói, đó là đương nhiên. Mỹ Thần là nữ nhi của ta, có thật nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, ta có thể không nỡ bỏ để cho nàng đi làm, nhường Thiên Nữ ra tay thích hợp nhất. Diệp Thần cười khổ một tiếng, xem ra Thiên Nữ thật muốn trở thành Nguyên Thiên Đế quân cờ, bất quá điểm này, Thiên Nữ chính mình khẳng định cũng biết đến rất rõ ràng. Tại Nguyên Thiên Đế thủ hạ tu luyện, chắc chắn gian khổ, nhưng chỉ cần vượt qua được, Thiên Nữ có khả năng cấp tốc trưởng thành. Tốt, luân hồi chi chủ, ngươi không muốn tiêm nhiễm quá nhiều nhân quả, ta đi trước, ngươi tốt nhất điều tức, đêm nay thấy. Nguyên Thiên Đế khuyên bảo một tiếng, liền quay người rời đi. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, giãn ra một ngụm trọc khí, tập trung ý chí, liền tiếp theo ngâm tại tinh không bên trong thần trì, hấp thu thần trì linh khí, không ngừng khôi phục chính mình tinh thần nguyên khí trạng thái. Tại trạng thái lại khôi phục một chút về sau, Diệp Thần tâm bên trong cẩn thận lại yên lặng kêu gọi, Thiên Mẫu Nương Nương, không, Sư Mẫu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Hắn tại nếm thử cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông, nếu là nghe được, mời về ứng ta. Nhưng kêu nhiều lần về sau, Diệp Thần cũng không chiếm được mảy may đáp lại. Chẳng lẽ muốn trước ký thác linh hồn mới có thể thành lập câu thông? Diệp Thần âm thầm nói thầm, bất quá bây giờ hắn cũng không có ký thác linh hồn biện pháp, đành phải trước dừng lại kêu gọi, tiếp tục hấp thu linh khí khôi phục trạng thái. Tinh Không Thần Chỉ linh khí, 10 điểm rồi rào nồng đậm, Diệp Thần tại chính mình hấp thu sau khi, lại đem từng sợi linh khí dẫn dắt nhập luân hồi mộ địa, chuyển vận đến Đạo Thiên Đế mộ bia bên trong. Tại Diệp Thần linh khí không ngừng chuyển vận dưới, cái kia yên lặng mộ địa hơi hơi lóe ra hào quang, hơi có chút chấn động, bất quá lại rất nhanh chìm xuống. Tinh Đạo Long Nữ nhìn thấy mộ bia phát sáng, lại có dị động, vui vẻ nói, "Tiểu gia hỏa, tiếp tục à, lại cho Đạo Thiên Đế một điểm linh khí bổ sung, hắn liền có khả năng thức tỉnh." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền tiếp theo chuyển vận linh khí, chỉ hy vọng Đạo Thiên Đế có thể nhanh lên khôi phục. Ngoại trừ tầm bổ Đạo Thiên Đế về sau, Diệp Thần lại đem thần chỉ linh khí dẫn dắt vào Tinh Không Đạo Thư. Hắn sử dụng qua nhiều lần Thiên Đạo Đại Tinh Không, đối ngôi sao nhỏ chỗ tờ kia Tinh Không Đạo Thư tạo thành cực lớn tiêu hao. Nếu như tiêu hao quá mức kịch liệt lời, trang này Tinh Không Đạo Thư liền có khả năng phá toái đi. Một khi Tinh Không Đạo Thư phá toái, cái kia liền không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa, ít nhất tại chủ thế giới không có. Diệp Thần trong tay có 3 trang đạo thư, một tờ ngôi sao nhỏ, một tờ Phật tổ, một tờ là tinh không tranh bá thi đấu cho ban thưởng, phần thưởng kia tinh không đạo thư liền là triệt để pha thoái, tại chủ thế giới không có thể sửa chữa. Diệp Thần cũng không muốn ngôi sao nhỏ tờ kia đạo thư cũng đi theo vỡ vụ đi, cho nên liền dùng tinh không thần chỉ linh khí tầm bổ. Ngôi sao nhỏ đạt được tới nhuận, phát ra tiếng nói, "Kaka, đủ rồi, ta tốt hơn nhiều, không cần lại thua đưa linh khí tiền đến, tinh không bản thân là có khả năng tự động khôi phục, bên ngoài linh khí đưa vào quá nhiều, ngược lại làm rối loạn trật tự." Diệp Thần nghe nói lời ấy, lập tức đình chỉ linh khí chuyển vận. Ngôi sao nhỏ thân ảnh tại Diệp Thần trong đầu hiện, cười nói, "Kaka, chúc mừng ngươi à, cuối cùng bắt lại tinh không tranh bá thi đấu quán quân." Chương 1878. Chúc mừng. Chương 1878. Chúc mừng. Diệp Thần cười nói, bây giờ còn chưa đến chúc mừng thời điểm, ít nhất cũng muốn bắt lại tinh không thần sơn lại nói. Nhỏ lấm ta lấm tấm đầu nói, "Ừm, đúng là như thế, no." Diệp Thần gặp nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi, "Làm sao vậy?" Ngôi sao nhỏ nói, "Ta có rất bất an dự cảm, luôn cảm giác hồn thiên đế lập tức liền sẽ phục sinh, khả năng đêm nay liền muốn phục sinh á." Hắn một phục sinh, vậy thì thật là kinh thiên thái biến. Diệp Thần cười nói, "Không có nhanh như vậy a, mà lại coi như hắn phục sinh, cũng không có khả năng một thoáng liền buông xuống tinh không thần sơn, nơi này chính là chân lý sẽ địa bàn, đại chủ tể cũng ở nơi đây, hắn nếu dám buông xuống, chẳng phải là muốn chết." Ngôi sao nhỏ lắc đầu, nói, "Ai, ta không biết, luôn là cảm giác rất bất an, ngươi cẩn thận một chút. Mặt khác, đừng quên tìm kiếm tân đích chú tạo địa, hoàng đồ tinh đã không thích hợp chúng ta, một khi hồn tiên đế phục sinh, hắn rút ra hoàng đồ kiếm, viên tinh cầu này liền muốn hỏng mất. Ta đã tạm thời đình chỉ chế tạo luân hồi sách, đồng thời thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn rồi, đêm nay ngươi nơi này có cái gì trao giải nghi thức, ta khả năng cũng sẽ đến nhà." Diệp Thần nói, "Biết." Hắn liền câu thông luân hồi mộ địa, hướng tinh đạo long nữ dò hỏi, "Tiền bối, không biết cái kia long thần thiên nguyên đạo tọa độ, ngươi điều tra đến như thế nào?" Tân đích chú tạo địa, Diệp Thần dự định khóa chặt tại long thần thiên nguyên đạo, tại long thần thiên nguyên đạo tiếp tục rèn đúc luân hồi sách. Rèn đúc luân hồi sách, thượng hoàng thiên cung khẳng định không thích hợp, sơn thần giới cũng không thích hợp, bởi vì có quá nhiều tầm mắt chú ý, rèn đúc luân hồi sách nhất định phải địa thấp, không có thể để người ta biết Diệp Thần đang nưu đồ chế tạo, bằng không, người ngoài khẳng định sẽ cực lực ngăn cản. Dù sao luân hồi sách khái niệm thực sự quá khủng bố, kỳ thật luận tư tưởng, luân hồi sách còn không có Diệp Thần đạo thiên kiếm lợi hại, nhưng vấn đề là, đạo thiên kiếm là không thể nào đúc tạo nên, mà luân hồi sách lại kém chút có thành công tiền lệ, chí ít có kiếp cho đạn sinh ra. Luân hồi sách khái niệm vẫn là tại thế này thiên đạo hệ thống dưới, cũng không giống là đạo thiên kiếm như thế khắc lập thiên đạo, là hoàn toàn có khả năng tạo ra. Một khi hoàn chỉnh luân hồi sách chế tạo ra đến, cái kia Diệp Thần sẽ cùng là trưởng khống thiên đạo có thể chúa tể thiên địa chúng sinh vận mệnh tùy ý sửa đổi tuyến thời gian, này loại khái niệm thật là đáng sợ, địch nhân của hắn không có khả năng an tâm cho hắn chế tạo cơ hội, cho nên cần che giấu. Long thần thiên nguyên đạo liền là một cái đầy đủ địa phương bí ẩn, ít nhất liền Nhậm Phi Phàm cũng không tìm tới tòa đảo này ở nơi nào. Tinh đạo long nữ nói, "Ai nha, đừng thúc giục, còn đang suy tính đâu, tòa đảo này tại không không lúc nào không chư giới phiêu lưu, rất khó khóa chặt, ngươi muốn lại cho ta chút thời gian." Diệp Thần nói, "Tốt, tiền bối, từ từ sẽ đến, không cần gấp gáp." Diệp Thần liền bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục hấp thu thần trì linh khí, điều dưỡng khôi phục tinh thần. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, màn đêm liền buông xuống, trao giải nghi thức cũng nhanh bắt đầu. Tại trao giải nghi thức bắt đầu trước nửa canh giờ, có chân lý sẽ trưởng lao nhắc tới bày tỏ Diệp Thần, gọi hắn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần theo tinh không thần trong ao ra tới, đổi lại một bộ quần áo sạch, bay xuống núi. Không thể không nói, tinh không thần trì linh khí đích thật là dồi dào nồng đậm. Diệp Thần tẩm bổ nửa ngày thời gian, tinh thần nguyên khí đã khôi phục 5/6. Hắn tới đến dưới núi quảng trường, chỉ gặp người đầu tuân gia tuân, chư nhà các phái khách khứa đều đến, tề tụ một trận. Quảng trường trên không có thần thánh thiên đường khí tượng biến ảo, hào quang chiếu phá hắc ám, làm cho toàn bộ quảng trường bao phủ tại một mảnh thánh quang bên trong, còn có trận trận hoa mỹ sử thi bài hát ca tụng âm thanh, đãng địch tâm thần của người ta. Diệp Thần trước bay về luân hồi trận doanh, cùng đám người đoàn tụ, mọi người gặp hắn tinh thần nguyên khí khôi phục tốt đẹp, đều là mừng rỡ, đối cái kia tinh không thần chỉ, lại nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng khát vọng. Diệp Thần tầm mắt quét nhìn một phía, chỉ thấy tử thần giáo đoàn trận doanh bên kia, Ma Phi Thiên nhất thân thiên ma tinh hải chiến bảo, khí thế thẳng tắp, trạng thái tinh thần thế mà cũng hoàn toàn khôi phục, thậm chí khôi phục được so Diệp Thần còn muốn tốt rất nhiều, hoàn toàn nhìn không ra có chút vặn vẹo đổi phế bộ dáng, chẳng qua là ánh mắt có chút mỏi mệt mà thôi. Thấy thế, Diệp Thần cũng là âm thầm kinh hãi, suy nghĩ, thế mà khôi phục được nhanh như vậy, không hổ là cực đạo ma tôn a, ta có thể chiến thắng hắn, thật sự là may mắn. Nếu là lại đánh một lần, Diệp Thần đều không nắm bắt chiến thắng Ma Phi Thiên. Ngoại trừ Ma Phi Thiên bên ngoài, thiên nữ cũng có mặt, nàng rõ ràng đã được đến Nguyên Thiên Đế trị liệu, trạng thái khôi phục rất nhiều. Cảm thấy được Diệp Thần quăng tới tầm mắt, thiên nữ mí môi, biểu lộ có chút phức tạp. Hôm nay nàng và Ma Phi Thiên quyết đấu, kém chút liền bị giết chết, nếu như không phải Diệp Thần xuất thủ cứu giúp, nàng khả năng đã bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Nói cách khác, nàng lại thiếu Diệp Thần một cái nhân tình. Diệp Thần đảo không nói thêm gì, cũng không hy vọng xa vời thiên nữ sẽ hoàn lại nhân tình của hắn, trận này tinh không tranh bá thi đấu, hắn có thể đoạt giải quán quân, đã là phi thường hài lòng. Tinh không tranh bá thi đấu tổng quán quân, không hề nghi ngờ liền là Diệp Thần, tên thứ hai là Ma Phi Thiên, thiên nữ xếp hạng thứ ba tên, Chu Võ Hoàng đã coi như là chết có thể xem nhẹ. Trao giải đài đã bố trí xong, răng đèn kết hoa, cờ xí pháp phối, rất là náo nhiệt, thiên pháp lộ nguyệt chủ trì nghi thức, phía dưới rất nhiều người xem ngồi ngay thẳng, Hồng Quân lão tổ cùng Cốt Thiên Đế bọn người vẫn còn, tuy nói này trao giải nghi thức không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng bọn hắn rõ ràng cũng muốn nhìn một chút cuối cùng kết thúc. Hoan nghênh các vị có mặt đêm nay trao giải nghi thức, phía dưới để cho chúng ta cho 13 vị người chiến thắng lên này, Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Nhậm Thiên Nữ, Thiên pháp lộ nguyệt chủ trì nghi thức, nữ thanh đái lấy một vệt nóng bỏng, tầm mắt theo Diệp Thần ba người trên thân quét qua. Chương 10879, không thể làm gì. Chương 10879, không thể làm gì. Diệp Thần, Ma Phi Thiên, Nhậm Thiên Nữ ba người cất bước leo lên đài đi dựa theo thứ tự đứng vững. Diệp Thần ở giữa, vì quan quân, Ma Phi Thiên cùng Thiên Nữ ở hai bên người hắn. Phía dưới, cho mời Nguyên Thiên Đế Chí Tôn, vì ba vị người chiến thắng trao giải. Thiên pháp lộ nguyệt cao giọng nói. Toàn trường vang lên một hồi tiếng vỗ tay, Nguyên Thiên Đế trên mặt lấy mỉm cười, chậm rãi từ phía sau đài đi ra, đi theo phía sau mấy cái thị nữ, mỗi cái thị nữ trong tay nâng một cái mâm vàng, dùng vải đỏ bao trùm. Nguyên Thiên Đế đi đến trước sân khấu, tới trước đến Thiên Nữ trước mặt, nói: "Thiên Nữ, ngươi có thể cầm tới người thứ ba, là thật không dễ, ta ban thưởng ngươi Kim Tinh Mã Não, vật này có thể trợ ngươi lớn mạnh Thần Chu Thiên Kiếm, đây là ngươi nên được ban thưởng." Nguyên Thiên Đế vẫy tay một cái thị nữ đi lên phía trước, hắn đem mâm vàng bên trên vải đỏ vạch trần, vải đỏ hạ là một cái hộp, đựng trong hộp lấy một luồng kim ngọc màu sắc thạch thủy, lộ ra ôn nhuận tinh thuần linh khí. Thiên Nữ vui vẻ nói: "Đa tạ sư phụ." Nhận Kim Tinh Mã Não, loại thiên tài địa bảo này, đối nàng tối luyện Thần Chu Thiên Kiếm, đích thật là có thiên đại tác dụng. Nguyên Thiên Đế lại đi đến Ma Phi Thiên bên người, vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, nói: "Ma Phi Thiên, ngươi chính là kia trên bờ cực đạo ma tôn, luận bối phận, ngươi cùng ta cùng thế hệ, ta cũng không có tư cách cho người trao giải." Ma Phi Thiên khoanh tay, cười lạnh nói: "Này chút nói nhảm cũng không cần nói, ta chẳng qua là một cái thiên nguyên cảnh tiểu nhân vật, làm sao có thể cùng Nguyên Thiên Đế đại nhân so sánh đâu? Mau đưa phần thưởng cho ta đi." Hắn mặc dù không thể đoạt giải quán quân, nhưng tốt xấu là người thứ hai, cũng là có thể thu được phong phú phần thưởng. Nguyên Thiên Đế vẫy tay, lại một cái thị nữ bưng mâm vàng đi lên, hắn đem mâm vàng bên trên vải đỏ vạch trần, một cái lưu ly bình hiện ra, trong bình chứa một luồng tinh thuần máu tươi. Đây là thời đại viết cổ, đấu chiến thần máu, hắn nghi đạp phá thiên nói, nghịch thiên mà đi, cuối cùng bị thiên đạo giết chết, máu nhuộm tương cùng, ta góp nhặt một chút máu tươi của hắn, đối ngươi tu luyện nghĩ đến rất có ích lợi. Nguyên Thiên Đế đem cái kia bình tinh huyết, cầm lên đưa cho Ma Phi Thiên. Mặc dù, chân lý sẽ trận doanh ngưỡng vọng qua mình, cùng Ma Phi Thiên đã định trước thủy hỏa bất dung, nhưng Nguyên Thiên Đế là đại khí người, nếu Ma Phi Thiên lấy được cá quân, hắn tự nhiên cũng sẽ không cố ý chèn ép, càng sẽ không keo kiệt, nên cho ban thưởng vẫn là sẽ không thiếu. Hừ, cũng chỉ có như thế điểm. Rát rưởi. Ma Phi Thiên mục thời gian lạnh, không chút nào che giấu bất mãn của mình, nhận lấy cái kia bình đấu chiến thần tinh huyết về sau, trực tiếp liền đi xuống đài đài bên trên bầu không khí, lập tức có chút xấu hổ, bất quá dưới đài khán giả, cũng là không có cái gì kỳ quái, người người đều biết Ma Phi Thiên tính nết, hắn chịu ngoan ngoãn nhận lấy phần thưởng, không có đại náo hội trường, đã coi như là hết sức khách khí. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, cũng không ngại, đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khẽ không người hành lễ, tâm tình cũng là có chút điểm nóng bỏng lên, không biết thuộc về hắn phần thưởng sẽ có cái gì. Nguyên Thiên Đế nói: "Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đoạt được lần này tình không tranh bá thi đấu tổng quán quân, phần thưởng của ngươi là toàn bộ sơn thần giới." Nay tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem đều hành động, phát ra một hồi hâm mộ tiếng hô. Người người đều biết, Nguyên Thiên Đế tại sơn thần giới kinh doanh nhiều năm, sơn thần giới địa mạch sớm đã bị hắn cải tạo qua, ẩn chứa vô tận thần thánh hào quang, có thể tẩm bổ ra tốt nhất dược liệu, tốt nhất quán vật, cường đại nhất linh thú. Hiện tại Diệp Thần cầm tới tổng quán quân, toàn bộ sơn thần giới đều là của hắn rồi, vô tận bảo tàng, vô tận thiên tài địa bảo, giá trị to lớn, không thể tưởng tượng nổi, coi như Nguyên Thiên Đế di chuyển, đem sơn thần giới khố tàng mang đi, nhưng cái thế giới này, linh khí như thế dồi dào, pháp tác hoàn mỹ như vậy, như thế thần thánh quang minh, về sau không sớm thì muộn có thể sinh sôi ra mới thiên tài địa bảo, hưởng dụng vô tận. Ta ban thưởng ngươi thiên đường vương miện, ngươi lên ngôi về sau, liền có thể chấp trưởng sơn thần giới địa mạch. Sơn thần giới bên trong, hết thảy pháp trận, đạo đài, động thiên phúc địa, cấm địa, kỳ quan, ngươi có khả năng tự do xuất nhập cùng khống chế. Nguyên Thiên Đế theo thị nữ trong tay, tiếp nhận đỉnh đầu màu bạch kim vương miện, liền thay Diệp Thần mang theo đây là sơn thần giới quyền hành biểu tượng, thiên đường vương miện. Sơn thần giới tuy là Triều Thiên Sơn Thần xây dựng, nhưng trên thực tế là Nguyên Thiên Đế phát triển lớn mạnh, một tay chế tạo phù linh, cho nên sơn thần giới quyền hành biểu tượng, cùng Triều Thiên Sơn Thần không có nửa điểm liên hệ, liền là đỉnh đầu màu bạch kim thiên đường vương miện, ẩn chứa Nguyên Thiên Đế thiên đường hào quang, còn có đối quang minh cùng chân lý hướng tới ông. Diệp Thần mang lên thiên đường vương miện, lập tức một cỗ sáng chói mênh mông thánh quang, liền từ trên người hắn nở rộ mà ra, chiếu rọi toàn bộ sơn thần giới, thánh quang lại diễn hóa thành một bộ chí tôn quý giá đế bảo. Khoác ở trên người hắn, hắn trực tiếp trở thành sơn thần giới chúa tể. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy mang lên thiên đường vương miện về sau, thánh quang khuyết tán ra, thần thức của hắn cũng đi theo trải rộng toàn bộ sơn thần giới. Sơn thần giới hết thảy huyền bí, vương triều thành trì phân bố, linh thú điểm tụ tập, núi non sông ngòi hướng đi, dược liệu khoáng vật tế bào sinh trưởng, các loại pháp trận cùng tấm địa cơ yếu, toàn bộ sông lên Diệp Thần tâm đầu. Ngoại trừ không thể trưởng khống tinh không thần sơn bên ngoài, hắn đã có khả năng trưởng khống toàn bộ sơn thần giới cương thổ, cái thế giới này sinh linh, sinh tử vận mệnh cũng toàn bộ do hắn trưởng khống. Như vậy trưởng khống thiên địa cảm giác làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn, về sau hắn tại sơn thần giới tu luyện, đại lượng hấp thu linh khí cũng có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Dưới đài, sơn thần nhìn thấy Diệp Thần mang lên thiên đường vương miện, da mặt run run một hồi, sắc ý chậm rãi hội tụ, trong ánh mắt lộ ra sâu lắng vẻ hoán độc, lại cũng không thể tránh được. Chương 10880, cái gọi là khen thưởng. Chương 10880, cái gọi là khen thưởng. Nguyên Thiên Đế tiếp tục cho Diệp Thần trao giải, ta lại ban thưởng ngươi thánh linh phủ cùng tinh tiên ký linh quyết, thánh linh phủ có thể trợ ngươi trưởng khống tinh không thần sơn, đến mức tinh tiên ký linh quyết có thể nhường linh hồn của ngươi ký thác vào tinh không bên trong thần chỉ, bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh. Dĩ nhiên, tử vong là nhân sinh đại khủng bố, coi như ngươi có thể phục sinh, kinh khủng cùng hắc ám cũng sẽ tích lũy lắng động thành ma chướng, thậm chí khả năng khiến đạo tâm bị long đong. Cho nên, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi nhớ lấy, mặc kệ lúc nào, đối với sinh mạng đều phải gìn giữ kính sợ cùng coi trọng. Diệp Thần gật đầu nói, đúng, đa tạ Nguyên Thiên Đế tiền bối dạy bảo. Hắn theo Nguyên Thiên Đế trong tay nhận lấy Thánh Linh Phủ cùng Tinh Thiên Ký Linh Quyết. Thánh Linh Phủ là một đạo màu bạc trắng phủ chiếu, lấp lánh người ánh sáng thần thánh. Diệp Thần trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, ông một tiếng, hắn liền cảm thấy mình thể xác tinh thần cùng toàn bộ Tinh Không Thần Sơn thành lập kỳ diệu liên lạc. Tinh Không Thần Sơn là đặc thù tồn tại, chỉ dựa vào Thiên Đường Vương Miện còn không thể trưởng khống, cần lại chấp trưởng này đạo Thánh Linh Phủ. Có Thánh Linh Phủ về sau có thể tại Tinh Không Thần Sơn tùy ý truyền tống, xuất nhập đủ loại cấm địa. Đối Diệp Thần tới nói, Thánh Linh Phủ trọng yếu nhất công năng liền là khiến cho hắn có khả năng truyền tống đến đỉnh núi đi. Tinh Không Thần Sơn là phi thường cao, không thể hình dung cao, là không không lúc nào không ở gần nhất tinh không bị ngạn địa phương. Diệp Thần nghĩ dựa vào chính mình bay đến cuối cùng, trên đường đi phải đối mặt đủ loại cương phong dòng nước lạnh, đủ loại sương mù màn bụi, đủ loại tinh quang phóng xạ, còn có không có biết nguy hiểm, vô cùng gian khổ. Nhưng có Thánh Linh Phủ, hắn là có thể trực tiếp truyền tống đi đỉnh núi, xuất nhập Tinh Không Thần Chỉ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến mức Tinh Thiên Ký Linh Quyết là có thể nhường Diệp Thần đem chính mình linh hồn ký thác đến tinh không bên trong thần chỉ, chỉ cần ao nước không khô kiệt, hắn sẽ không phải chết, có thể vô hạn phục sinh. Không không thời không các cường giả bình thường có ngàn ngàn vạn vạn đầu tuyến thời gian, đối với sinh tử tỷ lệ sai số cực cao, nhưng Diệp Thần chỉ có một đầu, hắn mặt đối với sinh tử áp lực phi thường lớn. Hiện tại có Tinh Không Thần Chỉ trợ lực, hắn liền dễ dàng nhiều, xuất ngoại lịch luyện lời, coi như hắn lọt vào thiên đế vanh sát, bị nghiền xương thành tro, đều có thể tại Tinh Không Thần Chỉ phục sinh. Tinh Không Thần Chỉ linh khí chi dồi dào, pháp tắc cường đại, trật tự chi sông nghiêm, đầy đủ nhường Diệp Thần tại thiên đế cảnh trước kia đều có thể vô hạn phục sinh. Đương nhiên, chính như Nguyên Thiên Đế nói, vô luận lúc nào đối với sinh mạng đều phải gìn giữ kính sợ. Mặc dù có thể vô hạn phục sinh, nhưng này không có nghĩa là Diệp Thần có khả năng lung tung tìm đường chết. Dù sao tử vong là nhân sinh đại khủng bố, coi như sống lại, bóng ma tử vong cũng sẽ ở đạo tâm bên trên quanh quẩn không tiêu tan. Nếu như tử vong số lần quá nhiều, hoặc là tử vong quá trình quá mức thống khổ, bóng mờ liền sẽ hóa thành tâm ma, để cho người ta lâm vào điên cuồng hoàn cảnh. Nhưng bất kể như thế nào, có Tinh Không Thần Chỉ trợ lực, Diệp Thần về sau mặt đối với sinh tử, áp lực cũng không cần lớn như vậy. Ở đây người xem vô cùng hâm mộ nhìn xem Diệp Thần, Tinh Không Thần Sơn, Tinh Không Thần Chỉ, toàn bộ sơn thần giới đều thành Diệp Thần ban thưởng, này phần tạo hóa cơ duyên thực sự quá lớn quá lớn, đủ để cho mỗi người cực kỳ hâm mộ. Ma Phi Thiên khẽ cắn môi, cũng là lộ ra một vẻ ghen ghét phẫn hận vẻ mặt. Nếu như hắn đoạt giải quán quân, hắn chiếm cứ sơn thần giới cùng Tinh Không Thần Sơn, là có thể đem Tử Thần Giáo đoàn phát triển lớn mạnh, lại ở trên đỉnh núi bố trí đặc thù trận pháp, đem mình tại bị ngạn thế giới thần binh pháp bảo triệu hoàn xuống tới. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng quán quân lại không phải hắn, mà là Diệp Thần. Hắn trong lòng cũng là có điểm gây chuyện ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vừa mới bốc lên, liền bị hắn bóc cắt. Hắn biết do Nguyên Thiên Đế thực lực, nếu như chính mình gây chuyện lời, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Mà lại, đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ cùng Nhậm Phi Phàm còn tọa trấn tại đây bên trong, hắn dám gây rối liền là muốn chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần kế thừa Thiên Đường Vương Miện, Thánh Linh Phủ cùng Tinh Thiên Ký Linh Quyết. Nguyên Thiên Đế cười nói, ta chân lý sẽ nâng chúng di chuyển đi Mỹ Thần Thành Giáo, luân hồi chi chủ, ngươi có khả năng đưa ngươi luân hồi trận doanh người di chuyển tới nơi này, về sau hai chúng ta nhà hợp lại, cùng chống chọi với Hắc Ám cùng Sự Thần, tương lai lại cùng nhau phi thăng bị ngạn, rất có triển vọng. Diệp Thần nói, đúng. Nguyên Thiên Đế lại nói, Sơn Thần Giới cùng Tinh Không Thần Sơn bên trong cố tàng, ta sẽ dẫn đi, nhưng có chút vật không mang đi, tinh quáng tài liệu, nguyên ngọc linh mạch, đặc thù dược liệu các loại, vẫn là một bút bảo tàng khổng lồ, ngươi tốt nhất tiến hành lợi dụng, cũng không nên vi phạm. Diệp Thần nói, đúng, Nguyên Thiên Đế tiền bối, ta biết. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, nói, rất tốt. Liền muốn quay người xuống đài, kết thúc trao giải nghi thức. Diệp Thần thấy thế, vội vàng gọi lại hắn nói, tiền bối chấm đã, ngươi còn quên một sự kiện. Nghe được Diệp Thần, Nguyên Thiên Đế dừng lại xuống bước chân, toàn trường người xem cũng an tĩnh lại, bọn hắn biết Diệp Thần nói sự tình, kỳ thật liền là Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộc Ly. Diệp Thần, Hải Nguyệt thần nữ, Sơn Thần ba người ở giữa phân tranh khúc mắc, thực sự quá máu chó kích thích, không ít người xem đều nghị xem náo nhiệt, lập tức tầm mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần, Nguyên Thiên Đế cùng Sơn Thần. Nô. Nguyên Thiên Đế có chút chần chờ, cuối cùng thở dài một cái, nói: "Ngươi cùng Hướng Thiên Tôn giả ở giữa phân tranh, ta đã có quyết đoán, liền tuân theo Hải Nguyệt thần nữ bản ý nguyện của ngươi đi." Hắn vây vây tay, đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng hiểu ý, lập tức gọi ra một cái cánh cửa không gian, sau đó liền đem một cái da thịt tuyết trắng, vô cùng cô gái xinh đẹp, theo cánh cửa không gian bên trong dẫn ra tới, chính là Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộc Ly. Hải Nguyệt. Chương 1881. Phục sinh. Chương 1881. Phục sinh. Nhìn thấy Hải Nguyệt thần nữ xuất hiện, Sơn Thần lập tức bỗng nhiên đứng dậy, đầy dây nóng bỏng cùng khổ sở, kỳ thật hắn cũng không phải trung ái Hải Nguyệt, chẳng qua là Hải Nguyệt thần nữ chính là hắn trên danh nghĩa thế tử, hắn coi như đưa nàng giết, cũng không thể để nàng rơi xuống Diệp Thần trong tay. Bằng không, mang theo như thế đỉnh đầu thiên đại nón xanh, hắn đạo tâm trật tự tuyệt đối phải sụp đổ, về sau cũng đừng nghĩ tu luyện làm người, chỉ có tàu hỏa nhập ma xuống chẳng. Tiêu Mộc Ly lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Sơn Thần, tầm mắt chỉ đem lấy một vệt lưu luyến si mê cùng kiên định, nhìn chăm chú Diệp Thần, lòng của nàng sớm đã thắt ở Diệp Thần trên người một người. Nguyên Thiên Đế hỏi, Hải Nguyệt thần nữ, ngươi về sau là muốn cùng Hướng Thiên Tôn giả, vẫn là muốn đi theo luân hồi chi chủ? Tiêu Mộc Ly không mang theo mảy may lưỡng lự, nói, Nguyên Thiên Đế đại nhân, ta muốn làm luân hồi chi chủ nữ nhân. Nguyên Thiên Đế thở dài một tiếng, phất phất tay nói, vậy ngươi đi đi. Kỳ thật, tại biết Sơn Thần phái phai màu người ám sát Diệp Thần về sau, Nguyên Thiên Đế trong lòng liền có quyết định, chỉ bất quá làm phiền Sơn Thần mặt mũi, hắn không tiện lợi chúng biểu lộ, cho nên nhường Tiêu Mộc Ly chính mình gợi trần tiếng lòng, nhường chính nàng làm lựa chọn. Cái kia cứ như vậy, Tiêu Mộc Ly đi theo Diệp Thần, liền là chủ ý của nàng, không phải sắp xếp của hắn, hắn có khả năng đem nhân quả tiêm nhiễm xuống đến thấp nhất. Tiêu Mộc Ly nghe được Nguyên Thiên Đế chịu thả nàng đi, lập tức kinh hỉ và phần, xúc động rơi lệ, nói, đa tạ Nguyên Thiên Đế đại nhân. Liền cất bước hướng Diệp Thần chạy đi. Sơn Thần nhìn thấy một màn này, đâu chịu bỏ qua, vội vàng chặn đường tại Tiêu Mộng Ly trước mặt, nói, không được, không được. Hải Nguyệt, ngươi là thê tử của ta, không cho phép ngươi đi. Hắn đưa tay hướng Tiêu Mộng Ly thủ đoạn chụp tới, Tiêu Mộng Ly chấn kinh, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Nguyên Thiên Đế sầm mặt lại, cũng không đợi hắn động thủ, Đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng đã nhanh chân bước ra, hướng về phía Sơn Thần quát, hướng Thiên Tôn giả, đủ. Còn xin ngươi đừng nhường Nguyên Thiên Đế đại nhân khó làm. Nguyên Thiên Đế thở dài, hướng Thiên Tôn giả, Hải Nguyệt thần nữ không phải ngươi nhân duyên, ta sẽ mặc khác cho ngươi kiếm nhất đoạn kim ngọc lưng duyên, mời ngươi lui ra. Sơn Thần gương mặt vặn mèo, nói, Nguyên Thiên Đế, năm đó ta thay ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi muốn đem thê tử của ta đưa người, ngươi thật muốn đối đãi ta như thế lương bạc. Thiên Ung Hoàng quát, Sơn Thần, ngươi câm miệng cho ta. Năm đó ngươi mưu toan trùng kích tinh không bị ngạn, thất bại bỏ mình, là Nguyên Thiên Đế đại nhân phân ra đại lượng hương hỏa cho ngươi, ngươi mới có phục sinh cơ hội, ngươi còn dám tại đây dõng dạc. Sơn Thần vẻ mặt đau thương, nói, Nguyên Thiên Đế, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong mắt ngươi chỉ có luân hồi chi chủ tiểu tử này, không có ta người bạn cũ này rồi. Nguyên Thiên Đế yên lặng. Yên lặng liền là tốt nhất tỏ thái độ. Thiên Ung Hoàng quát, Sơn Thần, ta lại cảnh cáo ngươi một tiếng, đừng để Nguyên Thiên Đế đại nhân khó làm. Sơn Thần thấy thế, cười ha ha, nói, rất tốt, Nguyên Thiên Đế, ngươi cảm thấy khó làm, vậy cũng chớ làm. Quá khứ ân tình, hôm nay xóa bỏ. Tiếng nói vừa ra, Sơn Thần toàn thân linh khí nổ tung, hóa thành một cỗ kinh thiên cổ sáng màu trắng, phóng lên tận trời, trực tiếp đem thương khung đều đụng thủng, nguy nga thần thánh cổ sáng như kỳ quan cuộn cuộn, chấn nhân tâm phách. Giang giác giang giác. Sơn Thần thân thể đi theo bành trướng lớn mạnh, cơ bắp nổ tung, toàn thân bao trùm lên từng tầng một dày nặng nham thạch, như áo giáp xếp, tràn ngập nổ tung lực lượng. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn đã cất cao đến ngàn trượng, nguy nga như một tôn cự thần. Thấy cảnh này, toàn trường kinh hãi, không nghĩ tới Sơn Thần thế mà sẽ trực tiếp làm loạn. Nguyên Thiên Đế nhướng mày, cũng không nghĩ tới Sơn Thần lại đột nhiên bùng nổ. Sơn Thần tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là địch thủ của hắn, thậm chí đánh không lại Thiên Đúng Hoàng. Như vậy bùng nổ, trong mắt hắn, quả thực là không có chút ý nghĩa nào, liền là muốn chết. Nhìn thấy Sơn Thần bùng nổ, Nhậm Phi Phàm biểu lộ cũng là chìm xuống, nghĩ thầm, này lao tạp mau điên rồi, trước mấy ngày có Nguyên Thiên Đế ngăn đón, ta không thể giết chết hắn, hắn bây giờ còn muốn làm loạn, là muốn ép ta động sát thủ. Đã thấy Sơn Thần khí tức bùng nổ về sau, nhưng không có ra tay công kích bất luận cái gì người, mà là ngưỡng vọng hướng bầu trời đêm, tầm mắt quyết tuyệt, lớn tiếng nói, Hồn Thiên Đế, bằng vào ta máu tươi làm thế, ta khẩn cầu ngươi phục sinh. Buông xuống đi, Hồn Thiên Đế, hồi ứng ta đi. Máu tươi của ta, tính mạng của ta, trí tuệ của ta, toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Sơn Thần đang gầm thét, toàn thân làn da nứt ra, bắn ra từng sợi máu tươi, trong cơ thể hắn máu tươi, toàn bộ bạo dũng manh tiến ra, hình thành một cột máu, ông một tiếng phóng lên tận trời. Máu tươi của hắn, hắn sinh mệnh đang nhanh chóng khô héo lấy, chỗ có sinh mệnh năng lượng đều hóa thành hiến tế, hóa thành thành tín nhất tế phẩm, muốn triệu hoán cái gì sức mạnh vĩ đại buông xuống. Toàn trường mọi người thấy Sơn Thần động tác, lập tức choáng váng. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Hắn muốn hiến tế chính mình sinh mệnh, nhường Hồn Thiên Đế phục sinh. Trời ạ, lão gia hỏa này điên rồi sao? Chạy mau, Hồn Thiên Đế muốn buông xuống. Quân hùng rất đỗi chấn động, toàn trường hỗn loạn, không ít người bắt được đáng sợ khí tức, thấy kinh thiên mối nguy đem đến, có người đứng tức đứng dậy hướng chạy ra ngoài. Oanh long long, chỉ nghe cửu thiên trên trời cao truyền đến kinh người tiếng sấm, mây đen cuộn cuộn, hai khí sục sôi, có đại khủng bố ma uy đang sôi trào, dần dần nổi lên một đôi mắt. Cặp mắt kia hoàn toàn là đen tuyền, ẩn chứa chí cao tử vong cùng hắc ám, ở trên vòm trời nứt ra, so đêm tối còn muốn đen kịt, lập loè quỷ dị hàn mang, lại lộ ra một cỗ kinh khủng ma đạo thiên uy, như là chí cao ma thần ở trên bầu trời mở cặp mắt ra. Diệp Thần vừa nhìn thấy trên trời hai mắt, trái tim lập tức liền chặt chẽ co vào, hắn chỉ liếc mắt, liền nhận ra, đôi mắt kia là quyết tử ma nhãn, là Hồn Thiên Đế con mắt, chương 1882. Như thế nào tà ác? Chương 1882, như thế nào tà ác? Năm đó Hồn Thiên Đế từng đem chính mình quyết tử ma nhãn móc ra, hiến tế cho bị ngạ, khẩn cầu đạt được trung cực chi thần bảo hộ. Hắn là không thể nói cường giả, là vô thượng đạo quân, tu vi nội tình cường hãn, tuế nguyệt trải qua nhiều năm, hắn đã đem quyết tử ma nhãn trùng tu ra tới, thậm chí so đỉnh phong thời điểm còn kinh khủng hơn. Diệp Thần cũng chỉ có một khỏa quyết tử ma nhãn, nhưng Hồn Thiên Đế có dòng dã một đôi. Hai khỏa quyết tử ma nhãn ở chân trời bên trên lấp lánh, tràn ngập ra kinh khủng tử vong uy áp, làm cho toàn trường vô số cường giả đều theo trong lòng đã đản sinh ra một cỗ kinh hãi cùng kinh khủng. Sơn Thần giới có đặc thù cấm chế, là Nguyên Thiên Đế bố trí, đặc biệt nhằm vào Hồn Thiên Đế, nhưng vừa mới, Sơn Thần hiến tế máu tươi của mình tính mệnh, máu trùng thiên cung, đã đem cấm chế phá vỡ. Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn, nhẹ nhàng, ngay tại Sơn Thần giới hiện ra. Tử vong uy áp, bùng nổ quyết tán, một màn kinh khủng xuất hiện, Sơn Thần giới bên trong, một tòa tòa vương triều đế quốc, một tòa tòa thành trì, từng mảnh rừng rậm, từng con sông lớn, còn có từng vũng hải dương, tại quyết tử ma nhãn khí tức nghiền ép dưới, cấp tốc hướng đi tận thế sụp đổ đế quốc hủy diệt, vương triều thành cư, rừng rậm sơn hà trong nháy mắt hóa thành tro tàn, biển cả bị sấy khô, đại địa nứt ra, kịch liệt địa chấn lay động, có cao ngàn trượng dung nham phát ra. Trước một khắc, vẫn là vô cùng phồn hoa thịnh vượng Sơn Thần giới, mênh mông vô tận cương thổ, vô số sáng chói văn minh, Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn vừa ra, này chút văn minh cùng phồn hoa, liền toàn bộ hóa thành tử vong cho bụi, đếm không hết chim bay cá nhảy, đếm không hết lê dân chúng sinh, tiếp xúc đến Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn tầm mắt, lập tức liền hét thảm lên, thân thể bị nghiền nát, giống như là cự truy giới như đồ sứ, lập tức liền đập tan thành xương máu. Những huyết vụ này toàn bộ bay lên, hóa thành chất dinh dưỡng, bị Hồn Thiên Đế hai mắt hấp thu. Ngoại trừ tinh không thần sơn bên ngoài, toàn bộ Sơn Thần giới đã bị san thành phế tích. Quyết tử ma nhãn đáng sợ, liền đáng sợ đến trình độ này, ánh mắt rơi ở đâu, chỗ nào liền muốn vẫn diệt. Hồn Thiên Đế ánh mắt là bao phủ toàn bộ Sơn Thần giới, cho nên toàn bộ Sơn Thần giới đều muốn hướng đi tử vong cùng vẫn diệt. cẩn thận. Nguyên Thiên Đế hét lớn một tiếng, vung tay lên, bóng ánh thánh quang giống như thủy triều bùng nổ, bao phủ toàn bộ Tinh Không Thần Sơn, bảo hộ lấy Tinh Không Thần Sơn mọi người. Bằng không, đối mặt Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn nghiền ép, không biết sẽ có nhiều ít nhân thân chết. Hắn cảm giác được Tinh Không Thần Sơn bên ngoài, toàn bộ sơn thần giới cương thổ đều bị san thành phế tích, chân lý sẽ bố trí trận pháp bảo vệ, vậy mà không có phát huy ra mảy may hiệu quả. Cảm giác được này, Nguyên Thiên Đế liền biết, sơn thần vừa mới hiến tế, không chỉ là hiến tế tính mệnh máu tươi, còn đem hết thảy tư tưởng, chỗ có trí tuệ đều hiến tế cho Hồn Thiên Đế. Cho nên, Hồn Thiên Đế kế thừa sơn thần trí tuệ, tự nhiên biết làm sao phá giải trận pháp, nhường quyết tử ma nhãn uy lực bùng nổ đến nhất trình độ kinh khủng. Nhìn thấy trên bầu trời quyết tử ma nhãn, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Hồng Quân Lao Tổ, Ma Phi Thiên đám người đều là sợ hãi. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, giết đi, giết đi. Đem những này người toàn bộ giết sạch, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Chỉ có ngươi mới có thể thay ta chủ trì công đạo. Sơn Thần cười ha ha, cả người đã lâm vào điên cuồng trạng thái, điên cuồng hiến tế lấy chính mình hết thảy, thân thể của hắn rất nhanh thu nhỏ, làn da trở nên khô héo mà thẳng vàng, héo rút như thây khô. Diệp Thần kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, Sơn Thần thế mà hiến tế tự thân, triệu hoán Hồn Thiên Đế buông xuống. Sơn Thần liền mệnh cũng không cần, liền muốn báo thủ. Oanh long long, nương theo lấy một hồi kinh thiên lôi minh, còn có không cách nào hình dung khủng bố khí tượng, trên trời quyết tử ma nhãn khép kín không thấy, nhưng lại có một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chậm rãi hàng lâm xuống. Thân ảnh kia, cái kia tướng mạo, Diệp Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hắn biết đó chính là Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế loại cấp bậc cường giả này, có muôn vàn hóa thân, lúc này hắn hàng lâm xuống, ngoại hình là một cái gương mặt lạnh lùng tái nhợt, con ngươi sâu thẳm, thủ tốc cao to thanh niên áo bào đen, trong đôi mắt mang theo một cỗ tuyên cổ tang thương cùng ý lạnh. Hắn nhìn một chút Sơn Thần, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, nói: "Ta ban đầu cũng nhanh phục sinh, nghĩ không ra sẽ có người hiến tế chính mình để cho ta sớm phục sinh." Sơn Thần cùng nhìn nói: "Hồn Thiên Đế, báo thủ cho ta, giết đi. Thay ta giết sạch nơi này tất cả mọi người." Hồn Thiên Đế mỉm cười, tầm mắt quét nhìn toàn trường, theo Nguyên Thiên Đế, đại chủ tể Thương Thiên Mạch Vũ, Nhậm Phi Phàm, Ma Phi Thiên, Diệp Thần bọn người trên thân từng cái quét qua, nói: "Nơi này rất nhiều cường giả, cũng không tốt giết bất quá, ta sẽ tận lực, ngươi có khả năng nghỉ ngơi." Giang giác. Hồn Thiên Đế tay cầm cách không một túm, Sơn Thần thân thể liền bắt đầu vặn mèo, lọt vào một cỗ lực lượng vô hình để ép, luyện chế, dần dần muốn được luyện chế thành một viên thuốc, đây là đạo tông đúc đan thuật thủ pháp, Hồn Thiên Đế cũng nắm giữ lấy. Hắn đem Sơn Thần trực tiếp luyện chế thành một viên thuốc, Sơn Thần tại trước khi chết, còn tại cười ha ha, nói: "Nguyên Thiên Đế, luân hồi chi chủ, các ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn các ngươi chôn cùng." Đây là hắn cuối cùng di ngôn. Lộc cộc một tiếng, Hồn Thiên Đế đem Sơn Thần biến thành đan dược, nuốt xuống, phát ra thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Mùi vị không tốt lắm, có chút lão." Ánh mắt của hắn nhìn xuống xuống, nhìn chăm chú Nguyên Thiên Đế, nói: "Nguyên Thiên Đế, liền là không biết đưa ngươi luyện thành đan dược, lại là mùi vị gì?" Nguyên Thiên Đế gương mặt vô cùng nghiêm trọng, xoan một thoáng, sau lưng hiện ra một cây chiến thương, khí thế cuồn cuộn, thần mang vọt lên tận mây, chính là hắn đúc thành Thiên Đế đoạn hồn thương, năm đó hắn từng dùng thanh thương này, xọ xuyên qua giết chết Hồn Thiên Đế. Chương 1883. Này lại là ác mộng sao? Chương 1883. Này lại là ác mộng sao? Nguyên Thiên Đế tay cầm một túm, trực tiếp cầm thân thương, hai con ngươi nhìn chăm chú Hồn Thiên Đế, nói: "Ngươi đã trở lại đạo quân cảnh." Hắn thấy Hồn Thiên Đế khí tức phi thường mạnh mẽ, đã vượt qua siêu phẩm Thiên Đế mức độ, đạt đến đạo quân cảnh. Ban đầu dựa theo bây giờ Thiên Đạo pháp tắc hạn chế, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ là siêu phẩm Thiên Đế, không thể trở thành đạo quân, nhưng Hồn Thiên Đế lại lộ ra đạo quân khí tức, so siêu phẩm Thiên Đế còn cường đại hơn. Hồn Thiên Đế nói: "Cái gì đạo quân cảnh?" Dừng một chút, liền cười ha ha, nói: "Là luân hồi chi chủ định nghĩa cảnh giới sao? Không thể nói chi cảnh, kêu lên quân. Cái kia rất tốt, ta cũng hết sức ưa thích, ta tán thành cảnh giới này định nghĩa." Nguyên Thiên Đế, ngươi cũng trở lại đạo quân đi. Hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Nguyên Thiên Đế toàn thân thánh quang sục sôi, uy thế tương đương hung mãnh, rõ ràng cũng là vượt qua siêu phẩm Thiên Đế cảnh giới, có đạo quân cảnh thực lực. Nguyên Thiên Đế gật gật đầu, nói: "Hồn Thiên Đế, xem ra ngươi giống như ta, đều là dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn, đem chính mình huyễn tưởng thành vĩ đại kỳ quan, dùng đột phá này thiên đạo hạn chế, trở lại đạo quân." Nguyên Thiên Đế hòa Hồn Thiên Đế, tại ban đầu thời điểm, là nhất thể song sinh, một cái là giữa thiên địa luồng thứ nhất trí tuệ, một cái khác là luồng thứ nhất tà ác, là đại đạo, sinh, cùng, chết, hai mặt, lẫn nhau giao hòa. Tư tưởng của hai người, tại nhiều khi, lẫn nhau tương thông. Hiện tại, hai người đều dùng thủ đoạn giống nhau, đột phá thiên đạo hạn chế, trở lại đạo quân cảnh. Diệp Thần nghe nói lời ấy, mới hiểu được, nguyên lai Nguyên Thiên Đế là dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn, mới trở lại đạo quân cảnh. Trước đó Nguyên Thiên Đế xuất quan, thánh quang hạo đãng chiếu rọi sơn thần giới, lúc kia, Diệp Thần liền thấy Nguyên Thiên Đế rất mạnh, đã siêu việt siêu phẩm Thiên Đế, chẳng qua là không biết dùng phương pháp gì, hiện tại rốt cuộc biết. Đem chính mình thân thể tưởng tượng thành vĩ đại kỳ quan, dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn đột phá quy tắc, thì ra là thế. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cảm thấy như có điều suy nghĩ, mạch suy nghĩ lại mở rộng. Hồn Thiên Đế tầm mắt chớp lên, nói: "Mỹ Thần đâu? Nguyên Thiên Đế, nàng ở đâu?" Mỹ Thần là thế gian hết thảy mỹ hảo hội tụ biểu tượng, đại biểu cho hoàn mỹ, mỹ lệ. Hồn Thiên Đế trong lòng cũng không phải là vô tình, hắn hữu tình, tình hệ Mỹ Thần. Chính là bởi vì năm đó có một đầu tơ tình, hắn lòng có ràng buộc, cho nên bại bởi Nguyên Thiên Đế. Mà biết rõ chính mình sẽ bị thua, hắn cũng không có chặt đứt đầu kia tơ tình. Hắn đối Mỹ Thần trung tình quá sâu. Nguyên Thiên Đế cười nói: "Nữ nhi của ta tự nhiên là tại nàng Mỹ Thần Thánh Giáo trên địa bàn." Hồn Thiên Đế trầm giọng hỏi: "Mỹ Thần Thánh Giáo tọa độ ở đâu?" Nguyên Thiên Đế nói: "Ngươi muốn biết, quỳ xuống đi cầu ta chính là, Mỹ Thần là nữ nhi của ta, ngươi đã trung tình nàng, quỳ xuống tới gọi ta một tiếng nhạc phụ đại nhân, ta nói không chừng sẽ còn đưa nàng gả cho ngươi đây." Hồn Thiên Đế giận dữ, quắc, cản rỡ, ngươi câm miệng cho ta. Mỹ thần không phải con gái của ngươi, nàng là thiên mệnh thần nữ, là thiên đạo hoàn mỹ nhất hóa thân, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi không nói, không quan hệ chờ ta đem ngươi luyện chế thành đan dược, cũng không cần ngươi nói. Tiếng nói vừa ra, hồn thiên đế trong đôi mắt bộc phát ra kinh thiên sát khí, bàn tay hắn tại nắm vào trong hư không một cái, bầu trời phương xa chuyển đến oanh long long tiếng vang, kiếm khí màu vàng nóng nổ tung, sau đó chỉ thấy một thanh kiếm lớn màu vàng nóng phá không tới, bay vụt vào hồn thiên đế trong lòng bàn tay. Cái kia nắm màu vàng kim cự kiếm, tuyên khắc lấy phức tạp hoa văn, lượn lờ lấy từng sợi khói lửa chiến khí, lộ ra hoàng bá kế hoạch, nhu lực vĩ đại đại kiếm ý, rộng rãi quần quận vô địch. Chính là hồn thiên đế binh khí, hoàng đồ kiếm. Diệp thân nhìn thấy hồn thiên đế gọi đến hoàng đồ kiếm, lập tức đồng tử co rụt lại. Hoàng đồ kiếm được vời đến, cái kia hoàng đồ tinh khẳng định là phá toái. Hồn thiên đế tay cầm hoàng đồ kiếm, hoàng đồ bá nghiệp dã tâm đều biểu lộ ra, đôi mắt như chim ưng sắc bén, nhất kiếm nơi tay, bá khí phi phàm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hồn thiên đế không gian chung quanh không ngừng nứt ra, theo cái kia vết nứt không gian bên trong, từng cái hắc ám hồn tộc cường giả dâng trào mà ra. Diệp thần thấy được một chút quen thuộc gương mặt, như thứ 9 hồn tộc, Cựu Thiên Phục Long giáo giáo chủ Cựu Hỏa Thương Long, còn có thứ 3 hồn tộc, Hoàng Đồ Hồn cùng cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc. Này chút đỉnh cấp thiên đế, tại hồn thiên đế phục sinh về sau, dồn dập mang theo số lớn hắc ám cường giả, buông xuống đến sơn thần giới vùng trời. Trong khoảnh khắc, sơn thần giới vùng trời, lít nha lít nhít, che kín hồn tộc cao thủ, che khuất bầu trời, không biết có nhiều ít và người, tràn diện hạo đại. Hồn thiên đế cầm trong tay hoàng đồ kiếm, thống ngự lấy muôn vàn hắc ám hồn tộc cường giả, bá giận tới cực điểm. Quân hùng nhìn xem như vậy thật lớn tràn diện, đều có chút hoảng hốt. Hắc ám hồn tộc tại không không lúc nào không, vốn chính là vô cùng cường thịnh thực lực, hiện tại hồn thiên đế phục sinh, thống hợp hết thể hồn tộc thế lực, khí thế khủng bố, quyền hành chi ngút trời, không thể tưởng tượng, không thể ngước mắt, quá bá đạo. Hồn thiên đế quan sát quân hùng, hét lớn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì xuống thần phục người có thể mạng sống, kẻ nghịch ta, một con đường chết. Thanh âm này hạ xuống, toàn trường chấn động, quân hùng bên trong có đạo tâm không kiên người, lập tức run lẩy bẩy quỳ xuống. Nguyên thiên đế quát, ai dám cùng ngươi hắc ám làm bạn, ta tất phải giết. Hán thiên đế đoạn hồn thương chấn động, một cỗ cường đại khí tràn quét ngang ra ngoài, hết thảy quỳ xuống võ giả, lập tức bị chấn động đến thổ huyết chết bất đắc kỳ tử, những người còn lại cũng không dám lại quỳ. Ha ha ha, Nguyên thiên đế, ngươi cũng là bá khí. Hồn thiên đế cười to, hoàng đồ kiếm nơi tay về sau, hắn tư thái buông thả rất nhiều, tiếng cười hạ xuống, thân thể bỗng nhiên hóa thành một vệt bóng đen, từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, hướng về Nguyên thiên đế chém đi. Chương 1884, ghê tởm chi tâm. Chương 1884, ghê tởm chi tâm. Nguyên thiên đế chỉ nhưng, lập tức nắm chặt thiên đế đoạn hồn thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng không ngờ, hồn thiên đế người đến nửa đường, công kích quy tích đột nhiên biến động, lại nhất kiếm chém tới Diệp Thần. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới hồn thiên đế sẽ tập kích chính mình. Hiện tại cái này hồn thiên đế, cũng không phải cái gì phân thân, mà là chân chính chân thân, mà lại có đạo quân cảnh thực lực, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn một thoáng tập kích, khí chàng bao phủ lại Diệp Thần, Diệp Thần trong nháy mắt liền vô pháp lúc đích, thật sâu cảm thấy mình cùng đạo quân cảnh cường giả chênh lệch. Coi như đối mặt thiên đế, hắn ít nhất cũng có thể xuống động, nhưng đối mặt đạo quân, là không thể động đậy chút nào. Nhậm Phi Phàm một mực đang nhìn chăm chú hồn thiên đế, cũng âm thầm lưu ý hắn động tĩnh, nhìn thấy hắn tập kích Diệp Thần, hắn liền lập tức nghĩ ra tay cứu viện. Nhưng hồn thiên đế động tác thực sự quá nhanh, đạo quân cảnh khí chẳng cũng bóp méo không gian chung quanh, hình thành một cô đáng sợ bình chướng. Nhậm Phi Phàm mong muốn cứu viện, càng không có cách nào tới gần, bị ngăn cản tại vô hình không gian bình chướng bên ngoài. Không tốt. Nhậm Phi Phàm nội tâm đại chấn. May mắn lúc này, một đạo áo bào trắng thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, rút kiếm ngăn trở hồn thiên đế nhất kiếm, chính là đại chủ tể. Hồn thiên đế nhất kiếm đánh lén thất bại, nhìn thấy đại chủ tể lạnh lùng thân ảnh, hắn ra mặt kéo ra, thừ một tiếng, cấp tốc thu kiếm rút lui, cười lạnh nói, Thương Thiên Bạch Vũ, ngươi phải che chở tiểu tử này, ngươi chẳng lẽ không biết luân hồi là thế gian lớn nhất khối ưu ác tính sao? Đại chủ tể thản nhiên nói, hắn là ta nhìn chúng người, ngươi muốn động hắn, trừ phi trước hết giết ta. Nhậm Phi Phàm thấy thế, thầm nghĩ, hổ thẹn, ta cựu phẩm thiên đế thực lực đã không còn cách nào bảo hộ Diệp Thần, ta nhất định phải chứng đạo siêu thiên chi cảnh. Hồn thiên đế cười hắc hắc, nói, không tệ, không tệ, các ngươi nhiều người, ta đích xác không phải địch thủ. Đại chủ tể tầm mắt lạnh như băng nói, ngươi biết liền tốt. Dứt lời, đại chủ tể bỗng nhiên huy kiếm giết ra, Nguyên Thiên Đế cũng là vô cùng có ăn ý, phối hợp với đại chủ tể nhất kiếm ám sát, hai người trường kiếm mang theo vô cùng phong mang, chém thẳng hướng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế giơ lên hoàng đồ kiếm đón đỡ, ken một tiếng, tam kiếm giao kích, bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung quần quần sóng khí, một vệt kinh khủng kiếm đạo khí tràn quét ngang ra ngoài, ở đây thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh võ giả, chạm vào tức tử, như lời hai dưới dâm dạng, ngã xuống một mảng lớn. Diệp Thần đầu ông tắc hưởng, bị cái kia kiếm đạo khí tràn quét qua, cơ hồ cảm thấy mình cả người đều muốn nứt ra, trong mạch máu chảy xuôi theo, phảng phất không phải máu, mà là dung nham. Trong đại nao giống như có một vạn đạo lôi đình nổ vang, ngũ tạng lục phủ phảng phất lọt vào từng thanh đao rào cát, cực kỳ thống khổ. Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, đại chủ tể, ba đại cao thủ chiến đấu, chẳng qua là đơn giản tiếp xúc một chút, chỗ bùng nổ một điểm khí chẳng, thiếu chút nữa đem Diệp Thần trọng thương. Ở đây bên trong, phổ thông thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh võ giả, càng lại như bị cắt cỏ một dạng ngã xuống, không một tiếng động. Loại cấp bậc này chiến đấu, thật là đáng sợ, kinh thiên động địa không đủ để hình dung. Hồn Thiên Đế lấy một địch hai, ngăn cản không nổi, bị Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể kiếm khí đánh lui, chật vật trên mặt đất đánh mấy cái lăn, cười hắc hắc bỏ lên. Tóc hai rối bời, mặt mũi tràn đầy cho bụi, hắn lại tựa hồ như cũng không quan tâm, chẳng qua là đang cười. Từ thần giáo đoàn bên này, Ma Phi Thiên nhìn thấy Hồn Thiên Đế hung hãn như vậy bộ dáng, đôi mắt bên trong lại là tinh mang lấp lánh, tràn ngập nóng dực, lại lộ ra kiên kỵ. Thiên Khải Chí Tôn nói, Ma Tôn đại nhân, như thế quyết đấu, chúng ta vẫn là không muốn vây xem cho thỏa đáng, tẩu vi thượng kế. Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, đại chủ tệ ba người, là không không lúc nào không sức chiến đấu trần nhà, bọn hắn chiến đấu, tự nhiên là hủy diệt thiên địa, coi như đỉnh cấp thiên đế bị thai họa tiến vào, cũng có khả năng ngã xuống. Ma Phi Thiên chần chờ một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, cái kia đi thôi. Cấp tốc mang theo Tử Thần giáo đoàn người rời đi ở đây chư nhà các phái đám người, thừa dịp Hồn Thiên Đế bị công kích, giữa thiên địa ma uy yếu bớt, cũng là tranh nhau sợ sau ra bên ngoài chạy trốn mà đi, e sợ cho chạy chậm sẽ bị chiến đấu khí tức thai họa. Ngoại thần liên minh trận doanh bên này, thân là siêu phẩm thiên đế Hồng Quân lão tổ, do dự một chút, muốn đi lại không muốn đi, cuối cùng hắn vẫn là lưu lại, yên lặng đứng đấy quan chiến. Nguyên Thiên Đế hòa Hồn Thiên Đế, đều trở lại không thể nói chi cảnh, là đạo quân cùng đạo quân cấp bậc chiến đấu, vạn cổ hiếm thấy, Hồng Quân lão tổ có thể không muốn bỏ qua. Cuối cùng, lưu ở trong sân, chỉ còn lại Hồng Quân lão tổ, Luân Hồi trận doanh, Chân Lý Sẽ trận doanh, Đạo Tông trận doanh, Hồn Thiên Đế trận doanh. Này mấy đại trận doanh bên trong, cường giả số lượng cũng không ít, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Già Ly Sư Quá, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Đạo Tông Bát Tổ, Thiên Ung Hoàng, Địa Phủ Tà Quân, Vô Trụ Tôn Giả, Cực Vũ Đại Đế, Cửu Hỏa Thương Long, Thanh Khâu Thiên Nhạc các loại, tùy tiện một cường giả thả đi ra bên ngoài, đều là đủ để uy chấn vạn giới tồn tại. Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể liên thủ tiếp, huy kiếm ám sát hướng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế cười hắc hắc, nhưng không có đón đỡ, mà là lách mình tránh né, nói: "Các ngươi nhiều người, khi dễ chúng ta thiếu, vậy cũng không công bằng, ta cũng muốn gọi người." Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, quát lớn: "Sửu Thần, Chu Mục Thần, các ngươi lăn tới đây cho ta. Ta chết đi, các ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt." Thanh âm hắn hạ xuống, hư không lập tức anh long long nổ vàng, từng sợi ghê tởm chọc khí tại lan tràn, so thiên ma tinh hải còn muốn ô uế ghê tởm. Theo cái kia ghê tởm sương mù bên trong, âm phong gào thét, nổi lên một đạo thân ảnh, tựa như là bùn nhão chồng chất tạo mà thành, toàn thân bỏ đầy là nhuyễn trùng, chính là Sửu Thần, chương 1885. Hồng Quân vĩ đại. Chương 1885, Hồng Quân vĩ đại. Nay Sửu Thần, đúng là có hai bộ khuôn mặt, một bộ ở phía trước, một bộ ở sau, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Hôn Thiên Đế, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền sống lại, hắc hắc, còn kêu gọi ta xuống tới, ta chỉ còn lại có bốn đạo phân thân, hiện tại cho đủ mặt mũi ngươi, hàng hai đạo phân thân hạ tới. Sửu Thần hai bộ khuôn mặt, đồng thời phát ra thâm trầm tiếng cười, nguyên lai là hai đạo phân thân, dung hợp thành một đạo thân ảnh. Hắn từng cùng Diệp Thần tranh đấu là bại, ngàn ngàn vạn vạn đạo phân thân đều bị bạo sát, chỉ còn lại có hạch tâm nhất bốn đạo. Cái kia bốn đạo phân thân, phân biệt ký thác vào một cái hồn khí bên trong, trật tự kiên cố, cho nên không có bị Diệp Thần bạo sát. Nếu như này bốn đạo phân thân đều mất đi, cái kia Sửu Thần lại không che lấp, chỉ có thể đem chân thân của mình hạ, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, hắn trên thực tế sức chiến đấu, kỳ thật cũng không tính mạnh, chỉ là mặt trái thủ đoạn khủng bố, có thể dựa vào ghê tởm sát khí ăn mòn người đạo tâm, còn có liền là sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ cần lòng người còn có ác niệm, hắn sẽ không phải chết. Nhưng coi như sẽ không chết, ngủ say nhất đoạn thời gian dài rằng giặc, hoặc là bị người phong ấn, với hắn mà nói, đều là 10 điểm chuyện đau khổ. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể có thể đem chân thân của mình hạ. Hiện tại, hắn hạ xuống hai đạo phân thân, đã coi như là cho đủ Hồn Thiên Đế mặt mũi. Sửu Thần vừa hàng lâm, kinh khủng sát khí liền bao phủ toàn trường đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, đều là rên khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt trùng kích gào thét tới, hai người vội vàng bấm quyết ổn định đạo tâm, cũng may mắn Sửu Thần chẳng qua là phân thân, cũng không có thể chân chính lay động đạo tâm của bọn họ. Nhưng Sửu Thần sát khí cực kỳ đáng sợ, bọn hắn cũng nhất định phải phân tâm phòng ngự, bằng không một cái sơ sẩy bị ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Sửu Thần, ngươi thoạt nhìn vẫn là xấu như vậy lậu đáng giận a. Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm Sửu Thần cái kia vặn vẹo xấu xí ngoại hình, lông mày cao chặt, không chút nào che giấu chính mình chán ghét đây là hắn tự tay sáng tạo ra quái vật, nhưng đối cái quái vật này, hắn đã mất đi trường khống, hoàn toàn không cách nào tiêu diệt, cũng không cách nào mệnh lệnh. Hắc hắc, không phải ta gọi thế nào Sửu Thần đâu. Sửu Thần cười gằn, tầm mắt nhìn quanh toàn trường, đôi mắt bên trong toát ra xanh biết hào quang, quét mắt Diệp Thần liếc mắt về sau, hắn lực chú ý cuối cùng lại rơi tại Hồng Quân lão tổ trên thân. Hồng Quân, ngươi đã là siêu phẩm thiên đế, tốt, tốt cực kỳ, lợn do ta nuôi xem như vô béo, nhục thể của ngươi, liền giao cho ta đi. Sửu Thần âm nợ nụ cười âm u, đông nhiên hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh, theo thiên gào thét bắn mạnh, hướng về Hồng Quân lão tổ thân thể chui vào. Hắn thực tế sức chiến đấu không mạnh, chẳng qua là tinh thần mê hoặc thủ đoạn lợi hại, chủ muốn là bởi vì chính mình không có thân thể. Không có thân thể, liền vô pháp thành lập đại trật tự, có rất nhiều thần thông bí pháp đều không thi triển ra được. Mặc dù, Sửu Thần có khả năng dựa vào chính mình pháp lực xây dựng ra thân thể xương cốt, nhưng loại người này tạo sát thịt, vô pháp cùng thiên đạo sinh dưỡng thân thể so sánh. Chỉ có thiên đạo sinh dưỡng thân thể mới có thể có chân chính đại trật tự, đại tuần hoàn, âm dương ngũ hành lưu chuyển hoàn mỹ, mới có thể để cho hắn phát huy ra chân chính thực lực cường đại. Bình thường người thân thể vô pháp thỏa mãn Sửu Thần, hắn linh hồn quá cường đại, quá xấu xí, quá dơ bẩn, người bình thường thân thể, đừng nói tiêm nhiễm khí tức của hắn, chỉ cần biết rằng Sửu Thần hai chữ, biết Sửu Thần khái niệm, đều sẽ sinh ra cực lớn ô nhiễm, toàn thân hư thối chết bất đắc kỳ tử. Vì có được chân chính thân thể mạnh mẽ, Sửu Thần theo vạn cổ trước kia liền bắt đầu bố cục, dùng ngạc tuyển chi thủy làm căn cơ, chế tạo bảy ác ngọc trận. Bảy ác ngọc trận có bảy cái trận nhãn, chỉ cần có một cái trận nhãn có thể trưởng thành, hắn liền có cơ hội đoạt xá, đạt được chân chính thân thể mạnh mẽ. Mà Hồng Quân lão tổ từng uống xong ngạc tuyển chi thủy là bảy ác ngọc một trong, hắn đã tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế mức độ, đối Sửu Thần tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thân thể. Hồng Quân lão tổ thấy Sửu Thần kéo tới, rất đối chấn động, đang muốn thôi động đại thần thông ngăn cản, đột nhiên thấy ngũ tạng lục phủ một hồi buồn bực đau nhức, giống như lại ngây ngất đê mê trong đan điền nổ tung. Hắn ngạc tuyển chi thủy phát tác. Sửu Thần trên người sát khí trải rộng ra, trực tiếp đem Hồng Quân lão tổ trong cơ thể sát khí câu dẫn đến phát tác. Không tốt. Hồng Quân lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, da của hắn trong nháy mắt trở nên ảm đạm tối tăm, tràn ngập màu xám.
Thân thể của ngươi là của ta.
Sửu Thần nghe răng cười, liền muốn chui vào Hồng Quân lão tổ thân thể. Trong lúc nguy cấp, Hồng Quân lão tổ cấp tốc khôi phục bình tĩnh, quát mắng nói: "Vĩ đại kỳ quan, trụ hà thần đồ, cho ta ngăn trở."
Soạt.
Hồng Quân lão tổ trước người, hào quang phun trào, nổi lên một bức tranh quyển, khói mù bao phủ, mông lung, cũng không chân thiết, không phải cái gì thực chất pháp bảo thần khí, mà là hắn chỗ tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Nay quyển trụ hà thần đồ, cuộn tranh phía trên, cũng không có cái gì phức tạp đồ án, chỉ có một đầu thao thao bất tuyệt sông lớn, là thời gian trường hà, vĩnh hằng lưu chuyển không ngừng, một mực hướng phía trước chảy xiết, vĩnh viễn không quay đầu. Tại đây đầu thời gian trường hà bên trong, lại ký thác Hồng Quân lão tổ đủ loại ý chí, trong đó có Cửu Thị Diệp Thần ý chí. Diệp Thần xa xa liền cảm nhận được cỗ này cừu hận mạnh mẽ, Hồng Quân tại Cửu Thị luân hồi. Nay tấm trụ hà thần đồ, có ảo diệu thiên cơ, ẩn chứa thời gian huyền bí. Tại Hồng Quân lão tổ tư tưởng bên trong, thời gian là có lên điểm, cũng có phần cuối. Theo thời gian bắt đầu, đến thời gian phần cuối, quá trình dài đằng đẵng, có triệu tỷ tỷ cái kỳ nguyên, nhưng bất kể như thế nào dài đằng đẵng, thời gian chung quy là có phần cuối. Lúc đó ở giữa quy khư, vạn vật liền quy về tĩnh lặng, sau đó bắt đầu luân hồi, hồi trở lại đến thời gian nguyên điểm, hết thảy bắt đầu lại từ đầu đã tới. Chương 1886. Đừng lưu toan. Chương 1886. Đừng lưu toan. Chư thiên ngay tại này vĩnh hằng trong luân hồi, không ngừng chìm nổi lên xuống, đến không đến chân chính siêu thoát. Tất cả mọi người trải qua đều tại không ngừng lặp lại, không ngừng luân hồi, nhất thế lại nhất thế, nhưng thiên đạo năng lượng là có hạn, làm luân hồi quá nhiều lần, thiên đạo không cách nào lại tiếp nhận luân chuyển, liền sẽ sụp đổ, thời gian quy khư sau vô pháp hồi trở lại đến điểm bắt đầu, hết thảy đều sẽ triệt để chết. Diệp Thần cảm nhận được cái kia trụ hà thần đồ tư tưởng, cảm thụ được cái kia tầng dưới chốt pháp tắc logic, lập tức ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là Hồng Quân lão tổ tư tưởng, vẫn là thời gian chân tướng? Thời gian thật sẽ có phần cuối sao? Hồng Quân lão tổ tại hắn trụ hà thần đồ bên trong, ký thác hắn mạnh mẽ ý chí, chính là thời gian trường hà lao nhanh không ngừng, vĩnh viễn không có phần cuối, cũng sẽ không quay đầu, một mực tiến lên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Kể từ đó, thời gian không có luân hồi, chúng sinh liền sẽ không tại vô tận tái diễn trong luân hồi chịu khổ. Hồng Quân lão tổ này tấm trụ hà thần đồ, đại khí bằng bạc, một tế ra tới, xoẹt một tiếng, thời gian trường hà bốc lên, đại khí thế dâng lên, liền ngăn trở Sửu Thần trùng kích. Sửu Thần nghĩ chui vào Hồng Quân lão tổ thân thể, lại bị trụ hà thần đồ ngăn trở. Đáng chết. Sửu Thần khẽ cắn môi, nhưng cũng thấy cái kia trụ hà thần đồ mạnh mẽ, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá. Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng, mượn nhờ trụ hà thần đồ ngăn cản Sửu Thần trùng kích, cũng thủ hộ lấy tự thân, không ngừng điều tức, áp chế ngạc tuyển chi thủy sát khí. Sửu Thần, đừng vọng tưởng đoạt xá Hồng Quân, hắn nhưng là siêu phẩm thiên đế, ngươi nghĩ đoạt xá hắn, ít nhất cũng phải chân thân buông xuống a. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy lại một đạo thân ảnh từ trên bầu trời buông xuống, xuất hiện tại Hồn Thiên Đế bên người, chính là lớn Chu gia tộc lão tổ Chu Mục Thần. Trước đây, Chu Mục Thần đuổi theo giết Vũ Hoàng cổ đế, nghĩ đoạt lại thiên tội cổ kiếm, đang nghe Hồn Thiên Đế triệu hoán về sau, hắn lập tức liền hàng lâm xuống. Hắn lúc này, thoạt nhìn có chút đầy bụi đất, hiển nhiên là truy đoạt thiên tội cổ kiếm không quá thuận lợi. Sửu Thần hừ một tiếng, thấy Hồng Quân lão tổ phòng thủ sông nghiêm, trong thời gian ngắn khó mà đột phá, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, về tới Hồn Thiên Đế bên người. Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, Chu Mục Thần ba người đứng chung một chỗ, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Sửu Thần cùng Chu Mục Thần khí tức không ngừng báo táp, bọn hắn thế mà rất nhanh đạt đến cùng siêu phẩm thiên đế tương đương mức độ. Sửu Thần cười hắc hắc nói, chúng ta ba người tam vị nhất thể, đứng chung một chỗ, khí tức bổ sung tăng thêm, quả nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Sửu Thần, Hồn Thiên Đế, Chu Mục Thần ba người, trên thực tế là cùng một người, tam vị nhất thể, dùng Hồn Thiên Đế vì trọng yếu nhất, vô luận là Sửu Thần vẫn là Chu Mục Thần, ban đầu đều là Hồn Thiên Đế tạo ra, chẳng qua là đằng sau bọn hắn tự lập môn hộ thôi. Tam vị nhất thể, ba người đồng thời đứng chung một chỗ thời điểm, khí tức có thể bổ sung tăng thêm, thực lực tăng lên rất nhiều. Hồn Thiên Đế biểu lộ có chút không quá vui sướng, bởi vì Sửu Thần cùng Chu Mục Thần đều là hắn đã từng tạo vật, bây giờ lại hoàn toàn mất khống chế, đều tự lập môn hộ, hắn vô pháp ra lệnh cho bọn họ, chỉ có thể là dựa vào lợi ích hợp tác. Bất quá, trong lúc trước mắt, Hồn Thiên Đế cũng không thể so đo nhiều như vậy, nói, chúng ta ba người trước hợp lại, san bằng không không lúc nào không về sau, chúng ta nội bộ lại một quyết sống mái, như thế nào? Sửu Thần hắc hắc gật đầu cười nói, vậy dĩ nhiên là rất tốt, hôm nay liền trước san bằng này Tinh Không Thần Sơn. Ta muốn luân hồi chi chủ chết. Chu Mục Thần cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, cũng là hưng phấn lên, tại Hồn Thiên Đế bên người, hắn trực tiếp lộ sắc thành siêu phẩm thiên đế, mặc dù như vậy thuế biến là tạm thời, nhưng cố lực lượng này cảm giác khiến cho hắn vô cùng si mê. Ta muốn đem Nhậm Phi Phàm chém thành muôn mảnh. Chu Mục Thần nhìn chòng chọc vào Nhậm Phi Phàm, trước đây hắn cùng Nhậm Phi Phàm giao thủ, cực kỳ ăn thiệt thòi, trong lòng rất là nén lớn giận, hiện tại nhanh như vậy đã có cơ hội báo thủ, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhậm Phi Phàm, Nguyên Thiên Đế, đại chủ tể đám người, nhìn thấy ba người này không coi ai ra gì, trắng trợn cuồng vọng bộ dáng, vẻ mặt đều là âm trầm xuống. Nguyên Thiên Đế nói, Hồn Thiên Đế, phách lối như vậy, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đã thắng sao? Hồn Thiên Đế lạnh lùng cười nói, không phải đâu, ta thậm chí không cần triệu hoán đệ nhất hồn tộc hạch tâm cường giả buông xuống, bằng vào bây giờ trận này cho, đã có thể nghiền ép các ngươi. Nguyên Thiên Đế, ngươi ta thực lực tương đương, nhưng bên cạnh ngươi, ngoại trừ Thương Thiên Bạch Vũ có lực đánh một trận, còn ai có tư cách khiêu chiến ba người chúng ta đâu? Hồn Thiên Đế bên này, trừ hắn ra, Sửu Thần cùng Chu Mục Thần, tại tam vị nhất thể tác dụng dưới, tạm thời có được siêu phẩm thiên đế thực lực. Nhưng Nguyên Thiên Đế bên này lời, ngoại trừ đại chủ tể bên ngoài, không có siêu phẩm thiên đế, Hồng Quân lão tổ tuy là siêu phẩm, nhưng bây giờ đối kháng ngạc tuyển chi thủy sát khí, tự lo không xong, căn bản là không có cách tham chiến đến mức đạo tông bát tổ, thiên ung hoàng, phật tổ, thậm chí là Nhậm Phi Phàm đều không phải là siêu phẩm thiên đế, khó mà tả hữu thế cục. Nghe được Hồn Thiên Đế lời này, Nguyên Thiên Đế vẻ mặt âm trầm xuống, phán đoán cục diện, đúng là như thế, bọn hắn bên này thiếu một cái siêu phẩm thiên đế, vô pháp hình thành thế cân bằng, chắc là phải bị đè lên đánh. Sửu Thần cười hắc hắc nói, Hồn Thiên Đế, vẫn là đừng quá phách lối, chúng ta cẩn thận một điểm, ta kêu nữa nhiều một chút người tới. Lũ tiểu gia hỏa, đều buông xuống đi. Hắn phát ra một tiếng kêu gọi, trong hư không rất nhanh hiện ra chín đạo mạnh mẽ thân ảnh, chính là thế giới khải kỳ lục 9 chương tà điện hóa thân, phân biệt là Hắc Ám Ma Quân, Mạc Nhật Ma Quân, Băng Diệt Ma Quân, Bệnh Ách Ma Quân, Thủy Diệt Ma Quân, Phá Toái Ma Quân, Thâm Viên Ma Quân, Trung Yên Ma Quân, Sa Đoạ Ma Quân. Nay cửu đại ma quân có 8 cái phân biệt thống trị Sửu Thần Mắt Kỳ, còn có một cái mạnh nhất Sa Đoạ Ma Quân, thủ hộ lấy Sửu Thần chân thân. Chương 10887, giết chính mình. Chương 10887, giết chính mình. Lúc này vì đối kháng Nguyên Thiên Đế, Sửu Thần đem cửu đại ma quân toàn bộ triệu hoán xuống tới, ngoại trừ Sa Đoạ Ma Quân là phân thân, còn lại 8 vị ma quân toàn bộ là chân thân đến, khí thế khoáng đạt sục sôi, hắc ám ma khí như nước thủy triều, cuồn cuộn trùng thiên. Tại cửu đại ma quân buông xuống về sau, phía sau của bọn hắn lại lần lượt nổi lên vô số Sửu Thần tộc chiến sĩ, đen nghịt bày khắp bầu trời đêm. Về sau Sửu Thần Mắt Kỳ chỉnh hợp vì nhất kỳ, không cần lại phân ra. Sửu Thần lại nhàn nhạt ra lệnh, trước kia hắn tướng tộc người chia làm Mắt Kỳ, là vì tận khả năng đem xúc giác kéo dài đến rộng lớn hơn cương vực, nhưng bây giờ Hồn Thiên Đế đã phục sinh, liền không thể lại điểm cờ, nhất định phải liên hợp lại, về sau hắn có thể cùng Hồn Thiên Đế đối kháng. Chúng ma quân cùng kêu lên đáp, đúng, Sửu Thần đại nhân. Chu Mục Thần cười lạnh nói, Sửu Thần, ngươi cũng là đại phô trương. Cùng Hồn Thiên Đế cùng Sửu Thần so sánh, Chu Mục Thần liền điệu thấp nhiều, cũng không có triệu hoán cái gì mạnh mẽ tùy tùng xuống tới, hắn chỉ có chính mình một người. Phía dưới Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Nguyên Thiên Đế, đại chủ tể lắm người, nhìn thấy đầy trời hắc ám cường giả, ma khí quần quận như nước thủy triều hình ảnh, vẻ mặt đều là ngưng trọng tới cực điểm. Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long Nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, hoảng sợ nói, Diệp Thần, ngươi đến tranh thủ thời gian chạy a, không phải chờ một lúc đánh lên đến, ngươi liền chết chắc. Diệp Thần nói, không, ta không thể chạy. Hắn cũng không có lâm trận chạy trốn ý tứ, tâm niệm vừa động, liền triệu ra máu long cùng tiểu cấm yêu. Tiểu cấm yêu hóa thân thành hắc hùng cự yêu, cùng huyết long cùng một chỗ thủ hộ tại Diệp Thần bên người, khí thế thoạt nhìn cũng mười điểm hung mãnh, nhưng cùng Hồn Thiên Đế, Sửu Thần đám người so sánh, liền là khác biệt trời vực. Hồn Thiên Đế thấy Diệp Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, cười lạnh, nói, luân hồi chi chủ, ngươi như thế điểm tu vi, ngươi còn muốn phản kháng? Trước kia ta chẳng qua là tàn toái ý chí, luôn là không chấn áp được ngươi. Nhưng ta hôm nay phục sinh, chân thân buông xuống, ta nhìn ngươi còn thế nào phản kháng? Tiếng nói vừa ra, Hồn Thiên Đế vung lên hoàng đồ kiếm, một đạo kiếm quang mang theo kinh thiên thần uy, chém thẳng hướng Diệp Thần đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, song song chạy tới, vì Diệp Thần ngăn trở Hồn Thiên Đế kiếm khí. Nguyên Thiên Đế quay đầu hướng Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm huynh, ngươi mang theo luân hồi chi chủ rời đi, các ngươi đi trước đi, nơi này liền giao cho ta cùng đại chủ tể. Nhậm Phi Phàm ra mặt run lên, nói, ta không thể đi, ta muốn lưu lại tới giúp các ngươi. Phật tổ, ngươi mang Diệp Thần rời đi, các ngươi về trước thượng hoàng thiên cung. Nguyên Thiên Đế nói, Nhậm huynh, đừng quấy rối, ngươi không giúp được. Phật tổ nói, đúng vậy a, Nhậm huynh, ngươi cuối cùng còn không có chứng đạo siêu thiên a. Nhậm Phi Phàm nói, ta hiện tại liền chứng đạo đột phá, đại chủ tể, Nguyên Thiên Đế, các ngươi giúp ta kéo dài nửa canh giờ, ta có khả năng chứng đạo siêu thiên, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe vậy, Nguyên Thiên Đế, đại chủ tể, Phật tổ, Diệp Thần đều là kinh dị kinh ngạc. Diệp Thần ngốc ngốc nói, Nhậm tiền bối, ngươi bây giờ liền muốn chứng đạo đột phá, làm sao chứng đạo? Hồn Thiên Đế xa xa nghe được, cũng là cười ha ha, nói, Nhậm Phi Phàm, ngươi thừa nhận ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng siêu phẩm thiên đế gian nan, ngươi là thật không biết à, ngươi còn muốn chứng đạo, ngươi làm sao chứng đạo? Bây giờ thời đại, cùng thời đại viễn cổ khác biệt, thiên đạo suy sụp, pháp tắc tàn khuyết, mong muốn chứng đạo siêu phẩm thiên đế, vô cùng gian nan. Tại thời đại viễn cổ, siêu phẩm thiên đế khắp nơi đều có, nhưng vào hôm nay, một cái siêu phẩm thiên đế có thể nói là không lúc nào không cấp cao nhất sức chiến đấu, nơi nào có dễ dàng như vậy bước vào. Nhậm Phi Phàm tầm mắt lại là vô cùng kiên quyết, nói, sát sinh chứng đạo có thể đột phá. Diệp Thần nói, sát sinh chứng đạo, Nhậm tiền bối, ngươi muốn giết ai? Nhậm Phi Phàm thản nhiên nói, giết ta của tương lai, nhường hiện tại ta chứng đạo. Hắn tế ra nhất kiếm, tại hư không một chạm, phảng phất chém giết cái gì, trong hư không thế mà chảy ra một vệt vết máu, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt trở nên tái nhợt xuống tới. Diệp Thần choáng váng, giết tương lai ngươi. Hắn không rõ Nhậm Phi Phàm lời này rốt cuộc là ý gì, đã thấy Nhậm Phi Phàm khoanh chân ngồi xuống, rơi kiếm thành trận, một cái tụ linh trận pháp đã dưới thân thể thành hình. Sau đó hắn thu hút thiên kiếp, bầu trời phía trên oanh long long một hồi nổ vang, quần quần thiên kiếp lôi điện, tử khí lao nhanh từ trên trời giáng xuống, từng đầu chém giết tại Nhậm Phi Phàm trên thân, hắn rất nhanh bị màu tím kiếp lôi bao vây. Thay ta kéo dài nửa canh giờ, xin nhờ. Nhậm Phi Phàm ánh mắt nhìn về phía đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, sau đó nhắm mắt lại, chuyên tâm độ kiếp, thiên kiếp ở trên người hắn tạo thành một tầng thật dày lôi điện vết chai, lốp bốp rung động, nếu như hắn có thể phá kén mà ra, liền có thể chứng đạo siêu phẩm thiên đế, nếu như không thể, cái kia chỉ có bị thiên kiếp chém giết thành tro tàn xuống chẳng. Nguyên Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, Nhậm huynh sát sinh chứng đạo, thế mà giết chết tương lai chính mình. Hắn không có tương lai, hắn coi như chứng đạo thành công, thành siêu phẩm thiên đế, cũng không có khả năng lại đột phá, không tiếp tục trở thành đạo quân cơ hội, mà lại hắn cũng sống không cho đến lúc đó. Đại chủ tể đồng tử cũng là kịch liệt co vào, nói, Nhậm Phi Phàm, thật sự là đại quyết đoán a, sát sinh chứng đạo, nắm tương lai chính mình giết đi, tương lai linh khí chảy ngược hiện tại, hắn cùng cấp tiêu hao tương lai đột phá, hắn chỉ còn lại có 3 năm tuổi thọ. Nghe được Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể, Diệp Thần như bị sét đánh, ầm ầm đại chấn, thế mới biết Nhậm Phi Phàm lời là có ý gì. Nhậm Phi Phàm sát sinh chứng đạo, hắn giết chết người, không là người khác, chính là tương lai chính mình. bởi vì hắn tương lai đã chết, cho nên hắn không có tương lai, chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, 3 năm sau hắn sẽ không tồn tại, hắn đã đem tương lai chính mình giết chết. Chương 1888. Ngăn cản. Chương 1888, ngăn cản. Như vậy giết chết tương lai thủ đoạn là làm sao làm được, Diệp Thần không biết, hắn chỉ biết mình không thể nhìn Nhậm Phi Phàm chết đi. Nhậm Phi Phàm, sát sinh chứng đạo, nắm tương lai mình giết đi, ngươi cũng là hảo phách lực a. Hồn Thiên Đế nhìn xem cái kia bao bọc Nhậm Phi Phàm lôi kiếp vết chai, thật sâu cảm nhận được nguy hiểm. Nếu là Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, thành siêu phẩm thiên đế, vậy hắn bên này đã có thể nguy hiểm. Nhậm Phi Phàm là luân hồi hộ đạo giả, hắn cùng luân hồi cùng một nhịp thở, một khi bước vào siêu thiên chi cảnh, hắn khí tượng tất nhiên là kinh thiên động địa, thậm chí khả năng đủ để cùng Hồn Thiên Đế cái này đạo quân so sánh. Đừng để hắn độ kiếp, ngăn cản hắn. Hồn Thiên Đế một tiếng quát mắng, lập tức trước tiên mang theo Hắc Ám Hồn tộc cường giả xung phong mà ra, huy kiếm hướng Nhậm Phi Phàm đánh tới. Sửu Thần cùng Chu Mục Thần cũng biết Nhậm Phi Phàm nguy hiểm, hai người lập tức theo sát phía sau. Bảo hộ Nhậm Minh. Nguyên Thiên Đế quát to một tiếng, Thiên Ung Hoàng, Địa Phủ Tà Quân, Vô Trụ Tôn giả, Cực Vũ Đại Đế chờ chân lý sẽ cường giả, đều xuất động đạo tông bên này, đại chủ tể phát động Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Hoàng lão chờ đạo tông bắt tổ, còn có Bá Đao Tương Lôi, Kiếm Tử Tiên Trần đám người, tới thủ hộ Nhậm Phi Phàm. Nhậm Thiên Bối, nên ta thủ hộ ngươi. Diệp Thần khẽ cắn môi, cùng Phật Tổ, Diệp Tà Thần, Tôn Di, Già Ly Sư Quá, Hải Nguyệt Thần Nữ các loại, rút kiếm thủ hộ Nhậm Phi Phàm độ kiếp. Nhậm Phi Phàm lập tức thành vòng xoáy trung tâm, Hồn Thiên Đế bên này liều mạng mong muốn công kích, Diệp Thần bên này thì là liều mạng bảo hộ lấy, vì Nhậm Phi Phàm tranh thủ độ kiếp thời gian. Trong cửu phẩm thiên đế đến siêu phẩm thiên đế thiên kiếp, dùng Nhậm Phi Phàm thiên phú tới nói, chỉ nếu không có ai quấy rầy, độ kiếp cũng không khó, chỉ cần cho hắn một cái an ổn hoàn cảnh. Luân hồi chi chủ, ngươi không thể lưu tại nơi này, nếu như ngươi chết, hỏa chủng liền dập tắt. Phật Tổ, ngươi nhanh chóng mang luân hồi chi chủ rời đi. Nguyên Thiên Đế quát, không muốn Diệp Thần lưu lại tham chiến. Diệp Thần cắn răng nói, ta không thể đi. Trong lòng của hắn âm thầm câu thông Tinh Đạo Long Nữ, tiền bối, thỉnh mượn lực cho ta. Tinh Đạo Long Nữ thở dài một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, đừng quá liều mạng. Nàng đem tự thân linh khí đều phóng thích mà ra, chút xuống đến Diệp Thần trong cơ thể. Anh. Diệp Thần đạt được Tinh Đạo Long Nữ trợ lực, lập tức lực lượng bao táp, như có thần trợ, tinh thần dịch. Phật Tổ muốn mang đi Diệp Thần, nhưng trước mắt chiến đấu tình thế quá nguy cấp, hai bên trận doanh đại loạn đấu, rất nhanh liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, hắn lọt vào Sửu Thần dưới trướng Tam Tôn Ma Quân vây công, đã vô pháp thoát thân. Diệp Thần lúc này cũng là hoa cả mắt, mênh mông ma khí, bắn tung tóe máu tươi, thần thông pháp bảo bóng mờ, lôi kiếp ánh sáng tím, chiếu rọi cho hắn hoa mắt, hắn thấy Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ thể, đang cùng Hồn Thiên Đế, Sửu Thần, Chu Mục Thần ba người giao thủ, dùng 2-3, rất nhanh liền rơi hạ phong. Mà Diệp Thần đã không tâm tư đi quản bên kia chiến đấu, bởi vì có từng cái hắc ám cường giả đang vô cùng hung hãn hướng quanh hắn công tới. Phật Tổ chân kinh, vô thượng Phật Tổ, mở. Diệp Thần mượn nhờ Tinh Đạo Long Nữ lực lượng, bùng nổ vô thượng Phật Tổ uy thế, thân hóa luân hồi cự Phật, trong tay ngưng tụ kim quang Phật kiếm, trên cánh tay chiếm cứ huyết long, uy mãnh vô cùng, từng kiếm một xuất kích, thu hồi, đem từng cái hắc ám cường giả đánh giết. Hắc hùng cự yêu thì ở một bên, phụ trợ lấy Diệp Thần trắng trợn chém giết, đem từng cái hắc ám cường giả xé nát đi. Tại huyết long, hắc hùng cự yêu, Tinh Đạo Long Nữ trợ lực dưới, Diệp Thần coi như đụng phải thiên đế cấp cường giả, đều có thể đấu một trận đương nhiên, này không là hắn lực lượng của mình, mà là bên ngoài lực lượng, không thể quá mức ỷ lại. Nhưng bây giờ, vì thủ hộ Nhậm Phi Phàm, Diệp Thần cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, Nhậm Phi Phàm liền có khả năng đột phá thành công. Hồn Thiên Đế thấy phía bên mình, hắn cùng Sửu Thần, Chu Mục Thần hợp lại, tuy chiếm được Nguyên Thiên Đế cùng đại chủ tể tiện nghi, nhưng siêu phẩm thiên đế thậm chí đạo quân cấp bậc chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Như thế kéo dài thêm, chờ sau nửa canh giờ, Nhậm Phi Phàm hoàn thành độ kiếp, một khi đột phá, chiến cuộc rất có thể sẽ nguy chuyển, tuyệt đối không thể để cho Nhậm Phi Phàm đột phá. Hồn Thiên Đế khẽ cắn môi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy, hắn trải qua vạn cổ gian khổ, hôm nay mới phục sinh, đây là phục sinh sau trận đầu, liên quan đến vinh quang cùng đạo tâm, không cho sơ thất, hắn nhất định phải thắng. Nhưng Diệp Thần bên này phòng thủ đến thực sự quá lợi hại, tất cả mọi người liều mạng thủ hộ Diệp Thần, dưới trướng hắn rất nhiều hắc ám cường giả, thủy chung vô pháp tiếp cận nửa bước. Hắn đang lo nghĩ ở giữa, chợt nghe Sửu Thần lớn tiếng nói, Kiếm Tử Tiên Trần, Thiên Nữ phản bội ngươi, cướp đi ngươi Thần Chu Thiên Kiếm, Thương Thiên Bạch Vũ lại thờ ơ lạnh nhạt, không chịu cho ngươi nửa điểm trợ giúp, ngươi còn muốn vì hắn hiệu mệnh sao? Chẳng thà, ngươi đầu nhập vào ta được rồi, chờ ta thành lập thế giới mới, phá vỡ thời gian quy khư ác mộng luân hồi, ta sẽ cho ngươi vô thượng chúc phúc. Kiếm Tử Tiên Trần tại đạo tông trận doanh bên này đang không ngừng chém giết hắc ám cường giả, bảo hộ lấy Nhậm Phi Phàm. Đột nhiên nghe được Sửu Thần lời nói, không khỏi thần tâm chấn động, liếc mắt thoáng nhìn, lại liếc Kiến Thiên Nữ cũng tại vì thủ hộ Nhậm Phi Phàm mà chiến đấu, trong tay đang nắm Thần Chu Thiên Kiếm, trên dưới vũ động thiên phi, kiếm khí rất là hoa lệ. Nhìn thấy Thần Chu Thiên Kiếm cái kia hoa lệ phong duệ kiếm khí, Kiếm Tử Tiên Trần trong lòng càng cảm giác khó chịu, cuộn cuộn lên đủ loại hủy khuất oán hận chi ý, đột nhiên lớn tiếng nói: "Sửu Thần, ngươi nói không sai, Thương Thiên Bạch Vũ không đáng ta hiệu mệnh. Thôi thôi, ta đầu nhập vào ngươi chính là." Dứt lời, Kiếm Tử Tiên Trần đảo ngược trường kiếm, đột nhiên thẳng hướng sau lưng đạo tông trận doanh các đệ tử. Chương 1889, không tiếc hết thảy. Chương 1889, không tiếc hết thảy. Chúng đệ tử kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Kiếm Tử Tiên Trần lại đột nhiên phản chiến. Tại đạo tông bên trong, luận kiếm pháp, Kiếm Tử Tiên Trần gần với đại chủ tể, hắn huy kiếm sát lục, chỉ trong nháy mắt, liền có số lớn đạo tông đệ tử như có khô héo ngã xuống, máu tươi phun tung tóe, thành thi thể. Tiếp theo sát, Kiếm Tử Tiên Trần tầm mắt lạnh lẽo, liền huy kiếm hướng Nhậm Phi Phàm ám sát mà đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt, chẳng ai ngờ rằng, Kiếm Tử Tiên Trần lại đột nhiên phản chiến làm phản. Hồn Thiên Đế bên này, Rất nhiều hắc ám cường giả cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Sửu Thần vài ba câu, liền xúi dục kiếm tử tiên Trần làm phản. Này mê hoặc nhân tâm, vặn vẹo người tinh thần bản sự, thực sự quá khủng bố, so đao kiếm sát lục muốn kinh khủng hơn nhiều, khó lòng phòng bị. Hồn Thiên Đế cũng là dùng cả mình, suy nghĩ, này Sửu Thần, vặn vẹo lòng người, lợi dụng người nhược điểm thủ đoạn, thật sự là đáng sợ đến vô cùng. Thành lũy dễ dàng nhất từ nội bộ công phá, kiếm tử tiên Trần khẽ đạo thương làm phản, Diệp Thần bên này liền trận thế đại loạn, Phật Tổ cùng Diệp Tà Thần liều mạng xung lại, gắt gao ngăn cản kiếm tử tiên Trần kiếm, e sợ cho hắn tổn thương tới Nhậm Vi Phàm. Nhưng kiếm tử tiên Trần tạo thành hỗn loạn, vẫn là để rất nhiều hắc ám cường giả tìm được khe hở cơ hội, Cửu Họa Thương Long, Thanh Khâu Thiên Nhạc cùng mấy cái Sửu Thần tộc ma quân đang dùng vô cùng hung hãn tư thái tới gần Nhậm Vi Phàm. Đại đạo thiên uy, đạo thiên kiếm, vung xuống. Diệp Thần khẽ cắn môi, mắt thấy tình thế hung hiểm, lập tức gọi ra vĩ đại kỳ quan, một thanh cự kiếm mơ hồ nổi lên, chính là đạo thiên kiếm. Lúc này Diệp Thần có tinh đạo long nữ trợ lực, cho nên triệu hoán đạo thiên kiếm cũng không khó, nhưng đạo thiên kiếm vây một cái ra, vẫn là đem tinh đạo long nữ gần nửa linh khí rút sạch. "Ôi, tiểu gia hỏa, ngươi này đạo thiên kiếm quá bá đạo, ta đều sắp bị ngươi ép khô á." Tinh đạo long nữ kinh hô một tiếng, cảm thụ được chính mình cấp tốc trôi qua khí tức, cũng là sợ hai than nói thiên kiếm mạnh mẽ đạo thiên kiếm vừa ra, một cỗ mạnh mẽ hung hãn đại đạo kiếm ý, liền quét ngang bạo giết ra ngoài. Rất nhiều hắc ám cường giả, tại cỗ kiếm ý này làm kinh sợ, đều là lộ ra một vẻ thần sắc kinh khủng, dồn dập lui lại. "Bất quá, này đạo thiên kiếm chẳng qua là xuất hiện một cái trước mắt, Diệp Thần liền vô pháp duy trì, chỉ có thể thu hồi, hắn chỉ cảm thấy gân cốt vô cùng đau đớn, triệu hoán đạo thiên kiếm, không chỉ là hao phí tinh đạo long nữ linh khí, cũng cho thân thể của hắn mang đến to lớn gánh vác. Mặc dù chỉ xuất hiện một cái trước mắt, nhưng Diệp Thần cuối cùng vì Nhậm Phi Phàm tranh thủ đến một cái an ổn cục diện. Kiếm tử tiên Trần nhận đạo thiên kiếm trùng kích, cũng là một hồi bối rối, bị Phật Tổ liên thủ với Diệp Tà Thần đánh lui. Sửu Thần thấy thế, mắng to, đáng chết tiểu tử, nghĩ ra này loại kỳ quan, cũng không sợ bị thiên kiếm sao? Hắn lại kêu lên, mà quên mạn đà, mau thừa dịp lấy tiểu tử này suy yếu, ra tay giết hắn. Ngươi toàn bộ tài sản đều thua bởi hắn, ngươi còn muốn cùng hắn kể vai chiến đấu sao? Thương Thiên Bạch Vũ không có khả năng hướng về ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu nhập vào ta, sớm một chút tìm đầu đường ra tốt. Hắn thấy kiếm tử tiên Trần đã bại lui, lập tức lại khóa chặt một cái mới mê hoặc đối tượng, vậy đối tượng chính là Hoa Tổ mà quên mạn đà. Hoa Tổ cùng Tôn Di đánh cược thua, chính là bất đắc dĩ lo lắng thời khắc, mặc dù thụ mệnh bảo hộ Nhậm Phi Phàm, nhưng được ngày nào hay ngày ấy, cũng vô tâm tác chiến, chỉ trong góc cùng một chút tạp binh đánh nhau. Đột nhiên nghe được Sửu Thần, trái tim của hắn lập tức mãnh liệt nhảy một cái. Sửu Thần lời nói, phản phất mang theo một cỗ to lớn ma lực, dẫn dụ lòng người. Hoa Tổ nghĩ thầm, đúng rồi, đại chủ tể đã từ bỏ ta, thật muốn ta bồi giao toàn bộ tài sản, đó không phải là gọi ta đi chết. Lưu tại đạo tông, ta chỉ có một con đường chết, chỉ có đầu nhập vào Sửu Thần, mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy nhất niệm thiên địa rộng, cảm thấy có quyết đoán, lập tức huy kiếm hướng Diệp Thần ám sát mà đi. Diệp Thần lúc này vừa mới triệu hoán đạo thiên kiếm, thân thể tiếp nhận to lớn đánh vác, chính là gân cốt xé rách đau đớn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Hoa Tổ nhất kiếm đánh tới, cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Sửu Thần một thoáng mê hoặc, Hoa Tổ cũng làm phản rồi. Ách nạn quỷ độc. Hoa Tổ kiếm đến nửa đường, tung ra một vệt độc phấn, đem Diệp Thần xung quanh người bước lui, kiếm khí dùng hừng hực chi thế hướng phía trước ám sát, kiếm khí bên trong cũng mang theo ách nạn quỷ độc độc tố, 10 điểm mấy liệt. Diệp Thần trầm giọng nói, ta vì độc bia chi chủ, ngươi còn dám đối ta dùng độc. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, lập tức gọi ra một tấm bia đá, trên tấm bia đá in một cái, độc chữ, chính là độc bia, có thể trấn áp hấp thu vào độc. Soạn. Độc bia phun tỏa hào quang, lập tức liền đem Hoa Tổ phóng thích ra độc phấn độc tố khí độc, toàn bộ hấp thu tới. Tại Diệp Thần tấn thăng thiên nguyên cảnh về sau, hắn đối luân hồi huyền bia trường khống cũng càng thâm nhập. Nếu như trước kia, giống như là Diệp Thần đã từng trúng qua bệnh ách ma quân virus, khi đó dùng độc bia đều không giải quyết được, bởi vì cái kia virus quá xảo trá quỷ dị, Diệp Thần tu vi cũng không tới hòa hậu. Nhưng bây giờ, hắn có thiên nguyên cảnh thực lực, độc bia uy lực tiến một bước phát huy, nếu như bây giờ lại đụng đến cái gì độc tố, hắn cũng có thể dựa vào độc bia giải quyết hết. Cái gì? Hoa Tổ thấy mình tán phát kịch độc, nhanh như vậy liền bị Diệp Thần hóa giải mất, lập tức giật nảy cả mình. Bản thể hắn sức chiến đấu cũng không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, chủ yếu là dược thảo chi đạo cùng dùng độc thủ pháp lợi hại, kịch độc mỗi lần bị Diệp Thần phá giải, kiếm thế của hắn liền trở nên suy yếu. Diệp Thần dễ dàng nghiêng người tránh thoát, lập tức trở tay một trường, mượn nhờ huyết long cùng tinh đạo long nữ lực lượng, hung hăng hướng Hoa Tổ đánh tới. Hoa Tổ là hại chết cầm đế cùng độc thủ dược thần thủ phạm, cũng là thảo thần phái địch nhân lớn nhất, Diệp Thần đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ, một trường này dùng hết toàn lực. Chương 1890, phục sinh. Chương 1890, phục sinh. Hoa Tổ cảm nhận được Diệp Thần trưởng thế hung mãnh, nên cũng không dám đón đỡ, cấp tốc lui lại. Kinh cực vương tọa, quần quanh. Đúng lúc này, Tôn Di nhanh chân xuống lại, gia nhập chiến trận, thủ quyết khế động, điều động kinh cực vương tọa năng lượng, từng đầu kinh cực dây leo xoạt kéo bay tập mà ra, cuốn lấy Hoa Tổ hai chân, khiến cho hắn không cách nào lại động đậy. Không tốt. Hoa Tổ sắc mặt đại biến. Diệp Thần, nhanh. Tôn Di lớn tiếng thúc giục nói, nàng thực lực có thể kém xa Tít Tắc Hoa Tổ, coi như có thể cuốn lấy Hoa Tổ, cũng chỉ bất quá một cái chớp mắt. Ừm. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, lập tức phi thân hướng Hoa Tổ xông tới giết, một trường gào thét. Hoa Tổ khẽ cắn môi, lúc này đã tránh thoát kinh cực trói buộc, cấp tốc lui về sau đi, nhưng Diệp Thần đánh đòn phủ đầu, tay cầm vẫn là đột nhiên đánh tới trên đầu vai của hắn. Trộm tinh đại pháp. Vừa tiếp xúc với Hoa Tổ thân thể, Diệp Thần lập tức phát động Trộm tinh đại pháp. Nay Trộm tinh đại pháp có thể là tinh đạo long nữ tuyệt kỹ sở trường, Diệp Thần mượn tinh đạo long nữ lực lượng, một thoáng phát động, lập tức liền phá hủy Hoa Tổ trong cơ thể trật tự, điên cuồng rút ra hắn linh khí. A a a, tiểu tử, ngươi làm gì? Hoa Tổ hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình toàn thân linh khí liên đới lấy máu tươi, không ngừng ra bên ngoài tiết ra, đều bị Diệp Thần điên cuồng thôn phệ hấp thu hết. Diệp Thần manh lệ cười một tiếng, nói, ta muốn đem ngươi ép thành thời khô. Hắn điên cuồng tăng lớn trộm tinh đại pháp cường độ, điên cuồng đánh cắp lấy Hoa Tổ khí huyết. Hoa Tổ sợ hãi, hét lớn, không, đáng chết tiểu tử, Sửu Thần đại nhân, nhanh cứu ta. Hắn muốn tránh thoát mở Diệp Thần tay cầm, nhưng Diệp Thần tay cầm gắt gao dính tại hắn trên đầu vai, hắn khí huyết bị trộm mất về sau, đầu lại là chóng mặt, căn bản để không nổi khí lực phản kháng, đành phải hướng Sửu Thần cầu viện. Nhưng Sửu Thần đang cùng đại chủ tể, Nguyên Thiên Đế kịch chiến lấy, chỗ nào có thể thoát ra. Trong khoảnh khắc, tại rất nhiều kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, Hoa Tổ thế mà sống sờ sờ bị Diệp Thần rút khô, cả người biến thành một bộ khô thi, xoạt một thoáng rớt xuống đất, liền triệt để tan thành từng mảnh, giống như phong hóa ngàn năm thi thể. Ông ngoong. Diệp Thần thôn phệ Hoa Tổ đại lượng khí huyết, chỉ một thoáng tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, linh khí bao táp, tu vi một thoáng liền theo Thiên Nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, đột phá bước vào Thiên Nguyên cảnh 3 tầng trời mức độ. Lao ra hỏa này, thế mà thật liền chết. Diệp Thần nhìn xem Hoa Tổ thi thể, có chút như mộng như ảo cảm giác. Hắn không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền có thể giết chết Hoa Tổ, mà lại là đem hắn khí huyết triệt để ép khô. Phải biết, Hoa Tổ có thể là Thiên Đế cường giả a, coi như Diệp Thần có Huyết Long cùng Tinh Đạo Long nữ trợ lực, cũng không dễ dàng như vậy giết chết hắn mới đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là Hoa Tổ làm phản, như phản đạo tông, mất đi đạo tông đại khí vận bảo hộ, hắn liền trở nên suy yếu rất nhiều, Diệp Thần giết chết hắn cũng dễ dàng. Nhìn thấy Hoa Tổ chết đi, không ít người chấn kinh, bất quá nếu là bị Diệp Thần giết chết, vậy cũng không có gì tốt khiếp sợ, dù sao Diệp Thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tôn Di vui vẻ nói, Diệp Thần, ngươi giết chết Hoa Tổ, vậy thì tốt quá, nhanh phục sinh Tiểu Thảo Thần đi. Nàng cũng nhớ thương lấy Tiểu Thảo Thần, biết phục sinh Tiểu Thảo Thần, bất tử thiên thư là then chốt. Mà Hoa Tổ máu có thể dùng đến viết tên Tiểu Thảo Thần, từ đó đem Tiểu Thảo Thần phục sinh. Tôn Di chính là bị Tiểu Thảo Thần triệu nhập không không lúc nào không, nàng đối Tiểu Thảo Thần sinh tử cũng là quan tâm cực kỳ. Tốt. Diệp Thần không do dự, bởi vì hắn vừa mới hấp thu Hoa Tổ khí huyết, hiện tại khí huyết này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, còn có lợi dụng chỗ trống, nếu như chờ tiêu hóa hoàn tất, cái kia liền không thể lại lợi dụng. Diệp Thần lập tức tế ra bất tử thiên thư, ngón tay bốc lên máu, dính lấy Hoa Tổ máu, tại không chết trên thiên thư cấp tốc viết xuống tên Tiểu Thảo Thần thanh niên. Hồn Thiên Đế đang tại đại chiến, xa xa thấy Diệp Thần bất tử thiên thư, lập tức sợ hãi đại chấn, quắc, là bất tử thiên thư. Năm đó Trung Cực Chi Thần ban cho ta lễ vật. Tiểu tử, ngươi dám nhúng chạm. Tương truyền chỉ cần đem người tên viết đến bất tử trên thiên thư, là có thể bất tử bất diệt. Hồn Thiên Đế thân thể bao táp, hướng Diệp Thần xung đi, muốn cướp đoạt bất tử thiên thư, nhưng bị Nguyên Thiên Đế cản lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng không có quản Hồn Thiên Đế sao động, hắn nhìn chăm chú bất tử thiên thư, chỉ gặp hắn viết xuống tên Tiểu Thảo Thần thanh niên về sau, chỉnh vốn không chết thiên thư nở rộ xanh biếc thần mang, cuồn cuộn sinh mệnh linh khí chảy xuôi mà ra. Tại quần quần xanh biết thần mang bên trong, một cái tiểu nữ hài thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là Tiểu Thảo Thần thanh niên. Này bất tử thiên thư, quả nhiên có phục người sống hiệu quả, coi như là Tiểu Thảo Thần thanh niên này loại đã từng tiểu thần, quyền hành cực cao tồn tại, đều có thể phục sinh. Tiểu Thảo Thần thanh niên một phục sinh, bất tử thiên thư liền hóa thành cho tàn tiêu tán. A a a. Hồn Thiên Đế thấy cảnh này, hận muốn điên, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Mà Tiểu Thảo Thần thanh niên phục sinh về sau, thì là có chút mờ mịt đánh giá bốn phía, nàng nhìn thấy đại chủ tể, thấy được Nguyên Thiên Đế, thấy được Hồn Thiên Đế, thấy được Sửu Thần, không khỏi bối rối. Lá Thần ca ca. Tiểu Thảo Thần hướng về Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi, tại nhìn thấy Diệp Thần về sau, trong nội tâm nàng mới an định lại. Thanh niên muội muội, ngươi cuối cùng sống lại. Diệp Thần kinh hỉ, đi lên ngồi xuống án lấy thanh niên đầu vai, xác định nàng đích xác là sống lại. Thanh niên mở mịt nhìn xem bốn phía, hơi hơi bắt thiên cơ, đại khái cảm giác được một chút chấn tướng, không khỏi ngây dại. Tôn Di tới ôm lấy nàng, nói, Tiểu Thảo Thần đại nhân, ngươi phục sinh liền tốt, ngươi muốn bắt hồi trở lại Thảo Thần quyền hành sao? Nàng đối Thảo Thần quyền hành cũng không tham luyến, nếu như thanh niên muốn về, nàng nguyện ý dứt bỏ. Chương 10891, điên cuồng. Chương 10891, điên cuồng. Tiểu Thảo Thần thanh niên nói, không được, Tôn Di tỷ tỷ, ngươi đã có thể hiển hóa rừng rậm sách khái niệm, ngươi tới làm Thảo Thần, so ta càng tốt hơn ô, không bằng, ta làm ngươi rừng rậm sách khí linh. Tôn Di kinh hỉ nói, cái kia rất tốt, về sau chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Nàng liên tại trong lòng bàn tay thoáng hiển hóa ra rừng rậm sách một vệ tạo ảnh, Tiểu Thảo Thần thanh niên mỉm cười, lại nhìn Diệp Thần liếc mắt, nói, ừm, chúng ta về sau muốn tại cùng một chỗ. Nàng thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào vùng rừng rậm kia sách ảo ảnh bên trong, trực tiếp xung làm rừng rậm sách khí linh. Dừng dậm sách cái này khái niệm, năm đó Tiểu Thảo Thần cũng là dốc lòng tham dự kiến tạo, nàng tới làm khí linh, tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều dừng dậm sách ý lực, cũng có thể nhường khái niệm ảo ảnh, lắng động đến càng chân thực. Có mấy cái hắc ám hồn tộc cường giả, nghĩ thừa dịp Tôn Di phân tâm đánh lén, nhưng Tôn Di trong lòng bàn tay dừng dậm sách ảo ảnh, lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng lục mang, mấy cái kia kẻ đánh lén, miệng mũi trong lỗ thai, lập tức liền từ nội bộ sinh trưởng ra từng đầu nhánh cây cùng một lùm bụi cỏ dại, cả người đều bị một cỗ thực vật lực lượng từ nội bộ no bạo đi. Tôn Di thấy thế, trong lòng vui vẻ, có Tiểu Thảo Thần thanh niên làm khí linh, nàng dừng dậm sách khái niệm, lực sát thương là tăng lên nhiều. Sửu Thần nhìn thấy Hoa Tổ bị Diệp Thần hút khô, Tiểu Thảo Thần thanh niên lại sống lại thành dừng dậm sách khí linh, không khỏi đột nhiên giận dữ, mắng, thật sự là một cái phế vật. Kiếm Tử Tiên Trần, ngươi lập tức cho ta tự bạo, ngăn cản Nhậm Phi Phàm độ kiếp. Hắn thấy Hoa Tổ đã thất bại bỏ mình, liền đem hy vọng ký thác vào Kiếm Tử Tiên Trần trên thân, cũng không cần cầu Kiếm Tử Tiên Trần có cái gì kỳ mưu thủ đoạn, chỉ cần trực tiếp đơn giản thô bạo tự bạo là đủ. Kiếm Tử Tiên Trần có thể là đỉnh cấp thiên đế, nếu là hắn tự bạo, Sửu Thần có lòng tin, đầy đủ ngăn cản Nhậm Phi Phàm độ kiếp rồi. Thậm chí có khả năng đem Nhậm Phi Phàm nổ thành trọng thương, lại để cho hắn chịu thiên kiếp cắn trả cũng không nhất định. Kiếm Tử Tiên Trần nghe được Sửu Thần, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói: "Ngươi nói cái gì? Sửu Thần, ngươi gọi ta tự bạo? Dựa vào cái gì?" Sửu Thần hừ một tiếng, nói: "Ngươi đã đầu phục ta, liền là thủ hạ của ta, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nghe ta, nhanh chóng tự bạo, cầm mệnh của ngươi, đi đổi Nhậm Phi phàm mệnh, ngươi kiếm lợi lớn biết không? Kiếm Tử Tiên Trần ngẩn ngơ, thế mà cảm thấy Sửu Thần lời nói này có một đạo lý của nó, ý nghĩ này một bước lên, liền vô pháp thu thập, hắn trong lòng sản sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn cầm mạng của mình, đi đổi Nhậm Phi phàm mệnh. Không sai, Sửu Thần đại nhân, ngươi nói đúng, dùng ta mệnh, đi cùng Nhậm Phi phàm một đội một, vậy thì thật là kiếm lợi lớn, ha ha ha. Kiếm Tử Tiên Trần con mắt, triệt để trở nên đỏ như máu, đã hoàn toàn bị Sửu Thần mê hoặc. Toàn trường mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hoảng hốt, bọn hắn biết Sửu Thần vặn vẹo lòng người thủ đoạn lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến mức này, vài ba câu, liền để Kiếm Tử Tiên Trần triệt để mất phương hướng. Kiếm Tử Tiên Trần thở hổn hển, hai mắt huyết hồng, nhanh chân cùng sông mà ra, thân thể linh khí không ngừng phồng lên, cơ bắp cũng phồng lên ra, chuẩn bị muốn tự bạo. Đừng để hắn tới gần. Phật tổ quá to, lập tức trước tiên đi ngăn cản Kiếm Tử Tiên Trần. Luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh vô số cường giả, cũng là vội vàng đi ngăn cản. Kiếm Tử Tiên Trần chịu mọi người ngăn cản, không cách nào lại tiến lên, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nhe răng cười, nói: "Ta muốn cùng Nhậm Phi phàm một đội một, các ngươi cũng muốn đến bồi tán sao?" Cái kia rất tốt. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Tử Tiên Trần một thoáng bất quyết, vang một tiếng, đúng là tại chỗ tự bạo. Huyết nục của hắn, hắn linh khí, hắn thiên đế phát tắc, hắn nhiều năm chế tạo thiên đế trật tự, một thoáng liền điên cuồng chợt nổ tung. Oeng! Kiếm Tử Tiên Trần thân thể nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hóa thành vô số mảnh vỡ cùng hỏa diễm, trong nháy mắt nổ tung lên. Nổ tung sinh ra năng lượng ba động khuấy động bốn phía không gian, đưa tới mãnh liệt chấn động. Hỏa diễm cháy hùng hực, khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh khói mù nồng nặc bên trong, khói mù phía dưới là một mảnh thao thiên phá hư cảnh tượng đại địa nứt ra, vết nứt lan tràn, tinh không thần sơn có một tòa ngọn núi loan sụp đổ phá toái, thác nước đảo lưu, chung quanh thời không yên diệt. Phía trên bầu trời cũng là triệt để nứt ra, bị dẫn phát ra lôi đình bùng lên, gió lốc gào thét đại khí tượng, đinh tai nhức óc, tựa như chiến tranh cải lệnh. Diệp Thần, Phật Tổ, Tôn Di đám người, mặt mũi tràn đầy động dung, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, liền bị bức phải cấp tốc lui lại tránh né, Phật Tổ tới hiểm hộ hai người. Bên trong chiến trường, có không tránh kịp người, liền sống sờ sờ bị tạc chết, biến thành cho bụi. Kiếm Tử Tiên Trần có thể là đỉnh cấp thiên đế, hắn một thoáng tự bạo, uy năng quá kinh khủng, bình thường thiên đế đều muốn bị xé nát, nổ tung sóng khi đã đem hư không triệt để nghiền nát, không gian chung quanh đã là giống như hỗn độn bộ dáng, khắp nơi gào thét lên không gian loạn lưu. Mạnh mẽ nổ tung khí lưu trùng kích, hung hăng theo Nhậm Phi Phàm vị trí quét qua. Nhậm Phi Phàm đang ở độ kiếp, tự nhiên không thể tránh né. Bao trùm ở trên người hắn lôi kiếp vết chai, chỉ một chút, liền bị nổ tung xuống nát, liền lên không hàng dưới thiên kiếp lôi đỉnh, đều bởi vì Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Lôi kiếp vết chai phá thoái, Nhậm Phi Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi, gương mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Nhậm tiên bối, Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy Nhậm Phi Phàm khí tức vô cùng mỏng manh, giống như sau một khắc liền muốn triệt để khí tuyệt bỏ mình. Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, mang cho hắn trùng kích quá mãnh liệt. Thời khắc này trạng thái thật giống như một đầu muốn phá kén thành bướm ấu trùng, nếu như vết chai cưỡng ép bị người xé mở, cái kia ấu trùng liền muốn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, không có hóa bướm khả năng. Hiện tại, Nhậm Phi Phàm liền là cái kia ấu trùng, hắn không tiếp tục hóa bướm thuế biến cơ hội, không cách nào lại chứng đạo siêu thiên, hắn gặp phải chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm. Thiên kiếp không ngừng đánh xuống, hắn tựa hồ đã mất đi năng lực chống đỡ, mặc cho thiên kiếp đem ra thịt của hắn, bổ đến cháy đen phát khét. Sửu Thần, ta muốn giết ngươi. Diệp Thần kinh thiên nổi giận, luân hồi Phật khí tượng bùng nổ đến cực hạn, một chiêu Phật trưởng cuồng bạo hoành ra, trùng thiên hướng về Sửu Thần đánh tới. Sửu Thần cười hắc hắc, thoáng lui lại. Hồn Thiên Đế ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường, tại trong lúc cấp bách liếc ra một cái ánh mắt, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền có trăm ngàn mang theo tử vong sát khí phi kiếm bạo sát mà ra, mạnh mẽ đem Diệp Thần giết lùi. Chớ nóng vội chịu chết, chờ ta giải quyết hết Nguyên Thiên Đế, lại tiễn ngươi lên đường. Sửu Thần không lấy chiến đấu tăng trưởng, cũng không có cùng Diệp Thần mạnh bính, nhưng Hồn Thiên Đế lại là dữ dội cực kỳ, một cái ánh mắt là có thể giết lá héo thần. Mặc dù Diệp Thần có tinh đạo long nữ trợ lực, cũng là trăm triệu thất đánh không lại, thực lực chênh lệch quá xa. Thật xin lỗi, Diệp Thần, là ta vô dụng. Tinh đạo long nữ 10 điểm hổ thẹn nói, coi như là nàng đỉnh phong thời điểm, Hòa Hồn Thiên Đế ý nguyên có chênh lệch cực lớn, huống chi hiện tại chẳng qua là một luồng tàn hồn. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn về phía Nhậm Phi Phàm, chỉ thấy Nhậm Phi Phàm đã là trọng thương đầy giấy, đầu tiên là bởi vì Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, nhận to lớn trùng kích, đạo pháp trật tự phá toái, sau đó lại bị thiên kiếp chém giết. Chứng đạo siêu thiên thiên kiếp, quá kinh khủng, Diệp Thần coi như nghĩ đi cứu viện, cũng hoàn toàn không cách nào tới gần Nhậm Phi Phàm. Lại tiếp tục như thế, Nhậm Phi Phàm muốn sống sờ sờ bị thiên kiếp đánh chết. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, Nhậm Phi Phàm hôm nay vì ngươi hy sinh vì đạo, không có Nhậm Phi Phàm thủ hộ, ngươi chính là một cái phế vật chờ chết đi. Sửu Thần giữ tợn cười rộ lên, kế sách của hắn đạt được thành công lớn, nhường Kiếm Tử Tiên Trần tự bạo, cùng Nhậm Phi Phàm cực hạn một đội một, quả thực là huyết kiếm. Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần đều mang cùng nhiệt cùng thần sắc hưng phấn, Nhậm Phi Phàm chứng đạo thất bại, vậy bọn hắn liền nắm vững thắng lợi đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, vẻ mặt âm trầm khó xem tới cực điểm, bọn hắn lấy 1-3, thế yếu nghiêm trọng, ban đầu đem hy vọng đều ký thác vào Nhậm Phi Phàm trên thân. Nhưng bây giờ Nhậm Phi Phàm đều sắp chết, bọn hắn hy vọng triệt để phá diệt. Diệp Thần nội tâm cũng là rất đỗi bi thống, Tôn Di đỡ lấy hắn, nói: "Diệp Thần, đừng lo lắng, ta có khả năng cứu Nhậm tiền bối." Chỉ thấy Tôn Di quỳ xuống, hai tay phóng thích quần quần xanh biết hào quang, một vệt vĩ đại kỳ quan pháp tướng, theo nàng trong hai tay chậm rãi bay lên, chính là rừng rậm sách. Tôn Di hai tay cầm thật chặt rừng rậm sách, nàng nhắm mắt lại, toàn thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp thần lực. Nàng ngưng tụ tâm linh lực lượng, đem toàn bộ ý niệm rót vào rừng rậm trong sách. Nguyện vĩ đại giấc mộng không nhận an ổn. Nguyện bi thương chuyện xưa cùng hắc ám cùng nhau bị quên mất. Nguyện rừng rậm vùng quê, dòng suối sức câu, vĩnh viễn không bao giờ khô héo. nguyện hoa tươi vĩnh phun, rừng rậm sẽ thủ hộ hết thảy. Tôn Di phát ra nhẹ giọng ngâm sướng, tính cả lấy máu tươi của mình, cùng nhau quán chú đến rừng rậm sách pháp tướng bên trong ông. Đột nhiên, rừng rậm trong sách truyền ra một hồi nhẹ nhàng rung động, lập tức tản mát ra sáng ngời lục quang. Lục quang ôn hòa mà xanh biếc, tựa như trong sương mù rừng rậm, tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Cái kia ôn nhuận lục quang, mang theo bảng bạc sinh cơ năng lượng, theo rừng rậm sách phát ra về sau, liền nhanh chóng truyền lại đến Nhậm Phi Phàm trên thân thể, từng tia thật nhỏ thực vật hoa văn tại trên da rẻ của hắn hiện, giống như là dấu ở rừng rậm chỗ sâu mạch lạc. Rừng rậm sách tản ra lục quang càng ngày càng mãnh liệt, tại lục quang thẩm bổ dưới, Nhậm Phi Phàm thương thế chậm rãi khôi phục, cháy đen da thịt một lần nữa trở nên bóng loáng khỏe mạnh, nứt da cơ bắp vặn vẹo hồi trở lại nguyên trạng. Không chỉ như thế, rừng rậm sách lực lượng còn thẩm thấu đến Nhậm Phi Phàm trong cơ thể, chữa trị kinh mạch của hắn cùng linh hồn. Một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức tràn ngập ra, đền bù lấy hắn phá vỡ đạo pháp trật tự. Thấy cảnh này, toàn trường mọi người choáng váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem rừng rậm sách. Rừng rậm này sách thủ hộ lực lượng, cư nhiên như thế mạnh mẽ, Nhậm Phi Phàm thụ thương nghiêm trọng như vậy, Tôn Di dựa vào rừng rậm sách cũng có thể trị liệu. Tôn Di, ngươi. Diệp Thần cũng là ngơ ngác nhìn Tôn Di. Tôn Di khẽ cắn môi, nói: "May mắn tiểu thảo thần tiến vào chiếm giữ rừng rậm sách lực lượng tăng lên rất nhiều, bằng không, ta khả năng liền không cứu sống Nhậm tiền bối." Lúc này Tôn Di gương mặt tái nhợt, khí tức vô cùng suy yếu, gần như hư thoát, rõ ràng vì cứu chữa Nhậm Phi Phàm, nàng cũng là hao phí to lớn tâm huyết, bây giờ còn tại cưỡng ép duy trì lấy rừng rậm sách, không để cho mình ngã xuống. Mà Nhậm Phi Phàm, hô hấp dần dần vững vàng, vẻ mặt cũng khôi phục như thường, tiếp tục độ kiếp, trên thân rất nhanh liền nổi lên một vạch kim quang, cái kia vốn cổ phần quang năng lượng kinh người, mơ hồ lộ ra siêu phẩm thiên đế pháp tắc uy năng. Thấy thế, Diệp Thần lập tức kinh hỉ, nói: "Nhậm tiền bối muốn đột phá. Tôn Di, may mắn mà có ngươi." "Tôn Di?" "Ừ." Một tiếng, lúc này đã không có cách nào lại tiếp tục, triệt tiêu rừng rậm sách, thở hổn hển ngã mặt tại Diệp Thần trong ngực. Kỳ thật đơn thuần thôi động rừng rậm sách sẽ không để cho nàng hư thoát như thế, là bởi vì cứu chữa Nhậm Phi Phàm, muốn tiêu hao rất nhiều tâm huyết, cũng may mắn Diệp Thần sống lại tiểu thảo thần, bằng không, chỉ dựa vào Tôn Di chính mình, cũng không cách nào cứu vãn Nhậm Phi Phàm. Diệp Thần tâm nghĩ, Nhậm tiền bối đột phá, cực kỳ trọng yếu, không còn gì để mất bại, ta cũng phải có chuẩn bị. Hắn ở trong lòng kêu gọi ngôi sao nhỏ, hỏi: "Ngôi sao nhỏ, ngươi ở đâu?" Hắn cần luân hồi sách, mà lại nhất định phải thực thể, đơn thuần điều động năng lượng là không đủ. Nếu như Nhậm Phi Phàm đột phá thất bại, cái kia Diệp Thần liền định vận dụng luân hồi sách, sửa đổi đi qua, cưỡng ép đem kết quả cải thành công. Nay loại cải biến, có thể xưng nghịch thiên, không hề dễ dàng làm đến, cho nên hắn cần phải có luân hồi sách thực thể, mà luân hồi sách thực thể, do ngôi sao nhỏ bảo quản lấy, cũng là nàng tới rèn đúc đang nghe Diệp Thần kêu gọi về sau, ngôi sao nhỏ rất nhanh liền chuyển đến đáp lại, nói: "À, ca ca, thật xin lỗi, ngươi đang cứ gọi ta sao? Ta đang ở chạy đến. Bất quá, sơn thần giới không gian pháp tắc đã chết đi, ta vô pháp dùng không gian truyền tống thủ đoạn, chỉ có thể bay lên đến, ta lập tức tới ngay, ngươi chờ một chút." Tại Hồn Thiên Đế rút ra Hoàng Đồ kiếm, Hoàng Đồ tinh sau khi vỡ vụn, ngôi sao nhỏ lập tức liền chạy trốn, nàng sớm dự cảm đến Hồn Thiên Đế sẽ phục sinh, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không nhận được cái gì trùng kích cùng tổn thất. Nàng đi vào Sơn Thần giới về sau, muốn đi Tinh Không Thần Sơn cùng Diệp Thần hội hợp, nhưng Hồn Thiên Đế quyết tử ma nhãn, nhường Sơn Thần giới hết thảy đều đã chết đi, bao quát không gian pháp tắc, đều triệt để ma diệt, dẫn đến Tinh Không Thần Sơn bên ngoài danh giới, toàn bộ là một vùng tăm tối hỗn độn phế tích. Ngôi sao nhỏ chỉ có thể gian nan ở trong hỗn độn bay lượn, vô pháp tiến hành không gian truyền tống, cho nên đến bây giờ cũng còn không có đến Tinh Không Thần Sơn. "Ừm, vậy ngươi nhanh lên đến." Diệp Thần nắm thôn vũ đao, đứng dậy, tiếp tục cùng luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh người, chung nhau thủ hộ Nhậm Phi Phàm. Đồ chết tiệt, rừng rậm sách thế mà còn có thể cứu người. Tiếp tục giết cho ta, đừng để Nhậm Phi Phàm đột phá. Sửu Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm bị rừng rậm sách cứu sống, lập tức nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn hận, chỉ huy đại lượng hắc ám cường giả, điên cuồng hướng Nhậm Phi Phàm đánh tới. Tinh không tranh bá thi đấu bên trong, chiến đấu tràng diện hiện ra quyết liệt. Bên trên bầu trời, đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, cùng Hồn Thiên Đế, Chu Mục Thần, Sửu Thần ba người chém giết lấy, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không lập bại. Chỉ cần có thể chống đỡ đến Nhậm Phi Phàm đột phá, hết thảy đều sẽ tốt. Mà mặt đất bên trên, ngàn ngàn vạn vạn ma đạo cường giả, hắc ám tín đồ, lít nha lít nhít như châu chấu, lại như sắt thép thủy triều, điên cuồng hướng về Nhậm Phi Phàm phóng đi. Diệp Thần bên này thì là liều mạng thủ hộ, cùng rất nhiều hắc ám cường giả chém giết, hai bên đều là thương vong thảm liệt, nhưng Diệp Thần bên này tử chiến không lùi. Tại mọi người thủ hộ dưới, Nhậm Phi Phàm thân thể kim quang càng ngày càng nồng đậm, thiên kiếp đã không đả thương được hắn, phản mà trở thành hắn tôi thể chất dinh dưỡng, hắn đang ở hướng về siêu phẩm thiên đế cảnh giới, vững bước tiến gần đến. Diệp Thần tâm bên trong mừng rỡ, lúc này, một người mặc tinh thần quần áo, làn da trắng ngần xinh đẹp thiếu nữ, cũng là từ bên ngoài chạy tới hiện trường, chính là ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ vừa đến, liền cấp tốc bay đến Diệp Thần bên người, thở hổn hển móc ra một quyển sách, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói: "Ca ca, ta tới, cho ngươi." Nàng tốc độ cao nhất bay tới, lúc này có chút thở hổn hển đỏ mặt. "Tốt." Diệp Thần nhận lấy ngôi sao nhỏ đưa tới sách, cảm thấy lại định, quyển sách kia, nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ, thậm chí nếu như lật ra, liền nội dung cũng là trống không, chỉ có trang tên sách bên trên ấn có hai chữ, một cái là Thiên chữ, một cái là chữ, chính là luân hồi hướng thế sách. Luân hồi sách khái niệm bằng bạc, nếu như chỉnh bản chế tạo ra đến, vậy cơ hồ là không thể nào, Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ cũng chỉ là mưu tính chế tạo tổng cương mà thôi. Chỉ cần đem tổng cương, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng, tám chữ chế tạo ra đến, luân hồi sách liền có đủ mạnh khái niệm chân lý, bắt tự chân lý đều đầy đủ quét ngang không không lúc nào không vô địch. Hiện tại luân hồi sách tổng cương có thiên địa, nhị chữ chân lý, pháp tắc nội tình đã thập phần cường đại có thể sửa đổi rất nhiều đi qua, Diệp Thần đoán chừng coi như Nhậm Phi Phàm chứng đạo độ kiếp thất bại, dựa vào bây giờ luân hồi sách uy năng, cũng có thể đem kết quả thất bại cải thành thành công. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Diệp Thần tự nhiên không muốn vận dụng luân hồi sách, dù sao đại giới cùng tiêu hao quá lớn. Hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Nhậm Phi Phàm có thể thuận thuận lợi lợi, đột phá chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Bên trên bầu trời, Hồn Thiên Đế, Chu Mục Thần, Sửu Thần ba người, nhìn thấy thủ hạ rất nhiều hắc ám cường giả, đều không thể ngăn cản Nhậm Phi Phàm đột phá, không khỏi có chút gấp. Sửu Thần, ngươi đi ngăn cản Nhậm Phi Phàm đột phá, không phải chờ hắn chứng đạo, chúng ta đều phải chết. Hồn Thiên Đế quát to, ngươi tại ra lệnh cho ta. Sửu Thần trong mắt lướt qua một vệt che lấp. Hồn Thiên Đế cả giận nói, ngươi không đi, vậy thì chờ chết đi. Sửu Thần ra mặt và mẹo, cắn răng nói, tốt, Hồn Thiên Đế, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng Chu Mục Thần thiếu nợ ta một cái mạng. Tiếng nói vừa ra, Sửu Thần thân thể đột nhiên phân liệt. Hắn thân thể này vốn chính là hai đạo phân thân dung hợp một thể, sức chiến đấu cũng không mạnh, chỉ phụ trách tinh thần áp chế, nhiễu loạn ăn mòn Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể đạo tâm, chiến lược chủ yếu là Hồn Thiên Đế cùng Chu Mục Thần. Hắn thân thể phân liệt về sau, Đại Chủ Tể cùng Nguyên Thiên Đế tinh thần áp lực lập tức giảm bớt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có lật bàn khả năng. Chỉ thấy Sửu Thần hai đạo phân thân, một đạo tiếp tục lực trận, áp chế Nguyên Thiên Đế cùng Đại Chủ Tể tinh thần. Một đạo khác phân thân, hung hãn không sợ chết, cùng nhiên hướng về Nhậm Phi Phàm phóng đi. Hắn lại có thể là muốn đích thân ra tay rồi, ôm ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ. Phải biết, Sửu Thần trên thế gian phân thân chỉ còn lại có bốn đạo, mỗi một đạo đều vô cùng chân quý, không có liền thật không có. Một khi bốn đạo phân thân phá diện, bản thể hắn liền bị bước đi ra. Hiện tại, vì ngăn cản Nhậm Phi Phàm đột phá, Sửu Thần là tự mình ra tay, chuẩn bị hy sinh chính mình này đạo phân thân, không để ý đại giới, cũng muốn ngăn cản. Thiên Đế chiến xa, Sửu Thần quát to một tiếng, gọi ra một món pháp bảo, chính là một chiếc chiến xa, toàn thân kim quang sáng chói, nguy nga trang nghiêm thân xe khắc đầy thần bí phù văn cổ xưa, tản mát ra mãnh liệt thần uy, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo hoàng bá kế hoạch, nhu lược vĩ đại, chinh chiến thiên hạ đại khí phách. Chiến xa vẻ ngoài phát họa ra thê lương phong thái, trang trí có ngọn lửa nóng bỏng hoa văn, phản phất chiến xa bản thân liền là một cỗ lăng không bùng cháy chiến tranh lợi khí. Bánh xe bên trên khảm nạm long lân đồ án tại trong buổi tối lóe lên trận trận hàn quang khiến cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Bộ này chiến xa chỉ cần xem xét liền biết là đã từng Hồn Thiên Đế pháp bảo, là hồn khí, khí tức cùng hoàng đồ kiếm tương thông, chính là chín đại hồn khí một trong. Hồn Thiên Đế lưu lại rất nhiều bảo vật bên trong, dùng chín đại hồn khí tối cường. Sửu Thần tộc còn có Hồn Thiên Đế dưới trướng Hắc Ám hồn tộc, vạn cổ đến nay một mực tại tranh đoạt chín đại hồn khí đến trước mắt. Chín đại hồn khí có bốn kiện trong tay Sửu Thần, dùng tới ký thác phân thân, còn có bốn kiện tại Hắc Ám hồn tộc trong tay. Hoàng Đồ kiếm cùng Thiên Đế chiến xa đều thuộc về chín đại hồn khí. Lần này vì trùng kích Nhậm Phi Phàm, ngăn cản hắn đột phá, Sửu Thần trực tiếp khống chế lấy Thiên Đế chiến xa, oanh long long từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhậm Phi Phàm đánh tới. Hắn dự định hy sinh hết chính mình, còn có bộ này Thiên Đế chiến xa, cứ như vậy, hắn có lòng tin đem Nhậm Phi Phàm đâm chết. Dù sao hiện tại Nhậm Phi Phàm đang đứng ở độ kiếp ngàn cân treo sợi tóc, nếu như nhận Thiên Đế chiến xa mãnh liệt như vậy trùng kích, chỉ có một con đường chết. Oanh long long, Thiên Đế chiến xa từ bầu trời phía trên quần quần cuồng lao xuống, bộc phát ra kinh thiên nổ vàng, cuốn lên thao thiên kim quang cùng lôi đỉnh, cái kia cố mãnh liệt hung mãnh như thế, làm cho toàn trường người chấn động. Ngăn lại hắn, Phật Tổ hét to, cùng Diệp Thần mang theo đại lượng cường giả phóng lên tận trời, muốn ngăn cản Sửu Thần. Ha ha ha, ai cản ta thì phải chết. Sửu Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, khu động lấy Thiên Đế chiến xa lao xuống, cuồng bạo năng lượng nổ tung, cản ở trước mặt hắn vô số cường giả, sống sờ sờ bị hắn đụng bay đâm chết, tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu thịt bắn tung tóe. Phật Tổ cùng Diệp Thần liều mạng mong muốn ngăn cản, nhưng cũng hoàn toàn ngăn không được. Thiên Đế chiến xa lực trùng kích quá mãnh liệt, hai người mạnh mẽ bị bước lui. Cuối cùng, tại vô số người kinh dị hãi dị trong ánh mắt, Sửu Thần lái Thiên Đế chiến xa như buôn lôi thiên rơi, vang một tiếng, hung hăng đụng phải Nhậm Phi Phàm trên thân. Vang, làm Thiên Đế chiến xa đánh tới Nhậm Phi Phàm trên người trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất bị kịch liệt nổ tung lực lượng trùng kích đến sụp đổ ra. Đầy trời bụi đất cùng mảnh vỡ tứ tán bay lượn, hình thành một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Va chạm sinh ra chấn động gợn sóng ở chung quanh quyết tán, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đại địa run rẩy, sơn nhạc sụp đổ, bầu trời phá toái, tựa hồ tất cả pháp tắc đều bị đánh phá. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người choáng váng. Sửu Thần lần này va chạm, sinh ra nổ tung như thế, so với vừa mới kiếm tử tiên trần tự bạo còn muốn mãnh liệt. Thiên Đế chiến xa đã nát vụn, ngọn lửa rừng rực tại hải cốt ở giữa thiêu đốt lên, Sửu Thần thân thể đã triệt để nổ tung chút xuống đại lượng ghê tởm cho khí, nhường cái kia bùng cháy hỏa diễm rất nhanh hóa thành màu đen, hôi thối hơi khói trùng thiên. Nhậm Phi Phàm đã ngã xuống, tại Thiên Đế chiến xa cùng Sửu Thần va chạm dưới, còn có ngọn lửa màu đen kia đốt cháy dưới, thân thể của hắn đã không thành hình người, cùng hắn nói là một người, chẳng thà nói là nhất đoạn vặn vẹo thang cốc. Cái này vô địch nam nhân hiện tại đã không nhìn thấy mảy may ngày xưa uy quang, ở trên người hắn cũng không cảm giác được mảy may người sống khí tức, thiên kiếp đã ngừng, bởi vì độ kiếp người đã chết. Không, Diệp Thần thấy cảnh này trực tiếp bối rối, nội tâm kịch liệt co rút đau đớn, không thể tin được một màn trước mắt. Hắn vội vàng bay rơi xuống, đi vào Nhậm Phi Phàm bên người, nhưng không dám đụng vào Nhậm Phi Phàm thân thể. Hắn sợ chính mình vừa chạm vào đụng Nhậm Phi Phàm than cốc thân thể sẽ trực tiếp nổ tung thành cho tàn. Nhậm Minh, Phật Tổ cũng triệt để động dung, hắn không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Nhậm Phi Phàm đã chết. Luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn cũng không thể tin được, trong truyền thuyết thần uy vô địch huyết nguyệt thiên đế, thế mà sẽ chết đến thảm như vậy. Ha ha ha, Nhậm Phi Phàm, ngươi cái này luân hồi hộ đạo giả, hôm nay cuối cùng thành hy sinh vì đạo người. Sửu Thần cười lớn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn của nhiệt. Giết chết Nhậm Phi Phàm, hắn xúc động vạn phần đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, thì là triệt để bối rối, Nhậm Phi phàm chết, cơ hồ khiến đạo tâm của bọn họ trật tự, trong nháy mắt sụp đổ ào ào ào. Dưới bầu trời nổi lên mưa máu tầm tã, chính là Nhậm Phi phàm ngã xuống sau dị tượng. Không, Nhậm Tiền Bối sẽ không chết. Ta phải sửa đổi đi qua, ta phải sửa đổi đi qua. Diệp Thần khẽ cắn môi, móc ra luân hồi sách, toàn thân đều đang run rẩy. Kaka, bình tĩnh một chút. Ngôi sao nhỏ hai mắt đỏ bừng, ôm lấy Diệp Thần, cất tiếng đau buồn nói, không cải biến được, kết cục này quá nặng nề. Luân hồi sách sửa đổi đi qua, cũng là có cực hạn, nếu như quá nặng nề kết cục, sẽ rất khó cải biến. Tỷ như, hiện tại Nhậm Phi phàm, kết cục không chỉ là độ kiếp thất bại, hắn còn chết rồi, kết cục này thực sự quá nặng nề, mong muốn cải biến cũng cực kỳ gian nan. Có khả năng, luân hồi sách chân lý đủ mạnh mẽ, chỉ cần ta lại hiến tế ít đồ làm kiếp nổ, nhất định có thể cải biến quá khứ. Diệp Thần thân thể run dữ dội hơn, gắt gao cắn môi không để cho mình đạo tâm trật tự mất khống chế, hắn không thể nào tiếp thu được Nhậm Phi phàm chết đi kết cục, hắn nhất định phải cải biến. Hắn hiến tế xuất siêu thiên bài biển cùng cựu thiên bàn long trụ, đây là yêu tổ thần khí. Hai đại yêu tổ thần khí hiến tế, ông tác hưởng, trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, quán chú đến luân hồi trong sách. Diệp Thần phát ra ý chí mãnh liệt, muốn cải biến quá khứ, phục sinh Nhậm Phi phàm. Nhưng, siêu thiên bảng hiệu cùng cựu thiên bàn long trụ, hai đại yêu tổ thần khí hiến tế, bàng bạc năng lượng quán chú nhập luân hồi sách, lại như nên như nhập hải, luân hồi sách không có bùng nổ mảy may dị tượng, cũng không có thực hiện Diệp Thần ý chí. Rõ ràng, ý chí của hắn quá nguy tiên, muốn phục sinh Nhậm Phi phàm, điểm này hiến tế căn bản chưa đủ. Không, tại sao có thể như vậy? Diệp Thần không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực, chẳng lẽ liền luân hồi sách đều không thể cải biến Nhậm Phi phàm tử vong kết cục? Ha ha ha, luân hồi chi chủ, Nhậm Phi phàm vừa chết, ngươi liền bị dọa hỏng mất sao? Lại nhảy đang làm gì? Sửu Thần quan sát Diệp Thần, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn cũng không biết Diệp Thần tại đếm thử khởi động luân hồi sách, chỉ cho là Diệp Thần là hỏng mất, luôn cuống tay chân tại phí công nghị cứu vớt Nhậm Phi phàm. Nhưng coi như là nguyên thiên đế, đại chủ tể loại cao thủ cấp bậc này, đều khó có khả năng phục sinh Nhậm Phi phàm. Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long nữ nhìn thấy Diệp Thần sụp đổ bộ dáng, cũng là 10 điểm không đành lòng, nói: "Diệp Thần, ngươi đừng như vậy, đại thế đã mất, Nhậm Phi phàm chết rồi, ngươi, ngươi đi nhanh đi, không phải Sửu Thần muốn giết ngươi, chúng ta trước chạy đi lại nói, lại nghĩ biện pháp báo thù." Diệp Thần cắn răng nói: "Ta không thể đi, ta còn muốn phục sinh Nhậm Tiền Bối. Hiến tế đồ vật còn chưa đủ, xem ra muốn bắt ta mệnh mới có thể đổi Nhậm Tiền Bối khôi phục." Siêu Thiên Bảng hiệu cùng Cựu Thiên Bàn Long trụ đã hiến tế, năng lượng đắm chìm tại luân hồi trong sách, luân hồi sách nhưng không có khởi động, Diệp Thần biết là tế phẩm còn chưa đủ, không đủ để mở ra luân hồi sách. Nhưng, chỉ cần hắn xuất ra mạng của mình, này tế phẩm là tuyệt đối đầy đủ. Nghĩ như vậy, Diệp Thần xuất ra Thôn Vũ đao, liền hướng cổ mình cắt đi. Tinh Đạo Long nữ giật nảy mình, vội vàng ngăn cản hắn nói: "Đừng đừng đừng. Tiểu Gia Hỏa, ngươi điên rồi sao? Coi như ngươi phải cứu Nhậm Phi phàm, cũng không cần tự sát ta. Nô, ngươi chặt đứt một cánh tay, đoán chừng liền có thể khởi động luân hồi sách." Diệp Thần khẽ giật mình, nói: "Chỉ muốn chém đứt một cánh tay là được rồi sao?" Tinh Đạo Long nữ nói: "Cái gì gọi là chỉ cần? Ngươi như tự đoạn một tay, đại giới hạng gì to lớn, không chỉ thân thể trật tự sẽ có tàn huyết, khí huyết cũng sẽ nghiêm trọng hao tổn. Ta xem muốn khởi động luân hồi sách, ngươi hy sinh một cánh tay cũng không xê xích gì nhiều, khí huyết đầy đủ, nhưng đại giới lớn như vậy, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, thật nếu để cho chính mình tàn tật, tới đổi Nhậm Phi phàm phục sinh sao?" Nàng ánh mắt so Diệp Thần độc ác rất nhiều, có thể phán đoán rõ ràng năng lượng pháp tắc cân bằng. Hiện tại Diệp Thần đã hiến tế Cựu Thiên Bản Long Trụ cùng Siêu Thiên Bản Hiệu, lại hiến tế một cánh tay, năng lượng không sai biệt lắm liền đầy đủ khởi động luân hồi sách, đồng thời cải biến quá khứ. Diệp Thần nói: "Dùng ta một cánh tay, đổi Nhậm Tiền Bối phục sinh, vậy còn dùng cân nhắc sao?" Hắn không chút do dự, lập tức vung lên Thôn Vũ đao, đem chính mình cánh tay trái chạm gãy xuống. Cánh tay trái một chặt đứt, Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cỗ kịch liệt toàn tâm đau đớn. Cỗ này đau đớn, kỳ thật không phải tay cụt thống khổ, mà là thân thể trật tự nổ tung đau đớn. Thân thể tóc ra, chịu chi với thiên, cơ thể người trật tự, tứ chi ngũ quan, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt vị, như thiên đạo hoàn mỹ, trật tự giành mạch đỉnh cấp cao thủ, không có một cái nào là tàn phế, bởi vì người tàn tật thân thể có khuyết tổn, đại đạo trật tự không đủ viên mãn, không có thể trở thành cao thủ đỉnh cấp cao thủ, đều là có được đại viên mãn, lớn hoàn mỹ trật tự, thân thể sẽ không có bất luận cái gì khuyết tổn chỗ. Diệp Thần một thoáng chặt đứt cánh tay trái, đau nhức toàn tâm, liền thấy thân thể trật tự đã xuất hiện băng thiếu, đại đạo không hoàn mỹ đến đâu, hắn về sau mong muốn đột phá liền khó khăn, mà lại khí huyết hao tổn thâm hụt đến lợi hại, khả năng liền thực lực hiện hữu đều không thể bảo tồn. Luân hồi chi chủ, ngươi làm cái gì? Phật tổ nhìn thấy Diệp Thần tự đoạn cánh tay, chỉ sợ đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng Diệp Thần bởi vì Nhậm Phi phàm cái chết, đạo tâm sụp đổ, làm ra cử động khác thường. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không nói thêm gì, mà là thôi động ý chí, đem chính mình tay cụt hiến tế đi, đại lượng máu tươi tuôn ra nhập luân hồi trong sách. Máu tươi của hắn bên trong ẩn chứa đến tinh trí thuần luân hồi năng lượng, chính là khởi động luân hồi sách tốt nhất nhiên liệu ông. Diệp Thần tay cụt máu tươi, toàn bộ quán chú đến luân hồi trong sách, luân hồi sách phát ra một trận rung động, tràn ngập ra một vạch kim quang, nhưng ngưng tụ không ra, có vận sức chờ phát động dấu hiệu, nhưng thế còn chưa đủ, cũng không có chân chính khởi động. Ta tự chém một tay, còn chưa đủ để khởi động luân hồi sách. Diệp Thần vẻ mặt đột biến, trăm triệu không nghĩ tới, khởi động luân hồi sách cư nhiên như thế gian nan, chính mình tự chém một tay, hiến tế đại lượng khí huyết còn chưa đủ. Tại sao có thể như vậy? Nhậm Phi phàm tử vong kết cục, cư nhiên như thế trầm trọng, khó như vậy cải biến sao? Tinh Đạo Long nữ thấy cảnh này, cũng là ngây dại, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần tự chém cánh tay về sau, hiến tế ra tới khí huyết, liền đầy đủ phục sinh Nhậm Phi phàm, không nghĩ tới còn chưa đủ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nghĩ khởi động luân hồi sách, tự nhiên không phải quá gian nan sự tình, nhưng Nhậm Phi phàm tử vong kết cục, quá mức trầm trọng, muốn sửa đổi kết cục này, cũng là cực kỳ gian nan, luân hồi sách mở ra cũng biến thành muôn vàn khó khăn. Ngôi sao nhỏ thấy thế, khóc ròng nói, ca ca, được rồi, ngươi không nên thương tổn chính mình, chúng ta đi nhanh đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Diệp Thần khẽ cắn môi, chán nổi gân xanh đột nhiên, đến lúc này, hắn không có khả năng từ bỏ, tự chém một tay còn không được, cái kia liền tiếp tục.